Trần Bá Quân liếc mắt nhìn hắn, câu nói này ta nói, là đối với người mới khen ngợi, còn có chính mình tự dễ ước. Nhưng là nếu như từ trong miệng của ngươi nói ra, đây chính là ngươi không có EQ, đã hiểu à? Đại Kim Mao liếc mắt, ta là chó, muốn cái gì EQ? Trần Bá Quân khỏe mắt run rẩy, ta cảm thấy ngươi cùng Lục Tử Trình nuôi đầu kia con vẹt một dạng tiện. Đừng bắt ta cùng loại kia ngốc con vẹt so. Đại Kim Mao hừ hừ nói, tiểu tử kia giống như ẩn giấu đi không ít thứ, muốn hay không hỏi một chút. Trần Bá Quân cười nói, đầu năm nay cái nào thiên tài còn có thể không có điểm bí mật. Dùng cái mông nghĩ cũng biết, Cố Tử An khẳng định sẽ cho hắn nhi tử chữa chút cái gì. Có lẽ là một kiện với lúc phù hợp hắn, lại không đại giới gì thần thoại vũ trang. Cũng có thể là cổ lão hô hấp thuật, cũng có thể là thần ti đường tắt cấm chú, hoặc là thứ gì khác. Mặc kệ nó, chỉ cần hắn không phải mất lý trí đọa lạc giả liền không có vấn đề. Hắn cười tủm tỉm nói ra, mà lại, ta thật thưởng thức hắn. Đại Kim Mao từ tốn nói, bởi vì Mục Phong. Ừm, tiểu tử này rất hiền lành, còn nguyện ý giúp đỡ Mục Phong. Trần Bá Quân thâm thẳm thở dài, so với chúng ta những này cái gọi là lao bằng hữu, còn mạnh hơn nhiều. Trong giọng nói của hắn, hơi có chút ấy nấy. Mục Phong thế nhưng là bất khí giả. Đại Kim Mao nói ra, tiểu tử kia cùng hắn từng có tiếp xúc, đã rơi xuống được điểm. Trần Bá Quân khoát tay áo, chút chuyện nhỏ này, có gì ghê gớm đâu. Ta dành thời gian giúp hắn bãi bình là được. Lúc này, đáy biển chỗ sâu quanh quẩn lên kịch liệt tiếng oanh minh. Hoàng Bét, trong tiên cung vật kia khó đối phó, đám đội trưởng không phải là đối thủ. Trần Bá Quân nheo mắt lại, ngươi ở phía trên giúp ta ổn định vĩ độ cái nước, ta xuống dưới hỗ trợ. Đại Kim Mao vẫy vẫy đuôi, tức giận hừ một tiếng. Địa cung đang rung động, huyết vụ tùy ý tràn ngập. Đột nhiên, vốn nên chết đi thư ông mở mắt ra đồng tử, hậu tâm xuyên qua thương lặng yên khép lại. Cùng lúc đó, nhu hòa thanh âm trầm thấp, quanh quẩn tại trong óc của hắn. Không được lộ ra cái gì cùng tôn giả có liên quan sự tình. Tiêm phục tại đạo sư bên người, quan sát nhất cử nhất động của hắn. Tại không kinh động bất luận người nào tình huống dưới, trợ giúp chí tôn thu hoạch linh tính bí dược. Đạo sư tính là cái dám gì? Cùng hiệu trung đạo sư, vì cái gì không hiệu trung chí tôn đâu? Trong miệng hắn nghĩ linh tinh, phản phất niệm tụng chân lý. Chương 96, hắn là đệ nhất. Địa cung tại rung động bên trong nước ra, thanh đồng tượng lớn đổ sụp, phù bụi tuôn rơi chấn động rất xuống. Sâu trong bóng tối quanh quần tức giận không cam lòng tiếng vang, phản phất thái cổ cự thú đang gầm thét, rung chuyển biển sâu. Tại trong tiên cung, tựa hồ có đồ vật gì tại bạo động. Cùng lúc đó, trên mái vòm lưu động mặt biển bị một đạo hắc ảnh phá mở, ngập trời sóng lớn nương theo lấy như sấm sét nổ vang dâng trào đi ra, một đạo vô hình lĩnh vực điều lấy dưới biển sâu vạn tấn nước biển vĩ lực, giống như giao long xuất hải giống như hội tụ thành một đạo to lớn cung, lơ lửng tại sau lưng của người nọ. Trần Bá Quân từ trên trời giáng xuống. Hư vô dây cung đột nhiên kéo căng, phản phất giống như long ngâm. Nước biển ầm vang cuốn ngược hội tụ, như rồng đồng dạng ầm ĩ thét lại, ngưng tụ thành một đường. Cái này kinh thiên một tiếng bắn ra, toàn bộ cấm kỵ khu đều ở trong sợ hãi run rẩy đứng lên. Cuối cùng hết thảy nổ vang âm thanh, đều bị quần quần đánh tới xương mù xám thôn phệ, trừ khử vô tung. Không nghĩ tới trong tiên cung vật kia thế mà mạnh như vậy, thế mà ngay cả Trần Bá Quân đều đã bị kinh động, cố ý từ tổng bộ tới sao? Thất giai di thị, Bá Vương Đường tắt đến cuối cùng thật đúng là lợi hại. Mục Thúc chống đại khảm đao ngồi xổm dưới đất, lo âu nhìn qua huyết vụ chỗ sâu, nhắm mắt cầu nguyện, ngàn vạn phải sống đi ra à, không phải vậy ta cũng không biết làm như thế nào xuống dưới gặp lão Cố. Theo lý mà nói lúc này hắn hẳn là đi. Chỗ tránh nạn người cần hắn, tiếp tục lưu lại nơi này vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà hắn thật sự là lo lắng, chậm chạp không chịu rời đi. Có lẽ là thượng thiên nghe được cầu nguyện của hắn, sương mù chỗ sâu vang lên mơ hồ tiếng bước chân. Cố Kiến Lâm từ trong sương mù đi tới, toàn thân trên dưới nhuốm máu, ngược lại là không có gì thương. Chỉ là cái ghế kia đã triệt để báo hỏng, trong tay còn nắm một sợi dây thừng. Phía sau lại còn đi theo một cái tóc trắng thiếu nữ, con to lớn màu đen hụt đàn, mang theo một thanh thô lệ bông thả cự kiếm, trải rộng kẽ nước mũi kiếm ma sát mặt đất, mơ hồ có lẻ kẻ hỏa hỏa bắn ra. Mục Thúc như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, liền vội vàng đứng lên, nên đón. Mục Thúc. Cố Kiến Lâm sững sờ, ngài làm sao còn không đi? Đường Lăng nghiêm nghị trong con ngươi hiện lên một đạo hàn quang, bất động thanh sắc nắm chặt chuôi kiếm, không nói chuyện. Rất hiển nhiên, nàng ngửi được một cấu nguy hiểm, hư hư thực thực là đọa lạc giả khí tức. Đây là phụ thân ta chiến hữu, trước kia cũng là hiệp hội thành viên, hiệu lực tại thủ dạ giả bộ môn. Cố Kiến Lâm bình tĩnh nói ra, là người một nhà. Hắn cũng không lo lắng cô nương này sẽ trở mặt không nhận người. Đầu tiên, Đường Lăng sát suất lớn không phải loại kia không biết chuyện cử chỉ điên rồ tính cách. Đây là từ nhân cách trên bức họa phân tích ra được. Thứ yếu, Đường Lăng hiện tại bản thân bị trọng thương, không có bao nhiêu sức chiến đấu. Đường Lăng nghe được thủ dạ giả bộ môn thời điểm rõ ràng sửng sốt một chút, tóc chán ở ngoài sáng mị con ngươi trước mặt phiêu diêu. Thủ dạ giả chuẩn tắc, chính là không vứt bỏ đồng bạn. Mục Thúc đánh giá đôi nam nữ này, ánh mắt cuối cùng rơi xuống chuôi kia thô lệ vung thả trên cự kiếm, ngoài ý muốn nói ra, đây là cực lôi. Nguyên lai là kiếm mộ truyền nhân a. Tiểu cô nương, ngươi cùng Bạch Tư Mộ là quan hệ như thế nào? Đường Lăng trầm mặc một giây, Bạch Tư Mộ là sư tỷ ta, ngài là? Mục Thúc cười ha hả nói ra, ta gọi Mục Phong. Lúc này, Cố Kiến Lâm phát hiện cô nương này ánh mắt thay đổi, trong con ngươi cảnh giác dần dần rút đi. Nguyên lai là ngài, ta nghe sư tỷ đã nói về ngài. Đường Lăng túi người hành lễ, bình tĩnh nói ra, nghe nói trước kia ngài bị cổ thần khí tức ô nhiễm, trở thành bất khiết giả, còn bị hiệp hội truy nã, nhiều năm qua không biết tung tích. Không nghĩ tới ngài ở chỗ này, nếu như sư tỷ nghe được ngài còn sống tin tức, hẳn là sẽ rất vui vẻ. Mục Thúc khoát tay áo, bạn cũ, xem ra sư tỷ của ngươi cũng trôi qua không tệ. Nhưng là, sau này trở về cũng đừng có đề cập với nàng lên ta, hiện tại ta không thể so với năm đó, chỉ làm cho người mang đến phiền phức. Đường Lăng trầm mặc một giây, khẽ mút cằm, tỏ ra hiểu rõ. Ngài là đáng giá tôn kính người, ta nghe sư tỷ nói qua, coi như bị cổ thần khí tức ô nhiễm, ngài tình nguyện phục dụng tiên sinh thảo, cũng không nguyện ý hại người. Qua nhiều năm như vậy bị hiệp hội truy sát, lại không bị thương hại qua bất kỳ một cái nào điều tra viên. cho nên ta sẽ không đối với ngài xuất thủ, cũng sẽ không trước bất kỳ ai nhắc lên hành tung của ngài. Nàng dừng một chút, rời đi Hắc Vân thành trại, ta coi như chưa thấy qua ngài. Mục Thúc cử một tiếng, tạ ơn. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta mang các ngươi ra ngoài đi. Cố Kiến Lâm chợt nói ra, chờ một chút. Hắn bỗng nhiên kéo động dây thừng, từ trong huyết vụ đẩy ra ngoài một cái dùng các loại quần áo bọc lại quái vật khổng lồ. Cái này giống như là một cái cự đại bao khỏa, bên trong chất đầy đủ loại luyện kim vũ khí, còn có túi tiền cùng điện thoại, các loại giấy chứng nhận giả, thùng trang thạch tượng tụ dầu, thành bó vô tướng hoa, bó lớn màu tím thiên sinh thảo. Có là chỗ tránh nạn bị cướp đi vật tư, còn có một ít là người đào mộ thành viên vật phẩm tùy thân. Trên đường chạy trốn, luôn có lúc cần tiền. Cố Kiến Lâm bình tĩnh nói ra, Mục Thúc, ngươi thu cất đi, một chút non nớt tâm ý. Dù sao cổ võ đường tắc khí lực lớn, danh xưng so đội sản xuất con lửa còn có thể làm, những vật này không tính là gì. Đường Lăng lườm thiếu niên này một chút, thế mới biết hắn thu thập những vật kia mục đích. Mục Thúc trừng to mắt, có chút khó có thể tin, ngươi đây là cướp bóc toàn bộ kẻ trộm mộ tổ chức sao? Cố Kiến Lâm cải chính, nói đoạt liền có chút dung tục, đây đều là từ trên thi thể vơ vét đi ra. Đường Lăng cũng nói bổ sung, nói đúng ra, đều là chiến lợi phẩm. Mục Thúc chần chờ một giây, đều chết sạch. Cố Kiến Lâm gật đầu, đúng thế. Mục Thúc nhìn qua lớn như vậy chồng vật tư, có chút không biết làm sao. Có vui mừng, có động dung, cũng có cảm khái. Tốt ta, người đứa nhỏ này cũng là có lòng. Hắn thở dài, ta đại khái có thể đoán được, những đội trưởng kia cũng đã đi đối phó trong tiên cung vật kia, mặt khác người mới bên trong chỉ có hai người các ngươi còn sống sao? Cố Kiến Lâm cùng Đường Lăng liếc nhau một cái. Không biết. Bọn hắn cơ hồ là trăm miệng một lời nói ra, ta là độc lập tiểu đội, không có đồng đội. Mục Thúc sững sờ, nhìn xem cái này hai thất con sói cô độc, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Cố Kiến Lâm quay đầu nhìn về phía bên người thiếu nữ tóc trắng, khó được hiếu kỳ, ta là bởi vì đoạn lạc giả hậu đại thân phận bị bọn hắn xa lánh, lại thêm bị bọn hắn hô qua, cho nên mới không đem bọn hắn làm đồng đội. Nhưng là, trong đám người kia tựa hồ không có đem ngươi bài trừ ở bên ngoài. Tại lữ điếm thời điểm, ta còn chứng kiến có người đưa cơm cho ngươi. Đường Lăng liếc mắt liếc hắn, một lần nữa mang lên trên mũ che nắng, một mạc hoàn mỹ mặt bị bóng ma ngăn trở. Ta chưa từng coi bọn họ là qua đồng đội của ta, tất cả mọi người là cạnh tranh quan hệ. Mặc dù là ngạo mạn ngữ khí, lại không mang theo cái gì khói lửa, rất là bình tĩnh, đều là người trưởng thành rồi, nếu bị dục vọng thúc đẩy, vậy sẽ phải đối với mình hành vi phụ trách, ta không có nghĩa vụ quản bọn họ chết sống. Cố Kiến Lâm nghe câu nói này, cảm thấy rất có đạo lý. A, ngươi thật giống như là vị thanh niên. Không biết có phải hay không là ảo giác, Đường Lăng nhìn về phía hắn trong ánh mắt, nhiều một tia danh mạnh ý vị. Đột nhiên, nàng trắng non mặt trở nên không có chút huyết sắc nào, đột nhiên túi người, phun ra một ngụm máu. Máu đỏ thấm ở tại trắng thuần trên da thịt, nhiều một tia thống khổ cùng vũ mị. Cố Kiến Lâm vô ý thức đỡ lấy nàng, không có sao chứ? Đường Lăng tựa hồ cực độ thống khổ, khẽ run, nhíu lại lông mày. Không cần cùng người khác nói, coi như ta lại thiếu ngươi một cái nhân tình. Nàng bưng bít lấy nhuốm máu môi son, nhẹ nhàng nói ra. Mục Thúc đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, lắc đầu bất đắc dĩ, muốn nói lại thôi. Rời đi nơi này đi, cô nương này cần tĩnh dưỡng. Cố Kiến Lâm ừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía huyết vụ chỗ sâu. Huyết tế thất bại, chờ ai đó đánh đi. Cái này quỷ, tốt nhất là bị giết chết hoặc là trọng thương. Bằng không, hắn ăn ngủ không yên. Thâm không cao ốc khoa kỳ tầng cao nhất, quét sạch toàn bộ phòng làm việc hồng quang đã tiêu tán. Lập thể hình chiếu 3D bị sương mù xám ngăn che, chỉ có Thái Hư mặc viền ren màu đen trang phục nữ bộc, lơ lửng giữa không trung. Hắc ám bị chiếu ảnh đi ra màn ánh sáng chiếu sáng. Nguy cơ giải trừ, cao nguy cấp biến dạng sinh mạng thể đã mất biểu hiện sinh mệnh. Thái Hư mềm mại đáng yêu thanh âm quanh quẩn tại tất cả mọi người bên tai, hiện đổi mới nhất tình hình chiến đấu. No 1. Cố Kiến Lâm, trước mắt tích lũy công hơn là 8574. No 2. Đường Lăng, trước mắt tích lũy công hơn là 4398. No 3. Nghiêm Diệp, trước mắt tích lũy công hơn là 3788. No 4. Nghiêm Phong, trước mắt tích lũy công hơn là 3021. No 5. Mục Tử Tỉnh, trước mắt tích lũy công hơn là 2700. Trong văn phòng lâm vào tĩnh mịch. Lục Tử Câm trận to đôi mắt đẹp, nhìn qua trên màn sáng hàng trước nhất cái tên đó, còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm. Nàng rủi rủi con mắt, xác định chính mình không phải đang nằm mơ về sau, vui vẻ bước lên môi son. Rất hiển nhiên, cái kia cao nguy cấp biến dạng sinh mạng thể được giải quyết. Cố Kiến Lâm một kỵ tuyệt trần lĩnh bảo công văn bài hành bảng, bởi vậy đã chứng minh một sự kiện. Thiếu niên này, đơn giết cái kia cao nguy cấp biến dạng sinh mạng thể. Ầm. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Nhiếp Chấp Sự vỗ bàn đứng dậy, chỉ vào màn sáng đỉnh cao nhất cái tên đó, ngón tay run rẩy, gian lận. Cái này nhất định là gian lận. Một cái linh giai thần thi, làm sao có thể có loại chiến lược này? Nghiêm tra, nhất định phải nghiêm tra. Thành Do Thiên cười híp mắt, hòa giải nói ra, Nhiếp Chấp Sự a nhỏ, cách cục nhỏ. Cái này lại không phải tranh tài, có cái gì gian lận không dối trá. Đây còn không phải là đều bằng bản sự a. Cùng lúc đó, Bạch Tư Mộ thả ra trong tay điện thoại, dịu dàng nói ra, ta vừa mới cùng lão sư thông qua điện thoại, sư muội ta tại bước ngoặt nguy hiểm dùng cực lôi triệu hoán lão sư linh hồn phân thân, nhưng lại không có thể sử dụng lên. Lão sư ý là, chúng ta kiếm mộ thiếu cố ra đứa bé kia một cái nhân tình. Thứ này cũng ngang với là biến tướng xác nhận. Nghiêm Võ đứng ở văn phòng cửa ra vào, một chân đã bước ra ngoài, cứng lại ở giữa không trung bên trong. Điều đó không có khả năng, cái này không hợp lý. Lục Bộ trưởng. Nhất Chấp Sự quay người nhìn về phía sau bàn công tác thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn, trầm giọng nói ra, ta lúc đầu cũng đã nói, Cố Tử An nhất định cho con hắn lưu lại cái gì, ta lúc đầu liên tục cường điệu tra rõ. Sự thật chứng minh, ta quyết sách không có sai, đúng không? Một cái linh giai tư mệnh, có thể làm được loại chuyện này, thấy thế nào đều có vấn đề lớn. Lục Tử Câm lấy tay nâng má, vẻ mặt nói ra, đúng vậy à, nhưng vấn đề là ngươi không có điều tra ra à. Nhất Chấp Sự sắc mặt cứng đờ. Ta lại không cần ngươi, ngươi cha là được. Lục Tử Câm lật ra một cái liếc mắt, trong mắt đẹp thuần trắng nhiều hơn một phần vũ mị phong tình, còn nữa, Cố Tử An đúng là sa đoạ, bằng chứng như núi. Nhưng ngươi thì không cho hắn tại không có sa đoạ trước đó, cho hắn nhi tử lưu lại cái gì sao? Nếu là như vậy, dù là dựa theo hiệp hội điều lệ, ngươi cũng không có quyền can thiệp a. Nàng dừng một chút, thẩm phán đình không phải coi trọng nhất quy củ sao? Nhiếp Chấp Sự sắc mặt cứng đờ. Lúc này, Thái Hư mềm mại đáng yêu thanh âm lại lần nữa vang lên. Ô mẹ gạ danh sách người phụ trách Trần Bá Quân truyền đến tin ngắn, cấp B điều tra viên Đường Lăng, cấp D điều tra viên Cố Kiến Lâm, chính thức thu hoạch được ô mẹ gạ danh sách tư cách. Trước mắt, tổng bộ đã thông qua xin mời, quyền hạn ngay hôm đó có hiệu lực. Gần đây thân thể khó chịu, đổi mới có thể sẽ trễ một chút, chương sau tận lực trước 12 giờ đi. Ta cường điệu một lần nữa, trong quyển sách này không có phía quan phương tổ chức, càng không có quốc gia bộ môn, có chỉ có tổ chức cùng bộ môn. Chương 97, cơ hội cuối cùng. Chỗ tránh nạn bên trong khó được đốt lên đống lửa. Cố Kiến Lâm từ đáy biển bên trong bơi ra về sau, thuận tiện chấp nhận lấy dùng nước biển tắm rửa một cái, sau khi trở về an vị ở bên cạnh sưởi ấm, chờ đợi quần áo từ từ bị hong khô, thuận tiện loay hoay vừa cầm về điện thoại. Tính toán thời gian, thư ông không sai biệt lắm cũng nên tỉnh. Cố Kiến Lâm sau cùng một cái kia, kỳ thật âm thầm lưu lại một tay, cũng không có thẳng đến yếu hại. Phục dụng cổ thần chi huyết đọa lạc giả đã sơ bộ bước lên tiến hóa chi lộ, thân thể cơ năng biến hóa đã không có khả năng lại xưng là biến dạng, mà là cao cấp biến dị. Dưới tình huống đó, bình thường vết thương chí mạng là không đủ để tạo thành cấp đi tính mạng của bọn hắn, thần minh huyết dịch đủ để cho nó chống nổi lâm nguy trạng thái, chờ đợi tự lành. Bởi vậy thư ông là có thể sống sót. Mà lại lúc kia, Cố Kiến Lâm còn tại bên tai của hắn nói nhỏ vài câu. Hạ đặt đa trọng chỉ lệnh. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trong thời gian kế tiếp có thể lặng lặng chờ đợi thu hoạch. Cố Kiến Lâm rất rõ ràng trứng gà không thể thả tại trong cùng một giỏ sách đạo lý. Thăng hoa giả bên này hắn muốn ăn, đoạ lạc giả bên này hắn cũng muốn ăn. Hai tay đều muốn bắt, hai tay đều muốn cứng rắn. Sự kiện lần này qua đi, liền đợi đến thấy kết quả. Vô luận như thế nào, cái kia thủy tổ nhất định cũng không dễ chịu. Bởi vì hắn làm sao cũng không nghĩ tới, nhân loại trong trận doanh lại còn có một cái mạo danh thay thế chi tôn. Hoàn toàn có thể không thụ tinh thần quá nhiều ảnh hưởng. Ai du, ngài yên tâm đi lao cha, ta bên này chẳng có chuyện gì. Tinh thần độc tố đã giải trừ, thành ca cùng tương tư cũng đã không sao, ngủ rất say ngọt. Ta nói cho ngươi, hành động lần này may mắn mà có ta Lâm ca, nếu không phải hắn bảo bọc chúng ta, hơn phân nửa là muốn xảy ra chuyện. Thành Hữu Dư tại căn phòng cách vách đối với điện thoại liễu lo không ngừng. Nhiệm vụ đã kết thúc, Hắc Vân thành trại thông tin đã khôi phục, vẫn là phải cùng trong nhà báo cái bình an. Một bên khác, vang lên rầm rầm tiếng nước. Đường Lăng lấy xuống mũ che nắng, đem áo khoác màu trắng vắt khô, cũng gác ở bên cạnh đống lửa. Nàng đem một đầu rớt đấm tóc trắng buộc thành cao đuôi ngựa, rớt đấm màu đen áo ba lỗ nhỏ dính tại thanh xuân trôi chạy trên đường cong, càng làm nổi bật lên điệu địa viện chuyển dáng người tốt, màu lam nhạt quần jean bọc lấy một đôi thon dài nở nàng chân, nhẹ nhàng đá rơi xuống lớp nhẹp giày thể thao, lộ ra trắng non đẹp đẽ chân ngọc. So với trong nhà cái kia băng sơn mỹ thiếu nữ, cô nương này dáng người xem như rất đầy đặn. Đường Lăng đem hộp đàn cùng cự kiếm để ở một bên, túi đầu lấy ra điện thoại di động phát cái tin nhắn. Đơn giản báo cáo một chút nhiệm vụ tình huống. Cố Kiến Lâm ước lượng điện thoại di động, cũng cảm thấy có phải hay không nên liên lạc một chút người nhà. Thế nhưng là hắn lại không biết nên đánh cho ai. Dù sao người trong nhà đều không phải là thăng hoa giả. Lúc này, điện thoại di động của hắn khẽ chấn động, một chiếc điện thoại đánh vào. Điện báo biểu hiện, Tô Hữu Châu. Hết lần này tới lần khác là ở thời điểm này. Cố Kiến Lâm nghĩ thầm chính mình hai ngày không có xuất hiện trong trường học, cô nương kia hơn phân nửa là muốn đem lòng sinh nghi. Bất quá Lục Tử Trình cùng Trần Thanh đều đã giúp hắn đả hảo chiêu hô, hẳn là không sẽ không xảy ra vấn đề. Uy, là ta. Hắn nhận nghe điện thoại, chống đỡ ở bên hai. Quả nhiên, Tô Hữu Châu tựa hồ là có chút tức giận ngữ khí, cho ngươi phát tin tức vì cái gì không trở về? Cố Kiến Lâm nghĩ thầm chính mình đưa di động giấu ở bên bờ biển, xuống dưới cùng người chém giết mấy giờ, nơi nào có thời gian về tin tức. Hắn chần chờ một giây, trong lúc nhất thời không biết nên biên cái gì lý do. Ta tìm không thấy ngươi, đi hỏi trường học lao sư, thế mới biết ngươi đi chuẩn bị tự chủ chiêu sinh. Tô Hữu Châu thanh âm vẫn như cũng là như khối băng và chạm giống như thanh thúy êm tai, ngựa khí không có gì chập trùng, lần sau lại có loại chuyện này, muốn sớm nói với ta, không nên hơi một tí liền mất tích. Cố Kiến Lâm có chút chột dạ, đáp lại nói, "Tốt, ta đã biết." Tô Hữu Châu ngữ khí lúc này mới hòa hoãn mấy phần, tình huống thế nào? Cố Kiến Lâm nghĩ, bình tĩnh nói ra, ta chỗ này hết thảy thuận lợi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cũng không cần thi tốt nghiệp trung học. Ngươi ở trường học thế nào? Bụng dưới sẽ còn đau nhức à? Hắn nói cũng không hoàn toàn là lời nói dối, bởi vì hắn bây giờ gia nhập hiệp hội hệ thờ, liên quan tới vấn đề bằng cấp cũng không cần lo lắng. Hiệp hội hệ thờ tự nhiên sẽ giúp hắn giải quyết những chuyện này. Tô Hữu Châu nhàn nhạt đáp lại nói, ta không sao. Ngươi là một người ở bên ngoài, không ai cùng ngươi. Cố Kiến Lâm nghĩ, ách, còn có hai vị lão sư cùng một chút đồng hảo. Tô Hữu Châu bên kia trầm mặc một giây, hứng hờ nói ra, vậy sẽ phải chúc mừng ngươi rồi. Nếu như có thể mà nói, tận lực đuổi tại thứ 6 trước đó trở về, chúng ta cùng nhau về nhà, cho ngươi ăn mừng. Nô, có cái gì muốn ăn? Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Cố Kiến Lâm nghe được giọng điệu này, cảm thấy có điểm gì là lạ, ngươi có phải hay không lại rất tín chỉ rồi. Trong điện thoại lần nữa lâm vào trầm mặc, Tô Hữu Châu tựa hồ hết lên miệng nhỏ, nhỏ giọng nói ra, mới không có. Cố Kiến Lâm im lặng cười cười, được rồi, chờ ta trở về đi. Tô Hữu Châu ừ một tiếng, vậy ta ở trường học chờ ngươi. Điện thoại cúp máy. Cố Kiến Lâm mở ra hệ chặt, mới phát hiện trong khoảng thời gian này, chỉ có nữ hài này cho mình phát không ít tin tức, giống như toàn thế giới cũng chỉ còn lại có một người như vậy sẽ quan tâm chính mình. Lúc này, Đường Lăng đống nhiên nói ra, bạn gái. Cố Kiến Lâm ngẩng đầu, đối mặt nàng hơi có vẻ nghiền ngẫm ánh mắt. Là muội muội ta. Hắn giải thích nói. Ừm. Đường Lăng trong mắt đẹp hiện lên một tia giật mình, thuận miệng nói ra, ta vừa rồi cùng ta sư tỷ xác nhận một chút nhiệm vụ lần này tình huống. Ngươi lấy hơn 8.500 điểm cống hiến, đứng hàng lần khảo hạch này thứ nhất, so ta còn muốn cao. Cố Kiến Lâm nhíu mày, cho nên, chúc mừng ngươi tiến nhập Omega danh sách. Đường Lăng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, lần sau gặp lại thời điểm, chính là đối thủ cạnh tranh. Cố Kiến Lâm nghĩ đến cô nương này cấp độ, còn có nàng dơ cao động vạn trượng lôi quang từ đó trên trời rơi xuống hình ảnh. Nếu như không sử dụng cổ thần chi lực, cùng người như vậy làm đối thủ, thật có chút áp lực. Cho nên nói, Omega danh sách đến cùng ý vị như thế nào? Cố Kiến Lâm nhíu mày hỏi. Đường Lăng trong lúc nhất thời không biết nên giải thích thế nào, chấp động hắc bạch phân minh con người, nói ra, cái này trong lúc nhất thời nói không rõ ràng. Tóm lại, chỉ cần ngươi thu được danh ngạch này, luôn có người sẽ đến giải thích với ngươi. Nàng rời đi chủ đề, dò xét bốn phía, nói đến, đây chính là mục tiền bối bọn hắn chỗ ở. Cố Kiến Lâm gật đầu, đúng vậy, rất đơn sơ. Há lại chỉ có từng đó là đơn sơ, quả là nhanh muốn cùng sóng nghèo một cái trình độ. Bởi vì chỗ tránh nạn đại đa số người đều đã sớm rút lui, cuộc sống của bọn hắn vật dụng cũng đã dọn đi rồi. Trong tầng hầm ngầm trống rỗng, chỉ còn lại có một chút cũ nát không chịu nổi đồ dùng trong nhà tán lạc. Lúc này, Mục Thúc từ đồ ăn phòng chứa đi ra, trong tay dùng báo chí đệm lên mấy cái nóng hôi hổi bánh bao. Cố Kiến Lâm sững sờ. Đây là huyện huyện cho các ngươi lưu lại, nàng chỉ sợ các ngươi từ cấm khu chỗ sâu trở về đói bụng, cho nên đem cuối cùng mấy cái bánh bao lưu lại, đặt ở bên cạnh hỏa lô một bên, nhiệt độ vừa vặn. Mặc dù Hắc Vân Thành trại bên trong còn có không ít địa phương có thể ăn cái gì, nhưng khó đảm bảo sẽ có hay không có độc cái gì. Mục Thúc cười ôn hòa, đem bánh bao đặt ở trước mặt bọn hắn, bánh bao này hương vị đồng dạng, nhưng tối thiểu an toàn. Hy vọng các ngươi đừng ghét bỏ. Từ trong cấm khu mang đến đi ra vật tư, đã dùng phá hòm gỗ sắp xếp gọn. Lưu thủ hai vị thanh niên ôm hòm gỗ đi ra ngoài. Cố Kiến Lâm nhìn xem cái kia sắp dập tắt hỏa lô, lại liếc qua mấy cái này nóng hôi hổi bánh bao. Tựa hồ có thể tưởng tượng đến tiểu nữ hài kia tại trước khi đi, vụng về ngồi xổm ở trước lò lửa nóng bánh bao hình ảnh. Đối với dạng này một cái chỗ tránh nạn mà nói, bánh bao này có lẽ chính là nàng có thể ăn vào, thức ăn tốt nhất. Nhưng tại chạy nạn thời khắc, nàng lại đem những này lưu lại. Tại sao phải ghét bỏ? Ta cảm thấy bánh bao này ăn thật ngon. Cố Kiến Lâm cầm lấy bánh bao, nhét vào trong miệng. Căn phòng tách lách, Thành Hữu Dư con hàng này phục dụng giải dược về sau, cũng tinh thần chấn hưng. Nghe bánh bao mùi thơm liền đi ra. Cố Kiến Lâm xé toang nửa cái bánh bao đưa cho hắn, mập mạp này nhếch miệng cười một tiếng. Đường Lăng nhìn bọn hắn một chút, lại nhìn một chút bị báo chí đệm lên bánh bao. Nàng nhìn thấy bánh bao bên trên điểm đen, cũng biết tờ báo này khả năng không thế nào sạch sẽ. Nhưng nàng vậy mà một chút cũng không làm bộ, cầm lấy bánh bao nhẹ nhàng cắn một cái, tinh tế nhấm nuốt phẩm vị, lễ phép nói ra, "Tạ ơn, Huyền Huyền là mục tiền bối nữ nhi a." Mục Thúc lắc đầu cười nói, "Không có việc gì, dù sao chúng ta cũng muốn đi." Cố Kiến Lâm ngẩng đầu hỏi, "Ngài nghĩ kỹ đi nơi nào a?" Mục Thúc gật đầu nói, "Chúng ta tại bến cảng làm mấy cái bè gỗ con, dự định đi trước Đông Hải bên trên một tòa hải đảo sinh hoạt mấy tháng, tránh đầu gió. Sau đó nghĩ biện pháp tìm nhân xà thuyền, ra ngoại quốc tránh một chút. Nếu như có thể mà nói, ta muốn mang Huyền Huyền đi Bắc Âu, tìm không ai dây núi, trước tiên đem nàng nuôi dưỡng lớn lên." Cố Kiến Lâm sửng sốt một chút, không nghĩ tới đối phương là muốn đi địa phương xa như vậy. Bắc Âu hoang vắng, rất nhiều quốc gia tiểu trấn đều tương đối nguyên thủy, sinh hoạt tiết tấu cũng rất chậm. Bên kia tự nhiên sinh thái cũng bảo hộ rất khá, nếu quả thật muốn một đầu đâm vào trong rừng sâu núi thẳm, chính mình dựng một cái nơi ẩn nút, mỗi ngày dựa vào đi săn mà sống, ở cái vài chục năm đều chưa hẳn có thể gặp được người nào khác. Đối với bất khiết giả mà nói, có lẽ là một cái lựa chọn tốt. Chỉ tiếc, không biết còn có hay không cơ hội gặp lại tiểu cô nương kia một mặt. Sóng biển vuốt đáng ngầm, chiều âm thanh mãnh liệt. Tuổi trẻ các điều tra viên sống sót sau tai nạn, sủi lơ ở bên bờ biển, thở hổn hển. Nghiêm Diệp toàn thân ướt đẫm, màu trắng lâu phục lây dính máu tươi cùng ố bế, tóc rối bời, rất là chật vật. Hắn cúi đầu, trầm mặc nhìn chăm chú mãnh liệt chập trùng sóng biển, nắm chặt nắm đấm. Ta đối với các ngươi thành tích rất thất vọng. Nghiêm Phong chán nản ngồi tại bên bờ, nắm trong tay lấy vợ vụ điện thoại, nghe bên trong truyền tới nghiêm khắc thanh âm, hai người các ngươi lần này biểu hiện, đơn giản chính là ném đi chúng ta Nghiêm ra mặt. Không cần tìm bất kỳ cớ gì, cũng đừng tìm bất kỳ lý do gì. Thua chính là thua. Phong Thành hai cái ố mẹ gạ danh sách danh ngạch, vậy mà không có một cái nào rơi vào ta Nghiêm ra. Ta sinh các ngươi, nuôi các ngươi, giáo dục các ngươi, đến cùng là vì cái gì? Đây là Nghiêm Võ thanh âm, lạnh lùng uy nghiêm. Nghiêm Diệp cùng Nghiêm Phong đôi này vừa mới trở về từ coi chết huynh đệ, đều không có nói chuyện. Về phần các ngươi hồi báo, liên quan tới Cố Kiến Lâm cấu kết bất khiết giả sự tình, ta sẽ hồi báo cho hiệp hội cao tầng. Nhưng là, tiểu tổ thứ hai người đều còn sống, mà biểu hiện của các ngươi cũng vẫn là chưa đủ. Nghiêm Võ hít sâu một hơi, lạnh lùng nói ra, hai huynh đệ các ngươi điểm cống hiến kém nhiều lắm. Nghiêm Phong ta tạm thời không đề cập tới. Nghiêm Diệp, ngươi tân tân khổ khổ, tại nhị giai đỉnh phong dừng lại thời gian dài như vậy, ngươi bảo tồn thực lực dùng tại chỗ nào? Ngươi vượt qua tam giai, lại làm ra cái tác dụng gì? Nghiêm Phong ngẩng đầu, nhìn về phía bên bờ cái kia âu phục màu trắng bóng lưng. Nghiêm Diệp chết cắn răng, sắc mặt tái xanh, hai tay gắt gao nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà có chút trắng bệnh. Lấy đôi huynh đệ này tiêu ngạo, không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy. Hai cái ố mẹ gạ danh sách danh lệch, thậm chí ngay cả một cái đều không có cướp được. Càng khiến người ta không thể chịu đựng được chính là, bọn hắn thế mà để một cái đọa lạc giả nhi tử cưới lên trên đầu. Đây chính là hèn mọn, đê tiện đến trong bụi bặm, đọa lạc giả nhi tử a. Cố Kiến Lâm, một cái cùng bất khiết giả cấu kết, giết hại đồng bạn gia hỏa. Sao có thể để người như vậy, ngự trị ở bên trên bọn họ đâu? Giờ khắc này, Nghiêm Diệp cùng Nghiêm Phong tiêu ngạo cùng tôn nghiêm, phản phất bị đập vỡ. Không có việc gì, ta biết ngươi đã tận lực. Một tử tình vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hiện tại, ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Nghiêm Võ lạnh giọng nói ra, nhiệm vụ lần này còn không có hoàn toàn kết thúc. Chí ít tại hiệp hội đến Hắc Vân thành trại, đem các ngươi bọn này kẻ thất bại tiếp trước khi đi, còn có thể cứu vãn được. Nghiêm Diệp cùng Nghiêm Phong cũng hơi khẽ giật mình. Một Tử Tình nhíu mày, biểu thị không hiểu. Đám đội trưởng chiến đấu đã kết thúc, Vương Bách Lâm cùng Trương Thủ Hằng hai vị đội trưởng lập tức sẽ trở lại mặt đất. Nghiêm Võ trầm giọng nói ra, các ngươi còn có cái cuối cùng kiếm lấy công văn cơ hội. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 98, vạn dặm đều có thể. Sóng biển vuốt đáng ngầm, tháng tư gió nhiều một tia hơi lạnh thấu xương. Nghiêm Võ thanh âm vẫn như cũ nghiêm khắc, trầm giọng nói ra, đây là thánh giả đại nhân mệnh lệnh, muốn tiến hành một lần đại thanh tẩy. Vô luận là đoạn lạc giả hay là bất khiết giả bọn họ, không ai có thể còn sống rời đi nơi này. Nguyên bản tại trong kế hoạch của ta, ngươi cùng Nghiêm Phong cầm tới ổ mẹ gạ danh sách danh lệch, tất cả đều vui vẻ. Chúng ta cũng không cần gây chuyện thị phi, sinh thêm sự cố. Nhưng các ngươi thất bại, cho nên nhất định phải lợi dụng cơ hội lần này. Tại đại thanh tẩy trước khi bắt đầu hành động, tốt nhất là có thể trộm tới sống, buộc bọn họ vì ngươi làm chứng, chứng minh Cố Kiến Lâm cùng bất khiết giả có cấu kết. Hắn dừng một chút, để bọn hắn sinh mệnh, tại trước khi chết phát huy một chút giá trị, ngươi rõ chưa? Trầm mặc kéo dài một lát. Nghiêm Diệp yên lặng nghe xong trong điện thoại nội dung, cơ hồ không có chút gì do dự, thấp giọng nói ra, biết, phụ thân. Lần này, đích thật là cơ hội cuối cùng, ta sẽ không lại để cho ngươi thất vọng. Một Tử Tình liếc nhìn hắn, ngươi khẳng định muốn làm như vậy a? Nếu không muốn như nào? Nghiêm Diệp từ trong túi lấy ra còn sót lại một bình ý lam chi huyết, đưa ra đi, ta cùng Tử Tình đi hiệp hội bên kia hồi báo một chút, liên quan tới Cố Kiến Lâm cấu kết bất khiết giả tình báo, nhất định phải sớm làm cái ghi chép, nếu không không cách nào chứng minh hắn có vấn đề. Nghiêm Phong, chuyện còn lại liền giao cho ngươi, đại thanh tẩy bắt đầu về sau, tự nhiên có người sẽ giúp ngươi. Nghiêm Phong tiếp nhận bình kia ý lam chi huyết, hít sâu một hơi, dùng sức gật đầu. Hắn xoay người, từ trên cao nhìn xuống rêu cợt nói, mấy người các ngươi, đừng co quắp trên mặt đất, không biết nhiệm vụ lần này đối với chúng ta mà nói, đều đã thất bại rồi hả? Cái này đều tại các ngươi, thực lực quá yếu. Những cái kia các điều tra viên mở to mắt, thấy được hắn tràn đầy đùa cợt mặt. Nhất là Lý Tuần, nhìn thấy hắn trong ánh mắt băng lãnh về sau, có loại cảm giác không rét mà run. Nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, khôi phục một chút linh tính. Nghiêm Phong cười lạnh nói, chờ một lúc, có thể có các ngươi bận điệu. Hắn cúi đầu nhìn xem trên điện thoại di động biểu hiện ổ mẹ gạ danh sách danh lạch. Cố Kiến Lâm, Đường Lăng, hai người kia danh tự cùng một chỗ, là cỡ nào chói mắt. Bất quá không quan hệ, chẳng mấy chốc sẽ khá hơn. Hắc Vân Thành trại bên trong đoạn lạc giả cùng bất khí giả, hôm nay đều không ngoại lệ đều muốn bị thanh tẩy, không có người có thể may mắn còn sống sót. Đây là thánh giả đại nhân trước đó liền hạ đạt mệnh lệnh, mà phụ thân cho nói tới cơ hội, chính là tại mấy cái kia bất khiết giả bị giết trước tiên đem những người kia bắt lấy, thẩm vấn ra lời khai. Mây đen che đậy trong bóng tối, Nghiêm Phong ánh mắt âm tàn đến giống như một thất dã thú. Ầm ầm. Theo đoạn long thạch trầm vang rơi xuống, nổ thật to âm thanh phảng phất có thể đem linh hồn đều cho rung ra bên ngoài cơ thể. Lùi lại, rời đi nơi này. Trần Bá Quân nửa người trên là trần trụi, lại tràn đầy giữ tật bỏng, hai tay chống đỡ tại tòa này to lớn đoạn long thạch bên trên, vô số vàng óng ánh phủ chú từ lòng bàn tay lan tràn đi ra, cấu trúc thành thần thánh trận đồ. Chỉ gặp hắn phía sau cũng giống như xuất hiện một đạo thần thánh tôn quý hư ảnh, cùng hắn dùng đồng dạng tư thế hai tay chống đỡ tòa này đoạn long thạch, bắn ra vạn trượng sáng chói hào quang màu vàng, phảng phất muốn bao phủ thế giới. Oeng! Đoạn long thạch sau xương mù sáng cuồn cuộn gào thét, ý đồ từ khe đá ở giữa rung manh tiến ra. Nhưng mà lại tại đạo này thần thánh quang mang áp chế xuống, hồi phi yên diệt. Thẳng đến thật lâu qua đi, sương mù sáng bên trong tiếng gầm gừ rốt cục trừ khử, phản phất lâm vào tĩnh mịch. Nhưng mà địa cung lại tại có chút rung động, gần như đổ sụp biên giới. Đám đội trưởng sống sót sau tai nạn, may mắn nói ra, thật sự là khủng bố, các ngươi vừa rồi ai thấy rõ vật kia dáng vẻ rồi? Không có, nhưng cơ bản có thể xác định, có được phi thường cao giai, chẳng quỷ đường tắt năng lực. Cao giai chẳng quỷ, hay là nói, một tôn tổ cấp trở xuống cổ thần? Không biết, ta chỉ cảm thấy trái tim sắp bị vật kia đè phát nổ. Không ít người đều tê liệt trên mặt đất, tắm rửa lấy ấm áp thanh quang, khẽ động đều không muốn động. Thật không hổ là thánh vực cấp chiến lược a. Vương Bách Lâm một thanh xóa đi bên môi máu tươi, cảm khái nói, có Trần Tiên sinh tại, thứ này hẳn tạm thời không ra được, chí ít tại kỳ lần tiên cung chân chính mở ra trước đó, sẽ không nhấc lên gió to sóng lớn gì. Thật nguy hiểm. Trương Thế Hằng vứt bỏ cung lớn, ngồi xổm dưới đất, thở hổn hộc, ta vừa rồi kém chút cho là ta phải chết. Rất nhiều năm trước ta vẫn là cái thái điểu thời điểm còn đang suy nghĩ, trên thế giới này không phải chỉ có chuyện vận đường tắt như vậy đủ rồi sao? Phụ trợ đường tắt có làm được cái gì? Hiện tại ta mới biết được, tại cái này siêu phàm trên chiến trường, thần quan đường tắt mới là tất cả mọi người cha. À không đúng, là tất cả mọi người mẹ. Một vị tuổi trẻ đội trưởng co quắp trên mặt đất, cười nói, lần này cần nhiều tạ Vãn Thu tỷ. Một vị đội trưởng khác cũng nói, đúng vậy à, nếu như không có Vãn Thu tỷ, chúng ta chỉ sợ sớm đã chết rồi. Lâm Vãn Thu hai tay ôm ngực, lắc lắc một đầu sóng lớn, mặt mũi tràn đầy không yên lòng bộ dáng, từ tốn nói, im lặng, hảo hảo tĩnh dưỡng, thánh quang sẽ chậm rãi chữa trị thân thể của các ngươi. Đám người bên ngoài, Lục Tử Trình đầy bụi đất lấy ra một bình ý lam chi huyết, đưa ra đi, không có sao chứ? Trần Thanh nết môi son, lắc đầu, lo lắng nói ra, cũng không biết đứa bé kia thế nào. Lục Tử Trình khẽ giật mình, nghĩ đến Hắc Vân Thành trại bên trong sự tình, không khỏi cũng có chút lo lắng. Ta còn cần nửa giờ thời gian mới có thể triệt để ổn định nơi này phong ấn. Trần Bá Quân tử tốn nói, các ngươi mau chóng rút lui, không nên để lại ở chỗ này vướng bận. Đám đội trưởng xưa nay tâm cao khí ngạo, nhưng là đối mặt vị này thánh vực cấp chiến lực, nhưng không có lời nào có thể nói. Vương Bách Lâm điện thoại có chút rung động đứng lên, truyền đến một đầu tin tức. Hắn có chút nhíu mày, hạ lệnh, tập thể rút lui, ưu tiên mang thương viên rời đi. Theo đám đội trưởng lục tục rời đi, có hai vị tam giai đội phó đi ngang qua thời điểm, bị hắn gọi lại. Vương Bách Lâm ở trước mặt bọn họ khoa tay một thủ thế, vô vô bờ vai của bọn hắn. Hai vị kia phó đội trưởng đều là cổ võ đường tắt xem hiểu hắn ý tứ, liếc nhìn nhau, khẽ bước cằm. Sau đó tăng tốc bước chân rời đi. Tổ trưởng, Trương Thế Hằng lại gần, thấp giọng hỏi, "Thế nào?" Vương Bách Lâm lắc đầu, lấy ra điện thoại di động gõ ra một hàng chữ, "Nghiêm gia bên kia cho ta chuyển đến một đầu tin tức, ta trước hết để cho Triệu Dã cùng Lý Thừa Thiên đi. Lần này đổi ta lưu đến cuối cùng nhìn chằm chằm Lục Tử Trình, ngươi đi giúp bọn hắn." Trương Thế Hằng nghe vậy khẽ bước cằm, sau đó tăng tốc bước chân rời đi. Vương Bách Lâm quay đầu liếc qua sau cùng một nam một nữ, trong miệng ngậm một điếu thuốc, hừ hừ lấy rời đi. Nhưng mà bước tiến của hắn cũng rất chậm, khỏe mắt quét nhìn từ đầu đến cuối dừng lại ở hậu phương đôi nam nữ kia trên thân. Giờ này khắc này, chỉ có Lục Tử Trình cùng Trần Thanh còn đứng ở nguyên địa, nhìn chăm chú cái kia chống đỡ đoạn long thạch, kim quang lập loè bóng lưng. "Tử Trình, đã lâu không gặp." Trần Bá Quân hai tay chống đỡ cửa đá, cũng không quay đầu lại nói ra, "Nhiều năm như vậy không gặp, còn tại bảy nát ta." Lục Tử Trình im lặng cười cười, "Cái gì gọi là bảy nát? Ngài cũng biết, đời ta cũng liền dạng này, miễn cưỡng có thể tại tứ giai bên trong trộn lẫn lăn lộn, lại hướng lên tấn thăng, không có hy vọng gì." Trần Thanh nhìn hắn một cái, nhếch môi son không nói gì. "Làm sao lại thế? Ngươi năm đó thế nhưng là chúng vọng sở quy thiên tài a, ta một mực chờ đợi ngươi gia nhập Ô Mẹ Gạ danh sách, mặc dù bởi vì sự kiện kia làm trễ nải nhiều năm như vậy, nhưng ta vẫn là đối với ngươi ôm lấy kỳ vọng." Trần Bá Quân dừng một chút, "Ngươi không thể một mực sống ở quá khứ." Lục Tử Trình cười khổ nói, "Tốt, vừa thấy được ngài, chính là muốn cho ta rót canh gà. Đạo lý ta đều hiểu, thế nhưng là mỗi đến ta muốn tấn thăng thời điểm, ta đều sẽ mơ tới nàng, thấy được nàng mặt, nhìn xem nàng đối với ta cười, nói chuyện với ta. Ta thật rất sợ sệt, nếu như ta một khi tấn thăng, liền rốt cuộc không nhìn thấy nàng." Trầm mặc kéo dài một lát, địa cung lung lay sắp đổ, đá vụn lăn xuống. "Hành động lần này, ngươi gặp qua Mục Phong rồi hả?" Trần Bá Quân bỗng nhiên nói ra. Lục Tử Trình lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh nói ra, "Không có, ta vẫn là không biết nên làm sao đi đối mặt Mục Thúc, cho nên liền để Cố giáo sư Nhi Tử thay ta đi xem." Trần Bá Quân cười nói, "Cố giáo sư Nhi Tử à, là cái rất ưu tú người trẻ tuổi, cũng rất hiền lành. Nhiệm vụ lần này, biểu hiện của hắn rất ưu dị, xử lý xong một cái cao nguy cấp biến dạng sinh mạng thể. Nếu như ta không nhìn lầm, khả năng này là một cái nắm giữ biến dạng có thể khống chế ra hỏa." Lục Tử Trình cùng Trần Thanh lấy làm kinh hãi, biến dạng có thể khống chế? Chẳng lẽ là Hoàng Hôn? Tại thế giới siêu phàm bên trong, chỉ có cái kia tên là Hoàng Hôn tổ chức mới nắm giữ lấy loại năng lực này. Càng khiến người ta khiếp sợ là, một cái cao nguy cấp biến dạng sinh mạng thể đã hoàn toàn áp đảo tam giai phía trên. Cố Kiến Lâm tiểu tử kia, là thế nào bắt hắn cho giải quyết? Giờ khắc này, Lục Tử Trình trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy đều là gặp quỷ thần sắc, "Tiên sinh, ngài xác định?" Trần Thanh cũng hoa dung thất sắc, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. "Ta rất xác định." Trần Bá Quân tử tốn nói. Lục Tử Trình giống như pho tượng hóa đá tại chỗ, đã có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn tuổi trẻ thời điểm, cũng liền làm đến tại đồng bậc không thua bất luận kẻ nào, khiêu chiến vượt cấp loại sự tình này không hề nghĩ ngợi qua. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 99. Cố Kiến Lâm ngược lại tốt, ngắn ngủi không đến một tuần lễ đã có 3 lần khiêu chiến vượt cấp ghi chép. Chưa giác tỉnh thời điểm giết nhất giai, linh giai thời điểm giết nhị giai, nhất giai thời điểm giết tam giai. Cái này 3 lần đối thủ, đều không ngoại lệ còn cũng đều là đoạn lạc giả. Đây là cái gì cấp 2 ngày tuyệt thủ? Ta mẹ nó thật sự là nhặt được quỷ. Lục Tử Trình nhị non nói ra. Trần Thanh trầm mặc thật lâu, lấy một loại phi thường ánh mắt cổ quái nhìn về phía hắn, lãnh đạm nói ra, "Thiếu gia, nếu có một ngày ngươi cũng sa đọa, nói không chừng hắn nhị giai lúc chiến tích chính là ngươi." Lục Tử Trình lúc này mặt đen lên, làm sao nói đâu? Bây giờ hai người đều tin tưởng vững chắc một sự kiện, Cố giáo sư trước khi chết, nhất định cho đứa bé kia lưu lại thứ gì. Không phải vậy làm sao lại có như thế hung hãn chiến tích? Cho dù là Phong Thành khu quản hạt Vương Bài điều tra viên Lôi Đình, tại đồng bậc lúc cũng làm không được loại chuyện này. Nhắc tới không có bậc học, Lục Tử Trình đều cảm thấy mình trước mặt hơn 20 năm sống vô dụng rồi. Hẳn không phải là Hoàng Hôn, những năm này chúng ta chằm chằm bọn hắn chằm chằm đến rất căng. Trần Bá Quân trên mặt hiện ra một tia mồ hôi dịp, từ tốn nói, tóm lại, sắp biến thiên. "Đúng, đứa bé kia gọi là Cố Kiến Lâm đúng không? Ta cho hắn một cái Ô Mẹ Gạ danh sách danh ngạch, rất chờ mong hắn tiếp xuống biểu hiện." "Ô Mẹ Gạ danh sách?" Lục Tử Trình nheo mắt lại, trong ánh mắt hiện lên một tia nhớ lại. "Càng nhiều, hay là vui mừng?" Trần Thanh cũng thở dài một hơi, nhẹ nhàng nói ra, chỉ cần có thể tiến vào Ô Mẹ Gạ danh sách, hắn sau này đường cũng sẽ không khó như vậy đi. "Thiếu gia, mục đích của ngươi là đến." Lục Tử Trình bên môi bốc lên một vòng dáng tươi cười, đắc ý nói ra, "Sự thật chứng minh, hay là ta tương đối anh minh thần võ, nhìn ra đứa bé kia tiềm lực. Nếu như nghe ta lão tỷ, đem hắn giấu đến Lục gia len lén nuôi đứng lên, hắn đời này cũng sẽ không có cái gì chói sáng thành tựu. Thân là nam nhân, chính là muốn vượt khó tiến lên, không phục liền làm." Trần Thanh lật ra một cái vũ mị bạch nhãn. Nhìn ra được, hai người kia đều là phát ra từ nội tâm, thay thiếu niên kia vui vẻ. "Tốt, đi nhanh lên đi." Trần Bá Quân tử tốn nói, mặc dù còn không thể xác định trong này đến cùng cất giấu thứ quỷ gì, nhưng trong thời gian ngắn không làm gì được ta. "Các ngươi đi lên về sau nhìn một chút, đừng để Mục Phong bọn hắn bị bắt." Lục Tử Trình thần sắc trở nên ngưng trọng lên, nói ra, "Biết." Trần Thanh có chút túi người hành lễ, đà tạ nhắc nhở. Gặp nhau thời gian luôn luôn rất ngắn, nhanh như vậy sắp đến ly biệt thời điểm. Mục Thúc cùng còn sót lại hai cái thanh niên sửa sang lấy bọn hắn cuối cùng vật tư, cuối cùng nhìn thoáng qua cái này ở qua rất nhiều năm địa phương, trong ánh mắt hiện lên một tia nhàn nhạt quyến luyến cùng không bỏ. Bởi vì thời gian cấp bách, Cố Kiến Lâm cũng giúp bọn hắn thu dọn đồ đạc. "Cái này giao cho ta." Đường Lăng mặc chỉnh tề về sau, từ trong tay hắn nhận lấy một cái hòm gỗ, đặt ở cũ nát kéo trên xe hàng. Cố Kiến Lâm sửng sốt một chút, cũng không nói cái gì, tiếp tục dọn dẹp đồ vật. Lúc này, Thành Hữu Dư lén lén lút lút lại gần, hưng phấn nói ra, "Có thể A Lâm ca, ta vừa mới nghe ta cha nói, ngươi lần này thế nhưng là khảo hạch đệ nhất tên. Ô Mẹ Gạ danh sách danh ngạch đều trong tay ngươi." Cố Kiến Lâm đối với cái này ngược lại là cũng không quá nhiều cảm thụ. Dù sao hắn có được cổ thần lực lượng, tại Thăng Hoa giả trong thế giới, xem như hàng duy đặc kích. Lúc trước ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, đã cảm thấy ngươi không phải người bình thường. Mấy lần này nhiệm vụ, đa tạ. Về sau có chuyện gì, cứ việc tìm ta Thành Hữu Dư, chỉ cần có thể làm được, tùy tiện mở miệng. Thành Hữu Dư thổi bên ngoài ra châu, bỗng nhiên nói ra, Lâm ca, ngươi làm sao cùng vị kia cấu kết lại? Hắn dùng khóe mắt quét nhìn, lén lén liếc một chút bên cạnh thiếu nữ tóc trắng. Cố Kiến Lâm sụ mặt, cái gì gọi là thông đồng? Thành Hữu Dư bĩu môi, đừng giả bộ choáng váng, đây chính là chúng ta Phong Thành khu quản hạt đệ nhất mỹ thiếu nữ. Mặt kia dáng người kia, ai không tâm động? Chỉ bất quá nàng lai lịch rất lớn, nghe nói là kiếm mộ vũ khí bí mật, mà lại tâm cao khí ngạo, ai cũng xem thường. Ngươi biết nàng không có đồng đội, cũng không có đội trưởng cùng phó đội trưởng sự tình a? Cố Kiến Lâm khẽ hất cằm. Đó là bởi vì, muốn làm nàng đồng đội người, đều bị nàng đánh. Cho dù là đội trưởng cấp, thấy được nàng trong tay thanh cự kiếm kia, cũng không dám cùng với nàng đối nghịch. Nàng đến Phong Thành khu quản hạt một năm, cơ bản không có phản ứng qua bất luận kẻ nào. Thành Hữu Dư đậu đen rau muốn nói, thế nhưng là nàng thế mà nguyện ý nói chuyện với ngươi. Cố Kiến Lâm cũng không biết đây là vì cái gì, đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là bằng hữu mà thôi. Thành Hữu Dư vậy mới không tin, liền lộ ra khuôn mặt tươi cười đụng lên đi, cái kia, Đường sư tỷ. Mũi kiếm gào thét mà qua. Đường Lăng cầm lên cự kiếm, xa xa nhắm ngay đầu của hắn, hờ hững nói ra, lui lại, với ngươi không quen. Thành Hữu Dư tại chỗ liền lung túng, quay đầu lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Phảng phất tại nói, ngươi nhìn, ta nói cái gì tới? Đãi ngộ chênh lệch rất rõ ràng. Cố Kiến Lâm phát hiện một chút, thiếu nữ tóc trắng này rất có coi trọng. Từ khi đi vào chỗ tránh nạn này, nàng liền lựa chọn một cái tới gần nơi hẻo lánh vị trí, từ đầu đến cuối cùng kiếm đợi cùng một chỗ. Điều này nói rõ nàng rất cảnh giác, mặc dù mặt ngoài không có biểu hiện ra lý, nhưng ai cũng không tín nhiệm. Trừ một người, đó chính là Cố Kiến Lâm. Đường Lăng lựa chọn vị trí, cách hắn rất gần. Mà lại nữ hài này, vô luận từ lúc nào, chỉ đem phía sau lưng lưu cho hắn một người. Vì cái gì đây? Cố Kiến Lâm phân tích một lát, cho ra một cái kết luận. Bởi vì Cố Kiến Lâm đã cứu nàng. Đây là một cái rất không có cảm giác an toàn nữ hải, cũng là một thất con sói cô độc. Từ trình độ nào đó, cùng hắn là cùng một loại người. Được rồi, cảm ơn các ngươi, bọn nhỏ. Mục Thúc mang theo cái kia hai cái thanh niên đi tới, ôn hòa nói ra, chúng ta muốn đi. Trong tay hắn có một kiện tẩy sạch sẽ màu hồng tiểu vệ áo, rất hiển nhiên là cho nữ nhi chuẩn bị. Mặc dù ánh mắt có không bỏ, nhưng lại giấu giếm một vòng chờ mong cùng hỉ duyệt. Tựa như là cáo biệt nơi ở cũ, sắp thăng quan nhà mới người. Mục Thúc chú ý tới thiếu niên ánh mắt, cười ha hả nói ra, chuẩn bị chuyển nhà mới nha, chuẩn bị cho Huyền Huyền quần áo mới, tháng trước từ trong đống rác tìm ra. Giặt phát hiện coi như mới, chuẩn bị cho nàng một kinh hỉ. Cố Kiến Lâm ngón tay hơi run lên một cái. Mục Thúc bọn hắn mặc quần áo cũ rách, trên thân dính đầy cho bụi. Chứa hành lý cái dương cũng là rách dưới. Những vật tư kia đặt ở phía ngoài trong xã hội cũng không phải cái gì nhiều thứ đáng giá, lại bị bọn hắn coi như chất bảo. Dù là quanh năm không thấy ánh nắng, màu da cũng chưa chắc rất tốt, ngược lại bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ, có chút khô héo. Chỉ là bọn hắn trong mắt lại là có ánh sáng. Có ít người sinh ở thiên đường, lại ngơ ngơ ngác ngác, cũng có người tại trong địa ngục rãy rủa, nhưng lại tâm hoài hy vọng. Cố Kiến Lâm trong lòng có chút cảm giác khó chịu, kỳ thật hắn từ khi đi tới cái này thế giới siêu phàm về sau, cùng hiệp hội hệ thở tiếp xúc càng nhiều hơn chính là không thoải mái, để hắn phát ra từ nội tâm, cảm thấy khó chịu. Mặc dù cũng gặp phải người rất tốt, cũng có người lấy chính mình khi đồng bạn. Nhưng loại này không hài hòa cảm giác, hay là lao không đi. Cố Kiến Lâm trong lòng rất rõ ràng, hắn không thuộc về hiệp hội hệ thở. Sớm muộn, đều là muốn rời khỏi. Nếu như không phải là bởi vì trước mắt muốn truy tra ba sự tình, cũng không cách nào bỏ xuống người nhà. Có lẽ hắn cũng liền đi theo chỗ tránh nạn người, cùng đi. Thật có lỗi, Mục Thúc. Cố Kiến Lâm trầm mặc một lát, ta không biết còn có thể cho các ngươi làm cái gì. Nghĩ đến đây lần nhiệm vụ sau khi kết thúc, hắn liền sẽ trở lại dưới ánh mặt trời, lần nữa bị xã hội hiện đại chô ôm. Mà những người này lại chỉ có thể tham sống sợ chết, ở trong bóng tối chật vật sống tạm. Trong lòng của hắn liền cảm giác rất khó chịu. Mục Thúc vô vô bờ vai của hắn, ôn hòa nói ra, chớ suy nghĩ quá nhiều, lão Cố trước kia nói một câu, người sống một đời, sinh tử mới là duy nhất đại sự. Miễn là còn sống, luôn có hy vọng, luôn có thể gặp lại. Cố Kiến Lâm ngây ngẩn cả người. Ngươi cũng không cần nghĩ đến giúp chúng ta cái gì, ta biết ngươi rất hiền lành. Nhưng ngươi cũng không thua thiệt chúng ta." Mục Thúc cười nói, ngược lại là ta cảm thấy có chút thua thiệt ngươi, nếu như ta không phải bất khiết giả, ta là có thể đem ngươi mang theo trên người, thay thế lao Cố dạy bảo ngươi, bảo hộ ngươi. Nhưng bây giờ, ta đối với ngươi mà nói không còn tác dụng gì nữa. Ngươi có thiên phú, tương lai nhất định có tiền đồ, ngươi tiến nhập Ô Mẹ Gạ danh sách, tự nhiên có thể mời tới được danh sư. Ta cũng liền có thể yên tâm đi chiếu cố Huyền Huyền, nhìn xem nàng lớn lên." Hắn dừng một chút, vốn đang lo lắng ngươi sẽ bị chúng ta liên lụy, nhưng đã có Trần Bá Quân tại, vậy ngươi liền sẽ không có việc. Ta hiểu rất rõ cách làm người của hắn, hắn là quang minh học sinh, rất thẳng thắn, một thân chính khí. Đây là một cái người có thể tin được, nhớ không? Cố Kiến Lâm không nói gì, chỉ là cúi đầu. Hai tử, thế giới này rất hung hiểm, nhưng ngươi như là đã chuẩn bị sẵn sàng, vậy liền đi xông vào một lần đi. Mục Thúc nhìn chăm chú ánh mắt của hắn, cùng lao cô so ra, ngươi muốn càng có giá tính. Giống các ngươi loại người này, thế tục quy củ cùng hiểm ác đều khốn không được ngươi. Cho dù chúng ta từ đây mỗi người một nơi, nhưng ta tin tưởng vững chắc có một ngày sẽ lần nữa nghe được tin tức của ngươi. Hắn nắm tay khoác lên bả vai của thiếu niên bên trên. Cố Kiến Lâm cảm thấy bàn tay của hắn phóng xuất ra một cỗ nhiệt khí, không hiểu ấm áp. Cho đến lúc đó, hy vọng ngươi đã siêu việt phụ thân của ngươi. Mục Thúc nói ra, vân trình bắt đầu, vạn dặm đều có thể. An tâm nhìn, không có đau. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 100, Kỳ Lân chân nộ. Hôm nay Hắc Vân thành trại, khó được rơi xuống một sợi ánh nắng. Màu vàng nắng âm chiếu sáng trên bến cảng trôi nổi bè gỗ, trên mặt biển sóng nước lấp loáng, gió biển thoải mái. Đây là huyền huyền mấy năm qua, lần thứ nhất nhìn thấy ánh nắng. Sáng rỡ ánh sáng, chiếu sáng nàng thanh tịnh linh động con người, cũng chiếu vào nội tâm của nàng chỗ sâu bị long đồng thế giới. Huyền huyền, nhanh lên. Chỗ tránh nạn đám người đã leo lên mẹ gỗ, Mục Thanh Ca hướng phía muội muội ngoắc, mau tới, liền đợi đến ngươi cùng ba ba bọn hắn. Cái này tới. Huyền huyền đệm lên nhẹ nhàng tiểu toái bộ, từ dưới ánh mặt trời đi qua. Trong ngực của nàng ôm một cái hộp gỗ nhỏ, bên trong phải là bảo bối của nàng bọn họ. Hộp diêm, dao điêu khắc, hồ điệp kẹp tóc, la bàn, còn có một cái cũ nát gấu đồ chơi. Rất nhiều tiểu hài tử dọn nhà thời điểm, cuối cùng sẽ lấy ra chính mình yêu mến nhất đồ vật mang ở trên người, mà không phải đặt ở trong xe vận tải. Đại khái là cảm thấy chỉ có đem trọng yếu đồ vật ôm vào trong ngực lúc mới có cảm giác an toàn, một khi thoát ly tầm mắt của mình, không chừng lúc nào liền sẽ làm mất rồi. Đương nhiên, còn có trọng yếu nhất hai kiện đồ vật. Một cái tử la lan mặt dây chuyền thủy tinh, treo ở trên cổ của nàng. Cái kia ngu xuẩn mục điêu, bị nàng đặt ở trong túi. Mặc dù muốn bị bách rời xa chỗ tránh nạn dưới mặt đất, nhưng là mọi người cũng không có lộ ra nét mặt như đưa đám, mỗi một cái trên khuôn mặt đều tràn đầy hỉ duyệt cùng chờ mong, bởi vì bọn hắn tin chắc kế tiếp nhà sẽ tốt hơn. Thân thiết nhất nhị tỷ, gãy mất hai chân tôn bá, còn có tay của San San Aji, ông cái kia từ trên đường nhặt được đứa bé. Huyền Huyền nhìn xem bọn hắn, trong lòng lại đang lo lắng ba ba. Tính toán thời gian, bọn hắn hẳn là cũng trở về. Đại ca ca bọn hắn sau khi trở về hẳn là sẽ rất đói đi, nhìn thấy trong phòng bếp nóng hôi hổi bánh bao, có thể hay không vui vẻ đâu. Huyền Huyền trước kia từ bên ngoài nhặt đồ bỏ đi trở về thời điểm, liền mong đợi nhất có thể ăn được nóng hôi hổi bánh bao. Cho nên trước khi đi, nàng đặc biệt vì đại ca ca nóng lên bánh bao, hy vọng hắn có thể hài lòng một chút. Không biết vì cái gì, đại ca ca kia rõ ràng có thể sống ở dưới ánh mặt trời, lại một chút cũng không vui. Huyền Huyền tuổi không lớn lắm, nhưng nàng cũng biết đi lần này, về sau lại muốn gặp mặt sẽ rất khó. Nhưng ba ba nói, miễn là còn sống liền sẽ có hy vọng, chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời lớn lên, có lẽ tại cái nào đó xuân về hoa nở thời điểm, liền có thể nhìn thấy cô thúc thúc cùng đại ca ca đứng dưới tầng cây, cùng với nàng ngoắc chào hỏi. Lúc kia Huyền Huyền cũng có thể hoàn thành lời hứa của mình, đem cái kia mục điêu đưa ra ngoài. Nơi xa, mơ hồ vang lên kéo xe hàng kéo lấy thanh âm. Mục thúc mang theo hai cái thanh niên, đẩy một cỗ cũ nát kéo xe hàng, cười ngoắc. Huyền Huyền vô ý thức quay người, trong túi mục điêu lạch cạch một tiếng rơi xuống đất. Huyền Huyền đau lòng đem nó nhặt lên, thổi thổi bụi. Nhưng mà đúng vào lúc này, có người đứng ở trước mặt của nàng, bóng ma bao phủ mặt của nàng. Đùng. Nơi xa, mục thúc bước chân dừng lại. Nắm đại khảm đao tay, ý mắng nắm chặt, xương cốt phát ra rất nhỏ bạo hưởng. Nếu như nói trước một giây, hắn hay là một cái chạy về phía nữ nhi phổ thông phụ thân. Như vậy hiện tại, chính là như là một đầu gặp được nguy hiểm mãnh hổ, như lâm đại địch. Bên bờ biển, Lục Tử Trình lắc lắc tóc có lớp, vớt nước mưa trên người. Ta có hay không nói qua, ta ghét nhất lặn xuống đến Kỳ Lân Tiên Cung. Hắn đầu đen rau muốn nói, mỗi lần xuống tới, đều là một thân ẩm ướt. Cũng may bên bờ còn ngừng lại một cỗ xe giáng ngoại, có thể ở bên trong đơn giản tắm rửa, thay quần áo khác cái gì. Trần Thanh cũng toàn thân ướt đẫm, dùng chăn lông bao lấy luyện chuyển nhiệt hỏa dáng người đường cong, bỗng nhiên nói ra, thiếu gia, không thích hợp. Ta phát giác được, Vương Bách Lâm cùng những đội trưởng khác còn tại cách đó không xa, nhưng là bao quát chúng ta ở bên trong 12 người bên trong thiếu đi ba cái, Lý Thừa Thiên cùng Triệu Chỉ không thấy, Trương Thế Hằng cũng không thấy rồi. Lục Tử Trình nheo mắt lại, đồng tử hơi co lại. Trương Thế Hằng là tứ giai bá vương đường tắt, một cái đội trưởng cấp. Lý Thừa Thiên cùng Triệu Chỉ là tam giai cổ võ, hai cái phó đội trưởng cấp. Kỳ thật lần này đám đội trưởng bí mật trong khi hành động, Trương Thế Hằng cái này tứ giai động hư giả, toàn bộ hành trình đều đang lợi dụng mắt ứng cái này siêu phàm năng lực, nhìn bọn hắn chằm chằm nhất cử nhất động. Bởi vì những người này biết, bọn hắn cùng đám kia bất khí giả có một ít nguồn gốc, không che giấu chút nào không tín nhiệm. Nếu như không có đoán sai, cái này hơn phân nửa hay là Vương Bách Lâm mệnh lệnh. Mà bây giờ, Trương Thế Hằng cái này theo dõi, chợt không thấy. Vang một tiếng, xa xa bến cảng bên trong, vang lên nổ thật to âm thanh. Lục Tử Trình biến sắc, nguy rồi, Trần Thanh ngươi nhanh đi cho ta tỷ gọi điện thoại, nói cho nàng xảy ra chuyện. Có như vậy trong nháy mắt, trong lòng của hắn có loại bất an mãnh liệt cảm giác. Biết. Trần Thanh khuôn mặt nghiêm nghị, lấy ra điện thoại di động bấm điện thoại. Lục Tử Trình sắc mặt âm tình biến hóa, trong lúc nhất thời không lo được quá nhiều, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại một đạo tàn ảnh gào thét mà đến, ngăn tại trước mặt hắn. Lục đội trưởng. Vương Bách Lâm hai tay ôm ngực, ngăn tại trước mặt hắn, Thánh giả đại nhân phân phó thanh tẩy hành động muốn bắt đầu, ngươi muốn đi đâu? Y tế xe tiếng thổi còi vang vọng toàn bộ Hắc Vân thành trại, hiệp hội hậu viện rốt cuộc đã đến. Bãi rác bên ngoài trên đường dài đã bị cảnh vệ bộ cửa nghiêm mật phong tỏa, mặc áo khoác trắng nhân viên y tế giơ lên cáng cứu thương đưa vào xe cứu thương bên trong, là thương bình tiêm vào rực dịch. Nhất Tương Tư cùng Trương Thành phân biệt nằm tại hai cái trên cáng cứu thương, bị đưa đi vào. May mắn mà có mục thúc bọn hắn a. Thành Hữu Dư vốn là chúng độc không sâu, phục dụng giải dược về sau liền nhảy nhót tương mừng, ngồi xổm ở ven đường giận dữ nói, nếu như không phải mục thúc, ta hiện tại đoán chừng là không, Tương Tư cùng Thành Ca đoán chừng cũng phải không. Lâm Ca, ngươi nói trên thế giới này đến cùng là như thế nào? Người xấu xấu như vậy, người tốt lại tốt như vậy. Cố Kiến Lâm tựa tại trên cột điện, từ tốn nói, không biết. Hắn sống 17 năm, lần thứ nhất tiến vào thế giới siêu phàm. Lần thứ nhất tiếp xúc đến thế giới mặt tối, lại đụng phải như thế một đám người. Chính mình cũng trải qua nghèo khó thất vọng, nhưng như cũng nguyện ý giúp trợ người khác. Bọn hắn liền điểm này hành lý, như vậy một chút mà người, còn lớn hơn nhiều đều là tàn tật, cái này có thể đi đâu đây? Vừa nghĩ tới bọn hắn muốn tại giã ngoại qua thời gian khổ cực, ta mẹ nó trong lòng cũng không phải là tư vị. Nhất là Huyền Huyền, tốt như vậy một vị tiểu cô nương, không phải tây tránh đông giấu, đó là cái thế đạo gì a? Thành Hữu Dư cảm khái nói, Lâm Ca, chúng ta thật không thể giúp cái gì sao? Cố Kiến Lâm lắc đầu, tạm thời hẳn là không giúp được cái gì. Nhưng hắn biết, kỳ thật còn có hai loại biện pháp. Biện pháp thứ nhất, tìm tới phụ thân nói, có thể trừ tận gốc ô nhiễm phương pháp. Về phần biện pháp thứ hai, Cố Kiến Lâm ngửa đầu nhìn lên trời. Không giải quyết được vấn đề, vậy liền có thể đi giải quyết chế tạo vấn đề người. Ta một cái phú nhị đại, mỗi tháng tiền tiêu vặt chính là mười mấy vạn, kết quả đến chỗ tránh nạn này bên trong, cái gì bận bịu đều không có cho người ta giúp đỡ, còn phải để bọn hắn cho ta đưa giải dược, còn ăn người ta hai bánh bao. Thành Hữu Dư nói đến đây, hung hăng rút chính mình một bàn tay. Cố Kiến Lâm nhìn hắn một cái, nhẹ giọng an ủi, đừng suy nghĩ nhiều. Nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn cũng không phải tư vị. Tận đến giờ phút này, hắn còn nhớ rõ lão nam nhân kia nắm tay khoác lên trên bả vai mình ấm áp. Cùng lúc đó, Đường Lăng đã bị mang vào xe cứu thương bên trong, tiếp nhận cấp cứu. Nhìn ra được, nàng thương thế không nhẹ. Lúc này, phương xa bến cảng bỗng nhiên vang lên tiếng nổ mạnh to lớn. Oeng! Bàng bạc khói đặc phóng lên tận trời, nương theo lấy to lớn mây hình ấm, diễm quang đậm rực rỡ như máu. Phóng lên tận trời hỏa diễm, chiếu vào thiếu niên trong con người đèn nhánh. Cố Kiến Lâm thình lình ngẩng đầu, nhìn về phía cảng khẩu phương hướng, ngây ngẩn cả người. Lâm ca. Thành Hữu Dư cũng vô ý thức đứng dậy, thành âm phát run. Bởi vì bọn hắn phát hiện, đó là chỗ tránh nạn đám người, rời đi phương hướng. Lúc này, một vị đội canh gác tổ trưởng kết nối vô tuyến điện, số 13, báo cáo tình huống. Theo nào dòng điện âm thanh, một cái tiếng cười khẽ vang lên. Số 13 báo cáo, không ngại. Trong bộ đàm người kia nói ra, yên tâm đi tổ trưởng, chỉ là tao ngộ một nhóm ý đồ chạy trốn đoạn lạc giả. Một đám giả yếu tàn tật, tựa hồ còn phục dụng thiên sinh hảo. Chúng ta bên này, có mấy cái người mới điều tra viên, còn có một cái đội trưởng, hai cái đội phó, chiến lược sung túc, không cần trợ giúp. Tổ trưởng sắc mặt hòa hoãn, lại nghe được trong bộ đàm vang lên nổ thật to âm thanh. Người xác định, tại sao phải làm ra loại động tĩnh này? Hắn lại hỏi. Trong bộ đàm, chuyên gia hơi chần chờ thanh âm, bọn này giả yếu tàn tật bên trong, có một tên ngược lại là rất mạnh, trước mắt còn tại phản kháng. Trương Thế Hằng đội trưởng đã xuất thủ, bên cạnh còn có hai vị phó đội trưởng phụ trợ, tranh thủ trong vòng 5 phút đem hắn cầm xuống, hoàn tất. Thông tin gián đoạn. Cứ như vậy ngắn gọn đối thoại. Bụp một tiếng, Cố Kiến Lâm điện thoại rơi xuống tới trên mặt đất, cả người hắn đều ngây ngẩn cả người. Không thể nào. Theo thời gian này tính, bọn hắn cũng đã ngồi thuyền rời đi a. Tốt a, đó là bẻ gỗ. Nhưng liền xem như bẻ gỗ, cũng hẳn là đi đi. Hiệp hội nhân tài mới vừa tới, làm sao cũng không có khả năng nhanh như vậy liền cùng bọn hắn gặp được a. Lâm ca, ngươi nói có đúng hay không a? Thành Hữu Dư cũng ngây ngẩn cả người, mặt béo bị ánh lửa chiếu sáng, thanh âm vẫn như cũng là run rẩy. Trầm mặc một giây, Cố Kiến Lâm có chút không biết làm sao xoay người, không chút do dự phóng xuất ra sinh mệnh cảm giác. Giác quan cường đại năng lực, bao phủ phụ cận khu ngã tư. Rõ ràng là một giây đồng hồ thời gian, đối với hắn mà nói lại giống như là qua một thế kỷ giống như dài dằng dặc. Hắn không cách nào hình dung loại cảm giác này, tựa như là ngực bị nước bùn ngăn chặn, trái tim bị áp bách, hô hấp không trôi chảy. Sau khi hắn cảm giác được từng đạo lâm nguy sinh mệnh vận luật lúc, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Giờ khắc này, thiếu niên như rơi vào hầm băng. Ở chỗ này chờ ta, ta đi một chuyến. Oeng. Cố Kiến Lâm lần nữa quỷ nhân hóa, cái trán giấy lên tái nhật quỷ hỏa, chiếu sáng tà dị tôn quý khuôn mặt. Mà hắn hóa thành một đạo như quỷ mị bóng đen, rong rổi mà đi. Lâm ca. Thành Hữu Dư sắc mặt âm tình biến hóa, cũng bộc phát ra một cỗ khí kình, đuổi theo, chờ một chút ta. Kỳ Lân Tiên cung bên ngoài cửa vào, mặt đất kẽ nước bên trong dũng động nóng bỏng dung nham. Nham tương ảo ạt trào ra ngoài, nhiệt khí tuôn ra. Cảnh Từ đẩy xe lăn hành tẩu tại mờ tối địa cung chỗ sâu, thưởng thức 2000 năm trước địa cung di tích cổ, nhẹ giọng tán thưởng. Không hổ là Từ Phúc a. Hắn nhẹ nhàng nói ra, cho dù địa cung này đi qua hơn 2000 năm, nơi này di tích bảo tồn vẫn như cũ như vậy hoàn chỉnh, không biết hắn là dùng phương thức gì cấu trúc luyện kim lĩnh vực, vị độ vậy mà đến nay đều tương đương vững chắc. Trên xe lăn, lão nhân Từ Tốn nói, Từ Phúc là từ xưa đến nay số một thuật luyện kim đại sư, hắn cấu trúc lĩnh vực đương nhiên sẽ không kém là được. Đây vẫn chỉ là tiên cung bên ngoài, phía trên hai tầng sẽ càng khiến người ta cảm thấy thú vị. Cảnh Từ khẽ bước cằm, ngài phát hiện cái gì rồi hả? Lão nhân trầm mặc một lát, tiểu gia hỏa kia phụ thân, hẳn là xác thực tới qua nơi này, ta còn có thể cảm giác được hắn lưu lại khí tức, càng đi tiên cung chỗ sâu tới gần, hắn dấu vết lưu lại cùng khí tức liền càng nồng đậm. Cảnh Từ minh bạch, chế tạo huyết nguyệt đồ lục sự kiện chân hung, hơn phân nửa không phải hắn. Lão nhân cười nói, kỳ thật chỉ cần nhìn một chút thẩm phán đỉnh báo cáo điều tra liền biết, đáng tiếc vật kia hẳn là bị Dũng Phong tồn đi lên. Nâng lên người này, Cảnh Từ ánh mắt lạnh dần. Cùng Trấn Bá Quân giao thủ vật kia có chút ý tứ, có thể là một vị thủy tổ. Lão nhân dừng một chút, một vị phi thường hư nhược thủy tổ. Cảnh Từ trong đôi mắt hiện lên vẻ khác lạ, có chút kích động, mau mau đến xem a. Lão nhân khoát tay áo, được rồi đi, trong này còn đang ngủ say rất nhiều viễn cổ tiên dân, một khi đem bọn hắn cho triệt để đánh thức, vĩ độ có thể sẽ xuất hiện dung chuyển, đến lúc đó phong thành sẽ xuất hiện rất nghiêm trọng tai hại, không ai có thể bảo trụ những người bình thường kia. Cảnh Từ tiếc nuối nói ra, tốt a. Lúc này, hắn đông nhiên đã nhận ra cái gì, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, lão sư, Mục Phong đám người kia xảy ra chuyện. Lão nhân ánh mắt sâu thẳm, nhẹ giọng cảm khái nói, ừm, xác thử. Cảnh Từ do hỏi, muốn đi hỗ trợ a? Lão nhân nghĩ nghĩ, đã chậm, hiện tại đi qua cũng không còn tác dụng gì nữa. Nếu như không ngoài sở liệu của ta, đây là Nghiêm gia nhóm người kia ra tay, bọn hắn muốn không phải Mục Phong đám người kia chết, mà là muốn người sống, cung cấp bằng chứng. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 101. Cảnh Từ nghiêm túc nói, ta lo lắng, lấy Cố Kiến Lâm tính cách, có thể sẽ xảy ra chuyện. Ngài biết đến, hắn nắm giữ sức mạnh cấm kỵ, hẳn là có thể giết chết mấy cái kia con kiến, tại đối diện viện quân chạy đến trước đó, đem Mục Phong mấy người bọn hắn cứu đi. Lão nhân cười ha hả nói ra, yên tâm, đứa bé kia cơ trí đâu, hắn xác thực sẽ xúc động, nhưng hắn sẽ không cân nhắc hậu quả. Cảnh Từ nhíu mày, ừm. Nếu như hắn có đầy đủ đảm phách, vậy hắn liền hôm nay liền sẽ đứng ra, chúng quan nhất nộ. Lão nhân dừng một chút, mà lại, nếu như hắn đầy đủ thông minh, hắn biết tìm ngươi cầu viện, chí ít cũng sẽ thử một chút. Cảnh Từ nhíu mày hỏi, vậy hắn làm sao biết chúng ta sẽ nguyện ý giúp hắn đâu? Lão nhân cười nhạt một tiếng, tiểu gia hỏa kia sinh mệnh cảm giác không bình thường, phạm vi rất xa. Cảnh Từ ngạc nhiên không thôi, ngài là nói, hắn có khả năng sẽ phát hiện chúng ta. Lão nhân cười không nói, nếu như hải tử này nguyện ý vì đám kia chỗ tránh nạn người đứng ra, đi nhóm lửa cái này ngọn lửa, vậy liền giúp hắn một chút, để thế giới này nhìn thấy, hắn là ta nhìn chúng học sinh. Người sống một đời, thế sự thường thường bất toại nhân ý. Bất luận Cố Kiến Lâm cùng Thành Hữu Dư trong lòng như thế nào cầu nguyện, nhưng như cũng không cách nào cải biến đã chuyện phát sinh thực. Kỳ thật người giác quan thứ 6 là rất bén nhạy, rất nhiều chuyện đang phát sinh trước đó, trên thực tế ngươi đã có dự cảm không tốt, nhưng ngươi vẫn là sẽ an ủi chính mình, nói với chính mình không nên quá lo nghĩ, hết thảy đều sẽ tốt. Nhưng mà trên thực tế, trong tiềm ý thức của ngươi kỳ thật đã sớm biết, chuyện không tốt sắp xảy ra. Tựa như cái gọi là bất khiết giả bọn họ, bọn hắn đều trốn đến Hắc Vân thành trại tầng hầm, truy sát nhưng vẫn là như ảnh mà tới. Bọn hắn còn có thể chạy trốn tới chỗ nào đâu? Bắc Âu, Châu Phi, Nam Cực, Bắc Cực. Ngươi thật có thể trốn cả một đời sao? Dù là ngươi thật có thể một mực trốn xuống đi, sinh hoạt sẽ tốt hơn sao? Đáp án là không thể. Bởi vì tại cường quyền áp bách dưới, bọn hắn đã bị tước đoạt làm một cái độc lập sinh mệnh sinh hoạt tại trên thế giới này hết thảy quyền lực, tựa như là không thể lộ ra ngoài ánh sáng chỗ chui, chỉ có thể trốn ở lòng đất. Khi bọn hắn nhìn thấy ánh sáng một khắc này, nên tiếp cũng không phải là cứu rỗi, mà là tai nạn. Khi Cố Kiến Lâm ra hẻm nhỏ, nhìn thấy ánh lửa thiêu đốt bến cảng lúc, trầm mặc. Phía sau truyền đến thở hồng hộc thanh âm. Thành Hữu Dư đi theo phía sau hắn, cũng mắt thấy hết thảy. Thiêu đốt. Hỏa diễm đang thiêu đốt, trên đường dài bị một vùng biển lửa nuốt mất. Trong phế tích, khắp nơi đều có vết nứt từ siêu. Máu tươi lan tràn tại mặt đất, như là cánh hoa giống như bị gió thổi nhăn, giống như là một đóa tàn lụi hoa. Còn có những cái kia chỗ tránh nạn đám người, những cái kia các thanh niên ngã trên mặt đất, bị tạc nát xuống ống, còn có bẻ gãy luyện kim vũ khí, tán lạn đến khắp nơi đều là. Cái kia ôm Hải Nhi tay cụt nữ nhân ngã vào trong vũng máu, không rõ sống chết. Hải Nhi gào khóc, nhưng không có thụ thương. Cái kia nhìn như khủng bố, lại cho bọn hắn đưa qua thuốc chân gãy tôn bá, ngã trên mặt đất, treo cuối cùng một hơi. Lúc này, tựa hồ là phát hiện trong hẻm nhỏ bọn hắn, lão bá trong đồng tử nổi lên phẫn nộ tơ máu đỏ tươi, phảng phất là tại ra lệnh cho bọn họ không được qua đây. Gió đột nhiên nổi lên, thổi lên một kiện nhuốm máu màu hồng vệ y y, phiêu diêu trong gió. Thiêu đốt trong phế tích, ngồi quỳ chân lấy một cái khôi ngô bóng lưng. Tứ chi của hắn bị xích sắt xuyên qua, giống như là dã thú một dạng bị trói buộc trên mặt đất, hấp hối. Trôi kia đại khảm đao đã được gãy. Liên đối hắn làm đã từng thủ dạ giả kiêu ngạo, hết thể trả cách phá toái. Nữ nhân ở gào khóc, lao nhân tại lớn tiếng thống mạng. Mục Thanh Ca toàn thân đều là máu, bị rắc một đầu tóc ngắn, đứt gãy tứ chi phủ lấy xiềng xích, bị hung hăng nhét vào trong xe. Tuổi trẻ các điều tra viên không chút lưu tình đánh gãy tứ chi của bọn hắn, đem bọn hắn một cái tiếp một cái cất vào xe chở tù. Ba ba, một cái thân ảnh nho nhỏ, liều lĩnh phóng tới biển lửa, chạy về phía cái kia quỳ xuống đất thân ảnh. Nhưng không ngờ, bị người một cước đạp lăn. Cái kia đạp người của hắn, nhìn rất quen mắt. Lý Tuần. Huyền Huyền bịch một tiếng té lăn trên đất, nàng chỉ có những bảo bối kia, tản mát khắp nơi đều là. Trước ngực tử la lan vòng cổ thủy tinh đứt gãy, rơi xuống trên mặt đất. Còn có cái kia xấu xấu mục điêu, cũng lăn xuống ra ngoài. Khi mất đi tử la lan mặt dây truyền thủy tinh, nàng đột nhiên thống khổ ho khan. Thuộc về đoạn lạc giả khí tức, nhanh chóng tràn ngập ra. Nguyên lai đây cũng là cái đoạn lạc giả. Nghiêm Phong đi tới, nhìn xem cái này nằm rạp trên mặt đất tiểu cô đường, cười nhạo một tiếng, thế mà dùng luyện kim đạo cụ che khuất khí tức. Không đúng, đây không phải luyện kim đạo cụ, giống như là cổ đại tín vật. Huyền Huyền thống khổ vươn tay, muốn lục lọi cái gì? Nguyên lai cái kia tử la lan mặt dây truyền thủy tinh, chính là dùng để áp chế ô nhiễm đạo cụ, bị nàng một mực đeo ở trên người. Đã mất đi vật kia, nàng liền sẽ trở nên giống mặt khác đoạn lạc giả một dạng. Không, có lẽ còn muốn càng hỏng bét. Bởi vì nàng quá nhỏ, căn bản không chịu nổi ô nhiễm lực lượng. Có thể nàng cặp kia tay nhỏ lục lọi, lại lướt qua cái kia tử la lan mặt dây truyền thủy tinh, ngược lại chụp vào cái kia xấu xí mục điêu. Nhưng lại tại nàng sắp chạm đến trong nháy mắt, răng rác một tiếng, Nghiêm Phong một cước xuống dưới, đem cái này mục điêu giẫm nát bấy. Mảnh gỗ vụn, mảnh vỡ, bắn ra. Huyền Huyền ngây ngẩn cả người, tiểu nữ hài một điểm cuối cùng nguyện vọng bị giẫm đạp đến vỡ nát, nước mắt tràn mi mà ra. Ố oa một tiếng, khóc đến tê tâm liệt phế. Một đám đoạn lạc giả, vẫn rất nguy hiểm. Nghiêm Phong xoay người, nói ra, "Trương đội trưởng, không có sao chứ?" Trương thủ hàng tựa tại trên xe, nửa người bị vết đao chỗ xuyên qua, máu tươi chảy ngang. Sắc mặt của hắn cực kỳ tái nhợt, phản phất cực kỳ suy yếu, tên kia không bình thường. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn trước kia là tổng độ người tới, thật không đơn giản. Tranh thủ thời gian cho hắn tiêm vào tê liệt dược tề, đem hắn vây khốn. Còn lại hai vị tam giai đội trưởng cũng là vết thương trầm chất, còn kém một hơi liền phải chết. Mục thúc lấy một đi ba, trọng thương ba người này. Thế nhưng là lại vô lực hồi thiên. Minh Bạch. Nghiêm Phong quay người ra lệnh, chết không cần phải để ý đến, đem còn sống xếp lên xe. Hiện thực chính là tàn khốc như vậy, giống như là một cây đao hung hăng đâm vào trái tim. Cố Kiến Lâm trầm mặc nhìn xem một màn này, cái kia giẫm nát một điêu một cước, phản phất rắn rắn chắc chắc giẫm tại ngực của hắn, đau đến không thể thở nổi. Đây chẳng qua là cái 6 tuổi tiểu nữ hài a, nàng lại có thể có cái gì uy hiếp đâu? Nàng đã mất đi áp chế đoạn lạc giả khí tức mặt dây chuyền, trước tiên muốn cầm về, lại là nàng một điêu. Khi đó, nàng còn tại nhớ hứa hẹn kia, vì một cái vĩnh viễn về không được nam nhân. Lâm ca, Lâm ca, bọn đồ vật hôn chứng này. Thành Hữu Dư phản phất nhận lấy kích thích cực lớn, hung hăng buông phóng tưởng, lục lọi điện thoại, ta phải cho ta cha gọi điện thoại. Ta muốn giết chết bọn tạp phái này. Ta muốn xé sống bọn hắn. Mẹ nhà hắn, mẹ nhà hắn, mẹ nhà hắn. Lúc này, Cố Kiến Lâm điện thoại bỗng nhiên vang lên. Một chiếc điện thoại, chưa qua hắn kết nối, trực tiếp đánh vào. Tiểu Cố, là ta. Thở hồng hộc thanh âm vang lên, ta là Lục Tử Trình, ta thông qua họ rụt chi nhãn vệ tinh, định vị đến vị trí của ngươi. Nghe, ta mặc kệ ngươi bây giờ nhìn thấy cái gì, ta yêu cầu ngươi tỉnh táo. Phong Thành có một vị thánh giả, hắn hạ lệnh đối với Hắc Vân Thành trại bên trong tất cả đoạ lạc giả cùng bất khiết giả tiến hành không khác biệt đồ sát, mà mục thúc bọn hắn cũng tại danh sách này bên trong. Lúc đầu, bọn hắn hẳn là sớm rút lui, đáng tiếc vì cứu người đã chậm một bước. Ngươi bây giờ nhìn thấy, đã là vạn hạnh trong bất hạnh, bởi vì ngươi tồn tại, hoặc là nói, vì nhằm vào ngươi, bọn hắn mới không có tại chỗ bị giết. Cho nên đây là một cái âm mưu, nhằm vào ngươi âm mưu. Mục thúc sẽ không chết, nữ nhi của hắn cũng sẽ không chết. Ngươi hẳn là may mắn, Nghiêm Diệp cùng Nghiêm Phong hai người kia còn sống, bởi vì bọn hắn còn sống, mới cần mục thúc bọn hắn lời khai, ngồi vững ngươi cùng bất khiết giả cấu kết sự thật. Ta biết, cô giáo sư có lẽ lưu lại cho ngươi cái gì, để cho ngươi có được khiêu chiến vượt cấp thực lực. Nhưng chuyện này can hệ trọng đại, không phải một mình ngươi có thể xử lý. Hiện tại nghe ta, nhanh lên rời đi nơi này. Tỷ tỷ của ta bọn hắn lập tức tới ngay, ngươi nhất định. Đột nhiên, trên đường dài truyền đến một cái thanh thúy tiếng mặt hai. Cố Kiến Lâm trầm mặc quay đầu nhìn lại. Gào khóc thanh âm im bặt mà dừng. Huyền Huyền má trái mắt trần có thể thấy sưng đỏ đứng lên. Một cái tát kia lực lượng to lớn, đúng là đem nàng cho đánh ngất xỉu đi qua. Có như vậy trong nháy mắt, mục thúc phát ra sắp chết tiếng giống giận dữ, giống như dã thú lao đến. Nhưng mà bốn cái xiềng xích quán xuyên tứ chi của hắn, để hắn không thể động đậy. Ầm. Nghiêm Phong hung hăng cho hắn một quyền, đánh cho hắn phun ra một ngụm máu tươi. Phá toái răng, bắn ra tới. Một quyền này, liên đối chư tắc vì phụ thân cuối cùng Tôn Nghiêm, đều bị đánh nát. Thứ đây rơi xuống đến trong bụi bặm. Chứa lên xe, mang đi. Nghiêm Phong ra lệnh, đi cùng ca ca ta tụ hợp. Theo tất cả còn sống chỗ tránh nạn thành viên, bị cất vào trong xe. Mục thúc cũng bị người nốt vào lồng sắt, nhét vào xe chở tù dương phía sau. Động cơ phát động. Ba vị kia đội trưởng cũng tới xe, tiêm vào chữa trị dược dịch, nhắm mắt dưỡng thần, lặng chờ chữa thương. Nghiêm Phong đắc ý nhìn xem đây hết thảy, ngồi vào tay lái phụ. Chiếc xe chở tù kia gào thét lên đi xa, một đầu vọt vào trong bóng tối. Xe đã đi xa. Thanh thúy tiếng bạc hai lại quanh quẩn tại trong lòng của thiếu niên. Vang dội, thấu triệt, để cho người ta thanh tỉnh, để cho người ta lên cơn giận dữ. Lục đội trưởng, Cố Kiến Lâm nhẹ nhàng nói ra, ngươi thấy được a? Trong điện thoại, Lục Tử Trình trầm mặc một lát, nói ra, nhịn nhất thời gió êm sóng lặng, nếu như ngươi bây giờ làm cái gì, cái kia hết thảy đều xong. Ngươi không phải muốn cho phụ thân ngươi sửa lại án xử sai a? Ngươi bây giờ gia nhập Ô Mẹ Gạ danh sách, ngươi là tiền đồ vô lượng hạt giống, ngươi nhất định phải tỉnh táo, không cần rơi vào bọn hắn cái bẫy. Giang giác. Điện thoại xuất hiện một tia vết rách. Đội trưởng, Cố Kiến Lâm nhẹ nhàng nói ra, kỳ thật ta trước đó cũng đã nghĩ như vậy, ta phải cho ta phụ thân sửa lại án xử sai, ta muốn tại trong hiệp hội từng bước một trèo lên trên, ta muốn nhờ những tài nguyên này mau chóng mạnh lên, chứng minh chính mình là đúng, chứng minh phụ thân của ta cũng không phải là một cái tội phạm giết người. Hắn dừng lại một chút. Nhưng hôm nay chuyện này, trước mặt đổ không quan hệ. Cố Kiến Lâm nhẹ nhàng nói ra, nếu như ta nhìn xem bọn hắn xảy ra chuyện, như vậy thì tính có thể vì ta phụ thân sửa lại án xử sai, thì phải làm thế nào đây? Từng màn xuất hiện ở trong óc của hắn lấp lóe. Cùng đường mặt lộ thời điểm, nho nhỏ bóng đen xốc lên sàn nhà. Đồng đội lúc hôn mê, cái kia chân gãy lao bá đưa tới thảo dược. Cái kia cụt một tay nữ nhân đưa tới, nóng hôi hổi bánh bao. Tiểu nữ Hải tâm thần bất định lại chờ đợi ánh mắt, thiên chân vô tả khuôn mặt tươi cười. Mục thúc tay khoác lên trên bả vai mình lúc ấm áp. Còn con nếu lại gặp tước định. Cố Kiến Lâm trước mắt, phản phất dừng lại tại lao nam nhân kia nhào về phía nữ nhi trong ngáy mắt. Lúc trước tai nạn xe cộ thời điểm, phụ thân đại khái cũng là dạng này nhào về phía hắn đi. Mục thúc bọn hắn là phụ thân ta ân nhân, hôm nay ta không đứng ra, ta xứng đáng bọn hắn sao? Ta xứng đáng phụ thân ta a. Đợi đến ta xuống dưới nhìn thấy ta phụ thân về sau, ta lại làm như thế nào giảng thuật ta đoạn trải qua này? Hắn nhẹ nhàng nói ra, không, ta chân chính có lỗi với người, là chính ta. Bởi vì hắn không cách nào tha thứ một cái, hèn yếu chính mình. Thật có lỗi, đội trưởng, ta không muốn nhẫn. Cố Kiến Lâm bình tĩnh nói ra, mục thúc bọn hắn không có làm gì sai, nếu thẩm phán đỉnh muốn đối với đoạ lạc giả cùng bất khiết giả bọn họ đuổi tận giết tuyệt, như vậy hôm nay ta sẽ đưa cho bọn họ một món lễ vật, một cái. Độc nhất vô nhị lễ vật. Phanh. Điện thoại di động của hắn bị hắn sống sờ sờ bóp nát. Chỉ một thoáng lấp lóe điện hỏa hoa, chiếu sáng hắn lạnh lẽo cứng rắn như đao bên mặt. Còn có cơ hội. Thành Hữu Dư, giúp ta một chuyện. Cố Kiến Lâm từ trong túi lấy ra một cái danh thiếp, nhẹ nhàng nói ra, một hồi giúp ta gọi cú điện thoại này. Thành Hữu Dư mắt đỏ, run rẩy tiếp nhận cái này biểu thiếp. Chỉ thấy phía trên viết năm chữ: Vong Ưu tiệm tạp hóa. Sau một khắc, khi hắn lần nữa ngẩng đầu thời điểm, tóc đen thiếu niên đã biến mất. Ánh nắng bị che đậy, khói mù bao phủ Hắc Vân thành trại. Trên trời cao mây đen quần quần hội tụ, mơ hồ có điện quang hiện lên, vang lên lôi đỉnh tiếng oanh minh. Chẳng biết tại sao, trên trời cao mây đen tựa hồ đang gào thét, điện quang lấp loé. Nhìn, tựa như là một tôn Kỳ Lân. Hôm nay đã càng một vật chữ, chờ một lúc trên tóc đỡ càng nghĩ. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 102, hắn là Cố Kiến Lâm, cầu đặt trước lần đầu. Xe chở tù ở trong màn đêm gào thét mà qua, phản phất một đầu xuyên vào trong bóng tối rắn. Chiếc này xe chở tù là hiệp hội cung cấp, động cơ áp dụng mô đen mới nhất kỹ thuật chế tạo, mặc dù nhìn như cồng kềnh nhưng tốc độ lại đủ để so sánh siêu xe, mà nó sắc ngoài thì là lấy luyện kim kim loại chế tạo, trình độ cứng cấp đủ để kháng trụ súng máy hạng nặng bắn phá, nội bộ phối trí lấy nhiều chức năng hệ thống trí năng. Lý Tuần ngồi đang điều khiển chỗ ngồi, nắm trong tay lấy tay lái, có chút sầu lo nói ra, Phong ca, hành động lần này qua đi, các ngươi nên tin tưởng ta đi. Đệ ta xa đoạn, nhưng ta sẽ không xa đoạn, thiên phú của ta so với hắn muốn tốt. Nghiêm Phong thích trí nằm tại trên ghế lái phụ, từ tốn nói, lái xe của ngươi, đã ngươi lựa chọn cho chúng ta làm việc, vậy liền không thể thiếu ngươi chỗ tốt, rõ chưa? Lý Tuần rơi vào trầm mặc, chuyên chú lái xe. Còn lại tuổi trẻ các điều tra viên thì là nhìn nhau cười một tiếng. Tại hiệp hội hệ tờ, một khi có người thân thuộc sa đọa, liền sẽ biến thành này tấm cẩn thận chặt chẽ dáng vẻ. Đương nhiên, cụ thể cũng phải nhìn thân thuộc sa đọa trước đó đều làm cái gì. Lý Tuần đệ đệ vừa mới sa đọa liền chết tại đại khư trong tay, ngược lại là cũng chưa kịp hại người. Nguyên nhân chủ yếu là Lý Tuần là thần ti đường tắt, mà thiên phú của hắn lại không đủ để khống chế con đường này, sở dĩ phải bị người bạch nhãn. Tất cả câm miệng. Trương Thế Hằng ngồi ở phía sau, thở hổn hển, lạnh giọng nói ra, mở ra luyện kim gas. Triệu Chi cùng Lý Thừa Thiên hai vị này phó đội trưởng liếc nhau, gật đầu nói ra, không sai, cẩn thận lý do, xác thực hẳn là mở ra luyện kim gas, trong đám người này có cái tứ giai cổ võ. Coi như đã bị đánh phế đi, đánh gãy tứ chi, cũng vẫn như cũ có uy hiếp. Vạn nhất đột nhiên biến dạng, vậy coi như xảy ra chuyện. Nhất là ba người này, thụ thương cực kỳ nghiêm trọng, không có khả năng lại biến cố lan tràn. Có đạo lý. Nghiêm Phong khẽ bước cằm, trực tiếp nhấn xuống xe tải trên màn hình cái nút. Ầm ầm. Trong buồng xe sau truyền đến va chạm kịch liệt âm thanh, còn có xích sắt lắc lư, nện lồng sắt thanh âm. Cuối cùng tại gas tác dụng dưới, dần dần trừ khử. Hết thảy 9 cái. Nghiêm Phong nhìn trên màn ảnh biểu hiện ra, yếu ớt sinh mệnh ba động, cười lạnh nói ra, trong thời gian ngắn không chết được, chờ một lúc cùng ta ca tụ hợp về sau, dùng để thẩm vấn hẳn là đủ. Không sai, nhất định phải để cái kia đoạn lạc giả nhi tử trả giá đắt. Một vị điều tra viên có chút khó chịu nói ra, cùng bất khiết giả cấu kết, cùng chúng ta là địch. Nếu để cho loại người này gia nhập ô mẹ gạ danh sách, vậy ta tình nguyện rời khỏi hiệp hội. Lại một cái điều tra viên nói ra. Lúc này, trong bóng tối mơ hồ có sương mù tràn ngập, nương theo lấy mơ hồ, quỷ dị nói nhỏ âm thanh. Lý Tuần biến sắc, các ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì? Đám người hai mặt nhìn nhau, không có a, thanh âm gì? Nghiêm Phong lạnh xuống mặt đến, Lý Tuần, ta cảnh cáo ngươi, đừng có đùa hoa chiêu gì. Lý Tuần gắt gao nhìn chằm chằm phía trước đường cái, gấp giọng nói ra, không phải, ta không có. Ta vừa mới thật nghe được thanh âm gì a? Đội trưởng đâu? Đội trưởng nói một câu a. Trương Thế Hằng thụ thương nghiêm trọng, đã nằm ở phía sau trên ghế ngồi, nhắm mắt lại chợp mắt. Chỉ có hai vị thương thế hơi nhẹ phó đội trưởng, hoàn toàn thanh tỉnh lấy. Ta vừa rồi cũng rất giống nghe được tiếng cười, cũng không thể là đại khư tới a. Triệu Chi túi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, nếu mày nói ra, cái này còn không có quá trưa đêm đâu. Lý Thừa Thiên túi đầu băng bó kỹ trước ngực vết thương, thuận miệng nói ra, nhìn em các ngươi cho khẩn trương, nơi này mặc dù là cấm kỵ khu, nhưng hiệp hội trợ giúp lập tức liền muốn tới. Có Trần Tiên Sinh, còn có Lục Bộ trưởng, có gì phải sợ? Về phần phía sau cái kia mấy cái đoạn lạc giả, đều đã nửa chết nửa sống. Nghiêm Phong cười nhạo một tiếng, đúng vậy, các ngươi đều quá khẩn trương, Trần Tiên Sinh là thất giai thánh vực, Lục Bộ trưởng là lục giai, còn có ta Nghiêm gia, thậm chí là kiếm mộ, coi như một tôn tổ cấp trở xuống cổ thần tới, lại có thể thế nào? Nói cũng đúng, tất cả mọi người quá khẩn trương. Nhưng mà đúng vào lúc này, xe tải trên màn hình bỗng nhiên lóe lên đông tuyết bình phòng, phát ra tư tư dòng điện âm thanh. Đám người biến sắc, bọn hắn chợt phát hiện cùng ngoại giới thông tin gián đoạn. Cùng lúc đó, Lý Tuần bỗng nhiên hú lên quái dị, bởi vì hắn thấy được trong bóng tối có vô số đạo màu bạc trắng xiềng xích, bọn chúng răng khắp nơi hoành giá ở giữa không trung, phản phất cấu trúc thành một loại nào đó giới vực. Thứ quỷ gì? Các ngươi mau nhìn, đó là cái gì quỷ đồ vật? Ta không có nói láo. Sáng như tuyết tiền sa đèn, chiếu sáng một đạo bỗng nhiên xuất hiện tại trên đường lớn, như quỷ mị bóng đen. Trong bóng tối, hoàng kim mắt dọc phản phất muốn bốc cháy lên. Tất cả mọi người thấy được cái kia quỷ dị bị ảnh, dùng mình ép tới. Có người cả kinh kêu lên. Và anh. Lý Tuần dưới sự sợ hãi, không chút do dự đem chân ga giẫm lên lớn nhất. Chiếc này sắt thép xe chở tù, giống như là tránh thoát trói buộc giống như dã thú, gầm thét va chạm đi qua. Trong bóng tối, quỷ kia mị giống như bóng đen đúng là giơ lên tay phải, đón lấy gào thét mà đến xe chở tù. Và anh. Kinh khủng tiếng nổ lớn phảng phất như sấm sét nổ bể ra đến, chiếc này nặng nề xe chở tù tựa như là đâm vào trên một tòa núi lớn. Kiên cố tiền sa đầu đống nhiên khô quắt xuống dưới, lực trùng kích to lớn dọc theo sắt lá hướng về sau quét sạch mà đi, thân xe lại giống như là lên nhũ khăn lao đồng dạng, từng tấc khô quắt, đổ sụp. Cả chiếc xe tại to lớn quán tính bên dưới nghiêng về phía trước ngã lệch, chừng 70 độ góc độ. Sau đó giống như là cái vứt bỏ hỏng sắt, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Trong xe chở tù người chỉ cảm thấy đất rung núi chuyển, còn có người đâm đến đầu rơi máu chảy, hai choáng hoa mắt. Không chỉ như vậy, thái cổ mênh mông uy áp phô thiên cái địa, giống như nuốt hết thiên địa mây đen giống như bao phủ bọn hắn, phảng phất thế giới đều tại cỗ này thần minh giống như uy nghiêm bên dưới sụp đổ. Lung lay sắp đổ, gần như sụp đổ. Đèn trước xe lóe lên một cái rồi biến mất, là một đạo uy nghiêm đáng sợ mặt bên. Đầu sinh tôn quý lân giác, xương đột giữ tận mặc ngọc mặt nạ, đen kịt vảy rồng đóng mở. Cặp kia thiêu đốt hoàng kim mắt dọc, phản phất thiêu đốt thái dương. Không, đó là một cái toàn thân tắm rửa lấy ngọn lửa màu vàng người, phản phất giống như thần minh. Giang giác một tiếng, cửa xe bị người ngạnh sinh sinh kéo xuống. Bắn ra an toàn khí nang bên trong, Lý Tuần dãy rủa lấy đứng dậy, lấy ra luyện kim súng ngắn, điên cuồng nổ súng. Phanh 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 phanh. Đạn tựa hồ đánh trúng mục tiêu, lại phát ra như sắt thép tiếng oanh kích. Có người đứng tại cửa xe bên ngoài, hờ hững nhìn chăm chú hắn, mặc cho đạn oanh kích lấy thân thể, không nhúc nhích tí nào. To lớn hoảng sợ cùng nguy cơ bên trong, Lý Tuần vậy mà cưỡng ép quỷ nhân hóa, hai tay bỗng nhiên hướng hai bên chống ra, lòng bàn tay hội tụ vô số đen kịt hạt, bàng bạc năng lượng mặt trái ngưng tụ thành vô hình vô chất màu đen khí giới, điên cuồng rung động, gần như nổ tung. Đây là thần ti đường tắt, nhị giai thiếu tư mệnh năng lực, hắc ám chấn đãng. Hội tụ to lớn năng lượng mặt trái, duy nhất một lần nổ tung lên. Oanh một tiếng, hắc ám bỗng nhiên nổ bể ra đến, kinh khủng sóng xung kích dâng lên mà ra. Chỉ gặp một tôn giữ tận tôn quý bóng đen ngạnh sinh sinh xông phá bắn nổ sóng xung kích, như thiểm điện nhô ra tay phải. Thổi phu một tiếng, Lý Tuần cái gì cũng không kịp thấy rõ, hai mắt liền bị móng tay sắc bén đâm mù. tiếng kêu thảm thiết vừa kẹt tại trong cổ họng, phảng phất dã thú như nước nở, rốt cuộc không phát ra được. Bởi vì đau nhức kịch liệt. Kim sắt giống như tay, gắt gao khóa lại cổ của hắn, cơ hồ muốn đem huyết hầu cho bóp gãy. Ngươi vừa rồi dùng cái chân nào đá nữ hài kia? Rõ ràng là như vậy thanh âm êm ái, lại nương theo lấy quần quần tiếng sấm. Cố Kiến Lâm hờ hững mang theo hắn, tay kia nắm lấy đứt gãy cửa xe, phá toái mặt cắt ngang sắc bén như lao. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Lý Tuần một cái chân bị sắc bén cửa xe bỗng nhiên chặt đứt, máu tươi như là suối phun giống như hắt vấy. Không nói, rất tốt. Răng rắc, lại là một cái chân bị đánh chém xuống tới, huyết nhục lôi kéo âm thanh, xương cốt đứt gãy kinh dị tiếng vang. Lý Tuần đau đến cuồng hô lên tiếng, giống như dã thú hoảng sợ. Cố Kiến Lâm ánh mắt lạnh nhạt, hoàng kim đồng hừng hực thiêu đốt, tùy ý nâng lên một ngón tay, xuyên qua bộ ngực của hắn. Một sợi cổ thần chi huyết từ đầu ngón tay cưỡng ép ra, tại sâu kiến này thể nội tràn ngập, choáng nhiễm. Lý Tuần tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, phảng phất toàn thân đều bị ngọn lửa đốt cháy, im ắng kêu rên. Cùng lúc đó, tay lái phụ ngồi lên nghiêm phong ý thức được nguy hiểm, dùng sức đẩy ra cửa xe, co càng liền chạy. Hắn mặc dù hỏng, nhưng cũng không tính ngu xuẩn, ý thức được nguy cơ to lớn, bản năng muốn chạy trốn. Hắn lấy ra điện thoại di động, vừa chạy bên cạnh hô to, "Ca, cứu ta, chúng ta gặp được tập kích, có quái vật tập kích chúng ta. Ca, mau tới cứu chúng ta a, có người muốn giết chúng ta." Trong yên tĩnh, lại vang lên khàn giọng trầm thấp tiếng cười. Chỉ gặp một đạo thiêu đốt bóng đen chớp mắt là qua, nương theo lấy bắn nổ tiếng xé gió xuất hiện ở sau lưng của hắn, màu vàng ánh sáng cùng diễm giống như mặt trời huy hoàng hừng hực, thiêu đến cái này bóng đêm sáng rực khắp. Nương theo lấy bả vai tiếng vỡ vụn, vai trái của hắn bị người bắt, nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. "Đến ngươi, ngươi vừa rồi dùng cái tay nào, phiến nữ hải kia?" Ác ma nói nhỏ âm thanh, như nghiêng như tố. Nghiêm Phong toàn thân phồng lên khí kình, cơ hồ dốc hết thể nội khí, vang ra từng đạo bắn nổ khí kình. Phình một tiếng, Cố Kiến Lâm tùy ý khí kình tại cứng rắn trên vảy rồng nổ tung, cổ thần hóa thân thể đã sớm không phải nhân loại phạm chủ. "Kiên cố." "Oan." Nghiêm Phong bị một cước đánh đến đường núi trên vách đá, nương theo lấy kịch liệt chấn động, đá vụn lăn xuống. Trước ngực của hắn khí huyết cuồn cuộn, xương ngực đều đứt gãy, đâm vào tạng khí bên trong, miệng phun máu tươi. Cho dù trọng thương đến tận đây, hắn lại còn không quên mất phản kích, khí kình xé rách quần áo, hai tay bỗng nhiên oanh lên sóng khí. "Oan." Chỉ gặp Cố Kiến Lâm dậm chân tiến lên, thiện tay vung ra một quyền. Phá toái trong tiếng nổ, mãnh liệt mà ra khí kình bị một quyền đánh nổ, chấn động sóng âm ở trong mưa gió nhấc lên bọn sóng. Một quyền này thậm chí đánh vào trên vách đá, vô số giống mạng nhện kẽ nước đông nhiên lan tràn ra, ứng thanh phá toái. Lực lượng kinh khủng như vậy, Nghiêm Phong chỉ cảm thấy bên thai có hồng trung đại lư vây mình, cơ hội choáng váng đi qua. Cố Kiến Lâm dậm chân mà lên, giơ tay lên bên trong đứt gãy cửa xe, chém xuống một cái. Răng rắc một tiếng. Nghiêm Phong đau đến cơ hồ trước mắt biến thành màu đen, đứt gãy tay phải bay đến giữa không trung, vạch ra duyên dáng đường vòng cung. Máu tươi phun tung tóe cho hắn mặt mũi tràn đầy đều là, hắn phát ra thê lương tiếng kêu rên. "Ngươi cũng không nói, rất tốt." Thiêu Đốt Thần Minh quan sát hắn, lại một lần nữa nâng lên đứt gãy cửa xe, đồng nhiên chém xuống. Nương theo lấy dâng trào máu, Nghiêm Phong tay trái cũng bị chặt đứt, huyết nục cùng xương cốt tách rời sợ hai tiếng vang tuyệt vời như vậy. Cố Kiến Lâm hai tay chống đỡ đầu của hắn, giống như mặt trời thần tế chi hỏa bỗng nhiên đốt cháy. Chỉ là trong nháy mắt, Nghiêm Phong hai mắt liền bị bỏng thành hai cái lỗ đen kinh khủng. Thống khổ to lớn, phản phất trong địa ngục kinh khủng nhất thực hình, dày vò lấy hắn. Hắn toàn thân thoát lực, lăn xuống trên mặt đất, giống như chó hoang. Cố Kiến Lâm giẫm lên phía sau lưng của hắn, lạnh lùng cúi người. Răng rắc một tiếng, Cố Kiến Lâm tay phải đâm vào hậu tâm của hắn, một vòng huyết dịch màu vàng nóng từ đầu ngón tay ép ra ngoài, rót vào đến trong trái tim. Một sợi cổ thần chi huyết tiến nhập huyết dịch tuần hoàn. Nghiêm Phong ngước cổ thống khổ gào thét, nhưng căn bản không cách nào phản kháng. Cố Kiến Lâm đứng dậy, quay đầu nhìn chăm chú chiếc xe chở tù kia. Trong xe chở tù các điều tra viên, bao quát chỉ có một vị đội trưởng cùng hai vị đội phó, lâm vào to lớn hoảng sợ bên trong. Hắc vụ thôn phệ lấy bọn hắn, trước mắt đều là loáng thoáng quỷ ảnh. Trong bóng tối, chỉ có hừng hực hoàng kim đồng tiêu đốt. Chỉ có Trương Thế Hằng, cái này bá vương đường tắt tứ giai, có thể lợi dụng mắt tướng quan sát được tình huống xung quanh. To lớn hoảng sợ ở trong đầu hắn nổ tung, bởi vì hắn biết rõ một sự kiện. Lý Tuần cùng Nghiêm Phong, hai cái này nhị giai cơ hồ không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, liền bị miểu sát. Mà hắn hiện tại, cùng còn lại hai vị phó đội trưởng, bản thân bị trọng thương. Nguyên lai các ngươi cũng sẽ sợ sệt. Cố Kiến Lâm nhẹ nhàng nói ra, bọn hắn không có hại người, bọn hắn chỉ là muốn còn sống mà thôi, bọn hắn lại đã làm sai điều gì? Tại sao phải tước đoạt bọn hắn hy vọng? Các ngươi hẳn là may mắn, bọn hắn hiện tại còn sống. Cái này đủ để cho ta cho các ngươi một cái cơ hội. Hắn dừng một chút, một cái, ở trước mặt ta khẩn cầu cơ hội sinh tồn. Trương Thủ Hằng chậm rãi đi ra cửa xe, nắm chuôi kia to lớn thiết cùng, cảm thụ được trong hắc vụ âm lãnh cùng hắc ám. Triệu Chi cùng Lý Thừa Thiên cũng đi ra, toàn thân run rẩy, run giống như run rẩy. "Tới đi, đám đội trưởng." Thần Minh nói như vậy. Hắc ám giống như vực sâu, chỉ có thần nộ ngọn lửa màu vàng nóng thiêu đốt lên. Trong ngọn lửa thần minh giống như quan sát đại địa, thường hực hoàng kim trong đồng tử thẳng đứng, đều là hờ hững. Nương theo lấy hắn nói nhỏ âm thanh. Trên trời cao mây đen tại quần quần gào thét, phản phất có to lớn thần minh tại trong tầng mây như ẩn như hiện, phản phất muốn giáng lâm đến thế giới này. Đại địa đang run sợ bên trong nước ra, mặt đất sụp đổ xuống, đường cái cơ hồ đứt gãy. Hắc ám đang sôi trào, phản phất giống như vực sâu. Sương mù đang gầm thét. Thế giới phản phất lâm vào hỗn độn luyện ngục bên trong, tấu vang lên hủy diệt tận thế giao hưởng. Hắc ám cùng hỗn độn trong cùng chiều, nổi lên một tôn kỳ lân mặt. Đây là trong vực sâu quái vật. Đây là trên bầu trời thần minh. Đây là cổ thần bên trong vô thượng chí tôn. Hắn là Cố Kiến Lâm. Nghỉ một lát, còn có. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 103, các ngươi lại có thể thế nào? Đêm tối bị màu vàng quang diễm thiêu đến sáng rực khắp, cổ xưa khó hiểu uy nghiêm kỳ lần quan sát đại địa. Tôn kia cổ thần rộng mở hai tay, nhẹ nhàng phun ra một cái âm tiết. Ầm ĩ gào thét. Cổ thần ngữ. Oanh. Thế giới hắc ám lung lay sắp đổ, phản phất phá toái mặt kính giống như từng tấc rạn nứt, phá thành mảnh nhỏ. Đây là thời cổ chí tôn thẩm phán, khi hắn nói ra cái kia hoàn chỉnh âm tiết lúc, thì là thiên phạt giáng lâm ngày. Phàm có sinh mệnh, đều là tận như thảo. Thế giới phản phất tại sụp đổ, nương theo lấy âm tiết rung động tần suất, rơi vào đến vĩnh ám trong vực sâu, vạn kiếp bất phục. Đối mặt thần uy như vậy, Trương Thủ Hàng vị này thân chịu trọng thương đội trưởng cấp thậm chí ngay cả nắm chặt cung tiễn lực lượng cũng không có, hắn không hiểu nên như thế nào chống cự nguồn lực lượng này, cũng không biết nên trốn hướng phương nào. Trong tay hắn tiết cung hoảng sợ run rẩy, từng tấc hồi phi yên diệt. Phía sau mũi tên cũng phá thành mảnh nhỏ. Đồng tử của hắn thời gian dần trôi qua nổi lên xám trắng tự ý, ý thức dần dần hỗn độn, tinh thần không có tận cùng rơi xuống. Bị băng lãnh cùng hắc ám thôn vệ. Triệu Chi cùng Lý Thừa Thiên hai vị này tam giai đội trưởng, càng là vô lực ngồi quỳ chân trên mặt đất, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rách nát suy sụp, phản phất một bộ phong hóa ngàn năm thời khô. Linh hồn bị chấn động đến hôi phi yên diệt, ý thức trừ khử ở trong hư không. Tử vong, tịch diệt, phá hư, ẩm. Trong xe chở tù những cái kia run lẩy bẩy điều tra viên, toàn thân tuôn ra máu đỏ tươi sương mù, thân thể tại cái này hủy diệt trong lời nói sụp đổ, liên đối ý thức cùng tinh thần đều cùng một chỗ đổ sụp, thất khiếu chảy máu, sắp gặp tử vong. Cố Kiến Lâm cảm thụ được cái này quyền sinh sát trong tay lực lượng, đêm tối này phảng phất thiêu đốt hoàng hôn, tiếng gió gào thét là tuyệt diệu nhạc đệm, sụp đổ nổ vang âm thanh là thô bạo nhịp trống, mấy chục vạn đức tế bào đang gào thét, muốn xé rách thân thể, quân lâm thiên hạ. Động cơ tiếng gầm gừ. Lốp xe ma sát mặt đất rít lên, chiếu phá bao tô sáng như tuyết đèn xe. Tới. Oeng. Một cỗ màu đỏ siêu xe xông phá nồng vụ, lao xuống mà tới. Nghiêm Diệp ngồi đang điều khiển chỗ ngồi, Mục Tử Tình ngồi ở bên cạnh hắn, ngang nhiên lái xe cộ lao đến. Rất hiển nhiên, bọn hắn không biết hắc vụ cuối cùng là cái gì, chỉ có thấy được phô thiên cái địa quang diễm màu vàng. Cùng trong nháy mắt này, ầm vang áp bách bọn hắn, thiên địa khuynh đảo giống như bị áp. Oeng. Tại cổ thần ngữ điệu thần uy dưới, bộ này siêu cấp xe thể thao ầm vang sụp đổ, lật ngược bay lên. Nghiêm Diệp cùng Mục Tử Tình toàn thân tuôn ra huyết vụ, nhưng lại qua trong giây lát bị thánh quang chỗ chữa trị. Nghiêm Diệp, động thủ. Mục Tử Tình hét lớn. Nghiêm Diệp tại cỗ uy áp này trùng kích vào cơ hồ sụp đổ, quyết nhiên sát ý bị trong khoảnh khắc phá hủy, phát ra thống khổ tiếng kêu rên, nhưng lại tại gần như tuyệt vọng đến cực điểm, giơ lên tay phải. Ý niệm, đánh nổ. Oeng. Cố Kiến Lâm chỉ cảm thấy bên tai giống như là có một cái bọt khí nổ vang, tóc trán phiêu diêu. Can đảm lắm. Sau một khắc, Nghiêm Diệp cùng Mục Tử Tình bay ngược mà đến, bị hắn tiện tay vung lên, vẽ mù hai mắt. Máu tươi như là một đóa trong gió phiêu diêu hoa hồng, tàn lùi ra. Bụp một tiếng, Cố Kiến Lâm phân biệt nâng lên hai tay, giữ lại hai người kia cổ họng, siết ở trong lòng bàn tay. Khi cổ thần ngữ sắp trừ khử cuối cùng trong nháy mắt, sụp đổ chính là xe chở tù buồng sau xe. Cứng rắn sắt lá từng tấc sụp đổ chốc ra, nồng đậm luyện kim gas chút xuống. Lao tù cũng tại đổ sụp phá thoái, hóa thành cho bụi. Chói buộc cái gọi là bất khiết giả xiển xích, cũng hóa thành bụi bặm. Oeng. Chỉ gặp nhiều đám ngọn lửa màu vàng tại đông nam tây bắc bốn phương tám hướng sáng lên, nương theo lấy vô số như vật sống giống như vạn mèo chú văn, giăng khắp nơi cấu trúc thành huyền ảo quỷ bí ma trận, phản phất giống như thái cổ tế đàn. Những này thẩm phán đỉnh chó săn bị thiêu đến đau đến không muốn sống, còn sót lại sinh mệnh lực bị điên cuồng thôn phệ, hội tụ thành nhiều đám hư ảo sinh mệnh chi hỏa, cuối cùng rơi xuống những cái kia người hấp hối trên người chúng. Chỗ tránh nạn đám người đạt được sinh mệnh quà tặng về sau, gần như tính mịch sinh mệnh vận luật lần nữa rung động đứng lên, trọng hoán sinh cơ. Thần tế chi hỏa đốt cháy dưới, thẩm phán đỉnh đám chó săn lại không sinh cơ, biến thành từng bộ thi thể lạnh băng. Cố Kiến Lâm hờ hững nhìn xem bọn hắn, lại có một giọt huyết dịch màu vàng nóng bị hắn quăng đi ra. Chỉ gặp giọt kia huyết dịch màu vàng lơ lửng giữa không trung, đột nhiên nổ bể ra đến, bắn ra mà đi. Mỗi một giọt máu đều bắn tung tóe tại những cái kia thi thể lạnh băng bên trên. Máu màu vàng tại tái nhợt trên thi thể choáng nhiễm ra. Tại bao tố bên trong, nổi lên một vòng yêu dị màu sắc. Bao quát tổ thứ nhất ba người, huyết dịch màu vàng nóng trên người bọn hắn lan tràn, phản phất yêu diễm mạn đà la. Loại kia huyết dịch bên trong phản phất ẩn chứa vô tận lực lượng, phản phất tại phá hủy bọn hắn, muốn đem bọn hắn kéo vào vực sâu cùng địa ngục. Cùng lúc đó, Cố Kiến Lâm cảm nhận được thể nội cổ thần chi huyết rốt cục hao hết, toàn thân tế bào đều tại rên rỉ xé rách, thân thể bị thiên đao vạn quả đau đớn lần nữa đánh tới, phảng phất linh hồn đều tại phá toái, có tụ dày vò. Lần trước, loại đau khổ này để hắn đau đến thậm chí không cách nào đứng thẳng đứng dậy, mà lần này, hắn lại có thể giáng chống đỡ lấy thân thể, như là một toàn núi lớn, tuyệt không ngã xuống. Hắn hoàng kim đồng tại dập tắt, như mặc ngọc kỳ lân mặt nạ cũng như xương mù giống như tan rã. Dữ tợn xâm nhiên vậy rồng rút đi, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Cuối cùng là đôi kia tôn quý lân giác, từng tấc sụp đổ, tiêu tán trong gió. Thuộc về cổ thần lực lượng, lại một lần nữa lâm vào yên lặng. Nhưng mà khí thế của hắn nhưng không có nửa phần biến mất, thon dài gầy gò dáng người ở trong bóng tối là như vậy thẳng. Phản phất muốn đối cứng thế giới này mưa to gió lớn. Giờ khắc này, treo chống thiếu niên này cường đại, tựa hồ không còn là cổ thần chi lực, mà là một loại nào đó bị nhen lửa cảm xúc, một loại tên là tức giận lực lượng. Mưa to mưa như chút nước, trên trời cao sấm sét vang dội. Cố Kiến Lâm nhắm mắt lại, thưởng thức loại thống khổ này, lần nữa dương mắt màn thời điểm, trong con mắt một mảnh hờ hững. Hắn nghe được đến từ trên đỉnh đầu gào thét, còn có lốp xe trên mặt đất thắng gấp bén nhọn tiếng vang, thậm chí súng ống tiếng va chạm, lạnh lùng bước chân. Phương xa máy bay trực thăng, trong buồng phi cơ bảng bạc hùng hồn sinh mệnh vật luật. Bốn phương tám hướng vây quanh mà đến điều tra viên. Từ đáy biển chỗ sâu đi ra đám đội trưởng, còn có từ Hắc Vân thành trại chạy tới canh gác. Trung trung điệp điệp, phảng phất là một chi quân đội. Vô số cường đại sinh mệnh vật luật, ngay tại từ khác nhau phương hướng vây quanh hắn. Nhưng mà, thiếu niên lại cũng không để ý, ngược lại có loại mơ hồ chờ mong. Phá toái trong thùng xe, Uyển Uyển chớp động một đôi mắt, tựa hồ là làm ác mộng, run lẩy bẩy. Một đôi nhuốm máu, khẽ run, vô lực tay ý đồ ôm lấy nàng. Mục Thúc toàn thân nhuốm máu, giống như là một đầu đi đến cùng đồ mạt lộ lao sư tử, ôm chặt thú con của mình, dãy rủa lấy mở to mắt, thấy được cái kia sừng sững tại trong cung phòng, tóc đen phiêu diêu thiếu niên. Tiểu Cố, hắn dốc hết toàn lực, phát ra khàn giọng nỉ non âm thanh, nói ra, ngươi không nên tới. Tiền đồ của ngươi, hủy sạch. Cố Kiến Lâm hở hững nói ra, không sao, Mục Thúc. Cho hay, vừa mới bắt đầu. Hắn dừng một chút, mà lại, viện quân của chúng ta cũng đã tới. Giờ khắc này, bất tồn chi tỏa kết giới ầm vang sụp đổ, hóa thành màu bạc trắng xiển xích trở lại trên cổ tay. Rốt cục, máy bay trực thăng rơi vào trên mặt đất. Nhiếp Chấp Sự tại hạ thuộc nâng đỡ, mặt âm trầm đi xuống cabin. Một cái con màu đen hộp đàn nữ nhân tóc trắng theo ở phía sau, cau mày, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Còn có một cá thể hình cồng kềnh mập mạp, cũng gấp vội vã theo ở phía sau. Trừ cái đó ra, còn có một người mặc câu phục màu trắng nam nhân trung niên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cuối cùng tại trong buồng phi cơ, Lục Tử Câm chắp hai tay sau lưng, non nớt kiểu tiếu trên mặt, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Từng chiếc màu đen lao vụt ngăn chặn đường cái. Vương Bách Lâm mặt đen lên đi tới, trên thân mang theo không ít máu ứ động, trong tay mang theo đũa một cái súng máy hạng nặng. Lâm Vãn Thu mặc áo khoác trắng theo ở phía sau, thần sắc ngưng trọng đến cực điểm. Trừ cái đó ra, còn có một cỗ lao vụt cửa xe bị người một cước đá văng. Thở hồng hộc Lục Tử Trình từ bên trong đi tới, nhìn thấy cái này khắp nơi trên đất huyết tinh một màn, ngây ngẩn cả người. Trần Thanh Tử trên tay lái phụ xuống tới, gương mặt xinh đẹp tái nhợt. Vô số đội canh gác thành viên từ bốn phương tám hướng chạy tới, giơ lên họng súng đen nhánh. Khóa chặt trong phế tích, cái kia giống như cuồng ma giống như thiếu niên. Ở đây không biết có bao nhiêu cái siêu phàm cấp điều tra viên, siêu duy cấp trở lên đội trưởng cũng chừng 5 vị, còn có đến từ từng cái gia tộc đại nhân vật, thậm chí phong thành khu quản hạt bộ trưởng. Thiên La địa võng, không chỗ có thể trốn. Chỉ là chẳng biết tại sao, khi bọn hắn nhìn thấy thiếu niên kia lúc, lại cảm thấy run rẩy. Ở đây người sống sót chỉ có 3 người, Nghiêm Diệp cùng một tử tình ngay tại trong tay của hắn, mà Nghiêm Phong thì bị giẫm tại lòng bàn chân. Cố Kiến Lâm đối mặt như vậy thật lớn chiến trận, nhưng không có bất kỳ biểu lộ gì. Nhất là cặp kia hờ hững đồng tử, chỉ cần cùng hắn liếc nhau, liền phảng phất thân ở địa ngục. Mục Thúc, tiền đồ của ta có thể hay không hủy đi, ta không biết, cũng căn bản không trọng yếu. Nhưng hôm nay, ta muốn để cho ngươi biết, cùng nhẫn nhục chịu đựng, không bằng nắm chặt nắm đấm. Cố Kiến Lâm nhìn chung quanh bốn phương tám hướng, hờ hững nói ra, các vị hiệp hội cao tầng, còn có đám đội trưởng, các ngươi đều thấy được. Mơ hồ lôi minh, mưa to mưa như chút nước xuống. Ta là Cố Từ An nhi tử, ta là Đoạ Lạc giả nhi tử, ta cùng Bất Khiết giả có cấu kết. Hắn tắm rửa lấy mưa to, chậm rãi nắm chặt năm ngón tay, để trong tay một nam một nữ phát ra sắp chết mẹ nào. Có chút phát lực chân phải đạp xuống đi, để lòng bàn chân rắc rưởi phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cặp kia đen kịt đồng tử, bị lóe lên một cái rồi biến mất điện quang chiếu sáng. Dường như đang chất vấn bốn phương tám hướng những người kia, lại như là đang chất vấn thế giới này. Nhưng là, cái này lại như thế nào? Tốt, mọi người đi ngủ đi, còn lại 3 chương không cần chờ, không biết lúc nào có thể viết xong. Chương 104, hiện tại, bọn hắn chết hẳn, 5500. Dài răng giặc trong dòng sông lịch sử, thang hoa giả trong thế giới hiện lên qua vô số cường giả. Từ siêu phàm cấp đến siêu duy cấp, lại từ thánh vực cấp đột phá gông cùng xiển xích, trở thành có thể đối kháng cổ thần thiên thai. Có người xưng bá lục hợp, nhất thống thiên hạ. Cũng có nhân uy trấn tứ hải, hung danh hiển hách. Thậm chí sẽ dựng thẳng lên chiến kỳ, lấy chiến hỏa nhóm lửa thế giới. Tại hiệp hội hệ thở xây thành mấy trăm năm qua, cũng không phải không người nào dám khiêu chiến nó quyền uy. Nhưng là những người kia, đều không ngoại lệ đều là tại lông cánh đầy đủ, cấp độ vượt qua thánh vực cấp về sau, mới có thể có thực lực cùng lực lượng, làm ra loại này áp đảo trên quy tắc sự tình. Vô luận là hiệp hội cao tầng, hay là các đại gia tộc gia chủ, hoặc là kiếm mộ chuyên nhân, thậm chí ở đây đội trưởng cùng các điều tra viên đều trầm mặc, bởi vì bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến chế tạo lần này giết chóc người lại sẽ là thiếu niên này, Cố Kiến Lâm. Mà thiếu niên này cũng chỉ có nhất giai thần thi, đơn giản thiên phương giả đảm. Khi hiệp hội trợ giúp chạy tới lúc, còn tưởng rằng bọn hắn tao ngộ cấm kỵ khu bên trong quái vật tập kích, thậm chí là thần thị hoặc là cái gì khác quỷ đồ vật cũng có thể tuyệt đối không nghĩ tới, chính là như thế một cái nhìn như người vật vô hại, trầm mặc ít nói thiếu niên, lại giống như của ma đứng tại thi thể khắp nơi cùng bị nước mưa cọ rửa vũng máu bên trong, huyết tinh tàn khốc, phía sau là vô tận báo tố cùng cũ nát thành trại, giống như một bộ điên cuồng tuyệt vọng bức tranh. Mưa to mưa như chút nước mà xuống, Cố Kiến Lâm toàn thân bị nước mưa xối đấu, lẻ loi một mình đối mặt với trùng điệp vây quanh, nhưng không có biểu hiện ra một tơ một hào e ngại. Cặp kia đen kịt trong đồng tử tràn ngập là thấu xương thế lạnh. Hắn đã sớm biết chính mình làm như thế nhất định sẽ trở thành mục tiêu công kích, dù là cổ thần hóa về sau cưỡng ép gọi đến hắc vụ cùng đại khư, dù là hắn sử dụng bất tồn chi tỏa xóa đi vừa rồi cuộc chiến đấu kia cảm giác tồn tại, nhưng hắn biết chính mình nhất định sẽ đứng trước loại cục diện này. Cái này hoàn toàn chính là hắn muốn cục diện. Kiểm tra đo lường biểu hiện sinh mệnh về không, ngay tại phân biệt người chết thân phận. Bất tồn chi tỏa kết giới sụp đổ về sau, Thái Hư lần nữa quan trắc đến khu này trên đường lớn tình huống, mềm mại đáng yêu thanh âm quanh quẩn toàn trường, cấp A điều tra viên Trương Thế Hằng, Bá Vương Đường Tắt, tứ giai động hư giả. Cấp B điều tra viên Lý Thừa Thiên, cổ võ Đường Tắt, tam giai ngự khí sư. Cấp B điều tra viên Triệu Chỉ, cổ võ Đường Tắt, tam giai ngự khí sư. Cấp C điều tra viên Lý Tuần, thần ti Đường Tắt, nhị giai thiếu tư mệnh. Cấp C điều tra viên Lý Thanh Tuyển, linh môi Đường Tắt, nhị giai vũ sư. Theo từng cái danh tự, liên đối lấy bọn hắn cấp độ bị báo đi ra. Phản phất thiết truy, hung hăng đánh tại trái tim tất cả mọi người trên miệng. Rung động. Sợ hãi. Rung rẩy. Bởi vì không cách nào tưởng tượng, nhiều như vậy điều tra viên chết, thậm chí bao gồm một vị đội trưởng cùng hai vị đội phó, toàn bộ là chết tại trong tay thiếu niên này. Mà cái này cuồng ma giống như thiếu niên, nhưng không có bất kỳ giúp đỡ. Cố Kiến Lâm phát giác được đến từ bốn phương tám hướng, chấn kinh hoặc sợ hãi hoặc kiêng kỵ ánh mắt, vẫn như cũ mặt không biểu tình. Vì cái gì nghiêm túc như vậy đâu? Hắn nhẹ nhàng nói ra, trả lời vấn đề của ta, Đoạ Lạc giả nhi tử, thế nào? Như vậy nhu hòa ngữ khí, nhưng lại cảm giác được đến từ sâu trong linh hồn, điên cuồng không ai bị nổi ngạ mạn. Ở đây hiệp hội thành viên bọn họ đều không ngoại lệ nhìn về phía đường cái bên ngoài máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng cánh quạt cánh xé rách mưa gió nhấc lên gào thét, Lục Tử Câm hai tay ôm ngực ngồi tại trong buồng phi cơ, nhiều hứng thú đánh giá thiếu niên này, trong mắt đẹp hiện lên chớp mắt là qua dị sắc. Làm bộ trưởng, lúc này nàng hẳn là tỏ thái độ. Thế nhưng là nàng lại không nói gì, tiên diễm môi son lại bước lên một vòng nghiền ngẫm đường cong. Mặt mũi tràn đầy xem kịch một lần biểu lộ. Thứ yếu, ở đây người có quyền lực lớn nhất, cũng chỉ còn lại có một cái. Nhiếp chấp sự. Một cái nhất giai tư mệnh, không có khả năng có thực lực cường đại như vậy, Cố Tử An trước khi chết nhất định để lại cho hắn thứ gì? Có thể là cầm chú, cũng có thể là cường đại thần thoại vũ trang, hoặc là cái gì khác quỷ đồ vật. Nhưng vô luận như thế nào, hắn mấy lần này vượt cấp khiêu chiến đều không bình thường. Nhiếp chấp sự hít sâu một hơi, lạnh lùng mở miệng, hạ lệnh, cấp dê điều tra viên Cố Kiến Lâm, dính líu giết hại đồng đội, nưu sát thượng cấp cán bộ, trở ngại nhiệm vụ tiến trình, định nghĩa là đoạ lạc giả. Bắt lại cho ta. Nghiêm Võ chết cắn răng, toàn thân kịch liệt run rẩy. Đứt gãy hai tay, con mắt bị chụp đi, không rõ sống chết nhị nhi tử. Bị siết chặt cổ họng, đâm mù hai mắt đại nhi tử. Còn có gia tộc bọn họ bồi dưỡng thần quan, cũng đã bị đâm mù mắt. Rất hiển nhiên, là bởi vì vừa rồi trong cuộc chiến đấu kia, có cái gì không có khả năng bị nhìn thấy đồ vật. Sử dụng công kích từ xa, nhất kích tất sát. Sắc mặt hắn phẫn nộ đến cực điểm, cơ hồ là gầm thét nói ra, không cần cho hắn tổn thương con của ta cơ hội. Ngoại vi các điều tra viên đồng thời dựng lên vũ khí, khóa chặt thiếu niên đầu lâu. Phải giết khí bốn phía trong nháy mắt, Lục Tử Trình cùng Trần Thanh thân thể hơi rung nhẹ một chút, lại bị những người khác cho tiếp cận. Mục Thúc thậm chí còn muốn dãy rủa đứng dậy, ý đồ ngăn tại thiếu niên trước người. Thế nhưng là hắn thật sự là không có khí lực, chỉ có thể dựa vào tại trong buồng xe kịch liệt thở dốc. Dốc hết toàn lực ôm lấy nữ nhi, phát ra không cam lòng tiếng gầm. "Đừng lo lắng, Mục Thúc, ta không có việc gì." Cố Kiến Lâm lại nâng lên hai tay, chậm rãi nắm chặt bàn tay. Nghiêm Diệp cùng Mục Tử Tỉnh, phát ra sắp chết nghẹn nào. Vừa lên đến liền muốn chụp mũ a. Cố Kiến Lâm đối mặt với trùng điệp vây quanh, bên môi nổi lên nhàn nhạt ý trào phúng, "Đừng giả bộ giống như chính mình đứng tại đạo đức điểm cao bên trên, ta chẳng cần biết ngươi là ai, thẩm phán đình cũng tốt, chấp sự cũng tốt, cũng hoặc là các ngươi phía sau thánh giả cũng được." Hắn tử tốn nói, các ngươi có thể trực tiếp tranh thủ dùng công kích từ xa đem ta một kích mất mạng, hứng thú cũng có thể dùng tinh thần công kích tới thử một lần, ta đều không để ý. Nói xong hắn giơ lên chân, giẫm tại dưới chân tên phế vật kia trên đầu lâu, có chút dùng sức, nhưng điều kiện tiên quyết là tiền đánh cược là ba người này mệnh. Giang giác. Đó là đầu lâu gần như thanh âm vỡ vụn. Có như vậy trong nháy mắt, tất cả điều tra viên biểu lộ đều cứng đờ. Nghiêm Võ tiếng giống giận dữ vang lên, dừng tay. Cố Kiến Lâm lại phảng phất giống như không nghe thấy. Phảng phất mây trong cây, hoặc là những hàn khí kia bức người cũng tiễn, nhắm chuẩn không phải hắn đồng dạng. Ầm. Hắn không lưu tình chút nào, một cước đạp xuống. Nghiêm Phong co quắp một chút, trong miệng phát ra tuyệt vọng kêu đau, đầu lâu bị hung hăng chà đạp. Cái trán phát ra thanh âm vỡ vụn, máu tươi choáng nghiêm ra. Không. Trong mưa gió, quanh quần Nghiêm Võ tuyệt vọng tiếng gào thét. Nghiêm Võ tròn mắt tận nước, con mắt là huyết hồng, gần như sắp muốn trừng ra hốc mắt. Cuồng bạo khí kình sôi trào lên, chấn động phong hòa mưa. Cổ võ đường tắt, ngũ giai giới vương. Nhiếp chấp sự đưa tay ra hiệu đám người dừng lại. Bởi vì chủ nhà họ Nghiêm vi nghiêm, tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi nhìn, ngươi cũng là có nhi tử, con của ngươi bị thương, ngươi cũng sẽ đau lòng. Nói như vậy, ngươi cũng là có nhân tính, đúng không? Thế nhưng là nhân tính của ngươi, vì cái gì liền không thể cùng những người khác cộng tình? Cố Kiến Lâm lạnh lùng nhìn về hắn, lạnh giọng chất vấn, chỗ tránh nạn bên trong những người này, bọn hắn đã làm sai điều gì? Mục Thúc chỉ là muốn sống sót mà thôi, hắn cùng ta phụ thân một dạng, đã từng là thủ dạ giả bộ môn thành viên, là ở trong bóng tối thủ hộ thế giới này anh hùng, hắn có tội tình gì? Thiếu niên mỗi chữ mỗi câu, rõ ràng quanh quẩn ở trong mưa gió, hắn sa đọa, nhưng là hắn hại qua người a. Hắn thậm chí phục dụng tiên sinh hảo, không tiếc hao tổn tuổi thọ của mình, cũng không nguyện ý tổn thương người khác. Người như vậy, tại sao phải bị truy nã, tại sao phải bị đuổi giết? Còn có Tôn Bá, còn có cái này gây mất cánh tay nữ nhân, còn những người đã chết kia, bọn hắn đã từng đều là hiệp hội một thành viên, chỉ vì bị cổ thần chỗ ô nhiễm, liền bị vứt bỏ. Hắn dừng lại một chút, dù là phục dụng thiên sinh thảo tới áp chế biến dạng, các ngươi vẫn như cũ không nguyện ý buông tha bọn hắn, lý do đâu? Ầm. Cố Kiến Lâm giơ chân lên, hung hăng chà đạp xuống dưới. Nghiêm Phong đầu lâu giống như là một quả dưa hấu một dạng, bị hắn ngạnh sinh sinh dẫm bạo, máu tươi văng khắp nơi. Chết rồi. Cái này máu tanh tàn bạo một màn, đơn giản giống như là ác mộng, bao phủ trong lòng mọi người. Nhất là Nghiêm Võ, thậm chí là tại chỗ sừng sốt, ánh mắt trống rỗng tuyệt vọng, phát ra vô năng cuồng nộ tiếng gào thét. Thê tâm liệt phế. Bọn hắn duy nhất phạm sai lầm chính là gia nhập hiệp hội. Cố Kiến Lâm hô hấp lấy máu tươi mùi thơm ngát, nhẹ nhàng nói ra, nhất là Mục Thúc, hắn chấp hành nhiệm vụ bị cổ thần ô nhiễm, sau đó đã mất đi ký ức. Bị tốc độ ánh sáng định nghĩa là giết hại đồng bạn đoạn là giả, lọt vào truy sát. Ngay cả cha ta khi còn sống, đều tra không được là vì cái gì. Hắn giết hại ai? Phạm tội chứng cứ đâu? Vì cái gì không lấy ra? Thẩm lý quá trình đâu? Có ai có thể chứng minh sao? Hắn lạnh lùng vẫn nhìn tất cả mọi người, cười nhạo nói, tựa như là phụ thân ta bản án một dạng, vì cái gì gấp như vậy xử án? Là có người đang sợ cái gì a? Tĩnh mịch. Đây là hiệp hội cơ mật. Nhiếp chấp sự cắn răng, lạnh giọng nói ra, không phải có thể cho các ngươi những này cấp thấp điều tra viên tìm đọc. Ầm. Nghiêm Phong thi thể bị một cước đá đến trước mặt hắn. Nhiếp Chấp sự dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng lui lại. Người chỗ yêu quý, liền là của ngươi sinh hoạt. Cố Kiến Lâm từng từ đâm thẳng vào tim gan, ánh mắt hờ hững, không bỏ ra nổi chứng cứ lại muốn bắt người. Đáng tiếc ngươi hôm nay không tại chiếc này trong xe chở tù, nếu không ta liền đưa ngươi xuống dưới gặp phụ thân ta, để cho các ngươi hai cái hảo bằng hữu ở phía dưới hảo hảo ôn chuyện. Ầm. Chương 105. Nghiêm Diệp bị hung hăng nện xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Cố Kiến Lâm một cước giẫm tại hắn sau trên cổ, lạnh nhạt nói ra, hiện tại, đem các ngươi vũ khí đều buông xuống, không cần khiến cho ta tựa như là cái sát nhân ma mở dạng. Hắn nói ra, ta chỉ cấp các ngươi 3 giây đồng hồ thời gian. Mọi người đều trầm mặc. Chẳng lẽ ngươi không phải sát nhân ma sao? Nghiêm Võ nhìn thấy yêu mến nhất đại nhi tử cũng bị giẫm trên mặt đất, toàn thân co quắp một chút. Phản Phất đã thấy, đại nhi tử đầu lâu cũng bị giẫm nổ hình ảnh. 321. Phản Phất ác ma tuyên án, để hắn như rơi vào hầm băng. Đem vũ khí đều buông xuống. Độ cao áp lực tâm lý phía dưới, Nghiêm Võ phát ra sụp đổ gầm rú. Rầm rầm. Súng ống rơi xuống, cung tiễn cũng rời đi dây cung. Những này các điều tra viên giống như pho tượng, mặc cho phong hỏa mưa quét sạch, khuyết tán hàn ý. Lại cho ta tìm cái ghế tới. Cố Kiến Lâm nhẹ nhàng nói ra, hơi mệt. Một cái ghế dọc theo trượt mặt đường, trượt đến phía sau hắn. Cố Kiến Lâm ngồi trên ghế, vẫn như cũ mang theo trong tay thiếu nữ, dưới chân giẫm lên còn muốn dãy rủa thanh niên. Chỗ tránh nạn người chưa làm qua chuyện xấu, càng không có hại qua người, vì cái gì ngay cả một cái thẩm phán quá trình đều không có? Vì cái gì ngay cả ngồi sổn ngục giam cơ hội cũng không cho bọn hắn? Hoặc là, các ngươi đem bọn hắn phạm tội chứng cứ lấy ra. Cố Kiến Lâm mặt hướng tất cả mọi người, hờ hững nói ra, hoặc là, bồi mệnh. Tĩnh mịch bên trong, Mục Thúc dựa buồng xe, trong con mắt đỏ ngầu, hiện lên thống khổ cùng thê lương. Tiểu Cố, quên đi thôi. Mà ở trong mưa to vang lên thanh âm, lại lạnh lẽo cứng rắn nói năng có khí phách. Tại sao muốn tính toán? Cố Kiến Lâm lạnh lùng nói ra, không phải là lỗi của chúng ta, tại sao muốn nhận? Tĩnh mịch. Trong buồng phi cơ, Lục Tử Câm thanh âm đạm mạc nói ra, Nhiếp Chấp Sự, xuất ra chứng cứ đi. Nhiếp Chấp Sự biến sắc, Lục Bộ trưởng, ngươi rõ ràng có năng lực miểu sát thiếu niên kia, vì cái gì không động thủ? Lục Tử Câm nhún vai, ta tại sao muốn động thủ? Ta cảm thấy hắn nói có đạo lý à, ta cùng Mục Phong cũng có giao tình, rất muốn biết hắn đến cùng phạm vào tội gì, có thể làm cho hiệp hội như thế không lưu dư lực truy sát. Nói xong, nàng liếc qua trong đám người đệ đệ. Lục Tử Trình liều mạng cho nàng mấy mắt, gấp đến độ đều nhanh muốn vò đầu phát. Trần Thanh thì là một mặt vô lực. Lục Tử Câm cười mỉm thu tầm mắt lại, sau đó niết lên chân bắt chéo. Nhiếp Chấp Sự rơi vào trầm mặc, phản phất tiến tối lưỡng nan. Lúc này, Vương Bách Lâm bỗng nhiên nói ra, nếu hắn đã quyết định quyết tâm muốn giết người, vậy còn tại sao muốn nghe hắn? Chúng ta mấy cái đội trưởng cấp đồng loạt ra tay, giết hắn là được. Còn có mấy vị đội trưởng cùng nhau đứng dậy, vận sức chờ phát động. Nghiêm Võ cứng tại nguyên địa, đầu góc trống rỗng. Hắn không có mở miệng ngăn cản, bởi vì hắn cảm thấy chỉ có dạng này còn có một cơ hội. Nếu như tiếp tục nữa, hắn đại nhi tử cũng nhất định sẽ chết. Vừa nghĩ đến đây, mặt mũi của hắn bắt đầu vặn mèo, phản phất tác quỷ. Nhưng mà đúng vào lúc này, mưa to gió lớn bị một vòng thê lương hàn quang trô vỡ vụn. Oeng. Nương theo lấy bắn nổ tiếng xé gió, một thanh hòa hợp trắng lóa lôi quang cực kiếm từ trên trời giáng xuống. Phong hòa mưa phiêu diêu, tóc trắng thiếu nữ chống đỡ một cây rủ, từ trong bóng tối đi ra. Tóc trắng của nàng tại thoáng chốc lóe lên điện quang bên trong, nhuộm thành giống như hỏa diễm màu đỏ. Cặp kia màu đỏ thắm con ngươi, hiện ra một vòng nghiêm nghị cùng ngạo mạn. Vương Bách Lâm, ngươi muốn chết ta? Nàng dừng một chút, các ngươi mấy cái này đội trưởng cấp ở phía dưới tiêu hao rất lớn, mà ta bất kể bất cứ giá nào lần nữa thôi động cực lôi, chí ít có thể giết chết một cái. Ai không sợ chết, cứ tới. Nói xong nàng liền trực tiếp đi lên trong phế tích, sát khí lăng lệ trấn nhiếp toàn trường. Đầu tiên là đỡ dậy hấp hối Mục Thúc, hôn mê biển luyện cũng bị nàng ôm vào trong lòng. Đột nhiên, Cố Kiến Lâm cũng không phải là lẻ loi một mình. Không sai, nếu ai dám động thủ, ta mẹ nó liều mạng cũng muốn cắn chết ngươi nha. Thành Hữu Dư toàn thân nước đẫm, từ phía sau đi tới, hướng phía trong đám người hô lớn, "Cha, tới, đứng tại chúng ta bên này. Hôm nay ngươi nhà nếu là cùng bọn này cậu tạm toái làm bạn, chúng ta liền đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Chờ ngươi chết ta ngay cả mộ phần cũng không cho ngươi lưu, gặp qua tuổi năm cũng phải cho ngươi nôn hai cái cục đàm." Thành Do Thiên trừng to mắt, đơn giản bị tiểu tử này cho tức giận cười. Bạch Tư Mộ nhìn thấy sư muội xuất hiện trong ngay mắt, cũng đã không chút do dự đi tới. Keng. Một thanh vết rỉ loang lổ thiết kiếm từ hộp đàn bên trong rơi xuống, nghiêng cắm vào mặt đất. "Không có ý tứ a các vị, nếu con của ta đều như vậy uy hiếp ta, ta cũng không có cách nào." Thành Do Thiên gãi đầu một cái, đi hướng ma đầu kia giống như thiếu niên. Từ đầu đến cuối, Cố Kiến Lâm một câu đều không có nói. "Thành gia chủ, Bạch tiểu thư, đây là ý gì?" Nhiếp Chấp Sự sắc mặt cực kỳ khó coi. Nghiêm Võ nhìn thấy phía bên mình có người phản bội, tức thì bị khí đến giận không kềm được. "A cái này." Thành Do Thiên bất đắc dĩ buông tay, "Không có cách, ta nghe nhi tử đó a." Rất đơn giản, kiếm mộ thiếu một món nợ ân tình của thiếu niên này. Bạch Tư Mộ tay phải cầm kiếm, mũi kiếm trên mặt đất vẽ một đầu tuyến, lãnh đạm nói ra, "Hôm nay vượt qua điều tuyến này người, mặc kệ là thân phận gì, đều là kiếm mộ địch nhân." "Không." Đường Lăng ngạo mạn nói ra, "Vượt qua đường dây này, liền chết cho ta." Nơi xa, Vương Bách Lâm cùng với các nàng xa xa giằng co, lạnh giọng nói ra, "Cuồng vọng, ngươi có ý kiến a?" Đường Lăng tại tóc đỏ trạng thái dưới, tính cách muốn càng thêm cuồng vọng bá đạo, đùa cợt nói ra, "Hơn 30 tuổi tứ giai, là chủng loại gì rất rưởi? Ngươi cũng bất quá là so ta lớn tuổi cái hơn 10 tuổi, nếu như ta cùng ngươi là đồng dạng tuổi tác, một ngón tay liền có thể nghiền chết loại phế vật này, còn đến phiên ngươi ở trước mặt ta chó sủa." Nàng dừng một chút, "Ta hôm nay muốn một cái công đạo, không có. Vậy liền nợ máu trả bằng máu." Thành Hữu Dư nhớ tới những này chỗ tránh nạn người đối với mình thiện ý, quyết tâm nói ra, "Không sai, nợ máu trả bằng máu." Cố Kiến Lâm lạnh lùng nhìn chăm chú tất cả mọi người. Thật lâu qua đi, Nhiếp Chấp Sự sắc mặt âm tình biến hóa, nói ra, cho nên các ngươi đây là trợ trụ vi ngược, ta có thể định nghĩa cho các ngươi hiệp trợ đoạ lạc giả hành vi phạm tội, nói cách khác, từ hôm nay trở đi, các ngươi cùng đoạ lạc giả không khác. Coi ta báo cáo thánh giả đại nhân, liền có thể đối với các ngươi tiến hành truy nã. Lại là đoạ lạc giả. Há miệng ngậm miệng đoạ lạc giả. Cố Kiến Lâm đã rất phiền, triệt để mất kiên trì. "Tốt, ngươi nói đoạ lạc giả, đúng không?" Hắn nhẹ nhàng nói ra, "Đoạ lạc giả đáng chết, đúng không?" Nhiếp Chấp Sự chắp hai tay sau lưng, cương ngạnh nói ra, "Không sai, đoạ lạc giả phải chết, đây là Dùn đại nhân quyết định quy củ. Là hiệp hội hệ thở quy củ, là tín ngưỡng giới luật." Nghe được Dùn cái này hai chữ, cho dù là Thành Do Thiên cùng Bạch Tư Mộ, ánh mắt đều hiện lên một tia kiêng kỵ. "Rất tốt, đoạ lạc giả đều đáng chết." Cố Kiến Lâm im lặng cười cười, nói như vậy, ta chẳng phải là vô tội rồi. Nhiếp Chấp Sự nhíu mày, ngươi nói cái gì? Cố Kiến Lâm không có trả lời, mà là dương mắt lên. Ánh mắt lạnh để cho người ta dùng mình. Tất cả nhìn qua hắn hồ sơ người, đều biết đây là một cái trầm mặc ít nói thiếu niên. Có rất ít cảm xúc, rất ít biểu lộ ra cảm xúc. Chỉ là giờ khắc này, bọn hắn nhưng từ ánh mắt ấy bên trong cảm nhận được to lớn trào phúng. Nhất định sẽ có chuyện gì muốn phát sinh. Mở to hai mắt, xem thật kỹ. Cố Kiến Lâm nâng tay phải lên, ngón trỏ nhẹ nhàng đống lúc đích. Trong yên tĩnh, những cái kia ngã xuống đất thi thể đột nhiên run rẩy co rút đứng lên, thể nội phảng phất có thứ gì chống lên suy bại thể xác, còn sót lại không nhiều huyết dịch dâng trào đi ra, mang theo hôi thối chất lỏng màu xanh biếc. Trương Thế Hằng, Lý Thừa Thiên, Triệu Chỉ, Nghiêm Phong, Lý Tuẩn, tất cả mọi người tại run rẩy bên trong tiến hóa ra xâm nhiên sắt thép chấn đốt, cho dù là gây mất đầu lâu đều đã tuôn ra màu trắng cấp xương. Biến dạng, độ cao côn trùng biến dạng, có chút côn trùng cho dù là đã mất đi đầu lâu nhưng như cũ có thể bảo trì thân thể hoạt tính. Đây là Cố Kiến Lâm lưu tại trong cơ thể của bọn hắn cổ thần chi huyết phát huy tác dụng. Khi mọi người thấy cảnh này về sau, sợ hãi mà kinh. Loại trình độ này biến dạng, bọn hắn tất cả mọi người trở thành đoạ lạc giả. Ta giết rõ ràng cũng đều là đoạ lạc giả, vì cái gì sa đoạ chính là bọn ngươi người thì không thể đâu. Có lẽ là bởi vì ta làm còn chưa đủ tốt, ta không đủ để đang làm các đại nhân vật hài lòng. Thế là Cố Kiến Lâm nhẹ nhàng búng tay một cái, phanh 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 phanh, tất cả biến dạng giả thân thể toàn bộ nổ thành từng đám huyết vụ. Tại Nhiếp Chấp Sự cùng Nghiêm Võ cùng những đội trưởng kia hoảng sợ trong tầm mắt, Cố Kiến Lâm thở dài nhẹ nhõm. Ừ, hiện tại bọn hắn chết hẳn. Hai hợp một, còn có một canh, chịu không được ngủ trước, bắt đầu từ ngày mai đến viết. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 106, nợ máu trả bằng máu, cầu đặt trước lần đầu. Có người còn sống, nhưng là đã chết. Có người rõ ràng đã chết, vẫn còn sống. Còn có người đã chết, nhưng lại sống lại, sau đó lại bị giết một lần. Nhất là, Cố Kiến Lâm chỉ là nhẹ nhàng búng tay một cái, những cái kêu biến dạng đoạ lạc giả bọn họ liền tại bọn hắn tự thân mất khống chế lực lượng bên dưới bạo thể mà chết, thậm chí không có cảm nhận được bất kỳ linh tính ba động. Nổ tung huyết vụ tràn ngập ở trong mưa gió, thiên ti và lũ, giống như là tàn lùi hoa hồng. Đã các ngươi đều nói, đoạ lạc giả bọn họ đều đáng chết, không hỏi nguyên do. Vậy ta giết nhóm này đoạ lạc giả, sao có thể tính giết hại đồng bạn, có ý định mưu sát thượng cấp? Tại sao phải cảm thấy ta có tội? Tại sao phải cho là ta là đoạ lạc giả? Các ngươi làm ra chiến trận lớn như vậy đến, là nhằm vào ai? Cố Kiến Lâm nhìn quanh toàn trường, nhẹ nhàng nói ra, chẳng lẽ người tốt liền nên bị thương chỉ vào? Hay là ta hiểu lầm các vị ý tứ, kỳ thật các ngươi là đến vì ta ăn mừng. Cục diện sắp chết. Nhiếp Chấp Sự chính mình chính miệng nói, đoạ lạc giả đều đáng chết. Mà vừa rồi, những cái kia khởi tử hoàn sinh các điều tra viên, cũng đích thật là lâm vào độ cao biến dạng. Dựa theo logic này mà nói, Cố Kiến Lâm giết đều là đoạ lạc giả, căn bản cũng không có phạm tội. Những cái kia không rõ chân tướng các điều tra viên hai mặt nhìn nhau, liên đối lấy cầm thương giới cung tiễn tay đều thư giãn xuống tới, trước mắt cảnh tượng này để cho người ta không khỏi hoài nghi, bọn hắn là thật oan uổng người tốt, hoặc là nói, thượng cấp chỉ lệnh sai lầm. Cùng lúc đó, Lục Tử Câm lần nữa trở thành toàn trường ánh mắt tiêu điểm, mọi người đều đang đợi chỉ thị của nàng. Cái này nhìn như xinh xắn đáng yêu la lị, chỉ là nhẹ nhàng địa điểm một chút máy tính bảng. Thái hư mềm mại đáng yêu tiếng nói, vang vọng toàn trường. Cấp dê điều tra viên Cố Kiến Lâm, chém đầu tứ giai đoạ lạc giả Trương Thế Hằng, tam giai đoạ lạc giả Lý Thừa Thiên. Điểm cống hiến thống kê bên trong. Ban thưởng điểm cống hiến, 1345.8 điểm. Gào thét trong mưa gió, trí tuệ nhân tạo mềm mại đáng yêu tiếng nói, lại phảng phất vô tình tuyên cáo, để cho người ta khắp cả người phát lạnh. Tại hiệp hội hệ thở trong lịch sử, còn chưa bao giờ một cái cấp dê điều tra viên có thể thu được nhiều như vậy điểm cống hiến. Ngắn ngủi ba câu nói, liền đã chứng minh một chút. Cho dù là trí tuệ nhân tạo, đều công nhận người thiếu niên trước mắt này hành vi. Đây không phải phạm tội, mà là công vân. Nhiếp Chấp Sự tức đến xanh mét cả mặt mày, răng đều nhanh cắn nát. Nhưng mà Thái Hư đều ra mặt xác nhận, hắn vắt hết óc lại nghĩ không ra làm như thế nào phản bác. Rõ ràng là có vấn đề. Vừa rồi trong cuộc chiến đấu kia, nhất định xảy ra chuyện gì không muốn người biết sự tình. Nếu không tuyệt không có khả năng là như thế này. Nhìn ra được, vẻ mặt của mọi người đều thực vì ta vui vẻ. Cố Kiến Lâm lễ phép mỉm cười, lần nữa ném ra một cái tạc đạn, nếu các vị như vậy hữu tâm đến vì ta ăn mừng, ta cũng không tiện độc chiếm lần này công lao, nơi này còn có một cái đoạ lạc giả, ai tới giết. Phanh một cước, Nghiêm Diệp bị hắn đá bay ra ngoài, giống như là cái bóng da rách một dạng tại trong nước mưa quay cuồng. Quay một tiếng, đầy trời mưa to bị khủng bố khí kình chấn vỡ. Nghiêm Võ phá không mà tới, mang theo dọa người khí thế, vọt tới Nhi Tử bên cạnh. Ngay tại lúc một khắc này, hắn đồng tử kịch liệt co vào, trên mặt lo lắng biểu lộ ngưng kết, thân thể cứng ngắc. Bởi vì Nghiêm Diệp thống khổ dãy rủa lấy, nửa bên mặt đã nổi lên mạch máu màu đen, bị đâm mù ánh mắt đã bị ăn mòn, biến thành đáng sợ mắt dọc, toàn thân kịch liệt run rẩy. Ta không có khả năng, ta tuyệt đối sẽ không. Đáng chết đoạ là giả, đừng nghĩ để cho ta. Hắn ho kịch liệt đứng lên, phun ra một ngụm nồng tanh máu, bên ngoài thân dần dần bị lân phiến đen kịt tan mòn. Nghiêm Võ nhìn thấy hắn bộ dáng này, đúng là lui về sau nửa bước. Nghiêm Diệp, cái này Phong Thành khu quản hạt xếp hạng thứ 2 người mới, Nghiêm gia đại thiếu gia. Giờ này khắc này, hắn tất cả kiêu ngạo đều bị cổ thần chi huyết mang đến ô nhiễm phá hủy, liên đối lấy thân thể cùng tinh thần cũng sẽ không tiếp tục bị chính mình khống chế, phát ra cười thảm âm thanh, huyết tế, ta muốn huyết tế, ta phải dùng những này bất khiết giả máu đến hiến tế cho vị đại nhân kia, để tất cả hiệp hội thành viên đều sa đoạn, hoàn thành ta tiến hóa chi lộ. Hắn phát ra khàn giọng điên cuồng tiếng hô, toàn thân kịch liệt run rẩy, huyết nhục bị phá ra, xương cốt phá thể mà ra. Vì cuối cùng tiến hóa. Nghiêm Diệp đầu lâu lấy một cái cực độ quỷ dị góc độ và mẹo, tứ chi phát ra đôm đốp tiếng nổ vang. Nhưng mà đồng tử của hắn bên trong lại hiện lên thống khổ to lớn cùng dãy rủa. Máu đỏ tươi rơi lệ chảy xuống tới. Hắn không biết mình tại sao muốn nói ra lời như vậy, càng không cách nào hiểu thành cái gì sẽ biến dạng. Nhưng đó là không cách nào chống lại mệnh lệnh. Tại sao có thể như vậy? Nghiêm Võ trong đồng tử tràn đầy khó có thể tin, hắn không cách nào tưởng tượng chính mình đại nhi tử tại sao phải sa đoạn. Dựa theo bọn hắn Nghiêm gia gia huấn, một khi phát giác được mình bị ô nhiễm, liền muốn lập tức tự sát, thiêu hủy thi thể. Dù là chết, cũng không thể để gia tộc hổ thẹn. Mà bây giờ, hắn đang tự hào nhất đại nhi tử, lại bị cổ thần tinh thần ô nhiễm, mê hoặc. Ầm ầm. Kinh khủng khí kình giống như giới vực giống như bao phủ bốn phía, bàn tay của hắn có chút nắm chặt, lâm vào to lớn dãy rủa bên trong. Cao nguy cấp biến dạng. Có người trầm giọng nói ra, hắn quả thật bị cổ thần tinh thần ô nhiễm, ngay tại hướng thần thị chuyển hóa. Người nói chuyện là một cái tam giai phó đội trưởng. Cùng lúc đó, tất cả điều tra viên một lần nữa giơ lên súng ống cùng cung tiễn. Chỉ bất quá lần này nhắm chuẩn, lại là cái kia biến thành quái vật, Âu phục màu trắng thanh niên. Oeng. Lạnh thấu xương kình phong chấn động màn mưa, những cái kia điều tra viên cầm thương giới cùng cung tiễn tay lập tức bị chấn động đến nhức mỏi. Ai cũng đừng động thủ. Nghiêm Võ chợt quát một tiếng, ngũ giai giới vương khí chàng, có thể dễ như trở bàn tay nghiền ép toàn trường. Trên mặt hắn đều là dãy rủa thần sắc. Mắt thấy cái kia mặc Âu phục trắng thanh niên, chậm rãi đứng thẳng đứng dậy, giãn ra trên người lần tiến. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Nghiêm Diệp hai mắt đã biến thành quỷ dị mắt rắn, toàn thân bao trùm lấy lân phiến, thân thể của hắn đã chống nổi bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo thể mà chết nguy hiểm giai đoạn, bắt đầu tiến hóa. Thân thể của hắn giống như rắn cong lên, trong miệng phun ra nuốt vào lấy lưới, cho thấy cực mạnh tính công kích, tùy thời chuẩn bị tiến công. Có ý tứ, đều sa đoạn, vì cái gì không tự sát? Cố Kiến Lâm nhẹ nhàng vỗ tay, nói ra, Nghiêm tiên sinh, ngươi vì để cho con của ngươi có thể vào ô mẹ gạ danh sách, không tiếc hủy đi những này chưa từng có hại qua người, cái gọi là bất khiết giả bọn họ sinh hoạt, tức đoạt tính mạng của bọn hắn. Ngươi liền không có nghĩ tới sẽ có báo ứng a. Hắn dừng một chút, mục thúc bọn hắn dùng qua thiên sinh thảo, từ đó chế trụ biến dạng. Các ngươi cũng không có chứng cứ cho thấy bọn hắn hại qua người, mà bây giờ con của ngươi cũng đã giống. Nghiêm Diệp không bị khống chế phát ra một tiếng gầm rú, đột nhiên bắn ra hướng về phía trước, nâng lên sắc bén lợi chảo. Một khắc này, Nghiêm Võ đồng tử co vào, dãy rùa biểu lộ bị hàn quang chỗ chiếu sáng. Rầm rầm rầm, gào thét mà đến đạn, phá không mà tới mũi tên, quán xuyên cái kia giống như rắn kinh khủng thân ảnh. Máu tươi hắt vây đi ra, bị mưa to tẩy đi. Nghiêm Võ cúi đầu, nhìn xem nhi tử lợi chảo cách mình trái tim chỉ có một tấc xa. Trong mưa gió, Nghiêm Diệp mặt mũi tràn đầy đều là dữ tợn thần sắc, đồng tử triệt để bị hắc ám thôn vệ, không có chút nào nhân tính. Giang giác, giang giác. Từng đạo mũi tên quán xuyên quái vật này thân thể, xé rách huyết đục, vỡ vụn xương cốt, cuối cùng xoắn nát tạc khí. Đó là tứ giai bá vương đường tắt diệt vong chi tiễn. Nhìn như thường thường không có gì lạ mũi tên, chỉ khi nào xuyên qua thân thể, liền sẽ điên cuồng phá hư thể nội khí quan. Nghiêm Diệp thân hình lung lay, ngã ngửa lên trời. Phanh. Nghiêm Võ Âu phục màu trắng cũng bị tung tóe một thân huyết dịch, chật vật đến cực điểm. Trong ánh mắt của hắn, chỉ còn lại có tuyệt vọng. Tại trong tuyệt vọng, còn có ẩn tàng nổi giận. Chương 107. Sấm sét vang dội, mưa như chút nước mưa to ẩm vàng rơi xuống, đất mùi tanh tại trên đường lớn tràn ngập. Cố Kiến Lâm trong tay, còn thừa lại người cuối cùng. Nhị giai thần quan, Mục Tử Tình. Ánh mắt của cô gái này bị vẽ mù, toàn thân bị xối đấu, đường con nguyện chuyển. Nhưng hắn không có nửa điểm lòng thương hại, tiện tay đem nàng vứt ra ngoài, từ tốn nói, nhóm người này cụ thể là lúc nào bị cổ thần ô nhiễm, các ngươi có thể từ từ khảo vấn. Nhưng là từ giờ khắc này lên, không dùng lại loại kia thẩm vấn tội phạm ngữ khí nói chuyện với ta, lúc này để cho ta rất phiền. Nữ hài kia tội là nhẹ nhất, nhưng thể nội cũng bị hắn rót vào cổ thần chi huyết, mà lại thiên phú của nàng cũng đủ để trèo chống nàng tiến hành hoàn mỹ tiến hóa, chỉ là quá trình này bị hắn tận lực chế trụ. Tiến hóa rất chậm chạp. Không biết hiệp hội hệ thở sẽ làm gì được nàng. Nhưng nàng đã bị cổ thần chi huyết khống chế, dù là lọt vào thẩm vấn, cũng nói không ra nói thật. Sẽ chỉ dựa theo Cố Kiến Lâm ý chí, tiếp tục giúp nàng lập hoang luôn. Về phần tinh thần xâm lấn cái gì, cái kia ngược lại là không sợ. Không ai sẽ tinh thần xâm lấn một cái đoạn lạc giả. Coi như thực sự có người không sợ chết làm như vậy, nữ hài này cũng sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Hiện tại, Cố Kiến Lâm đã thuần thục nắm giữ cổ thần chi huyết, cùng khống chế tinh thần phương pháp. Nữ hài này chính là hắn lưu lại, hoàn thành lo diệt bế hoàn một khắc cuối cùng quân cờ. Kiềm chế trầm mặc, Nghiêm Võ dội mưa to, nhìn xem chết đi như tử, ánh mắt sát ý tại dần dần sôi trào. Một tử tình đã bị các điều tra viên mang đi, toàn thân bị mang lên trên công xiềng, áp giải đến trong xe chở tù. Những cái kia các điều tra viên hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào cho phải. Nhất chấp sự không biết nên nói cái gì, mặt của hắn đều sắp bị đánh sưng lên. Tốt. Cố Kiến Lâm vỗ tay một cái, hai tay xét trong túi, tựa tại trên cái ghế kia. Con ngươi đen nhánh, phản chiếu lấy đầy trời màn mưa. Trong khoảng thời gian này bị tức, xem như trả lại cho các ngươi. Hắn nhẹ nhàng nói ra, mục thúc, thấy được a? Nợ máu, chính là muốn trả bằng máu. Ta biết ngươi mềm lòng, cảm thấy những cái kia theo đuổi giết ngươi điều tra viên, cũng chỉ là phụng mệnh làm việc, bọn hắn cũng có người nhà, bọn hắn là vô tội. nhưng ta cũng không như ngươi vậy thiệt lương, vô luận là giải quyết vấn đề hay là giải quyết chế tạo vấn đề người, ta đều không để ý. Mục Thúc bị đỡ lấy tòa hạ, nhìn qua cái này thi thể khắp nơi, trầm mặc. Làm sao đến mức này a? Hắn nhẹ nhàng nói ra. Cục diện dưới mắt có chút phức tạp. Mục Thúc là còn sống, Huyền Huyền cũng còn sống, những người khác đại đa số cũng còn sống. Chỉ là tiếp xuống chờ đợi bọn hắn, không biết lại sẽ là cái gì. Trọng yếu nhất chính là Cố Kiến Lâm lại sẽ đối mặt cái gì đâu. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Đường cái bên ngoài màu đen mặt biển, đột nhiên quần quần đứng lên. Nước thủy triều đen kịt phóng lên tận trời, hội tụ thành một tấm to lớn, mặt mũi giàn mua. Bàng bạc uy áp, như là biển thâm trầm, bao phủ trên đường lớn tất cả mọi người. Oeng. Phản phất thế giới đang run rẩy. Trong máy bay trực thăng, Lục Tử Câm nhìn về phía gương mặt kia, trong mắt đẹp lần thứ nhất hiện lên một tia ngưng trọng, vắt tại sau lưng tay đã giao hảo ấn thức, phản phất tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Nhiếp Chấp sự sững sờ, vội vàng túi người hành lễ, Thánh giả đại nhân. Lấy Vương Bách Lâm cầm đầu đám đội trưởng, cũng đội vàng túi người hành lễ, gặp qua Thánh giả đại nhân. Tất cả điều tra viên nhao nhao bỏ vũ khí xuống, lấy tay xoang ngực, biểu thị tôn kính. Hiệp hội hệ thờ tại Tam Đại Cự Đầu phía dưới, tổng cộng có 9 vị thánh giả. Mỗi một vị đều là thuần một sắc thánh vực cấp, hơn nữa còn là mạnh nhất một nhóm kia thánh vực. Trong gió biển vang lên dàn mua nhỉ non âm thanh, nương theo lấy điện tiệm cùng lôi minh, rõ ràng thanh âm không lớn, lại uy nghiêm đến cực điểm. Ở đây, chỉ có siêu duy cấp trở lên người mới có thể nghe rõ ràng thanh âm kia nói cái gì. Giờ khắc này, Cố Kiến Lâm bên này người, sắc mặt nhao nhao biến đổi lớn. Bạch Tư Mộ hít sâu một hơi, nắm chặt thiết kiếm, trầm mặc không nói. Thành Do Thiên đều mặt lộ vẻ sợ hãi, vô ý thức lùi lại một bước. Đường Lăng không nghe rõ thanh âm kia nói cái gì, nhưng rõ ràng cảm giác được trong sân bầu không khí xuất hiện biến hóa. Thành Hữu Dư cũng rất bén nhạy ý thức được không thích hợp. Chỉ có Cố Kiến Lâm chính mình, ngồi ngay ngắn ở trên ghế, nhìn chăm chú trên biển dâng lên gương mặt kia. Phản phất muốn nhớ kỹ tướng mạo của hắn. Rầm rầm. Đến từ bốn phương tám hướng điều tra viên, một lần nữa súng ống cùng cung tiễn nhắm ngay bọn hắn. Nhiếp Chấp sự cấp độ rất thấp, nhưng ở bên cạnh người giải thích phía dưới, lộ ra giật mình thần sắc, cười lạnh nói, "Cấp dê điều tra viên Cố Kiến Lâm, xin mời lập tức từ bỏ chống lại, theo ta trở lại thẩm phán đình tiếp nhận điều tra. Chúng ta cần biết, tại họ rút chi nhãn vệ tinh giám sát mất đi hiệu lực trong đoạn thời gian đó, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Mà ngươi, lại là như thế nào lấy sức một mình, vượt cấp giết chết một vị tứ giai đội trưởng cấp, hai vị tam giai phó đội trưởng, cùng số lớn nhị giai đội viên. Cho dù bọn hắn trước đó đã bị thương, nhưng cũng không phải ngươi có thể đối phó." Hắn lạnh giọng nói ra, cùng lúc đó, những này bất khiết giả bọn họ cũng cần mang về thẩm phán đình tiếp nhận điều tra. Trong trầm mặc, Cố Kiến Lâm im lặng cười cười, "Đừng nghĩ." Kỳ thật trong lòng của hắn rất rõ ràng, thẩm phán đình là muốn đạt được bí mật trên người hắn. Về phần mục thúc bọn hắn, một khi bị mang đi, tất nhiên không có kết cục tốt. Ngươi có thể phản kháng, nhưng tự gánh lấy hậu quả." Nhiếp Chấp sự hờ hững nói ra, "Động thủ." Chỉ gặp một đạo vô hình khí giới, ầm vang bao phủ toàn bộ đường cái, to lớn cảm giác gáp bách phảng phất muốn đem hư không đều cho nghiền nát, đầy trời mưa to cuốn ngược trùng thiên, vỡ thành vô số nhỏ vụn bọt nước. Khí chi giới vực bao phủ toàn trường. Nghiêm Võ trong cơn giận dữ, trong đồng tử hiện ra phẫn nộ tơ máu đỏ tươi, sát ý mười phần. Vương Bách Lâm đi theo phía sau hắn, thuộc về cổ võ đường tắc khí sôi trào cuồng loạn. Thấy thế, đám đội trưởng cũng nhao nhao thiêu đốt linh tính, khí thế kinh khủng như là mưa to gió lớn. Kiếm Mộ sẽ giúp ngươi lần này. Bạch Tư Mộ hiển nhiên là cùng Mục Thúc có giao tình, trầm giọng nói ra, mang theo bọn hắn mau trốn. Đường Lăng ánh mắt vẫn như cũ ngạo mạn, nắm kiếm tay phải lại uy mắng nắm chặt, nghiêm nhiên đã làm tốt chém ra một kiếm về sau, liền mang theo trong ngực tiểu nữ Hải Đào tẩu chuẩn bị. Rất hiển nhiên, các nàng cũng sẽ không tin tưởng thẩm phán đình lý do thoái thác. Cái gì thẩm vấn cùng điều tra, tất cả đều là đánh rắm. Người một khi bị mang đi, cái kia tất nhiên là không có. Thành Do Thiên lại gãi đầu một cái, nhìn về phía Nhi Tử Béo, vậy phải làm sao bây giờ? Thành Hữu Dư sắc mặt trắng bệnh, chỉ có thể run rẩy lấy ra cái kia biểu thiếp. Lâm ca, điện thoại ta đánh. Hắn dừng một chút, người kia chỉ nói là hắn biết. Rất hiển nhiên, không ai có lòng tin có thể cùng hiệp hội chống lại. Lục bộ trưởng tạm thời không đề cập tới, chỉ là Nghiêm Võ cùng những đội trưởng kia sẽ rất khó đối phó. Huống chi, trên biển còn có một vị thánh giả lực lượng, tại nhìn chằm chằm. Cố Kiến Lâm nghe được câu này, lắc đầu. Bạch tiên bối, Đường sư tỷ. Cố Kiến Lâm nhẹ nhàng nói ra, còn có Thành Hữu Dư, cùng vị này Thành thúc thúc, hôm nay chỉ tới đây thôi. Hắn đông nhiên đứng người lên, thở dài nhẹ nhõm, chạy trốn. Không có gì tất yếu. Trong yên tĩnh, một màn quỷ dị phát sinh. Chỉ gặp mê mang sương mù che đậy đầy trời báo tố, đường cái cuối cùng chẳng biết lúc nào vậy mà nhiều một nhà đèn sáng cửa hàng, sự xuất hiện của nó là đột ngột như vậy, tại trong sương mù dày đặc như ẩn như hiện, giống như một cảnh. Đùng. Đó là gót giày gõ vào trên mặt đất, đập phá nước mưa thanh âm. Có người chống đỡ một thanh dù đen, xuyên thẳng qua tại trong sương mù chỗ sâu. Cước bộ của hắn thư giãn ưu nhã, cũng không tính nhanh cỡ nào, lại phảng phất bóp méo thời không, tại ngắn ngủi trong một nhịp hít thở, cao tần chớp động vô số lần, xuất hiện tại đường cái trung ương nhất. Những cái kia vờn quanh tại bốn phương tám hướng các điều tra viên, thậm chí không biết hắn là thế nào đột phá lưới bao vây, chỉ có thể nghe được mơ hồ tiếng bước chân, phảng phất là từ sâu trong linh hồn vang lên. Chào buổi tối. Dù đen dù xuôi theo bị nhẹ nhàng nâng lên, nam nhân dày tây dáng tươi cười ưu nhã ôn hòa, khó tả quý khí. Hắn một tay che dù, một tay khác cắm ở trong túi. Khi hắn mặt lộ ra một khắc kia trở đi, mặt biển tấm kia to lớn mặt mũi già nua lại rung động đứng lên, ầm vang sụp đổ. Chương 108, Thanh Chi Vương, Hoài Ấm. Trong sương mù giống như mộng cảnh giống như tiệm tạp hóa, như thác nước mưa to từ màu đen rủ xuôi theo rơi xuống, nam nhân dày tây lộ ra mỉm cười đôi mắt, trong khoảnh khắc trên trời cao vô số đạo điện quang hiện lên, cuồn cuộn tiếng sấm quanh quần thiên ngoại. Không, cái kia tựa hồ không phải điện quang, mà là vô số đạo thê lương đáng sợ kẽ nước, giăng khắp nơi, cắt đứt hư không. Liên đối cố kia thuộc về thánh giả uy áp, đều tại sụp đổ. Cùng lúc đó, biển lớn màu đen nhấc lên to lớn thủy triều, tấm kia thuần túy do nước biển ngưng tụ ra, to lớn dàn mua khuôn mặt, đúng là từng tấc đổ sụp xuống dưới, đào mạt dâng trào. Biển trời ở giữa trong thế giới, quanh quần không cam lòng tiếng thở dài. Cảnh từ, cái kia tiếng thở dài dần dần bị chiều âm thanh bao phủ. Cảnh từ che dù, mặt hướng biển cả phương hướng, mỉm cười, thật không có ý tứ, Lý Thanh Tùng tiền bối. Ngài biết đến, lão sư hắn cho tới nay cũng không quá ưa thích ngài, cho nên nếu hắn tới, vậy ngài liền phải đi. Hải triều manh liệt chập trùng, ngập trời sóng lớn phóng lên tận trời, chiều tiếng như lôi. Phản phất muốn lần nữa ngưng tụ ra gương mặt kia, lại tại đầy trời lấp lóe điện qua dưới, lần lượt sụp đổ. Tỉnh lại đi tiền bối, ngài đều nhanh phải chết già. Cảnh từ đối mặt mênh mông như vậy thanh thế nhưng như cũ bất động như núi, chỉ là im lặng mỉm cười, lần này tới chủ yếu là muốn nói với ngươi một chút, hiệp hội sự tình ta không xem vào. Nhưng là, các ngươi nhằm vào bất khiết giả giới luật nội quy, để cho ta cảm thấy rất khó chịu. Mà lão sư ý là, các ngươi cần tỉnh lại một chút. Hắn dừng một chút, dù sao, các ngươi ngay cả chứng cứ đều không lấy ra, rất khó làm cho người tin phục. Giờ khắc này, đến từ hiệp hội hệ thở các điều tra viên đều rung động im lặng. Bởi vì cái này không biết từ nơi nào người tới, cũng dám cùng thánh giả đại nhân khiêu chiến, thậm chí là chống lại. Đây chính là hiệp hội hệ thờ 9 vị thánh giả một trong, thánh vực cấp bậc cường giả. Mà lại, thánh giả đại nhân tựa hồ còn bị chế trụ. Đương nhiên, đây khả năng là bởi vì thánh giả đại nhân không có lấy chân thân dáng lâm nguyên nhân. Rất nhiều không rõ thân phận người giận tí mặt, có người dựng lên phản thiết bị súng bắn tỉa xa xa nhắm ngay hắn, còn có đã kéo ra cung lớn, mũi tên điên cuồng rung động đứng lên, phản phất tại gào thét. Thậm chí có người chống lên khí tràng, cuồng loạn khí kình chấn khai màn mưa, sát cơ tràn ngập ở trong bóng tối. Vương Bách Lâm là hành động lần này tổ trưởng, vẫn là hắn trước hết nhất đứng dậy, khí kình giống như ngọn lửa vô hình. Làm Nghiêm gia chủ, Nghiêm Võ cũng muốn xuất thủ, bao phủ tại bốn phương tám hướng giới vực chấn động. Đây chính là khó được tại thánh giả đại nhân trước mặt cơ hội biểu hiện. Huống chi, lục bộ trưởng cái này, lục giai thiên sư cũng ở tại chỗ. Dưới đáy biển còn có Trần Tiên Sinh cái này thánh vực cấp, làm sao cũng sẽ không xảy ra sự tình. Nhiếp Chấp Sự nhìn thấy bọn hắn cầm vũ khí lên, đột nhiên sắc mặt đại biến, vội vàng muốn hướng về phía trước quát bảo ngưng lại, lại không còn kịp rồi. Người nào dám đối với thánh giả đại nhân bất kính? Vương Bách Lâm ánh mắt ấm lãnh, mang theo ba vị đội trưởng cấp sải bước đi tiến lên, hạ lệnh, hiệp hội hệ thở làm việc, cũng không cần ngươi cái gọi là chứng cứ. Người tới, bắt hắn cho ta cầm xuống. Nhiếp Chấp Sự thấy thế, trong lòng tự nhủ hỏng hỏng. Nghiêm Võ nhìn thấy nét mặt của hắn, lại cưỡng ép khắc chế chính mình theo sau xúc động. Chỉ có Vương Bách Lâm một người không sợ hãi, thậm chí đã làm tốt tính toán ra tay. Có như vậy trong nháy mắt, Cảnh Từ quay đầu nhìn người này một chút, ánh mắt ý vị thâm trường. Đột nhiên, thê lương tiếng xe gió, giống như ứ hồn dích lên. Phình một tiếng, Vương Bách Lâm chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, to lớn uy áp đem hắn đè vào trước mũi xe bên trên. Kỳ thật trở ngại một ít nguyên nhân, ta là không thể đủ trái với đạo tự thân đức danh giới cuối cùng, tỉ như khi dễ già yếu tàn tật cái gì. Nhưng Lý Thanh Tùng tiền bối hiển nhiên không phải người tốt, cho nên ta cũng không tính khi dễ người già. Cảnh Từ che dù, tay phải chống đỡ lồng ngực của hắn, đúng là áp chế cái này tứ giai cuồng vương không thể động đậy. Về phần ngươi, thiết kế đồ sát mục phong người của bọn hắn, ta đoán kỳ thật liền có ngươi một phần. Về phần chứng cứ, ta không có. Ánh mắt của hắn hình như có trêu chọc, dù sao ngươi vừa mới nói hiệp hội hệ thở làm việc không cần chứng cứ. Sau một khắc, tay phải của hắn có chút phát lực. Vương Bách Lâm đau đến nô lên thân eo, phát ra thê lương đến cực điểm, im lặng tiếng gào thét. Bởi vì Cảnh Từ tay phải đã xé rách bộ ngực của hắn, ở bên trong lục lọi cái gì. Như vậy, ta cũng không có tất yếu coi trọng chứng cứ gì. Cảnh Từ đột nhiên rút tay ra, lòng bàn tay vậy mà nắm một viên đấm máu, trái tim đang đập. Về phần Vương Bách Lâm, vẻ mặt sợ hãi ngưng kết ở trên mặt, tử trạng thế thảm. Một cái cổ võ đường tắt tứ giai của vương, cứ như vậy dễ như trở bàn tay, bị giết. Làm cho người không có nghĩ tới là, lục bộ trưởng căn bản không nhúc nhích, thậm chí ngay cả thánh giả đại nhân cũng không có tính toán ra tay. Hoặc là nói, vô lực xuất thủ. Như vậy, kế tiếp là ai? Cảnh Từ có chút chuyển động dù che mưa, nhìn xung quanh người xung quanh, nắm trong tay lấy viên kia màu đỏ tươi nhảy lên trái tim. Phản phất là biểu hiện ra cho tất cả mọi người nhìn. Mỗi một cái nhìn thấy trái tim kia người, đều cảm thấy trái tim đau xót. Nơi nào còn dám dùng vũ khí đối với hắn, không có ngay tại chỗ đào tẩu, đã coi như là rất có tố chất. Từ ngực, Nghiêm Võ phóng thích ra khí giới bỗng nhiên sụp đổ, trong đồng tử hiện lên to lớn hoảng sợ, đột nhiên rất may mắn lựa chọn của mình. Nhiếp Chấp Sự lại thở dài, ngược lại nhìn về phía trong buồng phi cơ thiếu nữ, "Lục bộ trưởng, ngài làm sao không ngăn cản một chút đâu?" Lục Tử Câm nhếch miệng, lật ra một cái liếc mắt, "Cản? Ngươi lấy cái gì cản? Vương Bách Lâm chính mình phạm ngu xuẩn, còn phải để cho ta bước lên đắc tội vị kia phong hiểm xuất thủ à? Đừng nói là hắn, liền xem như Lý Thanh Tùng đại nhân đích thân đến, hoặc là dùn phó hội trưởng đứng ở chỗ này, hắn cũng sẽ không vì một thằng ngu đắc tội vị kia à? Vương Bách Lâm đích thật là hiệp hội hệ thờ một tên cấp A điều tra viên, vì nhân loại thế giới lập xuống qua công lao hắn mã. Dựa theo lẽ thường, nếu có người giết hắn, tuyệt đại đa số tình huống dưới đều là muốn bị truy cứu trách nhiệm. Hiệp hội hệ thờ sẽ để cho ngươi trả giá đắt, không thể để cho bộ hạ thất vọng đau khổ. Nhưng là có như vậy mấy loại tình huống là ngoại lệ. Thì như cái này chống đỡ dù đen, nam nhân giày tây. Chỉ một thoáng, vô số đạo thê lương điện quang hiện lên. Trên mặt biển mãnh liệt chập trùng thủy triều ầm vang đổ sụp xuống dưới, gió êm sóng lặng, không tiếng thở nữa. Thuộc về thánh giả đại nhân khí tức dần dần trừ khử ở trong bóng tối, chỉ còn lại có to lớn thở dài quanh quẩn. Bụp một tiếng, một viên màu đỏ tươi nhảy lên trái tim, ngã ở trong màn mưa, phảng phất rác rưởi đồng dạng. Chiếc dù đen kia tự động lơ lửng ở giữa không trung, Cảnh Từ từ trong túi rút ra một khối tuyết trắng khăn tay, mượn dù xuôi theo trượt rơi nước mưa, lau sạch lấy trong tay máu tươi, từ tốn nói, còn có người muốn tiếp tục à? Không có người nói chuyện. Phàm là nhìn xem trái tim kia người, đồng tử đều kịch liệt rung động, phảng phất bị móc tim người là chính mình. Như vậy tiếp đó, ta muốn cường điệu hai chuyện. Cảnh Từ Từ Tốn nói, thứ nhất, liên quan tới Cố Kiến Lâm là thế nào vượt cấp giết chết mấy cái kia ngu xuẩn, ta hy vọng chuyện này dừng ở đây. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn là lão sư xem trọng người. Đám người rơi vào trầm mặc, nhất là Nhiếp Chấp Sự, đồng tử kịch liệt hơi nhúc nhích một chút. Hắn mỉm cười, thứ hai, Mục Phong cùng hắn hai cái nữ nhi, thậm chí bọn hắn tất cả đồng bạn, cần đạt được công chính đãi ngộ. Thứ hôm nay, bọn hắn từ hiệp hội truy nã trên danh sách xóa tên. Đã từng vì nhân loại xã hội chạy qua máu, cùng cổ thần chính diện tác chiến qua anh hùng, không nên biến thành cái gọi là tội phạm truy nã. Vô luận Mục Phong bọn hắn làm qua cái gì, xin lấy ra chứng cứ xác thực, chứng minh bọn hắn giết hại đồng bạn, nhưng ở trước đây, các ngươi hiểu. Trong buồng phi cơ, Lục Bộ trưởng không nói gì, chỉ là cười híp mắt nhìn xem đây hết thảy. Nhiếp Chấp Sự trầm mặc thật lâu, thấp giọng nói ra, minh bạch. Cuối cùng, Cảnh Từ xoay người, vứt bỏ cái kia đấm máu khăn tay, nhìn về phía trong phế tích thiếu niên. Cố Kiến Lâm trầm mặc đội mưa, yên lặng cùng hắn đối mặt. Khẩn trương như vậy làm gì? Cảnh Từ che dù, một tay khác cắm ở trong túi, cười nói, yên tâm, đơn giản chính là chết mấy cái côn trùng mà thôi, Mục Phong bọn hắn không có việc gì, người nhà của ngươi cũng sẽ không lọt vào nhà vào. Chờ một lúc, Trần Bá Quân phong ấn xong trong tiên cung vật kia, lại đi cùng lao sư Vân An, đại khái liền sẽ đến an bài chuyện này. Cố Kiến Lâm hơi sững sờ. Lần này, làm tốt lắm. Cảnh Từ đi đến trước mặt hắn, mỉm cười giúp hắn che dù, lão sư lão nhân gia ông ta rất hài lòng. Duy nhất không được hoàn mỹ một điểm là, người đánh nhau phương thức có chút quá thô bạo, đem chính mình khiến cho chật vật như vậy, không phải rất yêu nhã. Người chụp chết con rồi thời điểm, cũng sẽ không hy vọng thể dịch của nó tung tóe đến trên thân a. Ánh mắt của hắn rất ôn hòa, hoàn toàn không thấy vừa rồi móc lòng người hoa tử tàn bạo cùng hung ác, trở về hào hào tắm rửa, đem chính mình dọn dẹp sạch sẽ một chút. Lần sau gặp lại, lão sư sẽ thật tốt dạy dỗ ngươi, thần ti làm như thế nào giết người. Thoại âm rơi xuống, hắn như quỷ mị giống như xuyên thẳng qua tại trong mưa to, quý khí yêu nhã bóng lưng cao tần chớp động, như ẩn như hiện. Cố Kiến Lâm quay người nhìn xem hắn, mặc dù trong lòng đã có đáp án, nhưng vẫn hỏi, lão sư của ngươi là ai? Chỉ gặp sương mù chỗ sâu tiệm tạp hóa lần nữa mở ra cửa lớn, ánh đèn tại trong sương mù chập chờn. Cảnh Từ bóng lưng không ngừng cất cao, giống như cự thần giống như sừng sững ở trong mưa gió, quan sát đại địa. Đây là một cái đấm máu thần ma giống như siêu phàm hình tượng, toàn thân đều là thê lương dữ tợn vết máu, bị vô số lưỡi dao sắc bén xuyên qua, phảng phất trà đạp lấy núi thây biển máu, mùi máu tanh nồng đậm đến cực điểm. Cố Kiến Lâm cho tới bây giờ đều không có chắc tả ra to lớn như vậy siêu phàm hình tượng, trong lúc nhất thời rung động im lặng. Trong mưa gió, Cảnh Từ thanh âm quanh quẩn tại trong yên tĩnh. Thanh Chi Vương, hoài ấm. Không có không có, hôm qua càng 10. Không không không, hôm nay càng nhanh 20. Không không không, thật không được. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 109, đó là của ta học sinh. Đêm khuya tiệm tạp hóa, ngoài phòng mưa to như thác nước. Chắc không được ta vừa mới đẩy lui trong tiên cung vật kia, liền thấy ngài cửa hàng này xuất hiện ở trước mặt ta. Trần Bá Quân sắc mặt tái nhợt, nặng nề mà ho một tiếng, tham thẳm nói ra, ngài tự mình ra mặt, ta còn tưởng rằng là vị nào chí tôn như thế. Tuyệt đối không nghĩ tới, là vị cố giáo sư nhi tử. Hắn từ hộp cờ bên trong vê lên một viên bạch tử, đột nhiên rơi vào trống rỗng trên bàn cờ, ta sớm nên nghĩ tới, ngài năm đó đối với cố giáo sư lựa chọn thiên sư đường tắt canh cánh trong lòng, thậm chí không tiếp cùng Quang Minh ra tay đánh nhau. Hiện nay, cố giáo sư không có ở đây, con của hắn lại trở thành thần ti, ngài làm sao có thể bỏ qua hắn đâu. Hoè ấm cười không nói, vê lên một viên hắc tử, rơi vào trên bàn cờ. Trần Bá Quân nhìn cũng không nhìn một chút, cấp tốc lạc tử, thật đáng tiếc, thật vất vả tìm tới một mầm mống tốt, lại bị ngài trước cướp đi. Hồ đồ a hồ đồ, ngài là đến đây lúc nào phong thành? 4 tháng trước đó. Hoè ấm nhìn chăm chú bàn cờ, lần nữa lạc tử, Cố Tử An vừa mới chết thời điểm. Trần Bá Quân nheo mắt lại, vê lên bạch kỳ tay có chút dừng lại, ngài thấy thế nào? Hoè ấm từ tốn nói, cùng các ngươi điều tra kết quả một dạng, ta chỉ là đã nhận ra một vị thủy tổ lưu lại khí tức, nhưng cũng không thể xác định là vị nào. Đứa bé kia về sau công bố, hắn nhìn thấy chính là 9 đầu quái điểu, mỗi một đầu chim bên trên đều mọc ra người khủng bố mặt. Không có gì bất ngờ xảy ra, xác suất lớn là quỷ sa. Trần Bá Quân thần sắc ngưng trọng lên, Chu Tước thị tộc, quỷ sa thủy tổ, ngài xác định đứa bé kia là đúng. Hoè ấm cười nhạt một tiếng, người của toàn thế giới sai, hắn cũng sẽ không sai. Trần Bá Quân lấy làm kinh hãi, rơi xuống một viên bạch tử, nói ra, ngài tin tưởng hắn như vậy? A, cái này không có khả năng nói cho ngươi biết. Hoè ấm bưng lên một chén trà nóng, tham thẳm nói ra, ta chỉ có thể nói, trước mắt mà nói. Hắn duy nhất khả năng thấy không rõ, nhưng thật ra là lòng người. Sinh vật siêu phàm, hắn là không có nhìn lầm. Trần Bá Quân chần chờ một giây, hắn cảm thấy mình cần cẩn thận phẩm vị một chút câu nói này. Có thể làm cho ngài coi trọng như vậy, đứa bé kia không đơn giản à, mà lại trên người hắn còn cất giấu một số bí mật, hắn là nhất giai tư mệnh, lại có thể tại thời gian ngắn miểu sát một vị tứ giai cùng hai vị tam giai, cùng số lớn nhị giai. Cho dù mấy cái kia đội trưởng đã bị Mục Phong trọng thương, nhưng đây cũng quá nhanh. Hắn nhịn không được hỏi, ngài đem cấm chú cùng hô hấp thuật dạy cho hắn rồi? Hoè ấm phát tay, nào có nhanh như vậy, ta còn không có nói với hắn muốn thu hắn làm học sinh đâu. Trần Bá Quân trầm mặc một giây. Vậy ngài chính là đem biến dạng có thể khống chế dạy cho hắn? Hắn dừng một chút, việc này ta biết là được rồi, ngài cũng không thể để cho ta ca biết. Hoè ấm cười nói, à, các ngươi đôi huynh đệ này thật có ý tứ, ca ca cứng nhắc đến có lý đều nói không thông, đệ đệ lại quá khéo đưa đẩy. Ở trước mặt ta đoán ra loại bí mật này, đổi người khác tới, sớm bị ta giết. Trần Bá Quân thở dài nói ra, ngài biết đến, ta thân ở Tào Doanh lòng đang hán. Liền xông ngươi câu nói này, đứa bé kia có thể tại ô mẹ gạ danh sách, để cho ngươi mang một đoạn thời gian. Hoè ấm đặt chén trà xuống, nhìn chăm chú bàn cờ, tựa hồ lâm vào xoắn xuýt bên trong. Trần Bá Quân lông mày nhíu lại, hỏi, ngài còn nguyện ý để hắn đợi tại hiệp hội? Hoè ấm cười nhạo nói, nếu không muốn như nào? Kỳ thật ta đối với hiệp hội cũng không có ý kiến, nhân loại từ trong lịch sử học được duy nhất giáo huấn chính là nhân loại không có từ trong lịch sử hấp thụ bất luận cái gì giáo huấn. Từ xưa đến nay, dưới đáy mặt trời đều không có chuyện mới mẻ, cường đại như cổ thần tộc văn minh cũng chỉ có một ngày sẽ mục nát, mà tại mục nát trong thổ nhưỡng lại biết lái ra mới hoa. Đây là vạn vật quy luật, cũng là lịch sử tất nhiên, cho nên ta không ra mặt can thiệp. Hắn dừng một chút, đương nhiên cũng là bởi vì thiên khiển điều ước trói buộc, trên đỉnh đầu viên thiên thạch kia còn ở đây, ta còn phải vội vàng đối phó những cái kia cổ thần, làm sao có thời giờ đến xử lý những chuyện nhỏ nhặt này. Trần Bá Quân trầm ngâm một lát, vậy ngài vì cái gì còn muốn ngăn cả ta, đem ta ép ở lại ở chỗ này? Bởi vì ngươi đi lên lúc sau đã chậm, Mục Phong bọn hắn đã bị bắt, ngươi lúc này ra không ra mặt, không có khác biệt lớn. Hoè ấm từ tốn nói, đương nhiên cái này cũng không trách ngươi, nếu như ngươi không đi đối phó trong tiên cung vật kia, bọn hắn đều phải chết. Trần Bá Quân theo dõi hắn con mắt, nghi ngờ nói, ngài vì cái gì không xuất thủ đâu? Hoè ấm cười nói, ta có thể xuất thủ, Cảnh Từ cũng có thể xuất thủ. Chúng ta có thể lập tức xông vào tiên cung, cùng thứ quỷ kia khai chiến. Ta cũng có thể không để ý thiên khiển điều ước, hiện tại để Cảnh Từ đi đem Lý Thanh Tùng giết, lại đem Phong Thành Nghiêm ra cho đổ, lại một đường giết tới, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Bá Quân a, ngươi nói cho ta biết, làm như vậy có ý nghĩa gì? Hắn nói ra, chúng ta có thể cứu người của toàn thế giới sao? Làm như vậy sẽ để cho thế giới biến được không? Sau khi ta chết nên như thế nào? Ta là hạng người gì ngươi rất rõ ràng, đời ta chỉ học được một sự kiện, đó chính là giết người. Trần Bá Quân không nói gì, nhưng là giết người không giải quyết được vấn đề, bằng không mà nói tại 200 năm trước cái kia đêm Giáng sinh bên trong, hiệp hội hệ thờ lịch sử liền nên kết thúc. Mà bắt đầu từ lúc đó, ta ý thức được chính mình là có cực hạn. Bởi vì ta khẽ động, cái kia toàn bộ thế giới chính là lôi đình và quân, lại có bao nhiêu người vô tội sẽ bởi vì ta mà chết đâu. Hoè ấm nuốt nuốt quân cờ, cơ trí chán văn khẽ nết, cho nên ta quyết định làm một cái hảo lão sư. Trần Bá Quân nhất thời nghẹn lời, làm một cái hảo lão sư ý tứ chính là nhìn xem học sinh của mình bước lên phong hiểm đi giết người, sau đó lại một người đối mặt hiệp hội vấn trách. Ngài có nghĩ qua hắn sẽ có bao lớn áp lực a? Để hắn nhìn xem cha mình đã từng bằng hữu, những trợ giúp kia qua hắn người bị tàn sát, bị cầm tù. Trầm mặc kéo dài một giây, ngoài phòng mưa to gào thét, phản phất muốn bao phủ thế giới này. Ngươi quan sát qua đứa bé kia sinh hoạt ta? Hoè ấm đột nhiên hỏi. Trần Bá Quân ngây ngẩn cả người. Hắn lúc còn rất nhỏ, ta liền xa xa nhìn qua hắn một chút. Đó là nhiều năm trước một cái năm mới, một cái 12 tuổi tiểu hài mặc áo đông, một thân một mình ngồi tại ven đường, nhìn xem đèn đuốc sáng trưng thành thị, chống trải đường cái. Mỗi gia đình đều đèn sáng, dán màu đỏ chữ hỉ, trong phòng huyên náo. Hoè ấm uống vào trà nóng, nhẹ nhàng nói ra, người khác tại qua đêm giao thừa, mà hắn chỉ có một người ngồi tại ven đường, ngẫu nhiên có người xuống tới thả cái pháo, hắn liền đứng xa xa nhìn. Tiếng pháo rất vang, nhưng thật giống như cách hắn rất xa. Trần Bá Quân không hiểu ý nghĩa, chậm đợi đoạn dưới. Lúc kia, Cố Tử An hẳn là còn ở vì giải trừ nguyền rủa sự tình, khắp thế giới bôn ba. Mà mẹ của hắn cũng gây dựng lại gia đình mới. Về sau ta mới biết được, đó là chính hắn qua cái thứ ba năm mới. Hoè ấm chậm rãi nói ra, hắn rất thông minh, học đồ vật với hắn mà nói không phải việc khó. Ngẫu nhiên cũng giống người đồng lứa một dạng đánh một chút trò chơi, nhưng đối với hắn người như vậy tới nói, rất nhanh liền án. Hắn trầm mặc ít nói, không nguyện ý cùng người giao tế, thích nhất vận động là cưỡi xe đạp, dọc theo đường ven biển, cưỡi cả đêm, mệt đến đầu đầy là mồ hôi. Trần Bá Quân bình luận, cảm giác giống như là cái người giấy. Đúng vậy, một cái không có dục vọng người giấy, muốn tỉnh lại hắn liền cần máu và lửa. Hoè ấm dương mắt mắt, ánh mắt rất được để cho người ta xem không hiểu, hắn không thuộc về thế giới cũ, hắn sinh ra liền siêu phàm thoát tục. Ở chỗ này, hắn có thể tìm tới hắn còn sống ý nghĩa, hắn muốn đi cảm thụ áp bách, đi chứng kiến mục nát quy tắc, cảm thụ bi thương và phẫn nộ, mới có thể bốc cháy lên, chiếu sáng hắc ám. Trần Bá Quân không phản bác được. Do dự một lát sau, hắn nói ra, đây cũng qua, mà ngài lại thế nào biết, hắn nhất định sẽ làm như thế. Hoè ấm từ tốn nói, nếu như hắn hôm nay không có đứng ra trả đạp quy tắc dũng khí, vậy cũng chỉ có thể trách ta mắt bị mù. Ta chọn học sinh, muốn so năm đó ta càng mạnh mới được. Huống chi, hắn là đứng tại công lý cùng chính nghĩa một bên, đắc đạo giả giúp đỡ nhiều, thất đạo giả quả trợ. Dù là không có ta, ngươi cũng sẽ giúp hắn, Lục Tử Câm cũng sẽ giúp hắn. Hắn bỗng nhiên cười, ca ca ngươi cũng sẽ giúp hắn, không phải sao? Trần Bá Quân gãi đầu một cái, cười khổ nói, đúng vậy à, đứa bé kia rất thông minh. Khi mấy cái kia bại hoại biến thành đọa lạc giả một khắc kia trở đi, chuyện này tính chất liền thay đổi. Cho dù là dựa theo quy củ giải quyết việc chung, hắn cũng sẽ không có sự tình. Mặc dù Lý Thanh Tùng sắp chết, gần đây đích thật là ưa thích tùy ý làm bậy. Trong giọng nói của hắn cũng nhiều một tia lanh ý, nhưng cái này không có nghĩa là chúng ta sẽ ngồi nhìn mặc kệ. Đó là cái quá tự phụ hại tử, chỉ cần không liên lụy người nhà của hắn, hắn tình nguyện chiến tử cũng sẽ không nhân nhượng chính mình nhu nhược, hắn nhất định sẽ đứng ra, bởi vì hắn là trời sinh chiến sĩ. Hoè ấm tiện tay trên bàn cờ vung lên, quét ra mấy cái bạch tử, một lần nữa rơi xuống một viên hắc tử. Các ngươi ổ mẹ gạ danh sách cần nhất chính là loại người này, chờ hắn trưởng thành về sau sẽ giúp các ngươi giải quyết rất nhiều vấn đề. Ta không thích hiện tại hiệp hội, nhưng những cái kia vì thế giới loài người ở trong bóng tối dục huyết phấn chiến chiến sĩ là khả kính. Thật sao? Tại sao ta cảm giác vừa mới bắt đầu hắn giết người xong về sau là dự định mang theo Mục Phong bọn hắn chạy? Trần Bá Quân sủ mặt, thuận tiện ngài chú ý kỳ phẩm, đừng thừa dịp ta không chú ý liền bắt đầu gian lận. Lão nhân gia ta, để cho ta mấy cái con thế nào? Hoè ấm nhíu mày, hắn lúc đầu xác thực dự định chạy trốn, nhưng hắn sinh mệnh cảm giác phạm vi bao trùm giống như có chút không hợp thói thường, chúng ta cách xa như vậy đều bị hắn phát hiện. Trần Bá Quân tức giận cười, thì ra hắn là tại cáo mượn oai hùng. Cũng không tính đi, hắn là thật tức giận. Hoè ấm bình tĩnh nói ra, học sinh của ta, phát tiết một chút cũng tốt. Trần Bá Quân bất đắc dĩ buông tay, ngài cũng đừng quên nguyền rủa sự tình. Hoè ấm khoát tay áo, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chờ hắn 40 tuổi thời điểm, chỉ sợ đã so với ta còn mạnh hơn, lúc kia gặp lại quỷ xa, còn chưa nhất định là ai nguyền rủa ai đây. Trần Bá Quân phát hiện lão nhân này có lòng tin, trước mắt có chút sáng lên. Lúc này, tiệm tạp hóa cửa bị người đẩy ra. Cảnh Từ Thu rủ tiền đến, lắc lắc ướt nhẹ tay, không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi. Vừa vào nhà liền đi phòng vệ sinh, đánh điểm nước rửa tay, chăm chú trà sát hai tay của hắn. Trở về, Hoè ấm từ tốn nói, tại sao lại giết người? Nghiền chết một con kiến mà thôi. Cảnh Từ cũng không ngẩng đầu lên, ngữ khí cũng là nhàn nhạt, ngài thật sự là càng ngày càng quá mức. Nếu để cho ta ra mặt, nhưng lại không để cho ta tận hứng một chút, để cho ta cảm thấy rất không thú vị. Rất vô vị, rất vô vị. Chuyện trọng yếu, lặp lại ba lần. Yên tâm, về sau còn có rất nhiều cơ hội. Hoè ấm lần nữa rơi xuống một viên hắc tử, ta thắng. Trần Bá Quân, Thanh Chi Vương, Hoè ấm. Cố Kiến Lâm kỳ thật đã sớm đoán được, nhưng nghe đến cái tên này về sau, hay là cảm khái vạn phần. Nhân loại thăng hoa giả ở trong mạnh nhất. Hắn thật không biết đây rốt cuộc là một cái như thế nào khái niệm. Từ tiệm tạp hóa gặp nhau, lại đến về sau không hiểu thấu trợ rút, thẳng đến nghe nói đã từng muốn nhận ba ba khi học sinh. Hắn liền mơ hồ đoán được điểm này. Thẳng đến hắn chuẩn bị tại cổ thần hóa trạng thái dưới, dẫn người chạy đến trong tiên cung thời điểm. Tại trong phạm vi cảm nhận của hắn, xuất hiện lần nữa cái kia giống như lỗ đen sinh mệnh vật luật. Một khắc này, là hắn biết, chính mình không cần lại lo lắng cái gì. Gió biển gào thét, đầy trời mưa to đập trên mặt của hắn, thoải mái lâm ly. Hắn bỗng nhiên nhắm mắt lại, thân thể đã đến cực hạn, bịch một tiếng ngã lệch trên ghế. Lâm ca. Thành Hữu Dư vội vàng đỡ lấy hắn, lại phát hiện thân thể của hắn cực kỳ nhợt nhạt, phản phất toàn thân máu đều bị rút khô. Đường Lăng nhìn chằm chằm thiếu niên này một chút, ánh mắt lần nữa trở nên nghiêm nghị đứng lên. Cùng lúc đó, Thái Hư mềm mại đáng yêu tiếng nói vang lên, ngay tại kết nối, Ố Mẹ Gạ cấp quyền hạn, Trần Bá Quân. Nương theo lấy ồn ào dòng điện âm thanh lóe lên một cái rồi biến mất, Trần Bá Quân trước nay chưa có lạnh lẽo cứng rắn thanh tuyến vang lên, đều thất thần làm gì? Tổ chữa bệnh, chuẩn bị cứu viện, phàm là bọn hắn ra một chút sơ suất, các ngươi tất cả đều xéo ngay cho ta. Nhất Phong lưu lại cho ta phải thật tốt hỏi một chút ngươi. Hắn dừng một chút, ta Ố Mẹ Gạ danh sách người, lúc nào là thẩm phán đỉnh thuyết phục liền có thể động. Nhất Chấp Sự nghe được câu này về sau, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, cũng không dám nói chuyện. Dù sao vị này Ố Mẹ Gạ danh sách người phụ trách, cùng chín đại thánh giả cung cấp. Nghiêm Võ ở bên cạnh nhìn hắn một cái, im lặng nắm chặt nắm đấm. Phảng phất tại cầu nguyện, chính mình âm thầm làm những cái kia hoạt động, tuyệt đối đừng bị thanh toán. Còn có, Tử Câm. Trần Bá Quân hít sâu một hơi, thanh âm lạnh lùng vang lên, đừng ở một bên giả vờ giả vị xem kịch, hiện tại ta cưỡng chế mệnh lệnh ngươi, đem Nghiêm gia từ Phong Thành siêu phàm hệ thống bên trong loại bỏ, vĩnh viễn không thu nhận. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 110, cổ thần ngữ đại giới. Rạng sáng 4 giờ nữa. Cố Kiến Lâm nằm tại một gian có thể xưng xa hoa giường bệnh bên trong, toàn thân ô uế đều đã bị rửa đi, mặc sọc trắng xanh quần áo bệnh nhân, hai tay trên mu bàn tay đều treo một chút, chuyển vận lấy chữa trị rực dịch. Từ khi hắn đã hôn mê về sau, đến bây giờ đều không có tỉnh táo lại. Trong phòng, Đường Lăng mang theo màu đen mũ che nắng, mặt không biểu tình ngồi ở trên ghế salon, to lớn hộp đàn dọc tại trên tường, trầm mặc dùng khăn giấy từng lần một lau sạch lấy trong tay màu trắng bạc thiết kiếm. Nàng một tay khắc khoác lên ghế salon trên lan can, cũng tại chuyển dịch. Hai người sở dĩ tại cùng một cái phòng bệnh, cũng không phải bởi vì quan hệ bọn hắn rất tốt, cũng không phải bởi vì bị ngộ nhận là tình lữ, mà là bởi vì đây là Ố Mẹ Gạ danh sách chuyên môn đãi ngộ. Trên danh nghĩa hai người bọn hắn hay là điều tra viên, nhưng trên thực tế quyền hạn đã cao hơn rất nhiều hiệp hội tầng quản lý, bởi vậy thụ thương sau này chữa bệnh đãi ngộ cũng là tốt nhất, có chuyên môn thần quan phụ trách trị liệu, còn có thể hưởng thụ cấp bậc cao nhất sinh mệnh bí dược, bảo đảm không có hậu hoạn. Lúc này, trong hành lang vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập. Nhiếp Chấp Sự mặt tâm trầm, tùy hành bí thư đi theo phía sau của hắn, sắc mặt của mọi người rất khó coi. Lâm đội trưởng, chuyện lần này liền xin nhờ. Hắn dừng một chút, phàn nàn nói, ta cũng không biết vì cái gì, cái này đều đi qua 7 giờ, nhưng cái kia bất khiết giả bọn họ đều đã gắng gượng qua kỳ nguy hiểm, mà hắn thế mà còn không có tỉnh lại. Nếu như Trần Tiên Sinh vấn trách, cho dù là có thánh giả đại nhân che chở ta, chỉ sợ ta cũng phải bị cách chức. Ai, đây đều là chuyện gì a? Ngươi nói ta cũng chính là chấp hành thánh giả đại nhân mệnh lệnh mà thôi, ta trêu ai đèo ai? Lâm Vãn Thu hai tay cắm ở áo khoác trắng trong túi, vặn mẹo vòng eo chậm rãi đi ở bên cạnh, giày cao gót gõ chạm đất mặt, yên tâm, Nhiếp Chấp Sự, ta sẽ hết sức giúp ngài nhìn một chút, ta đối với thiếu niên kia cũng cảm thấy rất hứng thú. Sau khi bọn hắn mới vừa đi tới cửa phòng bệnh, lạnh thấu xương kiếm phong gào thét mà tới. Một thanh màu bạc trắng thiết kiếm, đem bọn hắn ngăn ở ngoài cửa. Dừng lại. Đường Lăng chẳng biết lúc nào đã rút ra kiếm tiêm, chính cúi đầu loay hoay điện thoại, tựa hồ đang chơi một loại nào đó rút thẻ trò chơi, mà đổi thành một bàn tay nắm thiết kiếm, xa xa chỉ vào bọn hắn, càng đi về phía trước nửa bước, chém chết ngươi. Nhiếp Chấp Sự sụ mặt, trầm giọng nói ra, cấp C điều tra viên Đường Lăng, buông xuống trong tay ngươi vũ khí. Chúng ta là đến phụng mệnh xem xét thương binh tình huống, nếu có cái gì trì hoãn, ngươi gánh vác lên a. Làm cho người lúng túng là, hắn cái này miệng cọp gan thỏ cảnh cáo, trực tiếp bị không để ý tới. Cùng so sánh, Lâm Vãn Thu liền rất biết cách nói chuyện, dịu dàng cười nói, vị muội muội này không biết nơi nào tới lớn như vậy lý. Chúng ta lại không có ác ý, chỉ là muốn nhìn một chút thương binh tình huống mà thôi, sẽ không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi. Đường Lăng vẫn như cũng là cũng không ngẩng đầu lên, mà không biểu tình từ chối nói, ta rất chán ghét thẩm phán đỉnh, nằm ở trên giường cái kia so ta còn chán ghét thẩm phán đỉnh, cho nên thừa dịp ta không có chém người trước đó, mau chóng biến mất. Nhiếp Chấp Sự tức giận đến huyết áp tiêu thăng, theo thói quen muốn gầm thét. Nhưng mà vừa nghĩ tới đối phương kiếm mộ truyền nhân thân phận, trong lúc nhất thời lại không tính khí. Lâm Vãn Thu dáng tươi cười vẫn như cũ vũ mị, ôn nhu nói, vị muội muội này, thế nhưng là ta không phải thẩm phán đỉnh người a. Ta nghe người ta nói, ngươi ưa thích cùng thẩm phán đỉnh người bấu víu quan hệ, thuộc về cá mẹ một lứa. Đường Lăng vội vàng rút thẻ, lung lay xâm nhiên mũi kiếm, mà lại, ta chán ghét trà xanh. Lần này không chỉ là nhiếp chấp sự huyết áp cao, Lâm Vãn Thu đều giận đến hít sâu, bộ ngực đầy đặn có chút chập trùng. Cái phòng bệnh này cửa, chỉ có đội trưởng của hắn, cùng Trần Tiên Sinh cùng lục bộ trưởng có thể đi vào, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Đường Lăng nâng lên nghiêm nghị con ngươi, từ dưới đi lên nhìn lại có một loại bệ nghệ giống như ánh mắt, thanh thủy êm thai tiếng nói bên trong tràn đầy ngạo mạn ngữ khí, đừng để ta lại nói lần thứ hai, minh bạch. Thâm không cao ốc tầng cao nhất. Lục Tử Câm bàn công tác trước mặt chất đống gà rán cùng hamburger, chám đầy sốt cà chua khoai tây chiên, tản mát ra mùi hương đậm đặc. Nàng ngút vào xanh nhạt ngón tay ngọc, bóng loáng có chút tỏa sáng. Màn ảnh máy vi tính lộ ra bảy ra Trần Bá Quân gửi tới tin tức. Tử Câm, ta ở ngoài Kỳ Lân Tiên cũng phát hiện một chút cổ trùng, hẳn là một cái cao dài cổ sư. Không biết đây coi như là tin tức tốt hay là tin tức xấu, đây là năm đó ngươi cùng cố giáo sư truy sát tiệm sư địa phương, tiệm sư chính là ở chỗ này mất tích. Ta hoài nghi, lúc trước cho phong thành cấp 2 cứu viện tiểu tổ bên dưới tử linh cổ, chính là cái này cổ sư. Nhưng ở ta chưa có xác định trước đó, ngươi hay là trước đừng nói cho Tử Trình, bằng không mà nói ta hoài nghi hắn sẽ xúc động, làm ra cái gì không thể vãn hồi sự tình. Cụ thể chờ ta tin tức, hoàn tất. Lục Tử Câm nhìn chằm chằm đoạn chữ viết này, trong mắt đẹp hiện lên chớp mắt là qua hàn mang, chợt khôi phục bình thường. Tỷ, lúc này ngươi còn có tâm tình ăn? Lục Tử Trình đang làm việc mặt bàn trước lo lắng bất an, đi qua đi lại, ngươi có thể hay không nghĩ một chút biện pháp à? Trần Thanh ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem trên máy tính bảng biểu hiện nhịp tim hình, lần lượt hoạt động. Vì cái gì không tâm tình ăn? Lục Tử Câm từ tốn nói, Mục Phong không đều đã thoát ly nguy hiểm tính mạng rồi hả? Hắn nhị nữ nhi cũng không có gì đáng ngại, về phần tiểu cô nương kia, một lần nữa leo lên ác hiểm mặt dây chuyền về sau, biến dạng cũng lần nữa chế trụ. Mặc dù chỗ tránh nạn người xác thực chết hơn phân nửa, nhưng so với toàn diện, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Nàng dừng một chút, những cái kia chết đi, bị mang theo bất khiết giả tên người, đều là ta đã từng chiến hữu. Tưởng niệm bọn hắn phương pháp tốt nhất, chính là nghỉ ngơi dưỡng sức, giúp bọn hắn báo thù rửa hận. Ta biết. Lục Tử Trình cau mày, ta nói chính là tiểu cố, hắn đến bây giờ đều không có tỉnh táo lại, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rõ ràng đã bị thần quan chữa trị qua, còn chuyển vận sinh mệnh bí dược, cái này không nên. Trần Thanh đem trên máy tính bảng biểu hiện nhịp tim hình, chợt đến một trang cuối cùng. Đó là cô Kiến Lâm thời gian thực nhịp tim trạng thái. Trái tim cơ hồ là ngừng nhảy, hô hấp cũng yếu ớt đến cực điểm. Thậm chí ngay cả tinh thần ba động đều đã bị bại. Rất đơn giản, đó là bởi vì thân thể của hắn sắp hỏng mất. Lục Tử Câm trên mặt tách ra nụ cười ngọt ngào, số liệu không đều cho thấy a. Lục Tử Trình cùng Trần Thanh đều ngây ngẩn cả người. Tiểu gia hỏa này là thật làm loạn, hơn phân nửa là dùng cái gì trước mắt cấp độ không thể dùng đồ vật, đến mức thân thể của hắn không chịu nổi gánh vác, liền ngay cả thần quan cùng sinh mệnh bí dược đều cứu không đến. Lục Tử Câm a một tiếng, cắn một cái hamburger, chỉ có thể dựa vào chính hắn gắng gượng qua tới. Lục Tử Trình nhìn chòng chọc nàng, chết cắn răng. Trần Thanh tương đối tỉnh táo một chút, bình tĩnh hỏi, nếu như thật không tới đây chứ? Lục Tử Câm mở miệng hỏi, không có khả năng này a. Lục Tử Trình cùng Trần Thanh lần nữa liếc nhau. Ngu xuẩn, đứa nhỏ này thế nhưng là vị kia chọn lựa học sinh, lão nhân gia ông ta sẽ nhìn xem đứa nhỏ này cứ như vậy không có. Lục Tử Câm lật ra một cái liếc mắt nhi, tức giận nói ra, Tử Trình, đã nhiều năm như vậy, ngươi liền không thể thêm chút đầu óc à? Còn có Trần Thanh, ngươi làm sao cũng biến thành ngu xuẩn như thế rồi? Quả thật là ngực to mà không có nào a. Trần Thanh nao nao, vô ý thức nhìn thoáng qua đối phương thường thường không có gì lạ dáng người. Nàng lại túi đầu xuống nhìn về phía mắt chính mình cơ hồ muốn căng nước áo sơ mi bộ ngực, lập tức rơi vào trầm tư. Hô, ngươi liền không thể sớm một chút nói. Lục Tử Trình thở dài nhẹ nhõm, một lần nữa lộ ra dáng tươi cười, lễ phép hỏi, không sao, tỷ tỷ đại nhân tiếp tục ăn, còn có cái gì cần sao? Có cần hay không ta lại đi giúp ngài đổ chén có cạ có lạ? Lục Tử Câm nhìn xem trước bàn đếm không hết cánh gà chiên cùng hải mỡ, khoát tay nói ra, không cần, ta giảm béo. Vong Ưu tiệm tạp hóa. Hoe ấm nhìn qua trên bàn cờ đại hoạch toàn thắng hắc tử, lộ ra nụ cười hài lòng. Không sai, đêm nay cái này cờ hạ đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Thông khoái. Hắn có chút đắc ý nói ra, quả nhiên, câu cá loại này dựa vào vận khí sự tình ta không thông thạo, nhưng chỉ cần là cùng người thi đấu, lao phu hơn 100 năm này đến, cho tới bây giờ không có bại đã cho bất luận kẻ nào. Cảnh Từ ở bên cạnh lau sạch lấy đồ cổ, dường như bất đắc dĩ thở dài. Người than thở cái gì? Hoe ấm bay đầu nhìn hắn một cái, ngươi có ý kiến? Ta không có ý kiến, nhưng là ngài hẳn là nhìn xem Trần Bá Quân lúc gần đi biểu lộ, hắn ngược lại là rất có ý kiến. Cảnh Từ căn bản không muốn tại trên loại vấn đề này cùng người già hung hăng càng quái, lời nói xoay chuyển, nhàn nhạt hỏi, lão sư, ngài mới vừa rồi là không phải để Trần Bá Quân mang đi Long Thủy Dịch cho sư đệ chuẩn bị sao? Hoe ấm thưởng thức ván cờ, trả lời, không phải vậy còn có thể cho ai? Ta chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, mặc dù nói cổ thần lực lượng tại trong thế giới hiện thực lại nhận đủ loại hạn chế, nhưng nếu như hắn chỉ là tiến hành thần thị hóa, thân thể không nên sụp đổ đến loại trình độ này. Cảnh Từ như có điều suy nghĩ nói ra, trừ phi hắn sử dụng không phải thần thị hóa, mà là áp đảo trên đó, càng thêm sức mạnh cấm kỵ, bởi vậy lọt vào quy tắc phản vệ, thân thể sắp sụp đổ. Hoe ấm ừ một tiếng, không kém bao nhiêu đâu. Cảnh Từ hơi có chút ngoài ý muốn, cho nên thật không phải là thần thị hóa. Ta chọn chúng học sinh, khẳng định là muốn mạnh hơn ta mới được, làm sao có thể chỉ là khu thần thị hóa. Đồ chơi kia, chó đều không cần. Hoe ấm khinh thường nói ra, bất quá tiểu tử kia cũng là nắm chắc, không dám tiếp tục tính sử dụng loại lực lượng kia, lần này hắn cho dù không có Long Thủy Dịch, kỳ thật cũng có thể tỉnh lại, chính là đến nằm nửa năm đi. Nhưng là ta không chờ được thời gian dài như vậy, cho nên để Bá Quân cho hắn mang đến Long Thủy Dịch, để hắn mau chóng khôi phục. Cảnh Từ trầm tư một lát, trong tay chúng ta Long Thủy Dịch không nhiều lắm, có muốn hay không ta lại đi đoạt một lần? Được rồi đi. Vị trí tôn kia mặc dù xảy ra chút vấn đề, nhưng hắn tính tình cũng không tốt, cho dù hắn hiện tại sát suất lớn tại thế giới hiện thực, ta cũng vẫn là không muốn đem hắn cho chọc tới. Chẳng bị đường tắt, là do hắn diễn sinh ra tới, ngươi tại hắn trước mặt không có bất kỳ cơ hội nào. Hừ, đã sớm nói để cho người chuyển chức. Huệ ấm nghiêng qua hắn một chút, không có tiền đồ. Cảnh Từ chứng chạc đàng hoàng mỉm cười nói, mạnh không mạnh là một chuyện, có đẹp trai hay không là một chuyện khác, huống chi ta cảm thấy ta rất mạnh. Mạnh hơn, ngươi đối mặt vị trí tốt kia, cũng không có cơ hội. Huệ ấm vô đuổi, nói ra, ta là chờ đã không kịp, chờ tiểu tử kia tỉnh lại, ta trước tiên đem cầm chú cùng hô hấp thuật dạy cho hắn, tránh khỏi hắn qua ỉ lại cổ thần hóa. Đợi đến gặp thiên nhân giới vực thời điểm, sợ là phải bị thua thiệt. Cảnh Từ ừ một tiếng, đột nhiên hỏi, lão sư, lần này sư đệ tại Hắc Vân thành trại chấp hành nhiệm vụ, người kia lại đang toàn bộ hành trình theo dõi bảo hộ, chuyện này đến cùng muốn hay không nói cho sư đệ? Huệ ấm nghĩ, ung dung nói ra, không cần nhiều nhất từ này, tiểu tử này như thế tự phụ, vừa vặn cũng muốn cho hắn biết, chắc tả cũng không phải là vật năng, có rất nhiều thủ đoạn đều có thể lẩn tránh hắn loại năng lực này. Các ngươi người trẻ tuổi có câu nói gọi là cái gì nhỉ? Đúng, sát tử. Liên dung sát tử, để hắn nhớ lâu đi. Hắn dừng lại một chút, chờ một lúc ngươi vụng trộm đi tiểu tử kia trong nhà một chuyến, dùng thời chi khích đem bọn hắn nhà mỗi người đều đánh dấu lên. Tránh khỏi tiểu tử kia về sau đoán trách ta kẻ làm lão sư này không làm việc. Cảnh Từ khẽ bước cằm. Minh bạch. Bất quá ta có cần phải nhắc nhở ngài một câu, ngài xác thực không hề làm gì à, ngài đều là để cho ta đi làm. Có chút kẹt văn, đã chậm 20 phút, không có ý tứ. Chương 111, ngủ say sau thức tỉnh. Đêm khuya phòng bệnh. Cố Kiến Lâm vẫn không có bất luận cái gì dấu hiệu thức tỉnh, tất cả đến từ hiệp hội chữa bệnh nhân viên cũng đều không có thể đi vào tới. Đường Lăng vẫn như cũ ôm thiết kiếm, tựa tại trên ghế salon, sắp ngủ thiết đi. Thành khẩn. Trần Bá Quân gõ vang cửa phòng, xin hỏi, ta có thể tiến đến a? Đường Lăng dương mắt đồng tử, thon dài cuộn lại lông mi dẫn động tới tia sáng, tại trắng thuần trên khuôn mặt bỏ ra một mảnh bóng râm. Ngài đã tới. Nàng từ trên ghế xạ lòn đứng dậy, khẽ bước cằm, xem như biểu thị ra tôn kính. Ừm, coi như không tệ, không nghĩ tới dùng cực lôi về sau, thế mà nhanh như vậy liền có thể khôi phục lại, thương thế cũng khép lại. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sau một tuần lễ nữa liền có thể tấn thăng cấp 4A. Trần Bá Quân toát ra thưởng thức ánh mắt, tán thán nói, rất tốt, đã ngươi là kiếm mộ chuyển nhân, tự nhiên mà vậy có các ngươi kiêu ngạo, hẳn là không cần ta nhiều lời. 22 tuổi, tứ giai. Hy vọng của ngươi rất lớn, nếu như có thể mà nói, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể cầm xuống thế hệ này ổ mẹ gạ danh sách mạnh nhất xứng hảo. Đường Lăng ngừ một tiếng, đem thiết kiếm thu vào hộp đàn bên trong, vậy ta liền đi. Trần Bá Quân nhìn về phía trên giường bệnh hôn mê thiếu niên, cười nói, kỳ thật ta còn tưởng rằng ngươi sớm đã đi đâu, không nghĩ tới ngươi lại ở chỗ này thủ thời gian dài như vậy, còn không cho những người khác tiến đến. Đường Lăng trầm mặc một giây, bình tĩnh nói ra, bởi vì hắn đã giúp ta mà thôi. Nguyên bản ta đối với thẩm phán đình người liền không thế nào tín nhiệm. Nàng đỗng nhiên nói ra, đêm nay phát sinh sự tình, để cho ta đối với hiệp hội cách nhìn càng thêm thất vọng. Trần Bá Quân lừ một tiếng, kỳ thật ai không phải đâu. Từ khi Quang Minh sau khi chết, hết thảy đều trở nên không giống với lúc trước. Ta minh bạch, ta chỉ là hy vọng các ngươi có thể có tư cách, chí ít cải biến chút gì. Đường Lăng cong lên hộp đàn, xoay người rời đi, thuận tiện giúp ta nói với hắn, ta thiếu hắn một cái nhân tình, tính trả. Theo cửa phòng bị nhẹ nhàng mang lên, tiên tĩnh như mặt nước lan tràn nhìn tới. Trần Bá Quân nghĩ nghĩ, cười nói, tiểu cô nương này vẫn rất có ý tứ, kiếm mộ vũ khí bí mật ta. Hắn đi vào trước giường bệnh, nhìn xem hôn mê bất tỉnh thiếu niên, cảm khái vạn phần. Nói theo một ý nghĩa nào đó, lúc này mới xem như chúng ta lần thứ nhất mặt đối mặt. Ngươi cùng ngươi phụ thân ngược lại là dáng dấp rất giống, nhưng tính cách thật sự là khác nhau một trời một vực. Phụ thân ngươi xem như cái người hiền lành, ta cùng hắn quen biết hơn 20 năm, không gặp hắn triển lộ qua cái gì tính công kích. Vốn cho rằng hắn sinh con trai, hơn phân nửa cũng là theo hắn. Trần Bá Quân thở dài, nhắc tới nói, tuyệt đối không nghĩ tới à, ngươi thoạt nhìn như là hài tử ngoan, một điên lên lại cùng cái cuồng ma mở dạng. Đây thật là theo Huệ lão tiên sinh tên kia ý, ha ha. Hắn trong túi lấy ra một cái đẹp đẽ bình sứ, đưa tới thiếu niên bên môi. Đây chính là Long Thủy Dịch, dùng một giọt chính là thiếu một giọt đồ tốt. 10 năm trước, Cảnh Từ từ Bất Chu Sơn Viễn Cổ Thần Thị trong tay đoạt tới, còn kém chút chọc giận tới vị trí tôn kia. Tuy nói là Long Thủy Dịch, lại giống như là một giọt tinh khiết huyết dịch đỏ thắm, chậm rãi trôi tiến vào thiếu niên trong miệng. Cố Kiến Lâm trong giấc ngộng. Trong ngộng hắn thấy được Hắc Vân Thành trại bến cảng, khắp nơi trên đất thiêu đốt đại hỏa, còn có mọi người kêu khóc. Thiêu đốt trong ngọn lửa. Huyền Huyền bị một cước đạp lăn trên mặt đất, Mục Thúc gầm thét muốn đi ôm lấy hắn, lại bị xiềng xích vây khốn. Đầy trời ánh lửa chiếu sáng đôi này đáng thương cha con. Như vậy giải rác vài mét khoảng cách, lại giống như là tuyệt vọng vực sâu. Cố Kiến Lâm chỉ là đứng ngoài quan sát lấy, lại bản thân cảm nhận được loại kêu bi thương và phẫn nộ, sâu trong nội tâm báo tố lại một lần nữa oanh minh rơi xuống, cuốn ngược lấy đem hắn đẩy vào ký ức trong vực sâu, chuyện cũ mãnh liệt mà tới. Một khắc này hắn phảng phất lần nữa về tới cái kia mưa to trong đêm, to lớn xe tải từ đối diện trên đường cái oanh minh mà đến, làm cho người kinh dị chính là trong phòng điều khiển vậy mà không có mưa ai, mà tốc độ xe lại càng lúc càng nhanh. Chiếc xe tải kia phía sau là phô thiên cái địa mê vụ. Trong sương mù nhưng lại có dữ tợn đáng sợ quỷ ảnh, đó là một tôn mọc ra chín đầu quái điểu. Chín cái đầu tại sương mù chỗ sâu của vũ, hiện ra chín cái quỷ dị mặt. Cố Kiến Lâm nghe được quen thuộc tiếng kêu, cùng đến từ cái kia khoan hậu trong lồng ngực cấm áp. Nương theo lấy xe tải tiếng oanh minh, thiếu niên thế giới lần nữa bị đâm đến vỡ nát. Đau nhức, toàn thân đều đang đau, đau đến sâu trong linh hồn. Mộng cảnh ầm vang đổ sụp, Cố Kiến Lâm mở mắt, thất vọng mất mát. Tỉnh. Trần Bá Quân thanh âm từ hắn vang lên bên hai. Cố Kiến Lâm phát hiện chính mình nằm tại có thể xương xa hoa phòng giám hộ bên trong, bên cạnh đều là chưa từng thấy qua dụng cụ tinh vi, trên người hắn kết nối với các loại dây cáp, hai tay phân biệt treo một chút. Toàn thân như tê liệt đau đớn, phảng phất cả người đều vỡ vụn, đau đến đơn giản rất sảng khoái. Lần này cổ thần hóa đối với hắn tạo thành gánh vác thật sự là quá lớn, nhất là sử dụng cổ thần ngữ. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, phụ thân điều tra ra được kết quả đều là đúng, cổ thần tộc lực lượng tại trong thế giới hiện thực là bị bài xích, một khi cưỡng ép sử dụng liền sẽ tạo thành cực lớn thân thể gánh vác. Làm không tốt, đánh tới một nửa, địch nhân không giết chết, chính mình trước hỏng mất. Cái gọi là muốn mang vương miện tất nhận nó nặng, mặc dù hình dung không phải như vậy chuẩn xác, nhưng đúng là ý tứ này. Cũng có trách, đối mặt cổ thần tộc tính áp đảo lực lượng, nhân loại nhưng thủy chung có thể thủ vững thế giới hiện thực. Bằng không mà nói, nhân loại sợ là đã sớm không chơi được. Thật không hiểu các ngươi người trẻ tuổi, tại sao muốn liều mạng như vậy? Trần Bá Quân ngồi tại bên cạnh hắn, nói ra, nhưng có đôi khi cũng rất hâm mộ các ngươi, còn có một bầu nhiệt huyết. Cố Kiến Lâm có chút nghiêng đầu, nhìn thoáng qua nam nhân này. Quen thuộc, thường thường không có gì lạ khuôn mặt. Trần Bá Quân, Bá Vương Đường Tắt, Thất Giai Diệt Tỷ, Ố Mẹ Gạ danh sách người phụ trách. Mục Thúc cùng Nguyện Huyền bọn hắn thế nào? Cố Kiến Lâm nhẹ giọng hỏi. Chương 112. Trần Bá Quân bình tĩnh hồi đáp, Mục Phong đã thoát ly nguy hiểm tính mạng, nhưng tình huống thân thể không phải rất tốt, lại thêm quanh năm phục dụng tiên sinh thảo nguyên nhân, không biết còn có thể sống bao lâu. Huyền Huyền chỉ là bị đánh một bàn tay, có chút rất nhỏ chấn động não, không có gì đáng ngại. Phụ thân ngươi lưu cho nàng ác kiểm mặt dây chuyền, áp chế nàng biến dạng. Cố Kiến Lâm hơi thở dài một hơi. Chỗ tránh nạn có ít người, đã chết. Trần Bá Quân trong đôi mắt hiện lên một tia bi ai, thấp giọng nói ra, Mục Phong mặc dù sống tiếp được, nhưng cái này không có nghĩa là hắn không sao, vô luận là thân thể của hắn tình huống, vẫn là hắn liên quan tới lúc trước sa đoạn, giết hại đồng bạn sự tình, thẩm phán đình là sẽ không từ bỏ thôi, trong này chính là quyền lực đánh cờ. Hắn dừng một chút, trong này duy nhất người sạch sẽ là Mục Phong nữ nhi Huyền Huyền. Nàng mặc dù cũng bị ô nhiễm, nhưng có phụ thân ngươi cho nàng tìm tới ác kiểm mặt dây chuyền, thành công áp chế ô nhiễm khuyết tán cùng biến dạng. Bởi vậy ngươi thấy nàng, cùng người bình thường không khác, vô cùng khỏe mạnh, cũng không có phục dụng tiên sinh thảo. Cố Kiến Lâm nghĩ nghĩ, cái kia màu tím mặt dây chuyền thủy tinh. Trần Bá Quân giải đáp nói, đúng vậy, đừng nhìn đây chẳng qua là cái vật nhỏ, cũng là phụ thân ngươi từ một cái cổ thần trùng trong tay giành được. Cái gọi là cổ thần trùng, chính là tổ cấp trở xuống cổ thần. Ác kiểm mặt dây chuyền là rất nhiều đoạn lạc giả tha thiết ước mơ đồ vật, ngươi có tiền cũng mua không được, thuộc về có tiền mà không mua được đồ vật. Cố Kiến Lâm trầm mặc một giây, khó trách Mục Thúc lúc trước khuyên bảo hắn, để hắn không cần quá ỷ lại sinh mệnh cảm giác. Năng lực siêu phàm, hoàn toàn chính xác không phải vấn năng. Tiểu cô nương cùng hắn tiếp xúc thời gian không dài, nhưng từ nhân cách chân dung hoàn toàn chính xác nhìn ra một vài vấn đề. Hoặc là nàng là đoạn lạc giả, hoặc là nàng từ nội tâm chỗ sâu cũng đem mình làm đoạn lạc giả. Chỉ bất quá, ác kiểm mặt dây chuyền còn có 3 năm liền sẽ mất hiệu lực, về sau nàng hoặc là phục dụng thiên sinh thảo, hoặc là biến dạng biến thành quái vật. Mà nàng trước mắt không có phạm tội ghi chép, ta có thể ra mặt bảo vệ nàng. Trần Bá Quân trầm giọng nói ra, nhưng nơi này có một vấn đề. Mục Phong bọn hắn hiện tại sở dĩ có thể còn sống, là bởi vì có Thanh Chi Vương Hoè ấm che chở cùng đảm bảo. Nhưng mà Thẩm Phán Đình, một khi lấy ra xác thực liên quan tới Mục Phong chứng cứ phạm tội, như vậy thì xem như Thanh Chi Vương Hoè ấm cũng sẽ không lại che chở hắn. Ánh mắt của hắn nghiêm túc lên, nói ra, đồng dạng, ta cũng sẽ không. Cố Kiến Lâm nghe vậy, khép mắt lại. Mục Thúc tình huống là mất trí nhớ, hắn không nhớ rõ hắn lúc trước xa đoạn lúc phát sinh qua cái gì, chỉ biết là hiệp hội tuyên án hắn giết hại đồng bạn, đem hắn định nghĩa thành đoạn lạc giả. Chỉ là bởi vì rất nhiều người không tin hắn làm chuyện như vậy, mới giúp hắn tẩy tránh đồng dấu. Mà Mục Thúc bản nhân cũng phục dụng tiên sinh thảo, áp chế biến dạng. Có lẽ ngươi không biết đoạn lạc giả cụ thể định nghĩa là cái gì, ta có thể nói cho ngươi. Trần Bá Quân nhìn chăm chú thiếu niên mặt, nói ra, cái gọi là sa đoạn, chính là bị cổ thần tinh thần chỗ ô nhiễm, sâu trong nội tâm mặt âm u kích phát ra đến, thôn phệ nhân tính. Như là ngươi chiến đấu qua, Lý Trường Trì, John Berger, Hạ Sệ Gạ Họa Xin Huy Chia, cùng những cái kia người đảo mộ tổ chức thành viên, ngươi cảm thấy bọn hắn có nhân tính à? Cố Kiến Lâm lắc đầu, không có. Nếu như lúc trước Mục Phong thật sát hại đồng bạn, như vậy hắn cùng những người này chính là một dạng. Nếu như tại biến dạng không nghiêm trọng tình huống dưới, đến tiếp sau phục dụng đại lượng thiên sinh hảo, xác thực có thể khôi phục một chút lý trí. Trần Bá Quân cường điệu nói, nhưng cái này không có khả năng tẩy đi tội lỗi của hắn. Minh Bạch. Cố Kiến Lâm nói ra. Cho nên tại hiệp hội hệ thờ, một khi biểu hiện ra tính công kích đoạn là giả, nhất định phải giết chết. Lúc đầu tại Quang Minh khi còn sống, đối với bất khiết giả bọn họ giới luật còn không tính như vậy khắc nghiệt. Tuyệt đại đa số người sẽ bị phong ấn linh tính, đưa đến một cái làng du lịch hoặc là trên hải đảo, có người sẽ chiếu cố bảo hộ các nàng, giám thị bọn hắn. Trần Bá Quân nói ra, bọn hắn sẽ định kỳ phục dụng tiên sinh thảo, thẳng đến thọ hết chết giả. Cố Kiến Lâm nói ra, nghe tựa như là một cái điều kiện hậu đãi ngục giam. Không kém bao nhiêu đâu, nhưng này dù sao cũng so chết tốt. Trần Bá Quân thăm thẳm nói ra, nhưng từ khi dùng thượng vị về sau, bất khiết giả bọn họ cùng đoạn lạc giả bọn họ, liền cơ bản không có gì khác biệt. Mục Phong sở dĩ có thể còn sống sót, hay là bởi vì chúng ta nhiều phương diện của nhau, hy vọng phụ thân ngươi có thể mau chóng tìm ra chứng cứ, nhưng chúng ta cũng không nghĩ tới, về sau. Về sau, Cố Tử An cũng sẽ ra chuyện. Cố Kiến Lâm trầm mặc thật lâu, đột nhiên hỏi, "Dụn, rất mạnh a?" Trần Bá Quân khó được do dự một chút. "Rất mạnh, phi thường cường đại, nếu như phụ thân ngươi không có bởi vì nguyền rủa sự tình lãng phí quá nhiều thời gian, tiếp nhận Hoè Lao tiên sinh đề nghị chuyển chức thành thần ti, có lẽ có thể ép hắn một đầu. Nhưng ngươi biết, không có nếu như." Hắn gãi đầu một cái, nhưng mà này còn không phải thuần túy cá nhân thực lực vấn đề. Bởi vì hắn là hiệp hội hệ thở tổng bộ trưởng học sinh, trong tay hắn nắm giữ lấy cả nhân loại văn minh lực lượng. Ngươi biết không? Tại cửu giai ban thần phía trên, còn có một cái phân chia, đó chính là thiên thai. Có thể bị mang theo thiên thai tên người, cũng là có thể tại thế giới hiện thực, cùng cổ thần tộc chính diện chống lại tồn tại, hoàn toàn xứng đáng nhân loại trụ cột. Mà dùng trong tay, liền nắm giữ lấy ngăn được thiên thai lực lượng. Hắn chỉ đỉnh đầu, cảm khái nói, tỉ như giờ phút này lơ lửng ở trên trời thiên khiển, một viên đến từ vũ trụ tinh không thiên thạch, chính là trói buộc thiên thai Thanh Chi Vương Huyền Đỉnh chi kiếm. Cố Kiến Lâm trầm tư một lát, nhẹ nhàng nói ra, cho nên nói, các ngươi cũng vô pháp hành động, đúng không? Trên mặt nổi đương nhiên không có khả năng, bởi vì nhân loại thế giới địch nhân lớn nhất, cổ thần tộc còn không có giải quyết. Ngươi biết không? Cổ thần tộc sở dĩ không thể thành công xâm lược hiện thực, trừ bọn hắn tại thế giới hiện thực không cách nào phát huy ra toàn lực, khắp nơi nhận hạn chế bên ngoài, bọn hắn tự thân nội đấu mới là chủ yếu nhất nguyên nhân. Căn cứ chúng ta đối với Sơn Hải Kinh bản độc nhất nghiên cứu, không phải ngươi tại trên mạng nhìn thấy Sơn Hải Kinh, mà là chân chính ghi lại nhân loại cùng cổ thần tộc chiến tranh sử Sơn Hải Kinh, phát hiện rất nhiều mánh khỏe. Trần Bá Quân thở dài, tỷ như vị kia vô địch trúc long tôn giả, 8000 năm trước phong ấn Bạch Trạch tôn giả, 5000 năm trước đem Chu Tức tôn giả bước đến trong Chu Tức thần cung ngủ say, hơn 2000 năm trước trấn sát Kỳ Lân tôn giả, hơn 1000 năm trước giết chết Côn Bằng thủy tổ cùng Cửu Vi thủy tổ, 500 năm trước thôn vệ phản loạn ứng long cùng bàn long hai vị thủy tổ. Những này đều không ngoại lệ đều là thái cổ thần minh, có chí cao vô thượng chí tôn, cũng có hùng bá một phương thủy tổ. Chỉ là niệm tụng bọn hắn tên, liền có thể cảm nhận được kính sợ cùng cảm giác áp bách. Mỗi một cái danh tự đều đại biểu cho vô thượng quyền lực, cùng một đoạn mai táng trong thời gian trường hà bí ẩn lịch sử. Nhưng mà đều không ngoại lệ, hoặc là bị phong ấn, bằng không chính là bị giết chết. Cố Kiến Lâm một lần nữa, thiết thực cảm nhận được trúc long tôn giả cường đại. Hắn không biết, chính mình kế thừa Kỳ Lân lực lượng, phải chăng muốn gánh chịu đoạn nhân quả này. Nói thật, hắn cảm thấy mình không chịu nổi. Trúc long tôn giả thật là đáng sợ. Không nói đến hắn bản tôn thực lực, liền nhìn một chút. Ngoại giới những cái kia có quan hệ với cổ thần tộc ghi chép, đại bộ phận đều là mảnh vỡ hóa, đồng thời xen lẫn đại lượng cải biên truyền thuyết thần thoại, theo lý tới nói đều là tin đồn thất thiệt, vô cùng không đáng tin cậy. Nhưng chính là những cái kia không đáng tin cậy trong truyền thuyết, cũng đều đem trúc long phụng làm mạnh nhất. Có thể nghĩ, loại thực lực này đáng sợ đến cỡ nào. Đây đều là có lịch sử ghi lại, không phải ta bịa chuyện chém gió. Trần Bá Quân nói ra, nhân loại đối kháng cổ thần tộc đã rất khó khăn, tại ngươi không biết địa phương, có rất nhiều chiến sĩ tại trên chiến trường cổ, thủ hộ thế giới hiện thực hòa bình. Ngươi cảm thấy, dưới loại tình huống này, chúng ta có thể nội đấu a? Có thể bước lên chiến tranh a? Cố Kiến Lâm thở dài nhẹ nhõm, minh bạch. 200 năm trước trong đêm đông, đã từng liền buộc phát qua một trận liên quan tới nhân loại nội đấu, khi đó liền có một vị còn sống ở hiện thế chí tôn xuất thủ, suýt nữa hủy đi toàn bộ hiệp hội hệ thống. Trần Bá Quân còn nói thêm, nếu không có người ngăn cơn sóng dữ, nhân loại lịch sử đại khái liền kết thúc. Con người kia cũng cùng ngươi có thiên ti vạn lũ liên hệ, rất nhanh các ngươi liền muốn lại gặp nhau. Cố Kiến Lâm sững sờ. Đúng, chính là ngươi nghĩ người kia, hắn chính là tại một trận chiến kia đặt vững mạnh nhất tên. Trần Bá Quân cười nói, Thanh Chi Vương, khỏe ấm. 4K, tiếp tục gõ chữ. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 113, Huyền Huyền Tâm Nguyện. Cố Kiến Lâm nghe được cái tên đó, lần nữa rơi vào trầm mặc. Trần Bá Quân cười ha hả giải thích nói, kỳ thật lão nhân gia ông ta, thế nhưng là nhớ thương ngươi rất nhiều năm. Chỉ bất quá chúng ta lúc trước cũng hoài nghi, gia tộc của các ngươi nguyên rủa, có lẽ có thể dùng quá người bình thường phương thức đến lẩn tránh. Cho nên cho tới nay, đều không có người nào tới gần các ngươi, sợ ngươi không cẩn thận liền thức tỉnh. Đây thật ra là rất khó, bởi vì trong lịch sử gia tộc của các ngươi đều không ngoại lệ đều là thăng hoa giả, ta nghe ngươi phụ thân nói, hắn nhị đại gia biểu thúc Đường Ca, cũng nghĩ thông qua loại phương thức này lẩn tránh nguyên rủa, thẳng đến 39 tuổi đều không có thức tỉnh. Kết quả là tại 40 tuổi sinh nhật một ngày trước ban đêm, ngồi xổm cái hố công phu liền xuyên qua. Hắn mở ra tay, chờ ngày thứ hai, người liền bị kéo đi hỏa táng tràng. Cố Kiến Lâm khỏe mắt có chút co rúm. Liên quan tới nguyên rủa sự tình, ngươi cũng có thể hỏi nhiều hỏi Hoè Lao tiên sinh. Trần Bá Quân nói ra, hắn là duy nhất có thể trợ giúp ngươi người. Cố Kiến Lâm ừ một tiếng. Còn có một việc, mặc dù Hoè Lao ý của tiên sinh là, vẫn là hy vọng ngươi tiếp tục lưu lại hiệp hội, gia nhập ta cho ổ mẹ gạ danh sách. Nhưng ta cảm thấy, ngươi bây giờ có lẽ đối với hiệp hội rất thất vọng. Trần Bá Quân hỏi, ngươi còn muốn tiếp tục lưu lại hiệp hội a? Ta phải nhắc nhở ngươi, ổ mẹ gạ danh sách cùng thẩm phán đỉnh là hoàn toàn khác biệt hai cái bộ môn, chúng ta phụ trách chiến tranh, mà bọn hắn phụ trách. Ngươi hiểu? Cố Kiến Lâm trầm tư một lát, mặc dù hiệp hội hệ thở để lại cho hắn giác quan rất kém cỏi, chỉ là không thể không thừa nhận, trong hiệp hội hay là có rất nhiều người tốt. Cố Kiến Lâm đạt được Thanh Chi Vương tán thành, đúng là có thể đi thẳng một mạch. Nhưng hắn cảm thấy, đây là trốn tránh, bởi vì trừ mục thúc bên ngoài, có lẽ còn có rất nhiều dạng này người đáng thương. Huống chi, hắn hiện tại nắm giữ lực lượng, hoàn toàn có thể từ tại nội bộ làm chút chuyện. Có ít người, người sa đọa, nhưng tâm không có sa đọa. Còn có người, người không có sa đọa, nhưng tâm sa đọa. Cố Kiến Lâm có được cổ thần lực lượng, còn có được cổ thần chi huyết. Bây giờ hắn còn học xong khống chế tinh thần, hoàn toàn có thể làm rất nhiều, trước kia làm không được sự tỉnh. Ngoại bộ đả kích hiệu suất còn kém rất rất xa nội bộ sụp đổ. Huống chi hắn vẫn chỉ là vừa mới đi vào thế giới siêu phàm, còn có rất nhiều thứ đều không có gặp qua. Giáo viên tiểu học đều dạy qua, người nhất định phải cước đạp thực địa. Học nhiều, nhìn nhiều, thấy nhiều chứng. Nếu Cố Kiến Lâm không có tới đến Hắc Vân thành trại, hắn liền hiểu rõ không đến chỗ tránh nạn bên trong những người kia cực khổ. Ta sẽ lưu tại hiệp hội. Hắn nghiêm túc nói, ta nên đến đồ vật, không cần thiết bởi vì một chút rác rưởi mà từ bỏ. Rất tốt, ta thích ngươi loại này nhụy khí. Trần Bá Quân đứng dậy, nói ra, trong khoảng thời gian này, đi thêm Hoè Lao tiên sinh nơi đó học một chút đồ vật, ngươi cấp độ hay là quá thấp, phải nhanh một chút trưởng thành. Tỷ như cho ngươi gác đêm cái kia lôi đỉnh, nếu như không ra ngoài ý muốn gì mà nói, nàng lập tức liền muốn tấn thăng cấp 4. Đại khái là gần 200 năm đến, trẻ tuổi nhất tứ giai. Cố Kiến Lâm hơi sững sờ, gác đêm. Đúng, nói là trả nhân tình của ngươi, trừ nàng công nhận người, ai cũng không thể vào tới. Trần Bá Quân chỉ ngoài cửa sổ, "Ấy, nàng đi." Cố Kiến Lâm quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ tịch liêu bóng đêm. Nương theo lấy máy bay trực thăng tiếng oanh minh, cánh quạt cánh cắt đứt đầy trời phong hòa mưa, rong rồi đi xa. Trong buồng phi cơ mơ hồ có tóc trắng bay lên, quăng tới ngạo mạn cong lên. Cô nương này thật có ý tứ, lai lịch cũng không nhỏ, chính là thân thế bi thảm, có chút không tốt lắm ở chung là được. Trần Bá Quân cười nói, hảo hảo nắm chắc. Cố Kiến Lâm luôn cảm thấy người này hiểu lầm cái gì. Ta phải đi, trong hiệp hội có một số việc còn cần chỉnh đốn, ta còn phải đi cùng thẩm phán đình nói dóc nói dóc. Trần Bá Quân ánh mắt trầm tĩnh lại, đúng rồi, có chuyện muốn hỏi ngươi. Cố Kiến Lâm bình tĩnh nói ra, mời nói. Trần Bá Quân nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, trên thế giới này thiện ác tổng lượng luôn luôn cân bằng, nếu như ngươi khăng khăng muốn ở trên con đường này đi xuống, ngươi gặp được càng nhiều bất công, ngươi không thể vì tất cả mọi người ra mặt, cũng không có cách nào diệt trừ rơi tất cả ác, vậy ngươi làm như thế ý nghĩa lại là cái gì đâu? Cố Kiến Lâm nghĩ nghĩ, cần ý nghĩa a. Trần Bá Quân sững sờ. Ta lần này đứng ra là vì một cái phụ thân tôn nghiêm, vì một tiểu nữ hài thiện lương, vì những cái kia trôi tránh nạn người ẩn nhẫn cùng khắc chế, có lẽ cũng không hoàn toàn là vì bọn hắn. Cố Kiến Lâm nhẹ nhàng nói ra, ta chỉ là không muốn nhân nhượng cái kia hèn yếu chính mình. Trần Bá Quân thở dài, thật sự là tự phụ a. Cố Kiến Lâm trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nói ra, có kiện sự tình ta muốn hỏi ngài. Trần Bá Quân nhíu mày, nói đi. Cố Kiến Lâm chăm chú hỏi, Kỳ Lân Tiên Cung ngoại vì vật kia đến cùng là cái gì? Trần Bá Quân nghĩ nghĩ, ngươi là Thanh Chi Vương nhìn chúng học sinh, nói cho ngươi cũng không sao. Đó là một tôn cổ thần, mặc dù cụ thể còn không thể xác nhận thân phận, nhưng hắn là Trúc Long thị tộc thủy tổ, chỉ bất quá vô cùng suy yếu, nhưng dù vậy cũng đem ta đánh thành trọng thương. Cố Kiến Lâm trong lòng run lên, thì ra là thế, hắn tồn tại chính là vì trông coi Kỳ Lân tôn giả, phòng ngừa nó khôi phục. Trần Bá Quân nói ra, nhưng hắn không biết bị ai trọng thương, đã không có loại lực lượng kia, ngay tại điên cuồng muốn khôi phục thực lực. Nếu như không ngoài sở liệu của ta, hắn hẳn là còn chuyển hóa mấy cái thần thị cho hắn làm việc, kế tiếp còn có bận điệu. Không chết a. Cố Kiến Lâm nghĩ thầm thật đáng tiếc. Trần Bá Quân cười nói, còn có chuyện gì cần hỗ trợ a? Cố Kiến Lâm giật mình, nếu như có thể mà nói, thật là có. Lúc tờ mờ sáng, bão tố tẩy qua bầu trời như là biển tinh khiết trong suốt. Phòng bệnh trên cửa sổ pha lê chiếu ra mông lung vân ảnh sắc trời, một sợi ánh nắng rơi vào theo gió phù động màn cửa bên trên, tại trắng loãng trên giường bệnh bỏ ra một mảnh bóng dâm, ánh sáng cùng tối như vậy cân đối, an bình. Cố Kiến Lâm đứng tại trong phòng bệnh, sắc mặt tái nhợt giống như là một cái u hồn. Trong phòng có hai tấm giường bệnh, bị màu trắng rèm ngăn cách. Mục Thúc toàn thân quấn quanh lấy băng vải, giống như là cái mục chính là y nhất dạng, liên tiếp lấy các loại dây cáp, bên cạnh trên dụng cụ biểu hiện số liệu vẫn còn tính bình thường, sát thực vượt qua kỳ nguy hiểm, chỉ là rất suy yếu. Huyền Huyền thì co quắp tại trên giường bệnh, toàn thân bị chăn mền bọc lại, chỉ lộ ra một tấm non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, còn có đeo trên cổ tử la lan sắc mặt dây chuyền thủy tinh. Nàng giống như là con mèo con một dạng, không biết mơ tới cái gì, run lẩy bẩy. Có lẽ là sự tình hôm nay dọa đến nàng, đến mức làm ác mộng. Lúc này, Huyền Huyền bỗng nhiên bỗng lúc đích, lộ ra vết thương chồng chất tay nhỏ. Cố Kiến Lâm ngây ngẩn cả người. Đó là cái gì? Trần Bá Quân đứng ở bên cạnh, rõ ràng cũng sửng sốt một chút. Cố Kiến Lâm không nói gì, bởi vì hắn cũng không biết nên nói cái gì. Huyền Huyền trong tay nắm chặt một nửa tàn phá mục điêu, coi như chân bảo giống như dán tại ngực. Nàng đến bây giờ còn nhớ kỹ lời hứa của mình, đang chờ cái kia về không được nam nhân trở về. Thật không biết tại dưới loại tình huống này, nàng là thế nào đem cái này nát mục điêu nhặt về. Cố Kiến Lâm có thể báo thù cho nàng, cũng có thể giúp nàng hung hăng xuất khí, giết sạch những cái kia khi dễ người của hắn. Thậm chí đòn lại trả đòn, dẫm bạo đối phương đầu chó. Tựa như là rác rưởi kia đạp vỡ cái kia tiểu mục điêu một dạng. Nhưng mà tiểu cô nương nhận tổn thương, thời gian dài như vậy tâm huyết, liên đối lấy tự tôn của nàng cùng thiện lương, đều bị dẫm đạp. Mà nàng không có thương hại bất luận kẻ nào, đã thấy đến nhân tính bên trong xấu xí nhất một mặt. Thương hại kia không cách nào bù đắp. Cố Kiến Lâm nhìn kỹ cái kia một điều, hoàn toàn chính là nàng tay mình công chế tác, không có bất kỳ người nào khác hỗ trợ, bởi vì đây là nàng hứa hẹn qua, muốn chính mình đưa ra ngoài lễ vật. Nàng tuổi còn nhỏ, căn bản không hiểu điều khác, tay lại có chút đần. Có lẽ ở giữa không biết điều đã hỏng bao nhiêu cái, mới có thể lấy ra như thế một cái miễn cưỡng có người bộ dáng. Cố Kiến Lâm thậm chí đều có thể tưởng tượng đến, nàng tại tầng hầm hắc ám bên trong, mượn nhờ nấu cơm lúc ánh lửa, cầm dao điêu khắc tại trên mục điêu sửa sửa cắt cắt vụng về bộ dáng, thậm chí thỉnh thoảng sẽ còn làm bị thương tay. Vì cái gì chỉ có đang nấu cơm lúc thời điểm mới trở về làm cái kia mục điêu đâu? Bởi vì ánh lửa tại chỗ tránh nạn kia bên trong là tài nguyên khan hiếm, nàng diêm vốn là không còn sót lại bao nhiêu. Cha ta đối với nàng mà nói, thật là người rất trọng yếu a. Cố Kiến Lâm nhẹ nhàng nói ra. Có lẽ là đi. Trần Bá Quân xoa mi tâm, thở dài, ta ngẫm lại biện pháp, có thể đi xin mời một kiện thần thoại vũ trang. Khi Huyền Huyền từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại thời điểm, hốt hoảng đứng dậy. Nàng cho là mình còn tại Hắc Vân thành trại, bị thiêu đốt đại hỏa thôn phệ, nhìn xem người nhà bị ép hại, bị giết chết. Nhất là phụ thân toàn thân nhuốm máu bị xiềng xích đóng ở trên mặt đất một màn, giống như ác mộng bao phủ nàng. Sau khi ánh nắng rơi vào trên mặt của nàng lúc, nàng ngây ngẩn cả người. Đây là sau cơn mưa sơ tình ánh nắng, rơi vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ấm áp. Đẹp đẽ phòng bệnh bị ánh nắng khuyết đại thành mỹ lệ màu vàng. Sinh mệnh 6 năm bên trong, tại tất cả trong trí nhớ, đây là nàng lần thứ 2 nhìn thấy ánh nắng. Mục Phong liền nằm ở bên cạnh trên giường bệnh, toàn thân che phủ giống như là cái mộc chính là y nhất dạng, hô hấp đều đều. Đây là có chuyện gì? Huyền Huyền chắc động linh động con ngươi, đông nhiên ngây ngẩn cả người. Trên tủ đầu giường, cái kia thuộc về nàng hộp gỗ đã tìm trở về. Hộp diêm, dao điêu khắc, hồ điệp kép tóc, la bàn, cũ nát gấu đồ chơi. Trừ cái đó ra, còn một kiện mới tinh màu hồng tiểu vệ y đặt ở bên cạnh. Nàng chưa từng thấy như thế quần áo mới. Huyền Huyền bỗng nhiên túi đầu nhìn về phía mình lòng bàn tay. Cái kia bị giẫm nát một điêu chẳng biết lúc nào đã phục hồi như cũ như lúc ban đầu, ánh nắng rơi vào tấm kia xấu xấu trên khuôn mặt. Phản phất tại đối với nàng mỉm cười. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 114, tiệm tạp hóa bức tranh. Mờ tối trong tầng hầm ngầm, bộ một tiếng. Thư ông bị hung hăng quăng một bàn tay, trên mặt hắn mặt nạ đều bị đánh nát, lộ ra một tấm được cho ngũ quan đoan chính mặt, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, túi đầu không nói lời nào. Ngươi còn có mặt mũi trở về? Dược sư nổi giận đùng đùng thanh âm vang lên, ngươi có biết hay không, ngươi đến cùng làm cái gì? Thư ông trầm mặc một lát, im lặng nắm chặt nắm đấm, thật xin lỗi, lão sư, ta cùng ngươi nói qua rất nhiều lần, vì cái gì còn muốn đi cùng người đào mộ tổ chức hợp tác? Sau lưng của chúng ta đã có một vị trí tôn, trên thế giới này còn có cái gì hơn được một vị trí tôn tương trợ? Dược sư lạnh giọng nói ra, ngu xuẩn, ngươi cũng là hiệp hội xuất thân, vì cái gì còn cảm thấy bọn hắn là một đám ngu xuẩn? Ngươi biết cứ như vậy một lần tiêu diệt toàn bộ hành động, tới bao nhiêu đội trưởng cấp? Thậm chí ngay cả lục tử câm nữ nhân kia đều tới. Nếu như ta không có cảm giác sai, thậm chí còn có ổ mẹ gạ danh sách người phụ trách, Trần Bá Quân. Kinh khủng cỡ nào? Nếu là lúc trước thư ông, nghe đến mấy cái này danh tự về sau, đại khái sẽ sợ hãi không thôi. Nhưng bây giờ hắn thật là không có cảm giác gì. Bởi vì hắn lần này một mình sau khi đi ra ngoài, gặp so những người này khủng bố 10 vạn 8 ngàn lần đồ vật. Hiệp hội hệ thớ lại thế nào thế lớn, cũng đều không quan trọng. Ta chỉ là muốn nhìn xem người đào mộ phía sau đến cùng là ai đang ủng hộ, nghĩ đến nhiều tích lũy một chút át chủ bài, cũng may trong tiên cung đối với chí tôn thời điểm, có thể nhiều nắm giữ một chút quyền chủ động mà thôi. Thư ông thấp giọng nói ra, đây không phải không có việc gì a. Nếu như xảy ra chuyện, ngươi bây giờ chính là một bộ thi thể. Dược sư quát lớn, cùng ngươi cường điệu qua vô số lần, chỉ cần vị trí tôn kia ra không được, hắn liền lấy chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn đại khái có thể giết chết chúng ta, nhưng đại giới chính là hắn tiếp tục tại trong tiên cung ngồi tù, hoặc là đợi đến Trúc Long tôn giả trở về đem hắn triệt để gạt bỏ, hoặc là chính là tại suy yếu nhất trạng thái, đối mặt toàn bộ hiệp hội. Hắn chắp hai tay sau lưng, trầm giọng nói ra, hắn không cách nào thoát khốn, có thể bắt chúng ta như thế nào? Thưa ông, a đúng đúng đúng. Dược sư trầm mặc một giây, nói ra, bất quá ngươi nhắc lên vật kia, xác thực cần quan tâm kỹ càng một chút, nếu như người kia là về sau chạy đến tiên cung, ngược lại cũng thôi. Nhưng nếu như hắn nguyên bản là trong tiên cung quỷ đồ vật, như vậy từ phúc ký bên trong thế mà không có ghi chép. Chuyện này cũng thực là rất kỳ quặc. Ta sẽ để cho Hải Yêu bọn hắn đi điều tra một chút, ngươi đi đem mặt khác mấy cái cứ điểm vật tư trở về. Hắn hạ lệnh, phải cẩn thận một chút, nhớ lấy chúng ta không chỉ có chỉ là bị hiệp hội truy nã đơn giản như vậy mà thôi, liền ngay cả Hoàng Hôn tổ chức cũng đem chúng ta xếp vào sổ đen. Những linh tính bí dược kia, có thể mang về liền đều mang về, mang không trở lại trực tiếp nguyên địa tiêu hủy, dù sao chúng ta cũng không thiếu vật kia. Thư ông nghe đến đó, trong ánh mắt hiện lên quỷ dị ánh sáng, cung kính nói ra, minh bạch, lão sư. Tốt, ta muốn đi nghiên cứu một chút tiểu mới linh tính bí dược. Dược sư xoay người, hờ hững nói ra, sắp thay thế cờ mở gì 113 hảo, tại siêu phàm giai đoạn hoàn mỹ nhất linh tính bí dược, lúc này nhất cử đặt vương ta. Đại sư tên. Thư ông cung kính nói ra, lão sư thiên thu và đại, đi tên sử sách. Cố Kiến Lâm nằm tại bệnh viện trong phòng bệnh, nhìn chằm chằm trần nhà ngẩn người. Đốc đốc. Theo cửa phòng bị gõ vang, Lục Tử Trình đẩy cửa tiến đến, trên bờ vai đứng đấy chọc lông con vẹt, sú mặt không nói một lời. Trần Thanh mang theo một túi bữa sáng, đặt ở đầu giường trên mặt bàn, mặt không biểu tình nói ra, một màn này chưa từng quen biết, ta nhớ được ta lần trước cho nằm viện ngươi đưa bữa sáng, hay là lần trước? Cố Kiến Lâm chăm chú suy tư một giây, ta lần trước nghe được cái này lời thoại, cũng là lần trước. Trần Thanh tấm lấy khuôn mặt lãnh diễm, trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi thật đúng là học được bản sự, lúc này mới trở thành thăng hoa giả không đến một tuần lễ, liền đã nhập viện rồi hai lần, ngươi còn muốn làm gì? Mặc dù là gian dạy ngữ khí, nhưng càng nhiều hay là lo lắng, tuổi không lớn lắm, bản sự không nhỏ, còn dám treo chúng ta điện thoại. Nếu như ngươi xảy ra chuyện gì, về sau chúng ta làm sao xuống dưới gặp cố giáo sư? Đừng nói như vậy, Trần Thanh. Lục Tử Trình em dương quái khí nói ra, người ta thế nhưng là phong thành tân nhân vương, xếp hạng thứ nhất siêu cấp tân tinh, tiến vào ô mẹ gạ danh sách thiên tài hạt giống, vẫn là bị thanh tri vương xem trọng người. Ngươi cùng ta đều được dính người ta ánh sáng, người ta treo chúng ta điện thoại thế nào? A, còn không phải treo, người ta là đưa di động cho bấm nát. Lúc này, cái kia chọc lông con vẹt ra âm dương kỳ quặc nói ra, mặc dù ngươi đem bọn hắn giết đi, nhưng ta vẫn còn muốn hỏi ngươi, đối phương đồng đội ở đâu? Nếu như ngươi đáp không được, vậy ngươi đợt này đánh giết ta chỉ có thể cho người không điểm. Cái này mẹ nó đều là cái gì cùng cái gì? Cố Kiến Lâm trầm mặt một giây, thật có lỗi. Lục Tử Trình đem một bộ còn không có hủy đi phong điện thoại đập vào trên tủ đầu giường, còn mang theo một tấm thẻ điện thoại. Điện thoại giúp ngươi mua mới, thẻ điện thoại cũng giúp ngươi báo mất giấy tờ bổ sung. Hắn dừng một chút, bỗng nhiên nói ra, tạ ơn. Cố Kiến Lâm sững sờ, tạ ơn. Cảm ơn ngươi làm mục thúc bọn hắn làm hết thảy. Lục Tử Trình vô ý thức lục lọi hộp thuốc lá, lại cái gì đều không có sở đến, chỉ có thể gãi đầu một cái, đời ta có lỗi nhất người, đại khái chính là mục thúc cùng nữ nhi của hắn. Nhưng bởi vì thực lực của ta không đủ, còn có nhiều phương diện hạn chế, ta không giúp được bọn hắn cái gì, thậm chí cùng bọn hắn tiếp xúc sẽ còn hại bọn hắn. Hắn dừng một chút, may mắn mà có ngươi, giúp bọn hắn đoạt lại tôn nghiêm, mặc dù vẫn là có người chết rồi, nhưng so với toàn bộ bị tàn sát tới nói, đã coi như là kết cục tốt nhất. Cố Kiến Lâm chần chờ một giây, năm đó xảy ra chuyện gì? Lục Tử Trình tựa hồ không muốn nói chuyện nhiều cái gì, chỉ nói là không có gì, đều là quá khứ sự tình. Lúc đầu ta chỉ là muốn cho ngươi đi Hắc Vân Thành trại nhìn xem, sơ bộ cảm thụ một chút thế giới siêu phàm bên trong những cái kia ác hiền lành, nhưng không nghĩ tới xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tiểu tử ngươi cũng là đủ điên, chuyện này huyên náo lớn như vậy. Trần Thanh nghiêm túc nói ra, mặc kệ phụ thân ngươi đến cùng lưu lại cho ngươi cái gì, để cho ngươi có được khiêu chiến vượt cấp năng lực, nhưng thân thể của ngươi đã không chịu nổi, về sau nhất định phải dùng cẩn thận. Cố Kiến Lâm trầm ngâm một lát, khẽ hất cằm. Chính hắn tình huống thân thể, lại biết rõ rành rành. Lần này cổ thần hóa, còn sử dụng cái kia cổ quái âm tiết, suýt nữa muốn mệnh của hắn. Thuận tiện ta muốn nói với ngươi, đêm qua sự tình muốn chia hai cái bộ phận đến xem. Lục Tử Trình ý vị thâm trường nói ra, bộ phận thứ nhất, ngươi đúng là sát hại thượng cấp, đồng thời tàn sát đồng bạn, nhưng nếu bọn hắn đều là đọa lạc giả, dựa theo hiệp hội quy củ, không ai có thể nói ngươi cái gì. Chuyện này cho dù là đâm đến tổng bộ, ngươi cũng chiếm lý. nhưng vấn đề là có ít người hắn là không nói lý. Trong hiệp hội rất nhiều tiếng người nói thật dễ nghe, bọn hắn công bố nếu lựa chọn trở thành thăng hoa giả, vậy sẽ phải thủ vững nhân loại tín ngưỡng, một khi sa đọa về sau nhất định phải tự sát. Hắn cường điệu nói, nhưng thật đến bọn hắn sa đọa thời điểm, bọn hắn ngược lại là làm không được. Trần Thanh lạnh lùng nói ra, song tiêu cậu là như vậy, tín ngưỡng không phải dùng miệng thổi phồng lên. Cố Kiến Lâm khẽ bước cằm, ta minh bạch. Cho nên liền trước mắt mà nói, Nghiêm gia thật là hận tấu ngươi, thật không thể đem ngươi nghiền xương thành tro. Lục Tử Trình núi bay, bọn hắn không chỉ có chết mất hai cái nhi tử, hơn nữa còn bị đá ra phong thành siêu phàm hệ thống. Cũng liền nói, từ nay về sau bọn hắn không có khả năng lần nữa đến hiệp hội duy trì, biến thành hoang dại thăng hoa giả gia tộc. Ngươi không hiểu siêu phàm thế gia đấu tranh, cho nên ta ngay thẳng mà nói, không ngoài 10 năm, Nghiêm gia sợ là liền sụp đổ. Cố Kiến Lâm đại khái hiểu hắn ý tứ, cho nên bọn hắn sẽ đến trả thù ta, đúng không? Đúng vậy, về phần bộ phận thứ hai, chính là mục thúc bọn hắn. Lục Tử Trình nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, ngươi biết không? Mục thúc bọn hắn lần này sở dĩ có thể còn sống sót, mà không phải bị mang đi khảo vấn, hoặc là nguyên địa đồ sát, chỉ là bởi vì một người. Cố Kiến Lâm minh bạch hắn ý tứ, Thanh Trì Vương, Hoài Ấm. Không sai, ngươi nhớ kỹ chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt, ta đã nói với ngươi cái gì rồi hả? Tại cái này thế giới siêu phàm bên trong, chỉ có nắm đấm mới là lớn nhất chân lý. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, liền sẽ có người nguyện ý vì ngươi sửa chữa quy tắc. Thẩm Phán Đình không nguyện ý vì mục thúc bọn hắn, tại ngoài sáng đắc tội Thanh Trì Vương. Lục Tử Trình giải thích nói, nhưng bọn hắn sau lưng, hay là sẽ nghĩ biện pháp, dở trò. Cố Kiến Lâm bình tĩnh hỏi, cho nên, tỷ ta có ý tứ là, đã ngươi đã tỉnh lại, vậy liền không cần lãng phí thời gian. Lục Tử Trình búng tay một cái, Trần Thanh, động thủ. Trần Thanh mặt không thay đổi đi lên trước, đè lại trên giường hư nhược thiếu niên, động thủ hiểu hắn đồng phục bệnh nhân. Cố Kiến Lâm lần thứ nhất đổi sắc mặt, Trần Thanh tỷ, có chuyện tốt. Y miệng. Trần Thanh lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó đem một túi quần áo mới lắc tại trên giường, thời gian cấp bách, thay quần áo. Cố Kiến Lâm toàn thân vô lực, dáng chống đỡ nói, ta có thể chính mình tới. Cũng không phải là lần đầu tiên, thẹn thùng cái gì? Trần Thanh liếc mắt nhìn hắn, ngươi lúc hôn mê, đều là ta giúp ngươi giặt tắm. Cố Kiến Lâm, chậc. Lục Tử Trình xoay người sang chỗ khác, giả bộ như cái gì cũng không thấy dáng vẻ. À đúng, quên nói cho ngươi biết, ngươi bây giờ hiệp hội hệ thở, có thể nói là danh tiếng vang xa. Không chỉ có siêu việt lôi đỉnh trở thành công vân bài hành bảng vị thứ nhất, hơn nữa còn có một cái mới tên hiệu. Ân, vân vân về sau ngươi sẽ biết. Trải qua bệnh viện xác nhận, Cố Kiến Lâm thân thể đã không có trở ngại, thu được xuất viện cho phép. Hắn mặc áo sơ mi màu trắng bò Nhật Bản tử quần, trong túi chứa vừa mua điện thoại, mở mịt đi ra bệnh viện cửa lớn, cùng rộn ràng đám người gặp thoáng qua, ánh mặt trời ấm áp cùng sặc người đôi khói đập vào mặt. Trải qua Hắc Vân Thành trại chém giết qua đi, lần nữa về tới hiện đại hóa đô thị, phản phất một lần nữa về tới nhân gian. Hắn túi đầu cắn mất rồi nửa cái bánh quẩy, xuyên qua bệnh viện trước bãi đỗ xe. Hôm nay là cái thứ 6, buổi trưa nhiệt độ không khí có chút nóng, ánh nắng cũng là hiếm thấy liệt. Trên đường người không nhiều, mua quả vật đại gia đẩy xe nhỏ từ bên cạnh đi qua. Đối với đường phố tiệm mì sợi cùng xa huyện quả vật bên trong đầy áp người, một cỗ nồng đậm mùi thơm theo cơn gió chạy xuôi tới. Lúc này, hắn chợt nhìn thấy bên đường dưới bóng cây, chẳng biết lúc nào nhiều một gian tiệm tạp hóa. Hắn sửng sốt một chút, vô ý thức xuyên qua đường cái, đi tới. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết tại sao muốn để cho mình sớm xuất viện. Tiệm tạp hóa vẫn không có cửa đầu, trong tiệm tràn ngập nhàn nhạt đàn hương. Hồng Mộc trên ghế nằm, lão nhân tóc trắng xóa nằm ở phía trên, tựa hồ ngủ thiếp đi. Xuất viện. Cảnh Từ Từ trong tiệm đi tới, đem một bức họa treo ở trên tường, ôn hòa cười nói, lão sư vừa ăn xong cơm trưa, bây giờ còn đang ngủ trưa, có trời mới biết một giấc phải ngủ bao lâu, ngươi tùy tiện ngồi đi. Cố Kiến Lâm chần chờ một giây, khẽ bước cằm, được rồi. Sự tình lần trước, tạ ơn. Không khách khí. Cảnh Từ mỉm cười, quay người tiến vào trong tiệm thu dọn đồ đạc đi. Cố Kiến Lâm đây là lần thứ hai đi vào cái này tràn đầy nét cổ xưa tiệm tạp hóa, ánh mắt lập tức dừng lại tại vừa rồi phủ lên tường trên bức họa kia, đồng tử có chút co rụt lại, tại chỗ sửng sốt. Cùng nói là một bức họa, chẳng nói là dùng vết mực tùy ý hắt vây tùy bút, màu đen mực in đường cong tại màu trắng trên giấy tuyên răng khắp nơi, giống như một đầu thông thiên rồng xoay quanh trùng thiên. Chỉ là tại tùy tiện buông thả mực in đường cong bên trong, lại còn buộc vòng quanh một vòng nguyện chuyển hàm xúc nguyện chuyển đường cong. Chợt nhìn bức họa này không hề giống là danh gia chi tác, nhưng càng xem càng lại có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị, chỉ cảm thấy trong bức tranh đen cùng trắng phảng phất lộ ra sinh cơ cùng tự ý, đen kịt rồng dường như muốn phi thăng thiên ngoại, vết kia nguyện chuyển hàm xúc nguyện chuyển đường cong, giống như là thiếu nữ thoáng nhìn, thiên địa liền ầm vang quanh đảo. Cố Kiến Lâm đồng tử hơi co lại, bởi vì trực giác nói cho hắn biết, bức họa này tối thiểu cũng phải có cái 200 năm lịch sử. 3.500, hôm nay còn có, tiếp tục gõ chữ. Chương 115, hô hấp thuật. Cố Kiến Lâm nhìn chằm chằm bức họa kia nhìn thật lâu, trầm mặc không nói. Năm đó phụ thân ngươi lần đầu tiên tới căn này trong tiệm thời điểm, cũng nhìn chằm chằm bức họa này nhìn thời gian rất dài, không thể không nói phụ tử các ngươi hai ở phương diện này thiên phú, quả thật có chút không tầm thường. Bức họa này nhưng thật ra là một cái vẽ phòng theo phó bản, bút tích thực tại mấy ngàn năm trước liền đã bị thiêu hủy. Cảnh Từ Từ quầy hàng bên trong lấy ra một bình mang theo tiếng Anh rượu mục tiêu rượu, mỉm cười đi đến trước mặt hắn, Đông Hán Sở Từ Trường Cú bên trong ghi chép, trời Tây Bắc có U Minh vô Nhật chi quốc, có rồng hàm trúc mà chiếu chi vậy. Hắn dừng một chút, nó bút tích thực là thời kỳ chiến quốc một bức họa, kỳ danh là Cửu Âm. Cố Kiến Lâm nheo lại đồng tử, con ngươi khẽ run, Trúc Long Tôn giả. Bức họa này là Trúc Long Tôn giả. Ngược lại không có thể nói như vậy, trong họa đích thật là một tôn cổ thần, nhưng chỉ có thể xác định là Trúc Long thị tộc mà thôi. Bởi vì trên thế giới này, thực sự được gặp Trúc Long Tôn giả người không có mấy cái. Cảnh Từ đứng tại bên cạnh hắn, cùng hắn cùng một chỗ thưởng thức bức họa này, nhẹ nhàng đẩy ra bình rượu, tới lui bên trong tiểu dịch, mà gặp qua hắn còn sống đến bây giờ, cũng chỉ có hai người. Cố Kiến Lâm trầm mặc một giây, nhìn về phía Hồng Mộc trên ghế nằm ngủ say lão nhân. Đúng, bên trong một cái chính là hắn. Cảnh Từ khẽ bước cằm, chỉ bất quá, lão sư cũng chưa từng thấy qua Trúc Long Tôn giả nhân loại tư thái, hai người bọn hắn đánh cái kia một khung, Trúc Long Tôn giả bị bức phải tại thế giới loài người sử dụng cổ thần hóa, căn bản thấy không rõ cụ thể bộ dáng. Cố Kiến Lâm hiếu kỳ hỏi, một người khác đâu? Cảnh Từ chỉ chính mình, ta, mặc dù ta là bị lão sư cứu ra là được. Cố Kiến Lâm nghĩ đến chỗ này, người siêu phàm hình tượng cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi, đơn giản như cự linh hận. Không có gì bất ngờ xảy ra, chí ít cũng là thành vực cấp. Ta là Trảm Quỷ Đường Tắt, mà Trảm Quỷ Đường Tắt chính là người trong truyền thuyết kia vô địch Trúc Long Tôn giả diễn sinh mà tới. Năm đó ta tấn thăng thánh vực thời điểm, cũng muốn đi cảm thụ một chút cái kia trung cực lực lượng. Vừa vặn, Bất Chu Sơn Viễn Cổ Tiên Dân, cũng chính là những cái kia quy hàng cổ thần tộc thần thị bọn họ cho ta. Ân, ngươi hiểu. Cảnh Từ từ tốn nói, lần kia giết rất thoải mái, thuận tiện còn đoạt điểm Long Thủy Dịch. Ngươi nhìn, có một số việc chính là trùng hợp như vậy, nếu như không phải ta lúc còn trẻ tùy hứng nhất định phải đi xông vào một lần, vừa lúc đoạt điểm Long Thủy Dịch tới, ngươi lần này sử dụng cổ thần hóa, sợ là liền muốn nằm trên giường nửa năm lâu. Cố Kiến Lâm nghĩ thầm khó trách, kỳ thật lúc trước hắn hôn mê trước đó, liền dự cảm đến thân thể của mình sắp sụp đổ. Nhưng vừa cảm giác dậy, trừ cổ thần hóa tác dụng phụ bên ngoài, sẽ không có gì khác cảm thụ. Tạ ơn. Hắn thành khẩn nói ra. Cảnh Từ từ tốn nói, không có gì tốt tạ ơn, ngươi là của ta sư đệ, không cần khách khí như vậy. Cố Kiến Lâm nghe được sư đệ hai chữ này, ngẩn người. Thuận tiện, ngươi có phải hay không nhìn hiệp hội hệ thở phía quan phương tư liệu, cái kia thần ti bản thân tu dưỡng. Cảnh Từ nhìn hắn một cái, nói ra, nơi đó trích dẫn lão sư một câu, thần ti là mạnh nhất đường tắt. Cố Kiến Lâm ừ một tiếng. Chuyện này ngươi liền nghe chút là được rồi, thần ti hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng kiếm tông cùng Trảm Quỷ cũng không yếu. Lão sư luận cứ là, hắn là nhân loại ở trong mạnh nhất, mà hắn là thần ti, cho nên thần ti mạnh nhất. Cảnh Từ rất có thâm ý nói ra, nhưng là ngươi mở ra cách cục, nhìn một chút những cái kia thái cổ các chí tôn, Trúc Long Tôn giả mới là công nhận mạnh nhất. Như vậy dựa theo lý luận này, Trảm Quỷ dọc đường có phải hay không mới là mạnh nhất? Nếu như ngươi muốn chuyển chức, đến tam giai thời điểm còn kịp, dù sao ngươi bây giờ còn không có chính thức bái sư, lão sư không quản được ngươi. Vừa dứt lời, trên ghế nằm lão nhân bỗng nhiên ho khan một tiếng, sắc mặt khó coi. Cố Kiến Lâm nhìn một chút cái này sư đồ hai cái, đại khái là minh bạch. Thanh Chi Vương Ban Sơ đem chủ ý đánh vào trên thân phụ thân, nhưng mà phụ thân cuối cùng lại thành thiên sư. Về sau, Cảnh Từ trở thành lão nhân gia đồ đệ, nhưng lại cố chấp lựa chọn Trảm Quỷ Đường Tắt. Cố Kiến Lâm mơ hồ có thể phát giác được, lão nhân gia là rất giận. Bằng không mà nói, cũng sẽ không một mực nhớ chính mình. Thậm chí hắn vừa mới trở thành thần ti, liền chạy tới phong thành cấp 2 cửa ra vào, tận lực đến xem hắn. Còn đem cổ thần hóa phương pháp dạy cho hắn, sợ hắn chết. Thật sự là có lòng. Cố Kiến Lâm quay người, hướng phía lão nhân gia có chút cúi đầu, ngài yên tâm, ta hẳn là sẽ không chuyển trước. Dù sao cũng là Kỳ Lân chi lực dẫn dắt đến hắn lựa chọn thần ti. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thần ti đường tắt chính là do Kỳ Lân tôn giả diễn sinh mà đến. Lão nhân mắt vẫn nhắm như cũ, thần sắc lại trở nên thư giãn rất nhiều. Đó là bởi vì ngươi vẫn chưa từng gặp qua Trảm Quỷ Đường Tắt chỗ cường đại. Cảnh Từ lắc đầu nói ra, chơi qua quỷ khắp a. Cố Kiến Lâm không hiểu hắn tại sao phải nói cái này, khẽ gật đầu, chơi qua. Cảnh Từ mỉm cười nói, đan tờ cùng vợ hiệu ngươi ưa cái nào? Cố Kiến Lâm trầm ngâm một lát, muốn nói người, vậy khẳng định là đan tờ. Nhưng nếu như luận võ khí, ta tuyển Diêm Ma Đao. Cảnh Từ vô bờ vai của hắn, từ tốn nói, cái kia không phải rồi. Trảm Quỷ Đường Tắt năng lực, ở phía ngoài biểu hiện đến xem, kỳ thật liền cùng Diêm Ma Đao không sai biệt lắm, một hồi liền để cho ngươi cảm thụ một chút. Hắn nói ra, đi thôi, trước dẫn ngươi đi cái địa phương. Cố Kiến Lâm chần chờ một giây, quay đầu nhìn một chút trên ghế nằm lão nhân. Yên tâm, không cần phải để ý đến lão nhân gia ông ta. Mặc dù nói, Trảm Quỷ Đường Tắt hoạch tâm năng lực là nắm giữ thời không chi khe hở cùng thần tốc lực, là công nhận nhanh nhất đường tắt, không có cái thứ hai. Nhưng thần ti đường tắt hoàn toàn chính xác rất toàn diện, không thể không thừa nhận chính là, bằng vào ta trước mắt cấp độ mà nói, vẫn là không có lão sư tốc độ nhanh. Cảnh Từ đem bình rượu đưa cho hắn, vua bòn hịt kỳ, uống a. Cố Kiến Lâm lắc đầu, ta không uống rượu. Cảnh Từ cũng không nhiều lời cái gì, một tay mang theo bình rượu, một tay khác cắm vào trong túi, đi ra tiệm tạp hóa. Cố Kiến Lâm nhìn xem bóng lưng của hắn, luôn có một loại khó tả quý khí. Chắc tả đi ra nhân cách chân dung tràn đầy chuyện xưa vết tích. Tại đối với ta sử dụng chắc tả a, liền lấy ta hảo hảo luyện luyện đi. Cảnh Từ cũng không quay đầu lại, mỉm cười nói, phụ thân ngươi phải nói qua, cuộc sống của mỗi một người kinh lịch khác biệt, chắc tả độ khó cũng liền khác biệt. Có người như là một tờ thật mỏng lý lịch sơ lược, từ xuất sinh đến trường, lại đến tốt nghiệp tìm việc làm, kết hôn sinh con, thẳng đến già yếu tử vong, chính là một đầu đường thẳng, không có gì khó khăn chắc trở, liếc qua thấy ngay. Hắn dừng một chút, nhưng ở thế giới siêu phàm bên trong, luôn có một chút người nghĩ cũng nghĩ không ra, ngay cả cố sự đều biên không ra được thăng trầm. Người như vậy, cũng không phải là dựa vào đặc thù có thể chắc tả ra tới. Cố Kiến Lâm như có điều suy nghĩ theo ở phía sau, biểu thị chính mình minh bạch. Cảnh Từ mang theo hắn đi vào góc đường hẻm nhỏ, người ở đây ít, ngay tại cái này đi. Trong ngõ nhỏ không có mưa hay, sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời có một đầu chó vàng nằm rạp trên mặt đất ngủ gật. Trên tường rào còn có mấy cái mèo trắng, buồn bực ngán ngẩm ngoắc ngoắc cái đuôi. Một mảnh tĩnh mịch. Lúc này, Cố Kiến Lâm bỗng nhiên đã nhận ra cái gì, quay người nheo mắt lại. Chỉ gặp ngựa xe như nước phố dài đối diện, có người cấp tốc xoay người, đi vào trong một nhà ngân hàng. Chương 116. Giống như có người theo chúng ta. Cố Kiến Lâm đứng trong ngõ hẻm, nhìn chăm chú đối với đường phố ngươi tới ta đi đám người. Gào thét mà qua xe cộ, ngăn trở tầm mắt của hắn, đuôi khói sợ người. Chờ đến những xe cộ kia biến mất về sau, trên đường những cái kia rõ ràng có dị thường người, cũng đều biến mất không thấy. Không phải đi theo chúng ta, là theo ngươi. Cảnh Từ cường điệu nói ra, ngươi lần này chẳng khác gì là công nhiên khiêu chiến thẩm phán đỉnh, lại đem Nghiêm gia cho làm mất lòng, bọn hắn tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp trả thù ngươi. Theo dõi chỉ là vừa mới bắt đầu, bọn hắn tất nhiên sẽ tìm kiếm nghi cách, dùng hết thảy thủ đoạn đến báo thù ngươi. Thuận tiện nói cho ngươi một chút, chuyện này ta sẽ không giúp ngươi chối đi. Hắn dừng một chút, thứ nhất, vô luận là ta cùng lão sư, xuất thủ đối phó Nghiêm gia loại tầng thứ này tiểu lâu la, đã mất mặt lại bật tay. Thứ hai, nếu như ngay cả Nghiêm gia ngươi cũng không bước qua được, vậy ngươi còn sống còn có cái gì ý tứ? Cố Kiến Lâm không nói gì, bởi vì hắn cũng nghĩ như vậy. Lão sư đã bắt đầu dạy ngươi hô hấp thuật, đến tiếp sau ngươi còn có cấm chú muốn học. Chờ ngươi đem hai hạng này kỹ năng học xong, thực lực sẽ lại đến một cái cấp bậc, để cho ngươi có cái năng lực tự bảo vệ mình. Cảnh Từ đưa lưng về phía hắn, về phần người nhà của ngươi có ta bảo vệ, không cần lo lắng. Cố Kiến Lâm lâm vào mê mang, đầu tiên, hô hấp thuật cùng cấm chú là cái gì? Thứ yếu, lão nhân lúc nào dạy hắn hô hấp thuật rồi? Cấm chú vật này nói đến tương đối phức tạp, trong thời gian ngắn giải thích không rõ. Cảnh Từ nói ra, về phần hô hấp thuật, thứ này chỗ tốt coi như nhiều. Ngươi không cảm thấy ngươi mỗi lần đánh xong đỡ, linh tính khôi phục được đều rất chậm a? Ngươi không cảm thấy tại không dùng linh tính bí dược tình huống dưới, dựa vào minh tưởng tích lũy linh tính tốc độ đơn giản để cho người ta tuyệt vọng a? Đương nhiên, còn có rất nhiều chỗ tốt khác là được. Đột nhiên, hắn giơ lên tay phải, thăm dò vào hư không. Nương theo lấy phong minh giống như rung động âm thanh, hắn đúng là từ trong hư không từng tấc rút ra một thanh màu đen thái đao. Giang giác. Căn bản cũng không có vung đao động tác, đao phong tiếng rung âm thanh lại tại trong hư không nổi lên gợn sóng, chỉ gặp vô số đạo thê lương hàn quang giăng khắp nơi, bốn bề thời không lại như cùng vỡ vụn tấm gương, phá thành mảnh nhỏ. Hẻm nhỏ yên tĩnh bị cắt đứt, giống như mảnh vỡ giống như bắn ra, to lớn vòng xoáy màu đen trống rỗng cụ hiện. Cố Kiến Lâm chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thế giới đều tại quanh mình. Thế giới giống như vạn hoa đồng giống như xoay tròn, thương thiên mây trắng, cảnh đường phố và mèo. Cố Kiến Lâm đầu váng mắt hoa, buồn nôn cảm giác xuống tới, thân hình lay động. Mẹ. Kỳ thật hắn lúc đầu không đến mức yếu ớt như vậy, chỉ là bởi vì thân thể quá hư nhược, chịu không được dày vò. Rõ ràng chỉ là trong nháy mắt công phu, hắn lại phảng phất ngồi cả ngày xe cáp treo, tại to lớn lực ly tâm cùng tăng tốc độ bên trong sông ngang sông thẳng, ý thức đều sắp bị quăng bay ra đi, linh hồn bay ra thiên ngoại. Không có việc gì, chỉ là ngươi còn không quá áp dụng tại thần tốc lực ra chỉ bên dưới xuyên qua thời không mà thôi. Cảnh Từ vô vỗ phía sau lưng của hắn, muốn nói liền luôn đi, về sau ngươi kiểu gì cũng sẽ thói quen. Cố Kiến Lâm suýt nữa đem điểm tâm đều hẹ đi ra, trước mắt cũng là đen kịt một màu. Hắn ép buộc chính mình hít sâu, cưỡng chế cố kia đầu váng mắt hoa cảm giác, dùng vài giây đồng hồ thời gian lấy lại tinh thần, ánh mắt lần nữa khôi phục thanh minh về sau, cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn kinh ngạc không thôi. Hắn vị trí không gian đã không còn là trước đó cái kia hẻm nhỏ, mà là một tòa cầu vượt dưới vứt bỏ công trường, bốn bề sinh trưởng cỏ dại tươi tốt, trên mặt đất còn có thê lương vết bánh xe. Trong ngõ nhỏ chó vàng cùng mèo con mờ mịt nhìn chung quanh, không biết mình tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, cầu vượt bên dưới chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện một nhà tiệm tạp hóa. Cửa hàng cửa mở rộng ra, lão nhân nằm tại hồng mục trên ghế nằm, hô hấp kéo dài thâm trầm. Không nghĩ tới, căn này tiệm tạp hóa đều xuất hiện ở nơi này. Rất thần kỳ a. Cảnh Từ mỉm cười nói, kỳ thật cũng không có gì thật là kỳ quái, căn này tiệm tạp hóa trên bản chất là một kiện thần thoại vũ trang, xem như lão sư xe dã ngoại đi, có thể tiến hành không gian trở lại vị trí cũ, cùng thế giới hiện thực thời không trùng điệp, cùng loại với một cái mini cổ thần giới. Mà sở dĩ có thể vượt không gian di động, là ỷ vào cao giai thần ti năng lực. Hắn giải thích nói, thần ti hoạch tâm năng lực là khống chế năng lượng tối cùng vật chất tối, ngươi nghe nói qua độ còn phi thuyền a? Trong tiểu thuyết khoa huyễn thường xuyên xuất hiện, nó nguyên lý chính là lợi dụng khổng lồ năng lượng tối để thời không phát sinh ngũ lượng, trên lý luận ngươi đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng không gian lại phát sinh biến hóa, để cho ngươi xuất hiện ở một vị trí khác. Cố Kiến Lâm nháy máy mắt, mặc dù trên mặt vẫn không có biểu lộ, trong lòng lại khiếp sợ không thôi. Năng lực này, nghe có chút nghịch thiên a. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn chợt phát hiện một chút manh mối. Đó chính là lão nhân hô hấp. Cố Kiến Lâm quan sát năng lực rất nhạy cảm, khi hắn chú ý tới lão nhân hô hấp tần suất lúc, lại cảm nhận được một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được vật vị, phảng phất không bàn mà hợp một loại nào đó huyền ảo quy luật. Phảng phất giữa thiên địa vạn vật đều theo quy luật này tại thổ tức, lão nhân cùng tự nhiên hợp hai là một. Không nên gấp, hảo hảo cảm thụ, hảo hảo trải nghiệm, hô hấp thuật không phải dễ dàng như vậy học thành. Cảnh Từ từ tốn nói, nơi này ngươi hẳn là rất quen thuộc, chính là lúc trước ngươi bị Lý Trường Trì mang đi, xảy ra chiến đấu địa điểm. Đương thời ngươi còn không phải thần ti, ta cùng lão sư đang bận sự tình khác, không có chú ý tới ngươi. Về sau chúng ta tới nhìn thoáng qua, phát hiện một chút chuyện rất thú vị. Hắn nhấc chân vượt qua rậm rạp bụi cỏ, đi vào nồng đậm rừng cây chỗ sâu, bước chân dừng lại. Ngươi nhìn, nơi này có một cái dấu chân. Hắn cười nói, lúc trước ngươi xảy ra chuyện thời điểm, có người đứng ở chỗ này. Cố Kiến Lâm chần chờ một giây, đi theo. Khi hắn nhìn thấy dấu chân này thời điểm, chần chờ một giây đồng hồ. Đã qua vài ngày, phong thành còn hạ mưa to, dấu chân này thế mà vẫn còn ở đó. Dấu chân rất sâu, chủ nhân của nó hẳn là rất có lực lượng. Nhưng nhìn dấu chân lớn nhỏ, lại cảm thấy người kia thể trọng rất nhẹ. Đương thời ngươi không có đủ sinh mệnh cảm giác, cho nên không có phát hiện sự tồn tại của người này. Đương nhiên, ta cảm thấy coi như lấy tài nghệ của ngươi bây giờ, cũng vô pháp phát hiện người này. Mục Phong nói qua cho ngươi, không cần quá ủy lại chắc tả cùng sinh mệnh cảm giác, hắn mặc dù bây giờ đã phế đi, nhưng hắn năm đó thế nhưng là tinh anh trong tinh anh a. Cảnh Từ dựng thẳng lên ba ngón tay, tiếp đó, ta lại dẫn ngươi đi ba cái địa phương, theo thứ tự là Phong Thành cấp 2 lầu dạy học đỉnh, còn có Hắc Vân Thành trại lữ điếm tầng cao nhất, cùng một cái ngươi không muốn nhất hồi ức. Cố Kiến Lâm nhìn thấy ý hắn vị sâu xa ánh mắt, khép mắt lại. Đúng, chính là phụ thân ngươi xảy ra chuyện đầu kia đường cao tốc. Cảnh Từ nhìn xem ánh mắt của hắn, từng chữ nói ra, lão sư đưa cho ngươi yêu cầu là, làm chúng ta xem hết ba địa phương này về sau, ngươi phải nhớ kỹ hô hấp thuật tần suất. Không yêu cầu ngươi có thể lập tức nhập định thổ nạp, dù sao hô hấp thuật là nhân loại vạn năm lịch sử tinh hoa chỗ, là nhân loại đối kháng cổ thần ưu thế chỗ, duy nhất thuộc về nhân loại chúng ta, mà không phải nguồn gốc từ cổ thần tộc bảo tàng, không phải dễ dàng như vậy liền có thể học được. Hắn mỉm cười, chuẩn bị kỹ càng, muốn lần nữa xuyên qua. Hôm nay hết thảy 7500 ngày mai lại ngày vạn. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 117, sống sót. Phong thành cấp 2 lầu dạy học đỉnh chẳng biết lúc nào xuất hiện một nhà tiệm tạp hóa. Lão nhân vẫn như cũ nằm trên ghế, hô hấp kéo dài thâm trầm, phản phất phun ra nuốt vào thiên địa, thiên nhân hợp nhất. Cố Kiến Lâm lần nữa bởi vì thời không xuyên qua tác dụng phụ mà cảm thấy trời đất quay cuồng, trong tầm mắt là đen kịt một mảnh, mơ hồ còn có như ảo giác tinh điểm lấp lóe, chỉ có thể vịn càng không ngừng nôn than, cảm giác trong dạ dày rời sông lấp biển. Nhưng khi hắn theo cái kia huyền diệu tần suất bắt đầu hô hấp lúc, thời gian dần trôi qua cũng tiến nhập tiết tấu. Ý thức dần dần thanh minh, phản phất suy nghĩ trong lòng ở giữa bất khí bị phun ra. Tâm thần trước nay chưa có không minh. Không sai, từ từ sẽ đến, nhớ kỹ tiết tấu này. Hô hấp thuật là tại chư tử bách gia thời kỳ, đạo gia khai sáng độc môn bí thuật, độc thuộc về nhân loại bảo tàng, về sau bị thủy hoàng đế phát dương quang đại. Hô hấp thuật chân lý chính là thiên nhân hợp nhất, người cùng tự nhiên kết hợp, tiến vào một loại linh hoạt kỳ ảo trạng thái vô ngã. Cảnh Từ uống vào bình kia bôi bọn hít kỳ, giải thích nói, khi ngươi nhập định về sau, ngươi liền có thể thông qua minh tưởng để tích lũy linh tính, tiến giai tốc độ lại so với những người khác nhanh rất nhiều. Hô hấp thuật thậm chí có thể phụ tá ngươi chiến đấu, để ngươi đang chiến đấu lúc khôi phục linh tính, thu hoạch được khó có thể tưởng tượng, ưu thế thật lớn. Nó chỗ tốt cũng không chỉ chừng này. Hắn tận lực cường điệu nói, loại bí thuật này cũng không có cách quan, mà là hoàn cảnh lựa chọn, tự nhiên đối với nhân loại quà tặng. Ở địa cầu, nhân loại mới là vạn vật linh trưởng. Cổ thần tuy mạnh cũng bất quá là một chút từ bên ngoài đến xâm lấn giống loài. Cố Kiến Lâm nghe được câu này, rơi vào trầm tư, các cổ thần không cách nào sử dụng hô hấp thuật a. Đúng vậy, mặc dù lấy các cổ thần sinh mệnh cấp độ, muốn nắm giữ loại năng lực này dễ như trở bàn tay. Nhưng bởi vì tự thân tính bài xích, cùng tự nhiên quy tắc hạn chế, bọn hắn lại không cách nào tiến hành thổ nạp. Cảnh Từ mỉm cười nói, ta nói qua, trên địa cầu nhân loại mới là vạn vật linh trưởng, tự nhiên có thể được đến linh tính quà tặng, dù là ngươi nắm giữ cổ thần hóa, ngươi cũng vẫn như cũng là nhân loại. Đại khái tại 100.000 cái thăng hoa giả bên trong, chỉ có như vậy 5-6 người có thể học được hô hấp thuật, tư chất của ngươi xem như rất không tệ. Cố Kiến Lâm có chút ngoài ý muốn, ít như vậy. Đương nhiên, tuyệt đại đa số người là cảm giác không thấy cái này hô hấp tần suất có cái gì huyền ảo chỗ, ngươi bây giờ vừa mới ý thức được cái này hô hấp tiết tấu, có thể nhiều cảm ngộ một chút thử một chút. Cảnh Từ nói ra, dù là không nhập định, cũng có thể để cho ngươi dễ chịu một chút. Xác thực. Cố Kiến Lâm chỉ cần đi theo cái kia tiết tấu hô hấp, có loại đem thể nội ô uế bài xuất bên ngoài cơ thể cảm giác. Phản phất thân thể đều nhẹ nhàng hơn nhiều, ý thức thanh tịnh như nước. Nhớ kỹ, hô hấp thuật là phụ tá, không phải yêu cầu ngươi có thể nhất tâm nhị dụng, mà là đem hắn biến thành một loại bản năng. Nếu như ngươi tận lực theo đuổi, ngược lại sẽ rơi xuống tầm thường. Hiện tại, lực chú ý đến nơi này của ta. Cảnh Từ đem bình kia hitsky đặt ở sân thượng trên tường rào, chỉ vào trên đất xi măng một chỗ dấu chân, mỉm cười nói, đây chính là ta dùng luyện kim vũ khí, cố ý bảo tồn lại dấu chân, nếu không sớm bị gió thổi không có. Cố Kiến Lâm ngồi xổm người xuống, tiến tới nhìn thoáng qua, dày tiểu dáng không giống với, nhưng hẳn là cùng là một người. Trên đất xi măng cho bụi tán loạn, lờ mờ có thể nhìn ra đại khái hình dáng. Dấu chân rất nhỏ, thể trọng rất nhẹ, thân cao không cao, là nữ tính. Cùng câu vật dưới, là cùng một người. Cố Kiến Lâm đứng tại dấu dạy vị trí chắc tả, đem mình làm một cái nhẹ nhàng nhỏ nhắn xinh xắn nữ tính, có chút trầm xuống điều chỉnh một chút thân cao, tầm mắt vừa lúc bị xi măng tường vây chặn lại. Ân, lúc kia nàng hẳn là sẽ nhón chân lên. Hắn uốn lượn hai chân có chút thẳng lên, ánh mắt liền vượt qua đầu tường, vừa mới bắt gặp trước đó nổ nát nhà ăn. Lần trước chiến đấu dẫn đến nhà ăn bị tạc hủy, bây giờ còn tại trùng kiến. Nghe nói, cấp 2 các bạn học lại nhảy cẫng hoan hô, biểu thị có thể đường hoàng ra cửa trường. Còn có biểu thị làm sao không đem trường học cũng nổ. Đây chính là ngươi đã nói với ta, cái kia trong bóng tối bảo hộ lấy ta người thứ ba. Cố Kiến Lâm nhẹ nhàng nói ra, hiện trường dấu vết lưu lại rất ít, trừ dấu chân bên ngoài. Hắn nhìn chăm chú đối diện bức tường này, phát hiện trên vách tường còn có hai đoàn cho bụi bị phá cọ vết tích, mà lại vị trí này là vừa vặn đối ứng lồng ngực của hắn. Chỉ bất quá, lấy Cố Kiến Lâm vị trí đến xem, ngực là vô luận như thế nào cũng không đụng tới bức tường này. Cố Kiến Lâm đại khái quan sát một chút cái này hai đoàn dấu vết hình dạng, rơi vào trầm tư, nữ tính, thân cao không cao hơn 1m62, thể trọng sẽ không vượt qua 85 cân. Mặc dù muốn che giấu mình hành tung, nhưng tác phong làm việc không tính rất cẩn thận, tựa hồ không quá lo lắng sẽ bị người phát hiện nàng dấu vết lưu lại. Hắn háng giọng một cái, bộ ngực vô cùng sung mãn, ít nhất cũng là chữ thứ tư mẹ, dáng người rất tốt. Cuối cùng hắn lần nữa nhìn quanh một vòng, trên mặt đất tìm được một sợi tóc. Tóc dài. Hắn vuốt vuốt sợi tóc kia, tinh tế cảm thụ một chút, chất tóc không tệ. Cảnh Từ sững sờ, ngươi ngay cả cái này đều có thể nhìn ra. Cố Kiến Lâm mặt không đổi sắc nói ra, chỉ cần có manh mối cùng đặc thù, liền sẽ thuận tiện rất nhiều, cho dù là vừa tiếp xúc người, thậm chí là chưa thấy qua người. Nhưng nếu như không có manh mối, sẽ rất khó. Tỷ như trong cổ mộ năm người, chỉ có thể từ đối thoại cùng nhu cầu, đánh giá ra cụ thể tính cách cùng lai lịch. Về phần ngoại bộ đặc thù, từng cái đều đem chính mình che phủ như vậy kín, thanh tuyến đều tận lực xử lý qua. Loại tình huống kia, liền rất phiền. Lại hoặc là lúc trước Lý Trường Trì, mặc dù bản năng cảm giác có chút không hài hòa, nhưng cũng không nói lên được vì cái gì. Có ý tứ, vậy liền đi cái cuối cùng địa phương. Cảnh Từ búng tay một cái, nói ra ác mộng kia giống như danh tự, biển xanh đường cao tốc. Đường cao tốc trạm thu phí bị quỷ dị tiệm tạp hóa thay thế, lão nhân vẫn như cũ nằm tại ghế bằng gỗ đỏ chợp mắt. Tiếng hít thở của hắn phản phất theo gào thét mà đến gió tràn ngập ra, giống như là cổ lão thở dài trầm thấp. Chẳng biết tại sao, Cố Kiến Lâm tại đạo này trong tiếng thở dài, cảm nhận được trước nay chưa có yên tĩnh. Nguyên bản cái này đường cao tốc đối với hắn mà nói chính là ác ngộng, hắn chỉ là tới qua một lần về sau liền rốt cuộc không muốn về tới đây, chỉ là ngẫu nhiên nằm mơ thời điểm sẽ còn trở lại, cảm thụ loại kia băng lãnh cùng bất lực, phấn thân thoái cốt giống như cảm giác. Hắn cho là mình tới nơi này lần nữa sẽ rất sợ. Mà ở lão nhân hô hấp bên trong, hắn phảng phất có thể cảm nhận được gió đang trong không khí chạy xuôi thanh âm, lá cây trong gió tuôn rơi rung động, giữa rừng cây sâu bọ kêu to, mây mù tại thương thiên bên trong tràn ngập, sau giờ ngọ ánh nắng như vậy ấm áp. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 118. Phảng phất một khúc u tĩnh mỹ tốt âm nhạc bị tấu vang, hết thảy bất hạnh đều không thể tới gần hắn. Cố Kiến Lâm tất cả nhận thấy, hướng phía lão nhân túi người chào thật sâu. Lão sư hắn rất bao che khuyết điểm. Cảnh Từ đem uống trống không bình rượu ném vào trong thùng rác, từ tốn nói, đi theo ta. Cố Kiến Lâm đi theo hắn đi qua. 4 tháng đi qua, trận hai nạn xe cộ kia dấu vết lưu lại đã bị dọn dẹp. Cảnh Từ lại mang theo hắn, vượt qua trên cao tốc lộ rào chắn, đi vào một mảnh bụi cỏ dại sinh trên mặt cỏ. Bụi cỏ bên dưới là một đầu thanh tịnh dòng suối nhỏ, bóng loáng đá cội tản mát tại trong suối nước, ngẫu nhiên còn có hết xanh đang nhảy. Ánh nắng rơi vào trong suối nước, sóng nước lấp loáng. Ngươi biết không, ngày đó ngươi thấy đồ vật là chân thật tồn tại. Cảnh Từ bỗng nhiên nói ra, quỷ sa, lại tên cựu đầu điểu. Tại nhân loại mà biện thành soạn trong chuyện thần thoại xưa, nó khởi nguyên đã không cách nào ngược dòng tìm hiểu, sở từ thiên vấn bên trong ghi chép, nữ kỳ không hợp, phu chỗ nào lấy cựu tử. Nói chính là thần nữ nữ kỳ không có chưa phu, lại sinh ra 9 cái nhi tử, nàng 9 cái nhi tử là thế nào tới đâu. Thế là có người cho là, nàng sau đó phạm đến nhân gian lấy con. Về sau, cựu tử lại biến thành 9 đầu, cùng mặt khác một chút truyền thuyết thần thoại hỗn hợp với nhau, liền trở thành cựu đầu điểu, quỷ sa. Hai tay của hắn cắm ở trong túi, nhẹ nhàng nói ra, nhưng trên thực tế, cái gọi là thần nữ, bất quá là quỷ sa nhân loại tư thái mà thôi, hạ phàm đi vào nhân gian, cũng không phải vì lấy con, mà là kéo dài tính mạng. Ngươi biết không? Hắn quyền hành là không chết, chỉ cần 9 cái đầu không bị đồng thời hủy diệt, như vậy hắn liền vĩnh viễn sẽ không tử vong. Cố Kiến Lâm đồng tử khẽ run, nói không rõ là tâm tình gì. Hắn có nghĩ qua, nếu như Thanh Chi Vương thu hắn đổ, có lẽ sẽ nói cho hắn biết rất nhiều liên quan tới cổ thần sự tình. Trong đó liền có thể nghiệm chứng, quỷ sa đến cùng là thật là giả. Không nghĩ tới, nhanh như vậy đã có đáp án. Gia tộc của các ngươi cái gọi là nguyên rủa, chỉ ít tại phụ thân ngươi thế hệ này, đạt được nghiệm chứng. Các ngươi tổ tông là thế nào chết, liền không cách nào khảo chứng. Nhưng phụ thân ngươi là chết bởi quỷ sa. Cảnh Từ quay đầu nhìn hắn một cái, một vị cổ thần ở trong thủy tổ, đến từ Chu Tức thị tộc. Cố Kiến Lâm trầm mặc không nói, hô hấp trở nên thô trọng. Thủy tổ, không phải chí tôn. Hắn im lặng nắm chặt nắm đấm. Chú ý hô hấp, đừng loạn tần suất. Cảnh Từ nhẹ nhàng nói ra, ngươi có phải hay không trước đó vẫn cảm thấy phụ thân của ngươi không yêu ngươi. Cố Kiến Lâm không biết nên nói thế nào, kỳ thật tại trở thành thăng hoa giả trước đó, hắn vẫn luôn cho rằng như vậy. Trong mắt hắn, phụ thân chính là một cái không chịu trách nhiệm, không lo cho gia đình nam nhân. Tiền kiếm lời không nhiều, nhà cũng không thế nào về. Lão bà cùng hắn ly hôn, nhi tử cũng mặc kệ. Khi còn bé, Cố Kiến Lâm có lần phát sốt cao, trong nhà khóc hơn một giờ đều không có người quản, cuối cùng vẫn là hàng xóm A Di đem hắn đưa đi bệnh viện, cho hắn cha mẹ gọi điện thoại, cũng tìm không thấy người. Ba ba không biết đi đâu, điện thoại đều đánh không thông. Mụ mụ khi đó ở nơi khác làm việc, đuổi không trở lại. Có lúc, Cố Kiến Lâm cũng hoài nghi ba ba ở bên ngoài nuôi tiểu tam. Thật là nói, ngươi thật hiểu lầm hắn, trong mắt hắn tiền chỉ cần đủ hoa là có thể cam đoan ngươi vượt qua cuộc sống của người bình thường, kiện kiện khang khang lớn lên. Hắn lưu lại tiền, tuyệt đại đa số đều tồn tại Thụy Quốc tư nhân trong ngân hàng làm quản lý tài sản, chờ ngươi đến 22 tuổi pháp định kết hôn tuổi tác thời điểm, liền sẽ có luật sư tới tìm ngươi. Cảnh Từ từ tốn nói, bởi vì muốn bảo vệ ngươi, không muốn để cho ngươi thức tỉnh trở thành thăng hoa giả, cho nên hắn nhất định phải rời xa ngươi. Nếu không có khả năng thường tại bên cạnh ngươi, vậy liền không thể cho ngươi quá nhiều tiền, hắn sợ ngươi học cái xấu. Cố Kiến Lâm ngây ngẩn cả người. Nghĩ cũng thế, nếu như một người tại thời thanh thiếu niên có được đại bút tài phú, xác thực không phải chuyện tốt. Lấy hắn tự chủ, hơn phân nửa cũng sẽ ngộ nhập lạc lối. Ngươi biết phụ thân ngươi tại sao muốn kết hôn a? Ban sơ, hắn là bị Cố gia thu dưỡng, mà thẳng đến hắn kết hôn sinh con trước đó, hắn đều không có trở thành thăng hoa giả, cũng chưa từng có người nào nói cho hắn biết Cố gia nguyền rủa sự tình. Cảnh Từ cảm khái nói ra, mà khi hắn thức tỉnh qua đi, hết thảy đều đã chậm. Lúc kia, hắn đã cùng ngươi mẫu thân kết hôn, mà ngươi đã tại mẫu thân ngươi trong bụng có 4 tháng rồi. Cố Kiến Lâm nghe lời này, tâm tình không hiểu phức tạp. Khó trách, mụ mụ luôn nói, kết hôn về sau nam nhân liền thay đổi, trước đó nói cái gì thề non hẹn biển đều là vô nghĩa. Không nghĩ tới, lại là nguyên nhân này. Về sau hắn mới hiểu rõ đến, Cố gia nguyền rủa sự tình. Hắn không thể nào hiểu được chính là, vì cái gì rõ ràng có nguyền rủa quân thân, Cố gia nhưng vẫn là một mực muốn tại lấy thoát khỏi nguyền rủa làm mục tiêu điều kiện tiên quyết, kéo dài hậu đại. Mà tại hắn cha mẹ nuôi trước khi chết, cũng không có một người lưu lại tin tức tương quan, đem những này sự tình nói cho bọn hắn. Cảnh Từ nhìn hắn một cái, giải thích nói, người ông bà ý nghĩ không thể nào khảo chứng, nhưng có lẽ cũng là nghĩ thử, thông qua để con nuôi bọn họ không tiếp xúc siêu phàm phương thức, lẩn tránh rơi loại nguyền rủa này. Cố Kiến Lâm minh bạch, cho nên phụ thân ta sở dĩ muốn ly hôn, chính là tại tận khả năng đền bù sai lầm, hắn tình nguyện mất đi nữ nhân này, cũng không muốn để nàng bởi vì nguyền rủa mà chết. Nhiều năm trước ta cũng đã gặp phụ thân ngươi. Cảnh Từ cười cười, hắn là cái một mực bị ấy náy tra tấn người, sống được rất thống khổ. Cố Kiến Lâm nghĩ đến tại chỗ tránh nạn bên trong nhìn thấy những văn kiện kia, rơi vào trầm mặc. Nhưng ngươi biết không, hắn kỳ thật lúc đầu có cơ hội có thể còn sống sót, bởi vì quỷ sa thủy tổ không phải chí tôn, tại trong thế giới hiện thực cũng không phải không thể đối kháng, mà phụ thân ngươi lại là trong thế giới loài người bất thế gia thiên tài, hắn lục giai cấp độ lại có thể phát huy ra siêu việt thánh vực cấp thực lực. Cảnh Từ chỉ trên trời, mà ở trong một trận chiến kia, hắn lâm thời đột phá thánh vực cấp, lại thêm thần thoại vũ trang gia trì, hắn thật sự có cơ hội sống sót. nhưng hắn có một cái sơ hở chí mạng. Cố Kiến Lâm đồng tử khẽ run, ở sâu trong nội tâm có đồ vật gì đổ sụp, từng tấc sụp đổ, tan rã. Hắn sơ hở duy nhất chính là ngươi. Cảnh Tư nhẹ nhàng nói ra, hắn vì bảo hộ ngươi, cho nên hắn chết. Ôn Hòa trong tiếng thở dài, Cố Kiến Lâm túi đầu nhìn chỗ không đung đưa đường cao tốc, nhịn không được khẽ run đứng lên. Sâu trong nội tâm chua xót bị cưỡng ép lật ra đi ra, bi thương như nước thủy triều giống như mãnh liệt. Cuộc chiến đấu kia qua đi, có rất nhiều người chạy đến nơi này, trong đó có cái kia tại cầu vượt cùng lầu dạy học bên trên nhìn xem ngươi người. Làm cho người kinh ngạc chính là, nàng là trước hết nhất chạy đến, lại đã chậm một bước. Cảnh Từ dừng lại một chút, rất có thâm ý nói ra, nàng cùng ngươi có phụ thân là quan hệ thế nào? Cái này có lẽ không trọng yếu, nhưng nàng vì phụ thân của ngươi, một mực tại trong bóng tối bảo hộ ngươi. Đùng, một cái thanh thủy búng tay. Đường cao tốc đường nhựa trên mặt như mặt nước nổi lên gợn sóng, hiện ra một mảnh cháy đen vết tích. Chiến trường đại đa số vết tích đều bị dọn dẹp, đây là duy nhất bị hiệp hội hệ thờ che giấu. Cảnh Từ bình tĩnh nói ra, nếu như không phải là bởi vì phong thành khu quản hạt phân bộ trưởng là Lục Tử Câm, có lẽ cũng sẽ bị người mang đi à. Hắn thở dài, là thời điểm cho ngươi xem một chút. Cố Kiến Lâm cúi đầu xuống, chỉ gặp mảnh kia cháy đen trên đất chết ngưng kết lấy pha tạp vết máu. Đó là có hai hàng siêu siêu vẹo vẹo chữ. Thật xin lỗi, ba ba chỉ có thể cùng ngươi tới đây. Sống sót, còn có 6000 chữ. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 119, 10 giây đồng hồ nhập định. Tới gần hoàng hôn trên cao tốc lộ, Cố Kiến Lâm ngồi tại rào chắn bên cạnh ngắm nhìn phương xa trời chiều. Đầu này đường cao tốc là như vậy trống trải, tựa như là tha hoang vu nội tâm. Qua thật lâu mới có một chiếc xe gào thét lên từ trước mặt hắn chạy qua, hắn trên trán toái phát bị gió nhấc lên, lộ ra cặp kia hắc bạch phân minh đồng tử. Đồng tử của hắn bên trong phản chiếu ra mở nhạt một quang, giống như là một mảnh sóng gợn lăn tan biển. Thì ra là như vậy a. Cố Kiến Lâm im lặng cười cười. Hắn biết rất nhiều người chính mình ấn tượng đều là lạnh nhạt ta mặt đơ a loại hình, nhưng hắn chính mình rõ ràng, hắn khi còn bé đến cùng đến cỡ nào mẫn cảm tinh tế. Cố Kiến Lâm vui sướng nhất thời gian chính là 6 tuổi trước kia, lúc kia phụ mẫu quan hệ còn rất hòa thuận, sẽ còn ở cuối tuần dẫn hắn cùng đi tắm biển trận bơi lội, mặc dù hắn có một lần tận mắt thấy có người ở trong biển đại tiểu tiện về sau liền rốt cuộc không có từng hạ xuống nước, nhưng nhìn xem ba ba mụ mụ ở trong nước bay nhảy, vẫn rất có ý tứ. Khi đó bọn hắn một nhà ba miệng ngồi tại bãi cát bên cạnh gió biển thổi phơi nắng, tất cả phiền não tựa hồ cũng sẽ bị chiều dây thanh đi. Về sau, ba ba liền càng ngày càng bận rộn, mụ mụ phàn nàn càng ngày càng nhiều. Nhiều thời gian hơn bên trong, hắn đều là một người còn gian phòng trống rỗng bên trong, nhìn xem thời gian trôi qua. Ngẫu nhiên đang mong đợi chìa khóa chuyển động thanh âm, thẳng đến thiết đi. Lại đến về sau, chính là ngày đó mưa to mưa như chút nước cục dân chính, đã từng hai vợ chồng mỗi người đi một ngả. Cố Kiến Lâm không khóc cũng không náo, bởi vì hắn liền biết sẽ có một ngày như vậy. Về sau thời gian bên trong hắn từ đầu đến cuối lẻ loi một mình, không cùng bất luận kẻ nào lui tới, duy nhất giải trí là lên mạng. Đi ra ngoài vận động chính là cưỡi cưỡi xe, trong đêm tối đạp bản đạp xông vào trong gió. Không biết muốn đi đâu, chỉ là hướng về không biết tên phương xa chạy đi, càng xa càng tốt. Có rất ít người biết, hắn còn có 4 tháng trưởng thành, nhưng hắn lại ngay cả rạp chiếu phim hoặc là cờ tờ vờ loại hình địa phương đều không có đi qua, bởi vì không có người dẫn hắn đi, chính hắn cũng không muốn đi. Nhưng bây giờ hồi tưởng lại, có lẽ nhân sinh của hắn cũng không phải là như hắn tưởng tượng như thế. Chỉ ít, mụ mụ ly hôn về sau, còn tại lo lắng lấy hắn. Mỗi ngày trong điện thoại di động tin nhắn, sau khi tan học ở cửa trường học chờ đợi mình nữ nhân. Mụ mụ thích nhất tham gia hắn họp phụ huynh, bởi vì hắn thành tích rất tốt. Làm phụ huynh, vô cùng có mặt mũi. Mà tại hắn không thấy được địa phương, những cái kia bị bóng ma bao phủ trong góc. Ba ba từ đầu đến cuối tại xa xa nhìn xem hắn, có lẽ là trên mặt dáng tươi cười, nhưng lại từ trước tới giờ không tới gần. Tại hắn trong nhà chơi game thời điểm, tại hắn dọc theo đường ven biển cưới xe thời điểm, tại hắn một thân một mình tắm rửa lấy mưa to thời điểm, nam nhân kia đều ở rất xa đứng ngoài quan sát, nhìn xem nhi tử từng ngày lớn lên. Sau đó quay người đi vào trong bóng tối, đi cùng vận mệnh chống lại. Đều hơn 40 tuổi người, cũng sẽ rất cô độc a. Cố Kiến Lâm khi tiến vào thế giới siêu phàm trước đó, nhớ tới ba ba thời điểm, càng nhiều hơn chính là oán trách. Mà bây giờ, nếu như có thể gặp lại một mặt mà nói, hắn sẽ nói một tiếng thật xin lỗi. Còn có một câu, tạ ơn, quỷ sa thủy tổ, rất đáng gồm sao? Cố Kiến Lâm nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay, nhìn về phía bầu trời, nhẹ nói, ngươi cũng chỉ là thủy tổ mà thôi. Hắn nhắm mắt lại, hô hấp phảng phất dung nhập giữa thiên địa, không bản mà hợp tự nhiên quy luật. Khô kiệt tinh thần, phảng phất cây khô gặp mùa xuân. Ý thức chỗ sâu, phảng phất vang lên mãnh liệt chiều âm thanh, phảng phất muốn nhấc lên thao thiên cự lãng. Trong đầu tế tự thiếu niên, mở mắt ra đồng tử. Sâu trong bóng tối hắc kỳ lân, thình lình ngưng lên một đường hoàng kim mắt dọc. Khô cạn linh tính giống như thủy triều lan tràn, làm dịu khô cạn đại địa. Mờ nhạt dưới trời chiều, cô đơn bóng dáng bị trời chiều kéo dài, lan tràn đến hậu phương trạm thu phí. Trạm thu phí cửa hàng bị tiệm tạp hóa thay thế, lão nhân vẫn như cũ nằm tại trên chiếc ghế phơi nắng, hô hấp kéo dài. Chắc không được ngài để cho ta dẫn hắn đến xem những này, nguyên lai là muốn cho hắn mượn cơ hội này cảm thụ hô hấp thuật. Cảnh Từ hai tay cắm ở trong túi, nhìn qua thiếu niên bóng lưng, giống hắn tuổi tác, nhân sinh vừa mới bắt đầu, không tĩnh tâm được cũng bình thường. Bởi vậy, bi thương mới là tốt nhất trợ lực, có thể làm cho hắn hồn nhiên vong ngã. Hoẹ ấm nằm tại trên chiếc ghế, con mắt cũng không nhấc, giáo dục người khác nhau, liền phải dùng khác biệt phương thức. Cảnh Từ bỗng nhiên nói ra, giống hắn như thế người tự phụ, loại đả kích này có thể hay không quá lớn. Cố Tử An lúc đầu có thể còn sống sót, lại bởi vì hắn mà chết. Thứ nay về sau, hắn muốn lưng đeo bao nhiêu? Hoẹ ấm không chút nào không lo lắng, chỉ là từ tôi nói, ép không đổ hắn, đều là khiến cho hắn cường đại. Cảnh Từ nhìn xem thiếu niên bóng lưng, ta đi hỏi một chút. Hoẹ ấm ừ một tiếng. Cảnh Từ đi đến thiếu niên phía sau, mỉm cười hỏi, cảm giác thế nào? Hiện tại ngươi đã sơ bộ nắm giữ hô hấp thuật tiết tấu, so năm đó ta phải nhanh không ít, cùng lão sư không sai biệt lắm. Hắn rất có thâm ý nói ra, hô hấp thuật tác dụng lớn nhất, đó chính là linh tính. Cái này liên quan đến một cái viễn cổ tân mật, đó chính là cổ thần tộc tại sao phải di chuyển tới địa cầu, lại vì cái gì nếu không kế hết thảy đại giới, muốn đem địa cầu cải tạo thành cổ thần hoàn cảnh. Chứ cổ thần hóa cần có cổ thần hơi thở bên ngoài, linh tính mới là mấu chốt. Cố Kiến Lâm nhắm mắt cảm thụ được trong khi hô hấp huyền diệu tiết tấu, phản phất thương khung cùng đại địa đều tại theo chính mình thổ tức tại bất động, cảm nhận được vạn vật phương sinh giật rào sinh cơ, tựa như lúc nào cũng muốn dung nhập vào trong tự nhiên. Giống như lão sư dạng này, bị mang theo vương tên tiên hai, sở dĩ có thể tại thế giới hiện thực cùng cổ thần đối kháng, thậm chí tại cổ thần giới cũng có thể cùng bọn hắn bẻ vào tay, chỗ dựa lớn nhất chính là hô hấp thuật. Cảnh Từ cười nói, hô hấp thuật tại trong nhân loại địa vị, liền như là cổ thần ngữ tại cổ thần bên trong địa vị, thiên thai bọn họ chính là dùng hô hấp thuật đến đối kháng cổ thần ngữ, đây là một loại được trời ưu ái bản năng, có thể cảm nhận được hô hấp tiết tấu người, tự nhiên là có thể dung nhập tự nhiên. Không cảm giác được, đây chính là phổ thông hô hấp mà thôi. Thiên phú kém một chút, tại sơ bộ cảm nhận được tiết tấu về sau, có lẽ cần thời gian 10 năm mới có thể vào định. Mà tuyệt đại đa số người là dùng thời gian 1 năm đến cảm ngộ. Mà thiên tài là 3 tháng. Hắn cười nói, mà ta là 20 ngày, lão sư là 15 ngày. Cố Kiến Lâm hô hấp kéo dài thâm trầm, khí tức phảng phất dung nhập vào trong gió, chảy xuôi ở trong thiên địa. Cụ thể phải dùng bao lâu thời gian, ngươi đại khái là có thể cảm giác được. Cảnh Từ đột nhiên hỏi, thế nào? Phải dùng bao lâu? Cố Kiến Lâm hít sâu, mở mắt, bình tĩnh nói ra, 10. Cảnh Từ có chút kinh ngạc, nheo mắt lại, 10 ngày. Cố Kiến Lâm tiếp tục nói, 9, 8, 7. Cảnh Từ kinh ngạc không thôi, trong đồng tử lần thứ nhất nổi lên hoang đường thần sắc. 6, 5, 4. Cố Kiến Lâm ngồi tại trên rào chắn không nhúc nhích, giờ khắc này trời chiều không xuống đất chân trời, hắc ám như nước thủy triều giống như tràn ngập. Trên cao tốc lộ bỗng nhiên thổi lên gió lớn, vô số lá cây tuôn rơi rung động. Cắt bay đá chạy. Cảnh Từ lui lại nửa bước, nhìn chằm chằm thiếu niên một chút. Hoẹ ấm bỗng nhiên mở to mắt, yên lặng ưỡn thẳng sống lưng, tang thương trong đồng tử hiện lên một tia quang mang kỳ lạ. 3, 2, 1. Cố Kiến Lâm từng chữ nói ra, trong đầu phảng phất vang lên vạn trượng sóng to tiếng oanh minh. Chiều âm thanh ngập trời, tập trời quyền sóng. Chương 120. Đường Yến Sơn có một tòa cực kỳ xa hoa độc lập khu biệt thự, vừa lúc sát bên trải rộng đá ngầm đường ven biển, sóng biển cọ rửa bãi cát màu vàng, mơ hồ phản chiếu lấy trời chiều một điểm cuối cùng ánh chiều tà. Cũng giống là nghiêm gia sau cùng một tia thể diện. Phong Thành là một cái thành thị cấp 1, giá phòng không hề giống thủ đô hoặc là ma đô như thế không hợp tối thường, nhưng từ khi Kỳ Lần Tiên Cung giáng lâm đến hiện thực về sau, những này ven biển khu vực biệt thự, giá cả liền bắt đầu căng vọt. Mặc dù tại tầm thường thuê bán trên bình đài, giá cả tựa hồ không có thay đổi gì, nhưng trên thực tế, nơi này phòng ở đã không phải là dùng tiền có thể mua được. Bởi vì khoảng cách tiên cung vị trí càng gần, càng có khả năng trở thành thức tỉnh, từ đây siêu phàm thoát tục, trở thành thăng hóa giả. 5 năm trước, Nghiêm gia từng lấy 200 triệu giá cả, kèm theo đại lượng siêu phàm tài nguyên, mới tại hiệp hội trong tay mua trong khu vực này dãy 6 biệt thự, mục đích đúng là vì bồi dưỡng gia tộc bọn họ hậu đại, lớn mạnh thế lực. Mấy năm qua này, Nghiêm gia đầu ngọn gió chính thịnh, cơ hồ mỗi ngày đều có khách tới thăm nối liền không dứt. Hiện nay cũng chỉ có mấy mảnh lá rụng tàn lụi, tại mờ nhạt mộ còn dưới, quặng cuế tịch liêu. Đùng. Một cái tát vang dội. Phong Vận vẫn còn nữ nhân bị đánh đến đẹp đẽ mềm mại trên ghế salon, nửa bên mặt cấp tốc sưng đỏ đứng lên. Nàng ngâm tức giận giọng nghẹn ngào, kêu ầm lên, "Ngươi đánh ta? Tốt Nghiêm Võ, ngươi lại dám bạo lực gia đình ta? Ta lúc đầu thật sự là mắt bị mù mới đến các ngươi Nghiêm gia đến. Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa nam nhân, ngươi đi chết đi." Im miệng. Nghiêm Võ đỏ hừng mắt, giống như là một đầu phát cuồng châu được, phẫn nộ hét lớn, "Ta đánh ngươi, ta đánh chính là ngươi. Đánh ngươi dù sao cũng so ngươi chết mạnh. Ngươi nói cho ta biết ngươi làm cái gì?" "Hả? Ngươi thế mà phái người đi giám thị Cố Tử An nhi tử?" Ngươi có phải hay không điên rồi? Ngươi biết sau lưng của hắn là ai a? Ta là tại cứu ngươi mệnh. Nghiêm Vũ nhân nhưng căn bản không linh tỉnh, tức miệng mắng to, ngươi cái phế vật, ngươi ngay cả nhi tử đều không gánh nổi, ta hai cái nhi tử bảo bối đều đã chết. Cháu gái ta tử tình cũng bị ô nhiễm. Ngươi ngay tại bên cạnh nhìn xem, ngươi không hề làm gì. Ngươi tốt xấu cũng là một cái ngũ giai giới vương, ngươi nói cho ta biết ngươi có làm được cái gì? Đùng. Lại một bàn tay. Nghiêm Vũ nhân nửa bên mặt trái cũng sưng đỏ đứng lên. Ta phế vật. Ngươi còn có mặt mũi nói ta phế vật? Ngươi nữ nhân ngu xuẩn này. Ngươi đi chết đi. Nghiêm Võ táo bạo nói ra, "Đến, ta không ngăn ngươi. Ngươi đi đi, dù sao ngươi cũng là tứ giai thiên sư, ngươi có bản lĩnh ngươi đi tìm Cố Từ An nhi tử đi báo thủ, ta nhìn ngươi chết như thế nào." "Vậy hắn mẹ nó là Thanh Chi Vương a?" "Thanh Chi Vương? Đó là thiên thai. 1899 năm mùa đông kia, Thanh Chi Vương cùng Xích Chi Vương đôi sư huynh đệ này kém chút đem hiệp hội tiêu diệt. Đây chính là thiên thai. Ngươi có biết hay không đây là khái niệm gì? Liền ngươi mỗi ngày cùng ta khoe khoang phế vật cha, tại người ta trước mặt ngay cả sách dạy cũng không xứng. Đừng nói Thanh Chi Vương, ngươi biết người ta đại đồ đệ là ai a?" Hắn cơ hồ là gầm thét nói ra, cái kia danh hiệu làm ác ma cảnh tử, đó là viễn cổ tiên dân hậu đại. 1500 năm trước, có một chi người vì kình di chuyển đến Hoa Quốc, bị ngay lúc đó một nhóm viễn cổ tiên dân nô dịch. Khi đó sinh ra một cái quái thai, vừa ra đời liền thức tỉnh, ngay cả ngay lúc đó người đều coi hắn là thành quái vật. Hắn bị phong ấn hơn 1000 năm mới được phóng thích đi ra, từ hắn mở mắt một khắc kia trở đi, hắn chính là một cái cỗ máy giết chóc. Ngươi nhìn hắn ra vẻ đạo mạo ôn tồn lễ độ dáng vẻ, có phải hay không cảm thấy rất thân thiết rất dễ nói chuyện. Ta cho ngươi biết, bị hắn móc ra trái tim, sợ không phải có thể quay trùng quanh phong thành nửa vòng. Sau cùng một câu, Nghiêm Võ thanh âm đều đang run rẩy. Nghiêm phu nhân ngây ngẩn cả người. "Ngươi đi đi, ngươi đi báo thủ, ta không ngăn cả ngươi." Nghiêm Võ tức giận chỉ vào thế tử, "Ngươi nói ta là phế vật, vậy ngươi đến a?" Ngươi bảo ngươi cái kia trà đến a? Ngươi cho rằng ta không muốn vì Nghiêm Diệp cùng Nghiêm Phong báo thù? Ngươi cho rằng ta không muốn a? Ngươi xem một chút Nghiêm gia hiện tại cũng biến thành hình dáng ra sao, phong ốc của chúng ta đã muốn bị thu về, không người nào nguyện ý cùng chúng ta lui tới, chúng ta bị đá ra hiệp hội siêu phàm hệ thống. Cái này còn khá tốt, Trần Bá Quân còn chưa tới tìm ta tính sổ sách đâu. Ta hiện tại bốn chỗ cầu ra ra cáo mô mô, không người nào nguyện ý để ý đến ta. Hắn giận dữ hét, tại ngươi phong quang thời điểm, tất cả mọi người đến định bợ ngươi. Tại ngươi tinh thần sa sút thời điểm, người khác nhìn ngươi tựa như là nhìn một đống phân. Ngươi còn tưởng rằng chính ngươi là Nghiêm phu nhân. Ngươi ngay cả cái giấm đều không phải là. Nghiêm phu nhân biểu lộ ngưng kết. Ta cho ngươi biết, Nghiêm gia hiện tại nhanh xong, lập tức liền muốn biến thành hoang dại thang hoa giả gia tộc, liền ngay cả chúng ta nhà lái xe đều từ trước, ngươi còn ở lại chỗ này gọi. Có làm được cái gì? Nghiêm Võ mặt lạnh lấy quá lớn, ta cảnh cáo ngươi, không cần ở sau lưng lại làm những tiểu động tác kia, nhi tử thủ ta nhớ kỹ, nhưng bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là bảo trụ Nghiêm gia. Mau đem nhà mẹ đẻ của ngươi người đều cho ta thu hồi đi. Muốn chết cũng không phải như thế tìm. Nói xong, hắn tức giận vung tay, quay người rời đi. Trên ghế salon, Nghiêm phu nhân mắt đỏ, cầm di động hai tay run rẩy. Biểu lộ từng tấc vặn mèo, một chút xíu giữ tận xuống tới. Thế nhưng là, đó là con của ta a, con của ta chết rồi, con của ta chết rồi. Nàng tự lẩm bẩm, con của ta cao quý như vậy, dựa vào cái gì đám kia bất khiết giả còn sống? Cái này không công bằng, cái này không công bằng, ta muốn báo thủ. Ta mặc kệ, ta nhất định phải báo thủ. Nghiêm phu nhân phảng phất đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, mở ra hệ chặt bắt đầu tìm kiếm khuê mật nói chuyện phiếm ghi chép. Mặc dù các nàng tự khoe là phong thành quý tộc, nhưng trong âm thầm hay là có không ít giải trí, tỉ như ngẫu nhiên cùng đi Nam Ti A câu lạc bộ thời điểm, đã từng gặp được một cái rất có môn lộ người, trà trộn tại chợ đen. Người kia nghe nói cùng một nhóm đọa lạc giả có quan hệ, hơn nữa còn nhận biết một cái rất mạnh sát thủ. Nghe nói tên sát thủ kia từ nửa năm trước bắt đầu sinh động, đến nay chưa từng bị thua dù là một lần. Nghiêm phu nhân mới sẽ không nghe trượng phu chuyện ma quỷ. Nam nhân miệng, gạt người quỷ. Nàng nhất định phải vì con của mình báo thù. Vô luận là dùng nhiều tiền xin mời đọa lạc giả hỗ trợ, hay là liên hệ nhà mẹ để giao thiệp. Tìm được. Nghiêm phu nhân nhìn xem nói chuyện phiếm trong ghi chép cái tên đó, liếm môi một cái. Đồ tệ. Trạng vạng tối trong tiệm tạp hóa đèn sáng. Hoè ấm ngồi tại bên cạnh bàn, cầm thìa khuấy đều canh bí đỏ, trầm mặc không nói. Lão sư, món phụ muốn ăn cái gì? Cảnh Từ ở bên cạnh hỏi. Hoè ấm bên môi bốc lên một vòng dáng tươi cười, nói ra, 10 giây nhập định. Cảnh Từ tiếp tục hỏi, ta biết ngài hiện tại tâm tình rất tốt, ta là hỏi ngài món phụ muốn ăn cái gì. Hoè ấm cười nhạt nói, 10 giây nhập định. Cảnh Từ lấy tay nâng trán, nói ra, ngài sẽ còn nói khác a. Hoè ấm tiếp tục nói, 10 giây nhập định a. Cảnh Từ a, đi đem điện thoại lấy tới, lật qua sổ truyền tin. Hoè ấm cuối cùng buông xuống thìa, chỉ cảm thấy bữa tối tẻ nhạt vô vị, hờ hững nói ra, đêm nay ta muốn cùng các lão bằng hữu nói chuyện cũ, hảo hảo khoe khoang. Nhiều năm như vậy, cuối cùng đã tới ta xuất khí thời điểm, đây cũng là thiên đạo tuần hoàn, phong thủy luân chuyển. Những lão gia hoặc kia, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Cảnh Từ biết lão sư đã không cách nào trao đổi, dứt khoát liền do hắn đi thôi. Đúng rồi, lão sư. Hắn bỗng nhiên nói ra, người Nghiêm gia, giống như có chút không thành thật. Hoè ấm khoát tay áo, ta hôm nay tâm tình tốt, không cần nói với ta loại này rối quậy sự tình. Còn người Nghiêm gia, liền để cho đứa bé kia phát tiết đi thôi, vừa vặn để hắn tại trong thực chiến hảo hảo luyện luyện. Còn có một chương, tận lực một chút trước đó giải quyết. Chương 121, nội ứng. Đường Đông Hải ven bờ sở tạ bụt bên trong, Cố Kiến Lâm ngồi tại bên bàn gỗ một bên, uống vào một chén cà phê. Hắn cúi đầu cắn ống hút, loay hoay vừa mua điện thoại, ghi tên Thâm Không Ngọc Phỉ cả website. Trong quá trình này hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy đặc biệt huyền diệu hô hấp tần suất, chỗ sâu trong óc đều là thủy triều lên xuống thanh âm, phản phất dung nhập vạn vật tự nhiên ở giữa, linh tính như mặt nước thấm vào linh hồn. Bây giờ thân thể của hắn vẫn như cũ không thể khôi phục, hay là có loại như tê liệt đau đớn, nhưng là linh tính nghiễm nhiên đã khôi phục được trạng thái toàn thịnh. Cái này toàn bộ dựa vào lấy hô hấp thuật mang đến tiện lợi, hắn chỉ cần duy trì loại này hô hấp bản năng, không giờ khắc nào không tại trợ giúp hắn khôi phục linh tính, mà lại tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Cái này đồng đẳng với đang đánh nhau thời điểm, nhiều một tầng dần dần khôi phục linh tính tăng thêm bị động. Lại thêm trong tay hắn còn có 5 bình ý lam chi huyết, về sau cơ bản không cần là linh tính sổ mượn. Tại thăng hoa giả trong chiến đấu, chỉ dựa vào loại này bị động, ưu thế liền được trời ưu ái. Huống chi, hô hấp thuật còn có thể phụ tá tiến giai. Tại một người linh tính tại trước mắt giai đoạn báo hòa thời điểm, có thể thông qua minh tượng phương pháp tiếp tục góp nhặt, cuối cùng lấy lượng biến sinh ra chất biến, sau đó liền sẽ đột phá đến kế tiếp cấp độ. Chỉ bất quá cái này minh tượng tốc độ, chậm đến làm cho người giận sôi là được, cơ bản có thể không đáng kể. Cho nên liền nổi bật ra, linh tính bí dược tác dụng. Chờ một chút, giống như bỗng nhiên minh bạch vì cái gì Cảnh Từ nói linh tính là mấu chốt. Trong cơ thể của ta có cổ thần lực lượng, nhưng trừ linh tính bí dược bên ngoài, ta vẫn không có cái gì khác phương pháp để tích lũy linh tính. Nói cách khác, cổ thần tộc đi tới địa cầu về sau, tại thu hoạch linh tính phương diện là có hạn chế. Bọn hắn không cách nào sử dụng hô hấp thuật, mà thông qua minh tưởng phương thức đến thu hoạch linh tính, lại quá chậm chạp. Bằng không mà nói, cũng liền không cần thiết rơi vào trạng thái ngủ say, hoặc là nói bản thân phong ấn. Bởi vậy, luyện dược sư con đường này mới lộ ra rất là trọng yếu. Dược sư bọn hắn cũng sẽ cho là chính mình có vô liếng, cùng một vị cổ thần có kẻ mà cả. Mà luyện dược sư con đường này liền rất kỳ quái, trừ luyện dược bên ngoài không có bất kỳ cái gì siêu phàm năng lực, mà thần quan mặc dù cũng không có đủ năng lực chiến đấu, nhưng ít ra còn có thể tự vệ. Luyện dược sư con đường này, cảm giác tựa như là các cổ thần cố ý sáng tạo ra một dạng. Cố Kiến Lâm bây giờ cũng biết, linh tính bí dược loại vật này cũng là không có khả năng lạm dụng. Chủ yếu có hai cái nguyên nhân. Đầu tiên, liên tục dùng qua nhiều linh tính bí dược sẽ dẫn đến mất khống chế, từ đó sa đoạn. Điểm ấy hắn cũng là không cần lo lắng, bởi vì hắn bản thân liền là cổ thần chi lực, căn bản không sợ sát đoạn. Thứ yếu, nhân thể sẽ đối với bí dược sinh ra kháng dược tính. Cùng một loại linh tính bí dược, cho dù vì lần tránh mất khống chế thường cách một đoạn thời gian phục dụng một lần, nhưng tích lũy đo qua nhiều nói, dược hiệu sẽ càng ngày càng yếu, thẳng đến không có tác dụng. Liên quan tới cái này, Cố Kiến Lâm không biết chính mình có thể hay không lần tránh, còn cần thực tiễn một chút. Từ trước mắt đến xem, ta có thể là nhân loại, cũng có thể là cổ thần. Thân là nhân loại chỗ tốt, ta có thể học tập hô hấp thuật, mà xem như cổ thần chỗ tốt, vậy thì càng không cần nói. Trước mắt còn không có phát hiện, hai loại hệ thống sức mạnh kết hợp sẽ mang đến cho ta cái gì chỗ xấu. Cố Kiến Lâm trầm mặc thầm nghĩ, trước mắt mà nói đều là chỗ tốt. Nếu như ta có thể để Kỳ Lân Tôn giả lực lượng khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, như vậy đối mặt ngang cấp chí tôn, nghe nói, hô hấp thuật đến tiếp sau tiến giai, là có thể đối kháng cổ thần ngữ. Đây là khó có thể tưởng tượng ưu thế. Cố Kiến Lâm ghi tên Thâm Không Học Phi Cản website, dự định thẩm tra một chút tư liệu. Kết quả vừa mới ghi tên, liên điểm tới diễn đàn giới diện. Một cái phiêu hồng bài buột, bị sật kỳ buột tại trên cùng. Phong thành khu quản hạt siêu thần tinh, ô vệ gạ danh sách chính tuyển, cái ghế sát nhân ma, Cố Kiến Lâm. Cố Kiến Lâm nhìn thấy tiêu đề này, ngạc nhiên không thôi. Thân mẹ nó cái ghế sát nhân ma. Cố Kiến Lâm nhìn thoáng qua bài buột này tác giả, lúc này nâng chán. Khá lắm, Thành Hữu Dư. Chắc không được, Lục Tử Trình trước khi đi, nói với hắn lên tên hiệu chuyện này, ánh mắt ý vị thâm trường. Đây thật là phong bình bị hại. Cố Kiến Lâm không thích xa giao, cho nên cũng không có đi xem bài buột này nội dung, mà là trước nhìn thoáng qua chính mình tích lũy điểm công hiến, bây giờ đã có gần 14,000 điểm, hùng cư mới nhân bằng một. Liền ngay cả Lôi Đình đều bị hắn đè một đầu. Cố Kiến Lâm nghĩ đến ban đầu ở Hắc Vân thành trại, cô nương này không tiếc đắc tội Thẩm Phán Đỉnh, cũng muốn đứng tại phía bên mình, liền lấy ra điện thoại di động tìm được cái kia ngu xuẩn đầu mèo ảnh chân dung, phát một đầu tin tức đi qua. Lần trước sự tình cảm ơn ngươi, nếu như về sau có gì cần, có thể tìm ta. Bây giờ Cố Kiến Lâm cũng không phải cái gì người mới thái điểu. Vô luận là Thanh Chi Vương, vẫn là hắn nắm giữ chí tôn lực lượng, đều là rất không tệ áp chủ bài. Không nghĩ tới, Đường Lăng vậy mà rất nhanh trả lời tin tức, phát một đầu giọng nói tới, "Tỉnh." Cố Kiến Lâm trả lời, "Đúng vậy, nghe nói ngươi có giúp ta gấp đêm, tạ ơn." Đường Lăng bên kia dừng lại một chút, lần nữa một đầu giọng nói phát tới, "Không có việc gì, ta cùng ngươi dùng chung một cái gian phòng, ta không thích Thẩm Phán Đỉnh người, chỉ thế thôi." Thuận tiện nhắc lên, cái kia tứ giai thần quan Lâm Văn Thu, tựa hồ đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, ngươi phải cẩn thận một chút, nàng là cái trà xanh. Cố Kiến Lâm sững sờ, không biết cô nương này tại sao phải nhắc nhở hắn những thứ này. Đường Lăng tựa hồ có thể đoán được trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, trả lời, "Luôn cảm giác ngươi là loại kia sẽ bị nữ nhân xấu lừa gạt loại hình, cho nên tự giải quyết cho tốt. Nữ nhân kia tại hiệp hội mọi việc đều thuận lợi, sẽ mượn nhờ các loại nhân mạch đến để thăng địa vị của mình, hoặc là tìm kiếm ổ dù cái gì." Cố Kiến Lâm trả lời, "Thì ra là thế." Đường Lăng lại phát tới một đầu tin tức, "Ngươi gia nhập ổ mẹ gạ danh sách, lấy nàng tính cách nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách đem ngươi đào được nàng nơi đó, đem ngươi giá trị ép khô về sau, lại đem ngươi đá một cái bay ra ngoài. Ngươi rất mạnh, ta rất chờ mong cùng ngươi ở trên chiến trường cạnh tranh, chớ bị ta xem thường phế vật cho đùa bỡn." Cố Kiến Lâm cảm thấy cô nương này nói chuyện cùng tác phong, có một loại rất tác cảm giác. "Chiến trường?" Hắn lại hỏi. Đường Lăng trả lời, rất nhanh liền biết. "Ta đi tắm rửa, hẹn gặp lại." Cố Kiến Lâm mơ hồ nghe nói qua, nữ hải tử đi nói tắm rửa chính là không muốn cùng ngươi hàn huyên ý tứ. Cũng đã rất thức thời không nói gì nữa. Lúc này, ngoài cửa sổ có một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, theo Sở Tạ Bụt đại môn bị đẩy ra. Có người mang theo hai cái nặng nghề vali xách tay, để lên bàn. Sau đó người này vung lên áo khoác vào áo, lúc này túi xuống đầu gối liền chuẩn bị cho hắn quỳ xuống. "Đứng lên." Cố Kiến Lâm từ tốn nói, "Đừng cho người cảm thấy chúng ta là hành vi quái dị ngu xuẩn." Thư ông nghe được thanh âm của hắn, phản phất bên tai vang lên thái cổ thần dụ, khẽ run đứng dậy. "Ngồi." Cố Kiến Lâm bình tĩnh nói ra. Thư ông túi đầu không dám nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, thần sắc sợ hãi đến cực điểm. "Thả lỏng." Cố Kiến Lâm hỏi, "Duy nhất một lần mang đến nhiều như vậy bí dược, dược sư không biết ta." Hắn nhìn xem trên bàn hai cái dương kim loại, có chút nhíu mày. "Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba." Chương 122, xem kịch, 4K. Cố Kiến Lâm giọng nói chuyện rất bình tĩnh, không mang theo cái gì khói lửa, cũng không có gì uy nghiêm. Tựa như là một cái bình thường nam hải, tại quán cà phê ngẫu nhiên gặp người quen. Dù sao chân chính nắm giữ lực lượng người, xưa nay sẽ không đi tận lực giễu võ dương oai, mà là tùy thời ở vào một cái rất hiền hòa trạng thái, rõ ràng cũng không có làm gì, lại có thể khiến người ta cảm nhận được to lớn uy nghiêm. Trái lại những cái kia một vị truy cầu cùng cường điệu bức cách người, thường thường mới đều phô trương thành thế. Với lúc loại này bình thản đến cơ hồ cùng nhân loại bình thường không có khác biệt ngữ khí, theo thư ông phảng phất khủng bố tới cực điểm, hắn thậm chí ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, cưỡng ép khống chế ánh mắt không đi nhìn loạn, con người địa chấn. Mồ hôi lạnh như mở cống giống như thấm ướt áo sơ mi, toàn thân lông tơ đều dựng lên, lạnh cả sống lưng. Đầu thế kỷ 20 Bắc Mỹ từng có một vị học giả viết qua một thiên luận văn, dùng mô hình toán học tính toán ra nhân loại cùng cổ thần đối kháng trong quá trình có thể sẽ gặp phải nguy cơ, trong đó có một loại tình huống nhất làm cho người cảm thấy rùng mình. Nếu có một tôn cổ thần, triệt để dung nhập xã hội hiện đại, nên làm cái gì? Lúc trước, toàn bộ thế giới siêu phàm đối mặt vấn đề này, đều rơi vào trầm tư. Bởi vì giả thiết này quá kinh khủng. Tưởng tượng một chút, có một đầu sói đội lốt cừu lẫn vào người bãi nốt dề, nó có tùy thời đem ngươi ra viên hủy hoại chỉ trong chốc lát năng lực, mỗi ngày đều tiềm phục tại bên cạnh ngươi, quan sát cũng bắt chước ngươi, mà ngươi lại không ý thức được nó tồn tại. Thẳng đến có một ngày, con sói này kéo xuống ra dê, đây không phải là bởi vì nó từ bỏ ngụy trang, mà là bởi vì nó mẹ nó đã tiến hóa thành người sói, không cần lại phí hết tâm tư ẩn nút. Trận này có quan hệ chủng tộc chiến tranh bên trong, nhân loại chiếm cứ sân nhà ưu thế, còn có toàn bộ xã hội văn minh cùng tài nguyên, trải rộng địa cầu 7 tỷ nhân khẩu, cùng không ngừng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Nhân loại không sợ cổ thần khôi phục, chỉ cần ngươi dám từ siêu cổ đại thế giới bên trong đi ra, cùng lắm thì liền khai chiến. Thậm chí đụng phải hư nhược cổ thần, nhân loại còn có thể xông đi vào tiêu diệt ngươi. Vấn đề ngay tại ở, một khi có một tôn cổ thần tại không bị phát hiện tình huống, dung nhập thế giới loài người về sau, đó chính là thật cá nhập biển cả, có thể cung cấp hắn thi triển không gian cũng quá lớn. Thư ông hiện tại liền có thể nghĩ đến rất nhiều để cho người ta suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ tình huống. Tỷ như, hiệp hội hệ thở cao tầng có thể hay không đã bị cái nào đó cổ thần cho thay thế. Tỷ như, một tôn cổ thần khống chế đạn hạt nhân máy phát xạ, nổ nát một tòa thành thị hoặc là một cái chiến khu. Lại tỷ như, cái nào đó đại quốc trên thực tế đã bị một tôn cổ thần nắm trong tay, hắn thậm chí không nghĩ tới tự mình ra tay, mà là âm thầm chuyển hóa toàn bộ quốc gia siêu phàm giả, chế tạo ra thần thị đại quân. Chỉ cần hắn không bị phát hiện, nhân loại hết thảy văn minh cùng tài nguyên đều có thể về hắn tất cả. Đương nhiên, trở lên đều là đoán khả năng, chí ít còn không có được xác nhận. Chỉ bất quá, theo thư ông, những chuyện này đã cách hắn rất gần. Mệnh lệnh của lão sư là để cho ta tận khả năng thu về từng cái cứ điểm bên trong tài nguyên, mang không đi có thể trực tiếp tiêu hủy. Linh tính bí dược đối với chúng ta mà nói, nhưng thật ra là thứ vô dụng nhất. Thư ông nói câu nói này thời điểm, thanh âm đều biến điệu, bộc lộ ra linh hồn run rẩy. Bởi vì lần trước tại Kỳ Lân Tiên Cung thời điểm, bọn hắn lừa gạt Chí Tôn. Rất tốt. Cố Kiến Lâm uống một chén cà phê, nhiều hứng thú nhìn hắn một cái, đừng cho dược sư biết, liền để hắn cho là ta còn trong Kỳ Lân Tiên Cung liền tốt. Hắn chỉ là một cái luyện dược sư, hơn nữa còn tuổi đã cao, nếu hắn cảm thấy mình rất thông minh, vậy liền thuận theo hắn đi. Đối với sáng tác giả mà nói, một cái tốt tâm tính rất trọng yếu. Cái này khống chế tinh thần thật là có ý tứ, đối phương hoàn toàn có tư tưởng của mình, lại không cách nào chống lại mệnh lệnh của ngươi. Mặc dù còn không có chân chính trở thành thần thị, nhưng một khi đi đến con đường này, liền đã mất đi tự do. Duy nhất một loại thoát khỏi phương thức, đó chính là chết. Cưỡng ép chống lại Chí Tôn mệnh lệnh, để tự thân lực lượng bạo tẩu mà chết. Rất hiển nhiên, thư ông là sợ chết, hắn không làm được loại sự tình này. Mà dược sư người này, từ nhân cách trên bức họa đến phân tích, lại có chút tự đoan. Rất có thể tới một cái không tự do không bằng chết. Nhằm vào dược sư, chính là muốn để hắn bị khống chế, còn không tự biết. Lão sư tự cho là thông minh, công bố chỉ cần ngài không cách nào rời đi tiên cung, liền nhất định chỉ có thể bị hắn lợi dụng. Thư ông thấp giọng nói ra, sự thật chứng minh, lão sư thật quá ngu xuẩn, bất quá là thằng hề thôi. Hiện tại ngay cả hắn cũng hối hận chuyện này, làm sao lại tin lão sư chuyện ma quỷ đâu? Chỉ là một phàm nhân, làm sao tại Chí Tôn trước mặt đùa nghịch tâm cơ a? Dược sư hiện tại ở đâu? Cố Kiến Lâm thuận miệng hỏi. Trước mắt hắn có thể cảm giác được, lão gia hỏa kia cách hắn rất xa, cũng đã ra biển. Lão sư trước mắt đang trốn trên Đông Hải cái nào đó đảo không người. Thư ông cung cung kính kính nói ra, trước mắt ngay tại chuẩn bị tiến vào tiên cung, tiết kiến thần tọa. Cố Kiến Lâm đánh giá rằng nói, hắn ngược lại là rất tích cực. Thư ông mồ hôi lạnh chảy ròng, hồi đáp, lão sư cho là thời gian cấp bách, hiệp hội hệ thở trước mắt đã thanh tẩy Hắc Vân thành trại, sắp điều động ổ mẹ gạ danh sách từng bước thăm dò tiên cung, thẳng đến tìm tới ngài Lăng Thẩm. Lão sư cho là, nhất định phải tại ngài cùng hiệp hội hệ thở chính diện khai chiến trước đó, ép khô ngài giá trị lợi dụng. Hắn thực sự nói thật, nhưng không khỏi quá đi quá giới hạn, dọa đến run lẩy bẩy. Không chỉ a. Cố Kiến Lâm liếc mắt nhìn hắn hẳn là hy vọng ta chết tại trong tiên cung. Thư ông vội vàng túi lầu xuống, run rẩy không thôi. Đừng hoảng hốt. Cố Kiến Lâm lại hỏi, mặt khác ba người là thân phận gì? Trước mắt không có phục dụng cổ thần chi huyết, chỉ có ba vị. Hải Yêu, Đồ Tể, Nguyệt Cơ. Không rõ ràng, ba người bọn hắn là về sau gia nhập, trợ giúp ta cùng lão sư tiến vào tiên cung chỗ sâu. Chúng ta tại trong thế giới hiện thực không có chạm qua mặt, bọn hắn chỉ là lập xuống linh hồn thể ước, cam đoan tuyệt không đem tin tức tiết ra ngoài. Thư ông nói ra, ta chỉ biết là Đồ Tể trà trộn tại phong thành chợ đen dưới mặt đất, mà Hải Yêu là hiệp hội người, địa vị không cao lắm cũng không tính thấp. Nguyệt Cơ lai lịch không quá rõ ràng, hẳn là đến từ cái nào đó dị đoàn tổ chức thành viên. Theo ta được biết, ba người bọn họ cấp độ đều so ta cao hơn. Cố Kiến Lâm lần thứ nhất tiến vào tiên cung đối mặt năm người này lúc, còn tưởng rằng bọn hắn là cái tổ chức. Hiện tại xem ra, lại chỉ là một cái tạm thời liên minh. Khó trách, dược sư cùng thư ông là sư đồ, mà lại có liên hệ máu mủ. Thư ông tiếp tục nói, trước mắt có thể xác định chính là, Đồ Tể là cổ võ đường tắt, Nguyệt Cơ là trạm quỷ đường tắt, mà Hải Yêu là thần quan đường tắt. Chúng ta phân biệt đều có một kiện đến từ tiên cung cổ đại tín vật, lợi dụng kiện này cổ đại tín vật có thể cho chúng ta truyền tống đến tiên cung chỗ sâu, định kỳ tụ tập cùng một chỗ, thăm dò cổ mộ. Cố Kiến Lâm ừ một tiếng, tựa như là phục sinh điểm truyền tống, tập hợp một chỗ vào phó bản đúng không? Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 123. Thư ông thân thể cứng đờ, không nghĩ tới ngài ngay cả cái này đều biết. Cổ thần này đã hoàn toàn dung nhập xã hội loài người. Mẹ nói đây tuyệt đối không phải hắn chỉ là một cái tam giai nên tiếp nhận áp lực. Đây để thiên thai đến xử lý a. Các ngươi mượn từ phúc ký trợ giúp, sớm tiến nhập tiên cung, đại khái tựa như là án phà người sử dụng, nhưng các ngươi thực lực không đủ mạnh, đợi đến hiệp hội hệ thơ người tiến đến về sau, các ngươi liền phải đi. Cố Kiến Lâm cười nhạt một tiếng, đương nhiên, có lẽ ta cũng phải đi. Thật đáng tiếc, hắn xuyên qua đến Kỳ Lân tiên cung bên trong, chỉ có thể ở trong mộ thất đợi, không cách nào ra ngoài thăm dò, cũng không biết bên ngoài có đồ vật gì. Thư ông túi đầu nói ra, đúng thế. Cố Kiến Lâm nhìn hắn một cái, nói một chút người đào mộ tổ chức thủ lĩnh, hạ sẽ gạ họa xin nghỉ chưa đi. Tên kia linh hồn, trước mắt còn thu nhận trong an hồn linh, nhưng là có lần trước thằng hề kinh nghiệm, hắn cũng không có sốt ruột thẩm vấn. Rất hiển nhiên, người đào mộ tổ chức phía sau có một vị không biết tên tồn tại, có thể viễn chỉnh thao túng linh hồn của bọn hắn. Lần trước vừa thẩm vấn đến hắc thủ phía sau màn kia, thằng hề linh hồn liền hôi phi yên diệt. Người này rất thần bí, mà lại tựa hồ đang hoài nghi Cố Kiến Lâm trên thân có cái nào đó đến từ Kỳ Lân tiên cung bảo tàng. Hạ Sệ Gạ Họa Xỉ Nhỉ Triệu giống như ta, đã từng đều là hiệp hội hệ thở thành viên, tham dự qua tiên cung khai thác kế hoạch, đồng thời cũng là huyết nguyệt đồ lục sự kiện một trong số những người còn sống sót. Bởi vì ngài để cho chúng ta đi điều tra huyết nguyệt đồ lục sự kiện chân tướng, thế là ta liền đem mục tiêu khóa chặt tại trên người hắn, muốn từ trên người hắn moi ra chút gì. Thưa ông hạ giọng, Hạ Sệ Gạ Họa Xỉ Nhỉ Triệu cùng Zone Bột G hai người kia cấp độ cũng không cao, bọn hắn đến cùng là thế nào tại huyết nguyệt đồ lục sự kiện bên trong sống sót? Cố Kiến Lâm nhíu mày, ừm. Nhất làm cho ta cảm thấy hoang mang chính là, lúc trước Zone Bột G, cũng chính là thằng hề, tại huyết nguyệt đồ lục sự kiện trước đó, tinh thần liền đã xuất hiện vấn đề, hiệp hội hệ thở đối với đoạn lạc giả thái độ, luôn luôn đều là đuổi tận giết tuyệt, lúc trước thẩm phán đỉnh nhúng tay huyết nguyệt đồ lục sự kiện, do tổng bộ dùng phó hội trưởng hạ đạt cao nhất chỉ lệnh. Thưa ông nói ra, thế nhưng là, tại thẩm phán đỉnh cho ra báo cáo điều tra bên trong lại công bố, thằng hề là tại đưa đi bệnh viện trong quá trình trộm lấy thần thoại vũ trang chạy trốn, ngài cảm thấy đây khả năng a? Cố Kiến Lâm nheo mắt lại, đây quả thật là vô cùng kỳ quái. Thẩm phán đỉnh đối với đoạn lạc giả thái độ, là đuổi tận giết tuyệt. Cái này nói theo một ý nghĩa nào đó là không có tâm bệnh, mất khống chế đoạn lạc giả vốn là nguy hiểm. Thẩm phán đỉnh chân chính buồn nôn chính là đem bất khiết giả cùng đoạn lạc giả nói nhập là một. Về phần Cố Kiến Lâm gặp phải là bởi vì bản thân thần ti đường tắt không ổn định, cùng đoạn lạc giả nhi tử thân phận. Bao quát rất nhiều người đều cảm thấy Cố Tử An giết hại đồng bạn về sau còn đem vật gì đó để lại cho con của hắn, mà vật kia là dùng đồng bạn sinh mệnh cùng máu tươi đổi lấy. Xác thực rất quái lạ. Cố Kiến Lâm nhớ tới lúc trước thằng hề hôi phi yên diệt lúc chẳng cảnh. Thằng hề công bố tại hắn sắp chết lúc đó có người cứu được hắn, nhưng tuyệt đối không phải thẩm phán đỉnh. Ta hoài nghi thẩm phán đỉnh có phải hay không đang giấu giếm lấy cái gì? Thưa ông trầm giọng nói ra. Ngài nhìn, liên quan tới huyết nguyệt đồ lục sự kiện điều tra, chỉ dùng một tháng liền vội vàng kết thúc, có quan hệ chuyện này tất cả manh mối cùng chi tiết đều bị thẩm phán đỉnh bí mật phong tỏa. Bọn hắn đến cùng đang tra án thời điểm, đến cùng phát hiện cái gì? Bọn hắn đang sợ cái gì? Cố Kiến Lâm như có điều suy nghĩ, rơi vào trầm mặc. Mà tại vậy sau này, thẩm phán đỉnh xin mời tăng tốc tiên cung kế hoạch tiến độ, bức thiết muốn đi vào tiên cung. Thưa ông nói ra, chỉ bất quá, ta cũng không có từ Hạ Sệ Gạ Họa Xỉ Nhỉ Triệu trong miệng, biết được sau lưng của hắn người kia là ai, nhưng vô luận như thế nào người kia cấp độ đều khó có khả năng yếu, mà hắn đã trốn vào tiên cung. Cố Kiến Lâm khẽ hất cằm, ngươi làm không tệ. Thưa ông như được đại xá, có thể vì ngài hiệu lực là vinh hạnh của ta. Lúc này, Cố Kiến Lâm bỗng nhiên cảm thấy ý thức chỗ sâu kỳ lân, táo động. Từ nơi sâu xa, hắn tựa hồ nghe đến xa xôi, đến từ một thế giới khác triệu hoán. Phản phất thái cổ ca dao, hư vô mờ mịt. Lão sư ý đồ liên lạc chúng ta tiến vào lang tẩm. Thưa ông sắc mặt quái dị đến cực điểm, một mực cung kính đứng dậy, như vậy, Chí Tôn, sau đó gặp. Nói xong, hắn cúi đầu quay người tiến nhập nhà vệ sinh nam. Cố Kiến Lâm mặt không đổi sắc cầm lên hai cái dương kim loại, cũng đi theo hắn bước chân, tiến nhập một gian khác nhà vệ sinh. Thế giới vặn vẹo điên đảo, ầm vang sụp đổ. Hắc ám trong tầm nhìn, mơ hồ sáng lên một vệt ánh sáng. Cố Kiến Lâm mở mắt lần nữa, cảm nhận được trong bóng tối tràn ngập hỗn độn hư vô thời cổ khí tức, phảng phất thấm vào tại vô tận trong biển sâu, toàn thân xé rách cảm giác đang chậm rãi trừ khử, cổ thần hóa thương tích một chút xíu chữa trị. Đây là lần thứ 3 tiến vào Kỳ Lân Tiên Cung, đã triệt để thích ứng hoàn cảnh nơi này. Hắn từ hoàng kim quan quách bên trong đứng dậy, trói buộc thân thể đèn kỵ xích sắt đung đưa, vài liệm tầng tầng chốc ra. Lăng mộ cửa lớn ầm vang mở ra, nương theo lấy cửa đá ma sát tiếng vang. Chúng ta, tiết kiến. Dược sư thanh âm giản mua mang theo vẻ run rẩy, vang lên lần nữa. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, liền bị một cái vang rội cái tắt cắt đứt. Đùng. Dược sư thanh âm tức giận vang lên, Hải Yêu, ngươi đang làm cái gì? Đây là đang tiết kiến Chí Tôn. Ngươi sao mà vô lễ? Thưa ông bị một bàn tay lắc tại trên mặt, hắn mang chính là mặt nạ da người, cho nên thanh âm rất vang. Lực đạo này đến không phải rất lớn, chỉ là để hắn có chút mất mặt. Thật có lỗi, đạo sư. Hải Yêu hít sâu, thanh âm rất lạnh, nhưng ta đã không muốn nhẫn, ta bước lên bại lộ phong hiểm, phí hết tâm tư từ trong hiệp hội đạt được tình báo tặng cho các ngươi, mục đích là vì bảo trụ mạng của các ngươi, để cho chúng ta kết minh kéo dài lâu hơn một chút. Nhưng thư ông làm cái gì? Hắn thế mà đem tình báo tiết lộ cho người đào mộ tổ chức. Nàng tựa hồ phẫn nộ phi thường, yêu kiều nói, lúc đầu chính các ngươi lén lút rời đi Hắc Vân thành trại, ta không có vấn đề gì. Hiện tại ngược lại tốt, toàn bộ phong thành khu quản hạt đều tại thanh toán nội ứng, cơ sở đã có 3-4 bất khiết giả bị phát hiện, tiếp tục như vậy không bao lâu, liền muốn tra được trên đầu của ta. Hải Yêu, ngươi giận, ngươi không phải tại trong hiệp hội còn có chỗ dựa a? Đô tể tùy tiện nói ra, cùng lắm thì ngươi trực tiếp chạy trốn thôi, ta tới tiếp ứng ngươi. Hải Yêu căn bản không lĩnh tỉnh, đối xử lạnh nhạt liếc hắn, lạnh giọng nói ra, giống như ngươi, mỗi ngày làm cái cống thoát nước cho ta. Ngươi vỏ đã mẹ không sợ sức đương nhiên không sợ, ta đây. Nàng dừng một chút, về phần chỗ dựa. A, ngươi đến gặp nạn thời điểm, ai cũng không đáng tin cậy. Nguyệt Cơ từ tốn nói, ta cũng nghe nói chuyện này, bởi vì Hải Yêu tiết lộ tình báo, dẫn đến phong thành khu quản hạt tổ hành động chuyên viên, có không ít người đều bị giết. Thẩm phán đỉnh đã hạ lệnh tra rõ. Thưa ông không nói gì. Dù sao, hắn đã vì chuyện này bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Dược sư hít sâu, liên quan tới chuyện này, ta đã trừng phạt qua thư ông, chúng ta. Khu khu. Có người háng giọng một cái. Cố Kiến Lâm nhìn chăm chú lăng mộ trước đại môn năm người, không nghĩ tới vừa mới đến liền thấy trò hay này. Lâm thời có việc muốn ra cửa một chuyến, chương sau đại khái muốn ủng hộ mượn, cho nên không cần chờ, ngày mai lại tiếp tục một vạn chữ. Chương 124, còn thiếu rất nhiều, 3500. Cố Kiến Lâm càng ngày càng cảm thấy, mình tại diễn kịch phương diện này có thiên phú. Tựa hồ 2 năm trước có cái đoàn làm phim đến bọn hắn học tập phụ cận lấy cảnh quay phim thời điểm, còn có người cố ý đến trưng cầu ý kiến qua chính mình. Đoàn làm phim kia giống như cố ý nguyện để hắn diễn cái phần diễn không nhiều tiểu hoàng tử, sau đó bị hắn cự tuyệt. Mà bây giờ hắn nghiễm nhiên cảm thấy mình chính là một vị đến từ thời đại thái cổ hoàng đế, không giận tự uy. Hắn như thế một ho khan, mới vừa rồi còn cãi đi cãi lại năm người, lập tức tỉnh táo lại. Chúng ta, tiết kiến chí tôn. Dược sư giống như là cái đại thái giám, lúc này quỳ lạy trên mặt đất, dập đầu không dậy nổi. Thưa ông là đại thần, đồ tể là tướng quân, cũng nhao nhao quỳ xuống dập đầu. Về phần Hải Yêu cùng Nguyệt Cơ thì giống như là cung nữ một dạng, khéo léo quỳ xuống đất, hai tay trùng điệp, dập đầu. Cố Kiến Lâm lườm năm người này một chút, nghĩ thầm lần này Hắc Vân thành trại tiêu diệt toàn bộ hành động sở dĩ sẽ sớm tiết lộ, quả nhiên cũng là bởi vì hiệp hội hệ thơ nội bộ có nội ứng, bán rẻ đám người. Mà lại cái này nội ứng cấp bậc, xác thực không thấp. Đương nhiên, hiệp hội hệ thơ có lẽ cũng biết cái này nội ứng tồn tại, cố ý thả ra mồi nhử. Hắn có thể lý giải cách làm này. Loại trình độ này thí luyện đều sống không nổi, như vậy tại thế giới siêu phàm bên trong, sớm muộn đều là một cái chết. Cố Kiến Lâm nhớ tin tưởng, mấy cái kia đang tập kích bên trong bỏ mình ngu xuẩn, cảm thấy chỉ cần có đám đội trưởng tại phụ cận liền buông lòng cảnh giác. Vừa vào chú lữ điếm liền bắt đầu nằm ngáy o o, không có chút nào phòng bị. Đồng thời, chuyện này cũng triệt để hắn tỉnh táo. Tại thế giới siêu phàm bên trong, nhân mạng một chút đều không đáng tiền. Đều thất thần làm gì? Nhanh khởi động đồng nồi đồng, chí tôn cần bồi bổ. Dược sư quát lớn. Lăng mộ trước đại môn cự thạch tế đàn bị khởi động, máu đồng dạng màu đỏ tươi linh tính bí dược tại đồng trong nồi đồng quay cuồng lưu động, sau đó bị nóng dược hỏa diễm chỗ đốt cháy, như sương mù giống như tràn ngập ra. Tại thế kỷ 21 cuối cùng, các thăng hoa giả tại siêu phàm giai đoạn phục dụng linh tính bí dược phương thức đều là tiêm vào hoặc là uống. Chủ yếu là bởi vì cái này ba cái cấp độ không cần nghi thức phụ tá, cùng thoát khỏi phong kiến thói quen. Mà tại thời đại viết cổ, mọi người nuốt bí dược phương thức liền rất dườm già. Có cần tắm rửa đốt hương, còn có muốn giết súc vật dùng làm tế tự, còn có người muốn tại trong trận pháp giao cấu. Tại viễn cổ văn hiến thái cổ kỷ bên trong ghi chép, các chí tôn thường thường sẽ tổ chức tế thiên đại điện, mượn thiên thời địa lợi nhân hòa thời khắc, để bị nô dịch các tín đồ dâng lên đại lượng bí dược, dùng cái này đến khôi phục lực lượng. Bởi vậy có thể thấy được, dược sư những người này ngược lại là cũng coi như dụng tâm. Cố Kiến Lâm lợi dụng hô hấp thuật huyền diệu tiết tấu, tiến nhập linh hoạt kỳ ảo trạng thái vô ngã. Ý thức chỗ sâu Hắc Kỳ Lân mở ra hoàng kim mắt dọc, giống như là đáy biển chỗ sâu không đáy vòng xoáy, điên cuồng thôn phệ lấy đại lượng linh tính, thẳng đến hắn cổ xưa khó hiểu uy nghiêm thân thể rung động đứng lên, ầm ĩ gào thét. Sương mù giống như linh tính bị hắn phun ra đi ra, sau đó bị nhân loại siêu phàm hình tượng hấp thu. Hắn có thể cảm giác được, linh tính tràn đầy, lực lượng liên tiếp tăng vọt. Cố Kiến Lâm thấm vào tại linh tính trong hải dương, thoải mái dễ chịu đến cực điểm. Siêu phàm giai đoạn tấn thăng sắc thực đơn giản, nếu như tại không cân nhắc mất khống chế điều kiện tiên quyết, chỉ cần dùng linh tính bí dược cứng rắn nện là có thể, khó trách nói siêu phàm cấp cùng siêu duy cấp là một cái ngưỡng cửa. Mà ta sẽ không mất khống chế, bởi vậy chỉ cần linh tính bí dược đủ nhiều, ta có thể cấp tốc tấn thăng đến tam giai. Cố Kiến Lâm thở dài nhẹ nhõm, lần này linh tính bí dược để hắn đạt đến nhất giai trung đoạn. Nói cách khác, lại có một nửa nhiều như vậy linh tính bí dược, hắn liền có thể tiến giai. Chí Tôn, đây là ta mới nghiên cứu ra, Đoạ Thiên Sứ chi huyết. Cùng trước đó tác phẩm hoàn toàn khác biệt, lần này sen lẫn bị pha loãng qua gấp trăm lần cổ thần chi huyết, tại đường kim trong thế giới, là hoàn toàn xứng đáng, siêu phàm giai đoạn phẩm chất tốt nhất linh tính bí dược. Mà ngài, tự nhiên là cái thứ nhất hưởng dụng nó người. Dược sư cung kính nói ra, đối với vĩ đại chí tôn mà nói, siêu phàm giai đoạn linh tính bí dược cho dù phẩm chất lại cao hơn, cũng bất quá là rất rưỡi. Nhưng xin ngài, lại cho ta một chút thời gian. Còn lại bốn người đều dập đầu trên mặt đất, không nói gì. Cố Kiến Lâm kỳ thật đã rất hài lòng, nhưng vẫn như cũ nâng lên cặp kia thiêu đốt giống như hoàng kim mắt dọc, từ trên cao nhìn xuống liếc mắt nhìn hắn, từ tốn nói, chỉ có nhiều như vậy. Ta dược sư, chỉ có nhiều như vậy, bởi vì chúng ta bị hiệp hội hệ thờ truy sát, có thể còn sống sót cũng đã là vạn hạnh trong bất hạnh, còn muốn bỏ ra chút thời gian giúp ngài điều tra giả Cố Từ An sự tình. Thật sự là hưu tâm vô lực a. Dược sư quỳ lạy trên mặt đất, đau lòng nhức óc nói ra, vì luyện chế những này linh tính bí dược, đã để chúng ta táng ra bại sản. Nhất là thư ông, hắn ở bên ngoài mua sắm tài liệu, còn suýt nữa bị giết. Nguyệt Cơ cùng đồ tể không rõ chân tướng, còn tưởng rằng thật là dạng này, ánh mắt thương hại. Về phần Hải Yêu, ánh mắt thì toát ra cười trên nỗi đau của người khác cảm xúc, phản phất tại nói xong chết. Sau cùng thư ông thì là tại chỗ ngạt thở, vụ trộm dùng nhìn nhược trí đồng dạng ánh mắt, nhìn xem lão sư của mình. Cố Kiến Lâm ánh mắt bình tĩnh, từ tốn nói, như vậy, tình báo đâu? Dược sư vội vàng nói, có. Có. Hắn quay đầu lại, vội vàng cấp một ánh mắt. Lần này lại là Nguyệt Cơ trước đứng dậy, tiếng nói lạnh như băng, nói ra, ta điều tra kết quả không nhiều, chỉ tra được một chút có quan hệ huyết nguyệt đồ lục sự kiện manh mối. Ta có thể xác nhận là, chế tạo huyết nguyệt đồ lục sự kiện Cố Từ An, tại trắng trận giết chóc qua đi, cũng không thể lập tức rời đi hiện trường. Nàng dừng lại một chút, ngược lại cùng thẩm phán đỉnh người giao thủ qua, không có ai biết cuộc chiến đấu kia quá trình, chỉ biết là kết quả cuối cùng là, tọa trấn phong thành thánh giả Lý Thanh Tùng, hẳn là bị trọng thương. Hai tên nghị viên tại lần kia chiến đấu qua về sau, cũng không có xuất hiện nữa, hơn phân nửa đã chết. Còn đội trưởng cấp tử thương hơn phân nửa. Đương nhiệm thủ dạ giả bộ môn đội trưởng, danh hiệu Lâm Đông, cũng tham dự qua lần kia chiến đấu, trọng thương mà về. Kỳ quái hơn chính là, lúc chuyện xảy ra, Phong Thành phân bộ trưởng Lục Tử Câm đã bị điều đi, sai khiến đến Phong Đô khu quản hạt hiệp trợ phong ấn một vị cổ thần chủng, thẳng đến 2 tháng về sau mới trở về Phong Thành. Đô thể nghe đến mấy cái này về sau, rõ ràng sửng sốt một chút, rắc cái giọng nói lớn nói ra, "A đúng, ta cũng đã được nghe nói chuyện này, đương thời trong chợ đen có cái môn lộ hành động, tại hơn 4 tháng trước để cho ta tranh thủ thời gian chạy, bởi vì thủ dạ giả bộ môn đến Phong Thành, không chừng chính là một lần đại thanh tẩy." Hắn gãi đầu một cái, khi đó ta đều thu thập xong hành lý chuẩn bị chạy trốn, kết quả nghe nói cái kia Lâm Đông vừa tới không có 3 ngày, liền bị bí mật hộ tống đi, ta đương thời còn dọa nhảy một cái đâu. Hải Yêu nghĩ nghĩ, nói ra, không sai, ta cũng có thể chứng thực chuyện này, ta nghe ta đồng sự nói qua, 4 tháng nhiều trước toàn bộ hiệp hội luyện dược sư cùng thần quan đều nhận được mệnh lệnh, tại Phong Thành phân bộ tập hợp. Đúng, nếu không truy sát ta cùng lão sư hành động, sẽ không như thế nhanh ở giữa rừng. Thư ông nói ra, vậy hẳn là phong thành khu quản hạt phân bộ thời điểm suy yếu nhất, không thể nào hiểu được lúc trước hiệp hội hệ thờ đang làm cái gì, tụ tập mạnh mẽ như vậy chiến lực, đều có thể đối kháng một vị thủy tổ cấp. Cố Kiến Lâm ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm, chuyện này với hắn tới nói quả thực là một cái tin tức vô cùng tốt. Bởi vì hắn tiến một bước có thể xác nhận, huyết nguyệt đồ lục sự kiện chân hùng, tuyệt đối không phải phụ thân hắn. Lúc trước ba trở về thời điểm, trên thân một chút thương đều không có, trạng thái tinh thần cũng rất sung mãn, thậm chí còn có thể cùng một vị thủy tổ cấp cổ thần chiến đấu. Trừ phi ba đã cường đại đến có thể áp chế lúc trước hiệp hội triệu tập cao cấp chiến lực, đồng thời tại vô hại trạng thái dưới đem bọn hắn toàn bộ trọng thương, quay đầu qua đi còn có thể lại đi cùng một vị thủy tổ vật lộn. Cái này hiển nhiên không hợp logic. Nếu thật là dạng này, cái kia ba căn bản là không có tất yếu chạy a. Nếu đều sa đọa, vậy khẳng định chính là muốn đem các ngươi toàn bộ giết đi mới được a. Mà lại hiệp hội hệ thở trong kho tài liệu, cũng không có nói ba trọng thương nhiều như vậy cao tầng chiến lực. Bởi vì cái này không hợp lý, nói ra ngược lại sẽ lọt vào chất vấn. Kết hợp trở lên đủ loại, thẩm phán đình nhất định đang giấu giếm lấy cái gì. Ừm. Cố Kiến Lâm bình tĩnh nói ra, coi như có chút giá trị. Dược sư háng giọng một cái, nói ra, nói đến đây cái, ta cũng có một kiện chuyện kỳ quái muốn bẩm báo. Nhiều năm trước, hiệp hội hệ thờ lần thứ nhất quan chắc đến Kỳ Lân Tiên Cung tồn tại lúc, từng điều động một nhóm người lặn xuống. Trong đám người này, có một vị xuất thân thủ dạ giả siêu cấp tinh anh. Tên của hắn gọi Mục Phong, lục giai vực vương. Không có ai biết lần kia lặn xuống qua đi, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tóm lại, lần kia qua đi chỉ có một mình hắn sống tiếp được, đồng thời tinh thần nhận lấy ô nhiễm, từ đây bị hiệp hội truy nã. Hắn nói ra, ta lúc đầu bởi vì đối với Kỳ Lân Tiên Cung cảm thấy hứng thú vô cùng, cho nên cũng chú ý chuyện này. Nghe nói, Mục Phong đã mất đi ngay lúc đó tất cả ký ức, nhưng hắn tàn sát đồng bạn chứng cứ, đồng dạng bị thẩm phán đình phong tồn đứng lên, cùng huyết nguyệt đồ lục sự kiện biểu hiện ra nhất trí kinh người. Hải Yêu cung kính nói ra, liên quan tới Mục Phong, nếu như Chí Tôn có cần, ta có thể giúp một tay cung cấp một chút tin tức. Theo ta được biết, Mục Phong trước đây không lâu vừa mới tại Hắc Vân thành trại, suýt nữa bị thanh tẩy. Cuối cùng, là Cố Từ An nhi tử, cho thấy vượt qua trước mắt cấp độ chiến lực, cùng cường đại bối cảnh, đem hắn bảo đảm xuống dưới. Nàng còn muốn nói điều gì, lại bị đánh gãy. Dược sư nói ra, đúng là như thế, Hải Yêu trong hiệp hội hệ thờ lẫn vào như cá gặp nước, có thể làm ngài cung cấp có quan hệ hiệp hội động tĩnh, bao quát hiệp hội hệ thờ dự định khi nào đánh vào Kỳ Lân Tiên Cung. Hải Yêu tựa hồ minh bạch lão nhân này đang ngăn trở nàng nói cái gì, thần sắc có chút run lên, đúng vậy, chỉ cần các đồng bạn của ta không còn bán ta, ta liền có thể tiếp tục ổn định, cung cấp có giá trị tình báo. Thư ông bị ám hiệu một đợt, túi đầu không nói chuyện. Nguyệt Cơ cùng đồ tể quan hệ tựa hồ là tương đối gần, liếc nhau một cái, trầm mặc không nói. Cố Kiến Lâm xem hiểu những người này tiểu tâm tư. Dược sư hơn phân nửa là không muốn để cho hắn biết có quan hệ với tình huống ngoại giới. Bốn người khác có thể cung cấp tình báo gì, đều được trải qua lão nhân này cho phép. Vô luận là Thanh Chi Vương hay là Trần Bá Quân cùng cảnh tử, những này chiến lược mạnh mẽ, bọn hắn không nhắc tới một lời. Chỉ sợ đến lúc đó, hiệp hội hệ thơ điều động đại lượng chiến lược chuẩn bị đánh vào tiên cung, bọn hắn cũng sẽ không nói. Cố Kiến Lâm ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ, trầm mặc kéo dài thật lâu. Dược sư bọn người gặp Chí Tôn từ đầu đến cuối không nói một lời, liền thử nghiệm ngẩng đầu. Chí Tôn. Dược sư dừng một chút, nuốt xuống một chút nước bọt, liên quan tới lần này giao dịch. Cố Kiến Lâm ngồi ở trong bóng tối, hoàng kim mắt dọc ánh mắt phảng phất kết lấy băng, từ trên cao nhìn xuống quan sát. Không đủ. Hắn đạm mạc nói ra, chỉ có ngần ấy đồ vật, muốn đổi lấy cổ thần chi huyết, còn xa xa không đủ. Dược sư ngây ngẩn cả người, thế nhưng là Chí Tôn. Oanh. Thái cổ uy áp, phảng phất thiên băng địa liệt đồng dạng, tại trong óc của hắn nổ vang. Dược sư lực lượng trong cơ thể ầm vang bạo tẩu mất khống chế, bị hung hăng đặt ở trên mặt đất. Toàn thân mạch máu nâng lên, phảng phất tùy thời đều muốn nổ tung. Xương cốt cũng phát ra gần như đứt gãy tiếng vang, kẹt kẹt rung động. Trong đầu óc của hắn đen kịt một màu, chỉ có lâm vào như vực sâu to lớn sợ hãi. Ta giao phó ngươi còn sống cơ hội, nhưng ngươi lại chỉ có thể cho ta sáng tạo một tí kẹo như thế giá trị, cái này khiến ta đối với ngươi vô cùng thất vọng. Còn có ngươi trong lòng chút tiểu tâm tư kia, ta đã nhìn phát chán. Cố Kiến Lâm hờ hững nhìn xem hắn, ngươi sinh hoặc là chết, đều trong một ý nghĩ, minh bạch chưa? To lớn uy áp cho dù không có lan đến gần những người khác, bọn hắn cũng nhao nhao sợ hãi quỳ lạy trên mặt đất, dập đầu không dậy nổi. Dược sư phát ra thống khổ tiếng kêu rên, giống như là một đầu sắp chết lão cẩu, bị áp bách trên mặt đất. Ta cho ngươi thêm một cơ hội. Cố Kiến Lâm từ tốn nói, lần tiếp theo vẫn là như vậy ngươi liền có thể chết đi. Oanh. Mơ hồ có tiếng oanh minh vang lên. Đã đến giờ. Năm người thân ảnh trở nên bắt đầu mơ hồ, giống như cái bóng trong nước giống như vằn mèo, dần dần biến mất. Còn có 6500, tiếp tục gõ chữ. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 125, biến mất lão trương, 4300. Giống như vực sâu yên tĩnh lăng tẩm bên trong, cửa lớn ầm vang khép kín. Cố Kiến Lâm vẫn còn ngồi tại hoàng kim quan quách bên trong, cũng không có theo những người khác cùng một chỗ bị chuyển tống ra ngoài. Hiện tượng này để hắn thoáng có chút kinh ngạc. Đang lúc hắn kinh ngạc thời khắc, trói buộc hắn một cây xiềng xích đen kịt, đúng là từng tấc đứt gãy hôi hóa thành bụi màu đen tàn lụi, phiêu phủ ở hắc ám trong mộ thất, thẳng đến biến mất. Trúc Long Tôn giả lưu lại phong ấn, vậy mà đứt gãy một cây. Cùng lúc đó, hắn đột nhiên cảm giác được trong đầu anh minh một mảnh, một tòa ngoại hình cực giống Kỳ Lân hòn đảo khổng lồ phảng phất sông phá biển mây, lơ lửng ở trên thương thiên, chống rông cụ hiện ở trong bóng tối. Hắc ám chỗ sâu, còn có lẻ tẻ tản mát tinh quang, chiếu sáng rạng rỡ. Tổng cộng có 5 cái. Thì ra là thế, trong Kỳ Lân Tiên Cung ta không cách nào tiến đến giai, nhưng ta tùy thời có thể để làm một cái có được cổ đại tín vật phổ thông thăng hoa giả, rời đi phong ấn này chi địa. Mà bây giờ ta là cổ thần hóa trạng thái, lại đột phá. Không, nói đúng ra là khôi phục lại nhất giai, cho nên tránh thoát một bộ phận phong ấn. Cố Kiến Lâm rõ ràng cảm giác được, Khi cây kia xiềng xích đen kịt đứt gãy về sau, phong ấn cũng đi theo buông lỏng. Kỳ Lân Tiên Cung cùng hắn ở giữa liên hệ, rõ ràng sâu hơn một chút. Đúng rồi, lúc trước nhìn thấy cái kia kỳ quái trong bài vột đã từng nói, Kỳ Lân Tôn giả bị phong ấn về sau, vẫn tại ăn mòn Kỳ Lân Tiên Cung, cho nên hắn cũng không phải gì đó đều không có làm, mà là một mực tại là thoát khốn mà nếm thử. Mà Trúc Long Tôn giả phong ấn hoàn toàn chính xác không có kẽ hở, chỉ bất quá ta thẻ một cái bụt. Lần này tránh thoát phong ấn, thật không có phát động cái gì Trúc Long Tôn giả lưu lại lực lượng, rất an toàn. Nói cách khác, chỉ cần tiếp tục tiến giai, tránh thoát phong ấn là chuyện sớm hay muộn. Cố Kiến Lâm nghĩ tới đây, đột nhiên nghĩ đến một cái khác, bị hắn gác lại đã lâu vấn đề. Kỳ Lân Tôn giả lực lượng, bây giờ bị chính mình hoàn mỹ kế thừa. Mà Kỳ Lân Tôn giả bản tôn, đi nơi nào đâu? Mặt nạ kia, đến cùng là ai gửi tới? Cố Kiến Lâm luốt luốt mi tâm, hắn cảm thấy mình hiện tại hẳn là trở về điều tra chuyện này. Chỉ bất quá dưới mắt, hắn cần làm rõ ràng, tránh thoát một tia phong ấn về sau, mang đến tiện lợi. Cố Kiến Lâm cảm giác được chính mình cùng Kỳ Lân Tiên Cung ở giữa liên hệ trở nên chặt chẽ lên, ở trong bóng tối cảm nhận được 5 cái lẻ tẻ điểm sáng, hẳn là vừa mới bị truyền tống ra ngoài tổ 5 người. Trong tay của bọn hắn, phân biệt đều có một kiện cổ đại tín vật, có thể trực tiếp truyền tống đến lăng mộ chỗ sâu. Trước mắt có thể cảm ứng được bọn hắn tồn tại, không biết có thể hay không nếm thử liên hệ. Cố Kiến Lâm bắt đầu ở trong đầu quan tưởng tòa kia lơ lửng ở trong bóng tối lơ lửng tiên cung, cảnh tượng chung quanh bỗng nhiên như vòng xoáy giống như bẻ cong điên đảo, vô số đạo thê lương đáng sợ kẽ nước hiện hiện, chút xuống ra màu đỏ tươi quang mang. Cố Kiến Lâm trước mắt trời đất quay cuồng, ý thức lần nữa khôi phục thanh minh thời điểm, hắn đã về tới nhà vệ sinh trong phòng riêng, hai tay mang theo hai cái nặng nghề dương kim loại, duy trì lúc đi vào thế đứng. Tựa như là trong giấc mộng, thoáng có chút hoảng hốt. Trở về rồi. Cố Kiến Lâm lấy ra điện thoại di động nhìn thoáng qua thời gian, là 5:15. Nói cách khác, vô luận trong Kỳ Lân Tiên Cung đi qua bao lâu, ngoại giới thời gian đều là đồng bộ. Hắn lần nữa quan tưởng tòa kia trên biển mây Kỳ Lân Tiên Cung, mấy phút đồng hồ sau bốn phương tám hướng hoàn cảnh lại lần nữa bẻ cong đứng lên, vô số kẽ nước bên trong chút xuống ra màu đỏ tươi quang mang, triệt để đem hắn bao phủ. Cố Kiến Lâm mở mắt lần nữa, lại một lần nằm ở hoàng kim quan quách bên trong, bị xích sắt cùng vải liệm trói buộc. Gặp quỷ, thời gian là đồng bộ, nhưng là xuyên qua quá trình vậy mà cần trọn vẹn 5 phút đồng hồ, nói cách khác về sau xuyên qua tiến Kỳ Lân Tiên Cung thời điểm nhất định phải cẩn thận, đến tìm an toàn không ai địa phương. Cố Kiến Lâm nhắm mắt lại, bắt đầu quan tưởng trong bóng tối mơ hồ lấp lóe 5 đạo tinh quang. Lần này cho dược sư một chút giáo huấn, xem như gõ chút tiểu tâm tư kia. Dù sao tại Hắc Vân thành trại trận chiến kia, cổ thần chi huyết đã dùng hết, cũng không cách nào cho bọn hắn. Trước mắt mà nói, dược sư cùng thư ông đã vì hắn sử dụng. Còn lại còn có 3 người. Đô Tể tạm thời không nói. Nguyệt Cơ người này rất có ý tứ, thế mà có thể đánh tìm được nhiều như vậy tin tức. Mà nhất làm cho người hiếu kỳ, nhưng thật ra là Hải Yêu, cái này nội ứng thân phận, chẳng mấy chốc sẽ công bố. Cần phải trở về, còn muốn đi trường học tiếp Hữu Châu. Cố Kiến Lâm nhắm mắt lại, cảm nhận được cái kia 5 đạo tinh quang, trước khi đi làm một cái nếm thử. Dược sư lần nữa về tới thế giới hiện thực về sau, bị một tiếng ngã nhào trên đất. Hắn miệng lớn thở dốc, mồ hôi lạnh như mở cống giống như thẩm thấu toàn thân, dàn mua thân thể có chút run rẩy, phản phất từ quỷ môn quan đi một lượt, nằm dạp trên mặt đất căn bản vô lực đứng dậy. Đen kịt trong phòng thí nghiệm chỉ có một mình hắn. Đến không hết thuốc thử bày ở đài thí nghiệm bên trên, bên trong chứa đủ mọi màu sắc quỷ dị chất lỏng, trừ cái đó ra còn có vô số biến dị động thực vật tiêu bản, cùng muôn hình muôn vẻ siêu phàm tài nguyên. Hắn phẫn nộ, hắn lo âu, hắn trừng trị ta. Dược sư thì thào nói ra, cái này chứng minh, hắn gấp. Thật lâu qua đi, hắn nằm sấp trên mặt đất, thấp giọng nở nụ cười. Tiếng cười khàn giọng khó nghe, giống như là móng tay tại trên bảng đèn phá xoa lúc phát ra tiếng vang. Nhưng là hắn vẫn như cũ không có khả năng giết ta. Bởi vì giết ta, ta liền một chút giá trị cũng không có, cho nên cho dù hắn tức giận nữa, cũng chỉ có thể đối với ta thực hiện một chút trừng trị, cũng không dám lấy tính mạng của ta. Dược sư thì thào nói ra, cảm tạ chí cao vô thượng Trúc Long Tôn giả. Nếu không phải hắn, ta có thể nào có cơ hội tại Kỳ Lân Tôn giả trước mặt làm càn đâu? Nhưng cũng không thể đem Kỳ Lân Tôn giả đắc tội quá chết, một khi hắn cho là vô vọng thoát khốn, hoặc là phát giác được hiệp hội hệ thở xâm lấn, như vậy hắn phẫn nộ, chính là một trận thiên phạt. Ta cần mau chóng cường đại lên, hoàn thành thần thị chuyển hóa. Dù sao lúc trước ta lừa gạt hoàng hôn người, lợi dụng lực lượng của bọn hắn mới trộm lấy từ phúc ký, mà sau đó ta lại bỏ qua một bên bọn hắn, một mình tiến vào tiền cung tìm kiếm bảo tàng, một khi bị bọn hắn tìm tới, ta sẽ chết không có chỗ chôn. Dù sao, đó là ngay cả hiệp hội hệ thở đều thúc thủ vô sách, thần bí nhất kinh khủng dị đoan giả tổ chức. Hải Yêu từ trên giường lớn mềm mại tỉnh lại, nàng tại một gian khách sạn 5 sao trong phòng. Nàng kịch liệt thở hào hẹn, trên trán đều là mồ hôi lạnh. Dược sư bị trừng phạt lúc thảm trạng, ngay cả nàng người đứng xem này đều cảm thấy sợ hãi thật sâu cùng run rẩy. Đây chính là chí tôn lực lượng, ta đều không có phát giác được hắn làm cái gì, dược sư đều đã ngã xuống. Chắc không được từ xưa đến nay nhiều người như vậy, một mực tại truy đuổi loại này vĩ lực. Nàng nhẹ nhàng nói ra, mà ta là khoảng cách cái này thần minh chi lực gần nhất người. Nhưng mà liên tục 3 lần tiến vào Kỳ Lân Tiên Cung, nàng đều không thể đạt được cổ thần chi huyết. Cái này khiến nàng cảm nhận được một tia lo nghĩ. Dược sư có ý tứ là không thể để cho chí tôn biết được ngoại giới tin tức, bằng không mà nói đối với chúng ta tất cả mọi người không có chỗ tốt. Thế nhưng là trước mắt chúng ta chỉ lấy được một giọt cổ thần chi huyết, còn bị dược sư cùng thư ông chia cắt. Nhất là đáng chết thư ông, hắn thế mà bán rẻ ta, đem tin tức tiết lộ cho người khác. Nghĩ tới đây, Hải Yêu cắn chặt răng ngà, thấp giọng nói ra, hiện tại ta tại trong hiệp hội rất nguy hiểm, nhất định phải tìm kiếm một cái mới chỗ dựa, mới có thể tiếp tục an toàn đợi tại hiệp hội. Ô mẹ gạ danh sách, chỉ cần ta trở thành ô mẹ gạ danh sách thủ hộ giả, như vậy ta xác suất lớn là an toàn. Nàng không có khả năng bị phát hiện, nhất định phải lưu trong hiệp hội hệ thờ. Nếu không nàng liền sẽ triệt để mất đi giá trị, không thể đem hy vọng toàn bộ ký thác trên dược sư, hắn có thể sáng tạo giá trị căn bản không đủ, ta đến bây giờ đều không có đạt được dù là một giọt cổ thần chi huyết, đã không có bao nhiêu thời gian. Hải Yêu nhẹ nhàng nói ra, thế nhưng là ta làm như thế nào đơn độc cùng Chí Tôn bắt được liên lạc đâu. Nhưng mà đúng vào lúc này, nàng bốn bề không gian bắt đầu vặn mèo, vô số trong cái khe chút xuống màu đỏ tươi quang mang. Nương theo lấy mơ hồ nói nhỏ âm thanh, quanh quẩn tại bên tai của nàng. Chương 126. Tiếp tục lưu lại hiệp hội hệ tờ, nghĩ biện pháp đánh cắp thẩm phán đỉnh tình báo tương quan. Hải Yêu con người khẽ run. Đây là Chí Tôn thanh âm. Phong thành trong chợ đen dưới mặt đất, đồ tể từ trong mật thất tỉnh lại, thân thể khôi ngô phảng phất như người khổng lồ, liền đẩy ra cửa phòng, nên ngang đi tới trong quán bar. Tại Phong thành có rất nhiều hoang dại thăng hoa giả căn cứ bí mật, phần lớn đều là dưới đất kiến tạo. Nơi này ngư long hỗn tạp, có ít người là không có nhận chứng hoang dại thăng hoa giả, còn có chính là bị hiệp hội truy nã đoạn lạc giả, cùng tại trong khe hẹp đau khổ cầu sinh bất khiết giả bọn họ. Đương nhiên, mặc dù có căn cứ bí mật, nhưng bọn hắn thời gian cũng không dễ chịu. Hôm nay ngươi mới quen một cái cùng chung chí hướng bằng hữu, khả năng ngày thứ hai liền nghe nói tin chết của hắn. Nửa giờ sau ngươi tại hiệp hội truy nã trên danh sách đứng hàng tiền bao, nhưng 2 phút đồng hồ về sau tên của ngươi đã không thấy tăm hơi, bởi vì đã có người cầm ngươi đầu người, đi đổi lấy kết sủ tiền thưởng. Thế giới hắc ám bên trong người, qua chính là như vậy sinh hoạt. Hôm nay vẫn như cũ tất cả đều là khuôn mặt mới a. Đồ tể ngồi tại đằng sau quầy ba, rót cho mình một ly giá rẻ cocktail, có chút dầu dị không vui. Hắn tại quầy rượu này làm công, mỗi ngày mong đợi nhất chính là nhìn thấy trong quán ba gương mặt quen. Bởi vì cái kia chứng minh, các bằng hữu của hắn còn sống. Có thể gần nhất liên tục 1 tháng, mỗi ngày trong quán ba xuất hiện đều là người xa lạ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, các bằng hữu của hắn từng cái, tất cả đều chết rồi. Đồ tể rất hề hoài, nhưng cũng không có biện pháp gì. 15 năm trước hắn từng là cái nào đó đội bóng giàu nghề nghiệp vận động viên, về sau bởi vì bất mãn vốn liếng ăn bài, dưới cơn nóng giận rời đi đội bóng, đi nước ngoài khi lính đánh thuê, dưới cơ duyên xảo hợp liền thức tỉnh, trải qua nhiều năm ngã sở lăn đánh, hôn thành một vị tứ giai của vương. Hắn là cổ võ đường tắt. Nguyên bản hắn cũng dự định gia nhập hiệp hội, trở thành thủ hộ nhân loại thế giới chiến sĩ. Năm đó hắn cũng cùng những người khác một dạng, hoàn thành hiệp hội phía quan phương chỉ định nhiệm vụ khảo hạch. Bởi vì hắn cấp độ rất cao, cho nên nhiệm vụ độ khó cũng tương ứng đề cao. Nội dung cụ thể là để hắn đi đánh giết 13 vị mất khống chế đoạn lạc giả. Phía trước 12 người cũng rất thuận lợi. Hắn thậm chí đều không có thụ thương, những cái kia đoạn lạc giả toàn bộ chết dưới tay hắn. Mà người cuối cùng, nghe nói là tam giai đại tư mệnh, thực lực rất mạnh. Đồ tể làm một cái quân vương, nhiệm vụ này với hắn mà nói không tính là gì, hắn tại trong chợ đen bỏ ra ít tiền đã tìm được manh mối, một đường mãng đến người kia trước mặt, hắn mới phát hiện cái kia không phải cái gì đoạn lạc giả, mà là một cái bất khiết giả. Người kia nữ nhi mắc hiếm thấy linh hồn tật bệnh, cần mua sắm một loại cực kỳ hi hữu bí dược mới có thể cứu mệnh, giá cả càng là cao đến dọa người, trọn vẹn cần 3 triệu đô la, mà lại có tiền mà không mua được. Cái kia bất khiết giả tìm được cái nào đó tự xưng có môn lộ người, có thể dùng 4 triệu đô la giá cả mua được thuốc. Nhưng cái giá tiền này quá cao, cái kia bất khiết giả ra cảnh coi như không tệ, nhưng cũng tiếp cận dòng giá 5 năm, cộng thêm tại trong chợ đen tiếp các loại cao phong hiểm nhiệm vụ, thậm chí không tiếc dùng chính mình đi làm nhân thể thí nghiệm, cái này mới miễn cưỡng gom góp mua thuốc tiền. Lại sau đó, không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia bất khiết giả liền bị lừa. Cố sự này rất khuôn sáo cũ, nhưng dưới đáy mặt trời kỳ thật căn bản không có cái gì chuyện mới mẻ. Nhưng khi Đồ Tể nhìn thấy cặp kia triệt để đã mất đi ánh sáng con mắt lúc, hắn phát hiện chính mình không cách nào hạ thủ. Cái kia bất khiết giả con hắn chết đi nữ nhi, lấy cực kỳ tàn nhẫn phương thức giết chết cái kia lừa đảo, tiện thể đổ đối phương cả nhà. Chúng ta đã làm sai điều gì? Chúng ta chỉ là muốn còn sống xuống dưới, cái này có lỗi sao? Cái kia phụ thân ôm chết đi nữ nhi, đang thiêu đốt hừng hực trong ngọn lửa gào thét, chảy xuống huyết lệ. Chấp pháp giả, van cầu ngươi nói cho ta biết, chúng ta đến cùng đã làm sai điều gì a? Cùng loạn tiếng gầm gừ, đến nay ở trong lòng quanh quẩn. Thời gian thoáng một cái đã qua 6 năm. Đồ Tể trải qua sự kiện kia về sau, cũng không còn cách nào tán đồng hiệp hội hệ thờ giá trị quan. Hắn không có gia nhập hiệp hội, mà là lựa chọn trà trộn tại trong chợ đen, tìm kiếm còn sống ý nghĩa. Cuối cùng trở thành một sát thủ, chết lặng giết tới giết lui. Hắn không có người thân, cho tới nay đều là một thân một mình, cùng những người khác không giống với. Cho dù là tiến vào Kỳ Lân Tiên Cung, cũng là dược sư chiêu mộ hắn, lấy tiền làm việc mà thôi. Đùng. Một tấm ghi chép đập vào trên mặt bàn. Nghe nói ngươi là trong chợ đen mạnh nhất sát thủ. Có người đứng tại quầy ba trước, từ tốn nói, có người muốn ngươi đi giết người, tiền thưởng 5 triệu. Đồ Tể uống rượu, con mắt cũng không nháy mắt một chút, khẽ nói, ai? Người kia trả lời, hiệp hội hệ thờ, cấp dê điều tra viên, Cố Kiến Lâm. Đồ Tể sững sờ, ai? Người đã nghe được, ta không muốn lặp lại một lần nữa. Người kia nói, thiếp a, ta giết người là có quy củ. Đồ Tể rơi vào trầm tư, gãi đầu một cái, ngươi phải biết, người kia thế nhưng là vì cứu một đám bất khiết giả, không tiếc chống đối hiệp hội người a mà lại chiến lược rất mạnh, một cái đội trưởng cấp, 2 cái đội phó cấp, còn có 6-7 nhị giai, tất cả đều chết ở trong tay của hắn. Ngươi để cho ta đi giết hắn. Người kia nói, loại người như ngươi, còn quan tâm những này. Đồ Tể trầm mặc một lát, ý của ta là, đến thêm tiền. Màu đen xe con xuyên qua vặn, chậm rãi giảm tốc độ. Thư ông lái xe, hoàn mỹ đóng vai lái xe nhân vật, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm phía trước, căn bản không dám nhìn hướng về sau xem kính. Chỗ ngồi phía sau trên ghế, tán lạc trống rỗng bình dược tề, dòng giá 2 dương linh tính bí dược, toàn bộ bị dùng hết. Kéo dài thâm trầm tiếng hít thở, ở trong bóng tối vang lên. Trong bóng tối thiếu niên hô hấp phảng phất không bàn mà hợp thế giới vật luật, tiêu hóa lấy thể nội khổng lồ linh tính. Thư ông cúi đầu, cung kính hỏi, Chí Tôn, hiện tại là giờ cao điểm, chúng ta lúc đầu có thể lựa chọn một con đường khác đi Phong Thành cấp 2, ngài tại sao phải thuận đường đến một chuyến cái này cư xá cũ đâu? Cố Kiến Lâm từ tốn nói, không nên hỏi nhiều. Hắn đẩy cửa ra xuống xe, lần nữa đi tới từ hoa hoè dưới cây đi qua, về tới cái kia cũ kỹ cư xá. Thái Điểu Dịch chạm cửa ra vào, là một người trẻ tuổi đang thu thập chuyện phát nhanh. Cố Kiến Lâm nhìn thấy hắn, lễ phép hỏi, "Ngươi tốt, Lao Trương ở đó không?" Người trẻ tuổi kia ngẩng đầu, mờ mịt hỏi, "Cái gì Lao Trương?" Cố Kiến Lâm sững sờ, cái này chạm chuyện phát nhanh, chẳng lẽ không phải Lao Trương một mực tại kinh doanh a? Hắn còn tưởng rằng người trẻ tuổi này là vừa mướn nhân viên đâu. "Cái gì Lao Trương? Ngươi có phải hay không nhận là người?" Người trẻ tuổi nhíu mày nói ra, "Đây là ta cùng của mẹ ta kinh doanh dịch chẳng a, đều mở 5 năm, chung quanh hàng xóm đều biết. Ở đâu ra cái gì Lao Trương? Ngươi tìm nhầm địa phương a?" To lớn sợ hãi tại Cố Kiến Lâm trong đầu nổ tung. Hắn đứng tại chỗ, thật lâu không nói. Còn có một canh, tận lực 1 giờ rưỡi trước đó. Chương 127, nhị giai, thiếu tư mệnh. Xe con màu đen chạy tại trên đầu đường, dọc đường mở nhạt ánh đèn phi tốc lướt qua ánh mắt. Thư ông cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt, lái xe không dám nói lời nào. Hô. Cố Kiến Lâm thở dài nhẹ nhõm, tựa tại mềm mại chỗ ngồi trên chỗ tựa lưng, bỗng nhiên cảm giác trước nay chưa có mỏi mệt. Chuyển phát nhanh Lao Trương, căn bản lại không tồn tại. Hắn vừa rồi đi cư xá phụ cận những cửa hàng kia, còn gặp trước đó đã từng quen biết mấy cái hàng xóm. Từ bọn hắn nói chuyện bên trong biết được, bọn hắn căn bản cũng không biết cái gì chuyển phát nhanh Lao Trương. Từ đầu đến cuối cư xá này thái điều dịch trạm, đều là do một đôi mẹ con đến kinh doanh, 5 năm qua chưa bao giờ đổi hơn người, cũng không có thuê qua bất kỳ một cái nào nhân viên, bằng buôn bán cũng là viết tên của bọn hắn. Cái kia thần bí chuyển phát nhanh, còn có kỳ lân mặt nạ, đến cùng là ai gửi cho ta sao? Đó cũng không phải một cái trùng hợp, mà là có người cố ý an bài, hắn tại trong thế giới của ta sáng tạo ra Lao Trương, lợi dụng một cái không tồn tại người đem kỳ lân mặt nạ cho ta. Khó trách, hiệp hội hệ thơ một mực tại giám thị ta, lại cái gì đều không tra được. Bởi vì có một loại lực lượng cường đại hơn, can thiệp đây hết thảy. Thái Hư có thể giám sát toàn cầu, nhưng căn bản không biết ta cầm qua cái kia chuyển phát nhanh, hiệp hội hệ thở các điều tra viên càng không thể nào biết được. Về phần ta nhìn thấy Lao Trương là cái gì, vậy liền không tốt lắm nói. Tỷ như cảnh từ chùm găng dự chi đồng, liền có thể ngắn ngủi sáng tạo ra một cái Lao Trương đi ra, để cho ta coi là đem kỳ lân mặt nạ cho ta người, là một cái bình thường nhân viên chuyển phát nhanh. Loại thủ đoạn này, tại thế giới siêu phàm bên trong cũng không phải là không có. Chỉ là, chùm găng dự chi đồng, tựa hồ cũng không có mạnh mẽ như vậy năng lực. Cố Kiến Lâm lúc kia đã học xong chắc cả, mà hắn nhìn thấy cái kia tên là Lao Trương người, nhưng không có bất kỳ không hài hòa cảm giác, phản phất thật rất quen thuộc, quen biết rất nhiều năm. Thật mẹ nó ly kỳ. Cố Kiến Lâm lấy tay nâng trán, điện thoại di động trong túi bỗng nhiên rung động đứng lên. Tô Hữu Châu phát một đầu giọng nói cho hắn, còn có 30 phút tan học, tới đón ta không? Ta điểm món tươi siêu thị đưa hàng về đến nhà, đêm nay làm người ưa thích xiên heo nướng cùng tay xé cá, coi như là cho người ăn mừng. Cố Kiến Lâm tâm tình lúc đầu rất hỗn loạn, có thể nghe được cô nương này lạnh lùng êm thai tiếng nói, lại nghĩ tới nàng mặc các loại mát mẻ áo ngủ, cùng chỉ đen cùng tơ trắng cái gì, áp lực không hiểu giảm bớt không ít. Mặc dù nội tâm của hắn không có gì dục vọng, nhưng đẹp mắt nữ hài tử quả thật có thể để cho người ta buông lòng tâm tình. Cố Kiến Lâm trả lời, 20 phút, cửa trường học gặp. Tô Hữu Châu, ừm, không cần đến trễ. Cố Kiến Lâm thu hồi điện thoại, từ tốn nói, nhanh lên. Thư ông cung kính nói ra, minh bạch. Cố Kiến Lâm nhắm mắt lại, lần nữa cảm ngộ hô hấp thuật cùng tự nhiên ở giữa liên hệ. Phản phất chợp mắt đồng dạng, chỉ có kéo dài thổ tức, hơi thở mong manh. Trong đầu tràn đầy linh tính sôi trào mãnh liệt, phản phất sắp phóng lên tận trời sóng lớn, bất an sao động. Phản phất tùy thời đều muốn đột phá gông cùm xiềng xích. Nhị giai thiếu tư mệnh, có thể đụng tay đến. Căn cứ thần ti bản thân tu dưỡng giới thiệu, đạt đến nhị giai thiếu tư mệnh về sau, sẽ nắm giữ một cái năng lực mới, đó chính là điều động thế giới mặt tối vật chất tối cùng năng lượng tối, tiến hành đánh nổ. Kỳ danh là Hắc ám chấn đãng. Cái này vẫn như cũng là một cái vô cùng nguy hiểm năng lực, đại đa số thiếu tư mệnh mặc dù có thể đã có thể sử dụng, nhưng thường thường đều là trải qua thời gian dài luyện tập mới có thể hoàn mỹ khống chế. Như là Lý Tuần cùng Lý Giật loại thái kê này nhị giai, tuy tiện sử dụng sau kết quả xác suất lớn là nổ thương chính mình. Chí Tôn, có người đang theo dõi chúng ta. Thư ông nhìn khắp bốn phía, đồng nhiên nói ra. Xuyên qua kính chiếu hậu bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy có 4 chiếc xe một mực theo ở phía sau, đi theo đám bọn hắn quẹo vào một cái yên lặng đường nhỏ, bên đường hai bên là sắp phá rỡ lầu cũ nát túi nhựa bị gió thổi qua. Cố Kiến Lâm con mắt cũng không nhấc, nhàn nhạt từ một tiếng. Tính mạng của hắn cảm giác đã sớm bắt được những này theo đuôi mà đến người. Không có gì bất ngờ xảy ra, đều là Nghiêm gia phái tới sát thủ. Phía sau 7 cái, phía trước 3 cái. Hắn tử tốn nói, mái nhà còn có 2 cái. Rất hiển nhiên, có người tính tới bọn hắn chạy lộ tuyến, sớm ở chỗ này mai phục. Ta vì những người này cảm thấy bi ai. Thư ông căn bản cũng không hoảng, chính hắn chính là đi đến tiến hóa chi lộ chuẩn thần thị, chiến lực rất cường đại. Mà chỗ ngồi phía sau của hắn bên trên, còn có một vị chân chính chí tôn. Một tiếng quạc kẹt. Xe ngừng, dừng ở một tòa cũ nát lầu cũ trước, bên cạnh còn có một cái vứt bỏ tiệm bán báo. Phía trước mở nhạt dưới đèn đường, ba đạo bóng đen trầm mặc đứng ở nơi đó, ánh mắt ấm lãnh. Hậu phương truyền đến tiếng thắng xe, 4 chiếc xe nằm ngang ở ven đường, đem đường ngăn chặn. Phanh 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 phanh. Mỗi khi tiếng súng vang lên, xe con liền sụp đổ một phần, liên tục 4 lần. 4 cái xăm lốp đều bị đánh xuyên. Địch nhân không có ý đồ dùng thương công kích người trong xe, bởi vì bọn hắn biết đạo tử đạn sẽ không xẻ ra hiệu. Ngoài cửa sổ gió có chút tiêu điều, thổi lên trên đất hôn mê, tại dưới ánh đèn lờ mờ trôi nổi. Phong thành chính là như vậy thời tiết, cho dù đến tháng 4 hay là lưu lại một hơi khí lạnh, chẳng biết lúc nào kiếng xe bên trên tựa hồ cũng kết một tầng loáng thoáng hơi nước, mơ hồ ánh mắt. Chí Tôn, thư ông thấp giọng xin chỉ thị. Cố Kiến Lâm mở ra hắc bạch phân minh con người, từ tốn nói, đi thôi, cho phép ngươi tiến hóa, mau chóng giải quyết. Thư ông khẽ giật mình, ngài không lo lắng sẽ bị phát hiện a? Cố Kiến Lâm mặt không biểu tình nói ra, dư thừa lo lắng. Thoại âm rơi xuống, trên cổ tay hắn màu trắng bạc xiềng xích rung động đứng lên, sáng lên huy hoàng quang mang. Bất tổn chi tỏa phản phất hư ảo xiềng xích đồng dạng xuyên thấu chiếc xe này, lan tràn đến toàn bộ trên phố dài. hoành giá ở giữa không trung, giống như lao tù giống như giăng khắp nơi, xóa đi mảnh không gian này cảm giác tồn tại. Thần thoại vũ trang, bất tồn chi tỏa. Giải phóng.